Chương 312. Khí tiếp giao đài đế ngự, 1. Chương 312. Khí tiếp giao đài đế ngự, thượng. Đạt tâm tự, sớm muộn gì cũng tế bái, đến nay đã được 3 tháng. Ám sứ Vũ Cổ, tiểm túy thái hậu, chỉ là bị điều tra chứng thực đã có 4 cọc, hôm nay lại lén thụ cho thiên tử dự vận, lấy ô nhiễm thái hậu cùng nghị chính. Nhưng 3 tháng, thái phi đã làm nhiều chuyện như vậy, trước đó càng không biết có bao nhiêu. Thật không biết nên khen tính tình nàng cứng cỏi không dứt, hay là nói chúng ta dung túng nàng quá mức, làm cho nàng không biết kiềm chế. Hùng Bản cười như không cười, vung văn kiện trong tay xuống, nhẹ nhàng khép lại, trên bìa sách có thể thấy rõ ràng hai chữ tuyệt mật, đây là cơ mật chỉ có ở nghị chính mới có thể lấy đọc, đây cũng là hội nghị nghị chính mới có thể tham gia. Trọng thân thảo luận chính sự ở kinh thành lại một lần nữa hội tụ về một chỗ, chỉ vì một chuyện xảy ra trong Phúc Ninh cung hôm nay. Hai tay Hùng Bản đặt trên mặt bàn hình tròn khổng lồ, chất vấn tể tướng cùng ngồi bên cạnh bàn, nhưng một lần có thể, không thể nhiều lần. Hùng Bản dám hỏi Tô Bình Trương, Trương tướng công, Hàn tướng công, rốt cuộc chúng ta phải chịu đựng thái phi đến khi nào? Hùng Bản chất vấn, lập tức dẫn phát lên liên tiếp chỉ trích. Nói cũng đúng, thái phi xui khiến thiên tử rung động, đây quả thực là trò cười. Mấy chuyện truyền ra ngoài, thiên hạ vạn bang làm sao nhìn đại tông ta? Thái hậu bệnh lâu không khỏi, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Có phải là thuật vu cổ của thái phi tạo thành hay không? Thái phi làm càn như thế, chính là ỷ vào nàng là mẹ đẻ của thiên tử. Theo ta thấy, bên thiên tử phải sớm tính toán. Ba vị tướng công định làm sao bây giờ? Không thể lại ý theo kế hoạch trước đó. Tự ý lập dâm, ở trong cung đình đã là tối kỵ, lấy vu cổ tùy nhân, theo trình độ cũng nên luật chết. Nghị chính trách cứ, như là nước vỡ đê, đột nhiên buộc phát ra. Thái phi là mẫu thân của thiên tử, lại ở trong thâm cung, nếu thật sự bắt nạt tàn nhẫn, còn có thể không để ý thân phận khóc lóc con sòm, ngoại trừ thái hậu có thể ép được nàng, dưới tình huống bình thường của những ngoại thần như bọn họ, thật đúng là không có cách nào làm gì Chu thái phi. Nhưng bây giờ các nghị chính ngay cả hoàng đế cũng không để trong lòng, huống chi thái phi làm ra chuyện ác độc như thế. Mà thái độ của các tể tướng vẫn luôn áp dụng tùy tính, hoàn toàn có thể nói, chính là nguyên nhân chính thái phi không kiêng nể gì như thế đối mặt với đông đảo tiếng trách cứ, Trương Hàm như bị nước mưa tạt vào mặt, hơi nheo mắt lại. Nếu là quá khứ, cho dù có thân phận trọng thần nghị chính, trong những người này cũng không có mấy người có gan công kích quyết định của tể tướng, có gan khiêu khích tể tướng, nhưng từ sau hội nghị nghị chính sự lần đầu tiên, các nghị chính lại có nhận thức mới đối với địa vị của mình. Công kích hôm nay có thể tính là lần thứ nhất bọn họ thăm dò, đến một chút, gấu dẫn đầu vốn không tính, lại có 7-8 người. Không thể không nói, cảm giác này thật không tốt. Hắn nhanh chóng nhìn hai đồng bạn, Tô Tụng nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế tựa, giống như đang ngủ. Hàn Cương cũng tựa lưng vào ghế tựa, khuỷu tay đặt trên tay vịn, 10 ngón đan chéo nhau đặt lên bàn, có chút hứng thú nhìn tất cả, khóe miệng còn mang theo nụ cười cao thâm khó dò, giống như người ngoài cuộc. Sắc mặt Trương Hàm lại khó coi hơn một phần, vươn tay, bấm tay gõ gõ bàn, trong sảnh lập tức an tĩnh lại. Uy lực của tể tướng nhiều năm, há lại là các nghị chính ngồi chung một chỗ, là có thể gạt bỏ được. Trương Hàm không trả lời nhiều câu hỏi vừa rồi, nhàn rỗi hỏi Hàn Cương một câu, "Ngọc Côn, ngươi lấy cái gì giảm bạo dược vật?" "Là xương gà đốt thành bột than." Hàn Cương thản nhiên trả lời, tiếp tục bổ sung cho mọi người, "Bột than cốt có thể hút chúng độc vật trong dạ dày, các vị nếu gặp phải người bị ngộ độc thức ăn ngoại trừ nôn ra còn có thể thử một lần bột than cốt, ít nhiều còn có chút tác dụng." Hàn Cương dạy học, mang theo chút không khí hòa hoãn dụ ý, nhưng ngay cả góc vui đùa giỡn cũng không có. Hai tay dưới mặt bàn của Hùng Bản thai khẩn trương nắm chặt đối với việc thử mình, Trương Hàm còn có chút phản ứng, mà Hàn Cương tựa như một cục đông, đánh vào không có lực. Nhưng bất luận là Trương Hàm hay là Hàn Cương đều thể hiện ra thực lực và lực lượng của mình. Bị Trương Hàm, Hàn Cương thu phục thảo luận chính sự, vừa rồi không ai mở miệng. Đám người tăng hiếu khoan, Vương Cơ Khanh không nói chuyện là rất bình thường, nhưng ngay cả Bổ Tông Mạnh cũng không tiếp lời, điều này làm cho Hùng Bản không khỏi bắt đầu xem xét công kích của mình có vội vàng hay không. Có lẽ thời điểm còn chưa tới. Trương Hàm hỏi, "Ngọc Côn, trước đó ngươi có cho người thử chưa?" Ba người cùng ăn thử, không có bất kỳ phản ứng không tốt nào, một hai ngày sau sẽ có triệu chứng giống như máu. Hàn Cương dừng một chút, cho các thính giả một chút thời gian để suy nghĩ, "Đen." Trương Hàm không hề để ý đến màu sắc bài tiết sau khi ăn phân than, hắn gắt gao truy vấn, "Thái phi cho người thử ăn chưa?" "Không rõ lắm, ngự dược viện bên kia không có thông báo." "Có lẽ không có a." Các nghị chính đều hít sâu một hơi. Đây là tin tức chưa công bố trong văn kiện tuyệt mật vừa rồi. Hàn Cương lấy bột cốt gà giải độc làm thuốc độc, đã là trâm trọng, mà càng thêm làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Là thái phi không cho người thử một chút, liền đem độc dược cho con mình. Đây rõ ràng là dược vật nàng ta cho người ta tìm đây chính là con rùa, hơn nữa thân thể còn không tốt, nàng làm sao dám yên tâm giao cho hoàng đế. Nàng cũng không biết thuốc này là bột than xương, chỉ biết là dược vật có thể làm cho người ta sinh ra triệu chứng trúng độc. Là thuốc ba phần độc, lấy thể chất của thiên tử, độc tính người thường có thể chịu được, có lẽ hắn uống vào sẽ đi đời nhà ma. Thái phi làm sao dám ngay cả thử cũng không thử, liền để cho con mình ăn thuốc này. Thiên tử thật sự là con ruột của thái phi sao? Bồ Tông Mạnh nửa trêu chọc nửa nghiêm túc, sao ta càng nhìn càng không giống. Hàn Cương nói, người đã nửa điên rồi, làm ra cái gì cũng chẳng có gì lạ. Hùng Bản lập tức bắt được ý trong lời nói cách khác còn có lần tiếp theo. Đương nhiên, việc này không thành, thái phi khẳng định sẽ nghĩ cách khác. Hàn Cương vô cùng khẳng định, không hề che giấu, hắn nhìn Hùng Bản cười cười, vừa rồi bá thông cũng nói, tính tình thái phi cứng cỏi, hoặc gọi là cố chấp, đã là tâm bệnh. Hắn chỉ vào ngực mình, lúc này, trên mặt đã không còn nụ cười. Không có cách nào tránh khỏi sao? Bồ Tông Mạnh nhíu mày hỏi, cũng không sợ thái phi làm sao, nhưng lần này thái phi mặc dù không thực hiện được, nhưng lần sau thì sao? Nếu thiên tử có một vấn nhất, chúng ta không khỏi bị động. Vương Cơ Khanh nói, cũng không có mấy ngày, lại dày vò như thế nào, thủ đến thiên tử đại hôn, khi đó liền mây tan trăng nở. Các tể tướng dự định, các nghị chính đang ngồi đều rõ ràng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều tán đồng, nhất là mấy chuyện này, hoàn toàn có thể triệt để giải quyết thái phi, thậm chí hoàng đế, căn bản không cần đợi đến sau khi thiên tử đại hôn. Vạn nhất chính là mấy ngày như vậy xảy ra chuyện thì sao? Thái phi có thể từ địa phương khác lấy được thuốc. Hung bản nói, ta từng nghe nói ngự dược viện có một khố phòng, cất giấu vô số độc dược, không biết có việc này hay không. Ở đây có khoảng 1/3 biết được việc này, thẳng đến mười mấy năm trước, cống vật ở phía nam có nhiều chỗ đều có độc dược hạng nhất. Nhưng còn lại 2/3 thì mặt lộ vẻ kinh sợ, dù sao chỉ cần không có nhậm chức ở địa phương, không có mấy người sẽ đi chú ý cống vật ở châu huyện khác ngoài ngàn dặm. Rất nhiều người nhìn về phía Hàn Cương, vấn đề liên quan đến dược vật, tất nhiên chỉ có một người trả lời. Sau khi Thái hậu bị bệnh, bên ngự dược viện đã hủy bỏ toàn bộ độc dược. Hàn Cương đáp, hắn không nhắc tới ai bảo ngự dược viện xử trí độc dược, nhưng cũng không cần hắn nói. Hơn nữa độc dược cũng có thời gian, những dược vật khi ở Thái Tông, Chân Tông và Nhân Tông đã được đưa vào kho, tuyệt đại đa số đã sớm thở không ra hơi. Độc dược thời Anh Tông, Hy Tông cũng bị hư không còn nhiều lắm. Nguyên Phong 3 năm sau sẽ không có tân dược vào cùng, chư vị cứ yên tâm. Hàn Cương tiếp tục nói, Nguyên Phong năm thứ 3, Vương Cơ Khanh truy vấn, hắn là một thành viên trong tình huống này. Hàn Cương gật đầu, chính là sau khi Thái hậu chấp chính. Trong sảnh lại là một trận yên tĩnh. Nhớ tới Thái hậu, lại nghĩ tới hoàng đế và thái phi hiện tại, thật sự là làm cho lòng người không khỏi cảm khái. Cho dù Thái hậu không phát bệnh, trọng thần thảo luận chính sự không thể nào tự khai triều hội, cũng sẽ không có thanh thế như bây giờ. Nhưng bất kể nói thế nào, so với thái phi và hoàng đế hiện tại nhảy lên nhảy xuống, bọn họ ít nhất là có chút hoài niệm cuộc sống tuân chính của Thái hậu. Nhưng mà chư vị vẫn không cần quá yên tâm. Chỉ cần vẫn đặt mua tự nhiên, chắc hẳn sẽ biết những năm này nhận thức về dược vật và độc vật phát triển nhanh bao nhiêu. Hàn Cương đột nhiên nói. Hàn Cương cùng nhau điều động cảm xúc của các nghị chính, vừa mới hòa hoãn một chút không khí, lần này lại trở nên nghiêm trọng. Kỳ trước? Không, là kỳ trước. Lý Thừa Chi nhớ lại, ta từng thấy một luận văn nói tới triệu chứng phát bệnh của các loại độc dược. Trong đó có rất nhiều độc dược, ta thậm chí còn chưa từng nghe nói tới. Có mấy bài luận văn tương tự. Hàn Cương nói, hóa học và y học phát triển rất nhanh, độc dược sớm đã không còn giới hạn ở thạch tín, khiên cơ. Làm thế nào để hóa thành vật chất vô độc, đối với bất kỳ một sinh viên y học nào mà nói đều không phải là vấn đề khó khăn. Ngọc Côn, đây không phải là chuyện đùa. Nếu chúng ta gặp phải độc dược thì làm sao bây giờ? Tăng Hiếu Khoan mang theo ngữ khí trách cứ nhắc nhở Hàn Cương. Chuẩn bị một vị bác sĩ Đại Châu đi. Hàn Cương vẫn như cũ vui lùa nói, ở ngoại khoa cùng giải độc, trình độ của bọn họ có thể tín nhiệm. Bác sĩ do bệnh viện Đại Châu bồi dưỡng ra có lẽ không nguyên bác bằng bác sĩ xuất thân từ cục thái y, nhưng trên chuyên khoa quân y lại xa xa hơn. Hơn nữa cho dù là bác sĩ của cục thái y, muốn tốt nghiệp cũng phải đi Đại Châu một chuyến tiến hành huấn luyện, đây là một việc mà tất cả quan viên kinh sư đều biết. Bác sĩ thái y cục chỉ có thể dùng châu bò heo thay thế giải phẫu thân thể con người, mà bệnh viện Đại Châu một năm có thể làm mười mấy cỗ thực nghiệm sống, dùng đều là nô lệ mua từ man bộ xung quanh Đại Châu. Đối với việc này, trong kinh sư cũng không phải là bí văn, nhưng người người đều làm như không thấy. Bởi vì làm như vậy, có thể xúc tiến y học tiến bộ. Thuật so với hoa đà, có thể không giết chết bệnh nhân đồng thời tiến hành mổ ngực mổ bụng, bác sĩ như vậy, hôm nay càng ngày càng nhiều. Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra thêm một thần y cấp hoa đà, liền mang ý nghĩa có thêm nửa cái mạng, đừng nói một năm mười mấy 20 man nhân, cho dù dùng 3-500 man di làm thí nghiệm sống, các quan lớn hoạn quan ở kinh sư cũng sẽ không nháy mắt một cái. Về phần nhân đức gì, vẫn là ném một bên đi, tính mạng của nhà mình đó là quan trọng nhất. Hàn Cương mỉm cười nhìn Trương Hàm, tốt tụng, lại bị Trương Hàm trừng mắt một cái. Hôm nay đúng là muốn áp chế Hùng Bản một chút, nhưng chuyển đề tài quá xa, cũng không khỏi quá mức nhàm chán. Trương Hàm lại một lần nữa gõ vang cái bàn, ta biết các vị đều lo lắng chuyện của Thái Phi, không nói nhiều nữa, vẫn là bỏ phiếu đi, phản đối truy cứu tội của Thái Phi thì xin giơ tay. Không có một ai giơ tay. Muốn bây giờ truy cứu tội của Thái Phi xin giơ tay. Hùng Bản giơ tay lên, nhưng số người đi theo lắc đắc, một nửa số người trước đó cùng hắn đồng khí tương cầu đều đặt tay lên bàn. Trương Hàm nhìn Tô Tụng. Tô Tụng đứng lên, hai tay chống bàn, đã như vậy, vậy tạm thời đợi thời gian, đợi sau khi đại hôn của thiên tử lại bàn bạc. Hội nghị kết thúc, ngoại trừ nghị luận, không có làm ra bất kỳ quyết nghị gì. Nhưng phần lớn người tham dự hội nghị đều rất hài lòng, bởi vì có thể tham gia hội nghị này, liền đại biểu địa vị của bọn họ. Lúc chỉ còn 3 vị tể tướng, Tô Tụng Phương nói với Trương Hàm, "Từ hậu huynh, lần này rất bị động, không ngừng dao động quyền uy của thiên tử, thậm chí ngay cả các động tác nhỏ cũng không thiết làm." Kỳ thực Trương Hàm vội vàng hơn Hàn Cương một chút, mà Tô Tụng không thích điểm này. Dù sao cũng phải làm chút gì đó. "Không phải sao?" Trương Hàm hỏi lại, kéo Hàn Cương vào, hơn nữa việc này cũng thua thiệt Ngọc Côn. Hàn Cương cười khổ một cái, dược vật vi độc có thể tạo thành triệu chứng chúng độc, trên tự nhiên có ghi chép luận văn liên quan, bị người hưu tâm nhìn thấy chẳng có gì lạ. Hắn đang muốn nói chuyện, lại bị một viên nội thị cắt ngang, khởi bẩm Tô Bình Trường, Trương tướng công, Hàn tướng công, quan gia vừa rồi đau bụng không ngừng, mấy vị thái y bó tay không có cách nào, tính xin tướng công nhanh chóng đi vào. Tô Tụng ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn sáng ngời, ngày mai đi, hôm nay thực sự quá muộn. Chương 313. Khí tiếp giao đài đế ngự 2. Chương 313. Khí tiếp giao đài đế ngự trùng. Quan gia, quan gia. Tiếng thét chói tai và tiếng khóc nháo của thái phi đã kéo dài một canh giờ, âm điệu thủy chung không giảm xuống, trung khí vẫn sung túc như cũ, tựa hồ còn muốn tiếp tục kéo dài đồng quan không rõ lắm. Khuôn mặt đang tái nhợt, yếu ớt nằm trên ngự tháp, bộ dạng sắp tắt thở hiện tại rốt cuộc có mấy phần là vì thuốc sổ và thuốc nôn, lại có mấy phần là vì thái phi thét chói tai. Dù sao đồng quan chính hắn đã cảm giác sắp không chịu nổi. Tiếng thét chói tai của thái phi giống như có người dùng móng tay cào thủy tinh, trong lòng nóng nảy, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, tựa như bị thai trốn thật xa. Nhưng nhìn thấy trước cửa nhoáng một người vén rèm mà vào, đồng quan nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu của Thái Phi muốn rời đi, chính mình cũng có thể thả lỏng một chút. Vương Trung Chính. Chu Thái Phi lập tức nhìn thẳng vào quyền hoạn số 1 trong cung vừa mới tiến vào, ngươi chừng to mắt nhìn xem quan gia ăn rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng ngồi bên giường thiên tử khóc lóc nửa ngày, nhưng Chu Thái Phi vẫn trang điểm hoàn mỹ, Vương Trung đang ở trên mặt nàng, không tìm được chút dấu hiệu nào bị nước mắt làm rơi, giống như ngay cả một khối phấn cũng không rơi. Nhưng hắn cũng không thể quan sát Thái Phi nhiều thêm vài lần, một bình thủy tinh được đặt trước mặt hắn, bên trong đựng non nửa bình chất lỏng đậm đặc, màu sắc rất sâu, khiến người ta nhìn mà buồn nôn. Vương Trung chính chỉ nhìn hai lần rồi cúi đầu, trong này là vật gì hắn biết rõ, thậm chí còn rõ hơn Thái Phi. Lão thần không biết đây là vật gì, kính xin Thái Phi chỉ rõ. Ngươi không biết. Ngươi không biết vì sao trước đó nhìn thoáng qua liền đi, đến bây giờ mới tới. Chu Thái Phi giọng căm hận mắng, Thái hậu bị bệnh, các ngươi những kẻ làm nô tài này liền trở nên ương ngạnh rồi, quan gia đều như vậy còn nửa ngày mới đến xem một chút, có phải là ngóng trông quan gia chết sớm một chút hay không? Vương Trung Chính tới thăm Triệu Vũ, thoáng chốc lấy danh nghĩa bẩm báo với Thái hậu, trốn ra ngoài. Giờ tới nữa thì không tránh được. Thái Phi không nể mặt, Vương Trung Chính không quan tâm chút nào, mặt mũi của hắn cũng không phải Thái Phi cho. Túi đầu, đổi một cách xưng hô khác, lão nô không dám, Thái hậu đang bệnh, quan gia cũng bị bệnh, lòng người trong cung hoảng sợ, lão nô sợ có gian nhân cơ hội quấy phá, không thể không dò xét thêm vài vòng. Thấy bộ dáng như vậy của quan gia, lão nô cũng là lòng như dao cắt, hận không thể thay thế thân thế. Tâm như dao cắt thì tuyệt đối không có, lấy thân thay thế càng không thể, nhưng Vương Trung Chính nhìn dáng vẻ Triệu Hú người yếu ớt, thở dài vẫn có hai tiếng, mẹ ruột này, quả thật là bị tội lớn. Buổi chiều Triệu Hú bắt đầu đau bụng, các thái y bắt mạch, lại cầm máy khám ở trên bụng hoàng đế, không tra ra bệnh gì lớn, tức là không nôn, cũng không tiêu chảy, càng không có triệu chứng khác, chỉ là đau, nói đến cũng chỉ có thể quan sát trước, mà không phải tùy tiện bỏ thuốc. Nhưng sau khi Thái Phi tới, nhìn các y quan bận rộn một lúc, đột nhiên nói, quan gia chẳng lẽ trúng độc. Sau đó túm lấy các y quan muốn bọn họ làm thuốc trúng độc, nhìn bộ dáng của nàng, giống như so với y quan Hàn Lâm đều có năng lực. Các y quan cũng không dám chống đối Thái Phi, vừa sai người đi báo Thái Hậu và chính sự đường, vừa vội vàng thanh lý dạ dày cho thiết tử. Thuốc sổ, thuốc nôn thuốc, liên tiếp đổ vào cho thiết tử. Còn có nước đường muối bổ sung nước, điều phối xong, cũng đổ hết ra, phun ra bao nhiêu, tiêu. Ra bao nhiêu, liền đổ vào bấy nhiêu. Lần dày vò này, hoàng đế vốn còn không có gì đáng ngại, ngược lại thật sự bị dày vò đến chỉ có thể nằm ở trên giường. Nhưng chỉ cần không phải trúng độc thật, nếu phát bệnh thật, nghỉ ngơi 2 ngày là được. Vương Trung Chính nói, kính xin Thái Phi thả lỏng, quan gia có liệt tổ liệt tông phù hộ, nhất định không có trở ngại, không có việc gì. Chu Thái Phi lại mày liễu dựng thẳng, chỉ vào thiết tử, quan gia đã như vậy rồi, còn nói không có việc gì. Là có người hạ độc cho quan gia, ngươi còn dám nói không có việc gì. Có phải quan gia không được rồi, mới gọi là có việc hay không? Hoàng đế nằm ở trên giường mặt xanh môi trắng, khí sắc đích sắc không tốt. Nhưng trong trí nhớ của Vương Trung Chính, khí sắc của vị hoàng đế trẻ tuổi trước mắt này cho tới bây giờ đều chưa từng tốt lên. Tình trạng hiện tại cũng không hề kém hơn so với lúc sinh bệnh thường ngày. Có các thái y ở đây, quan gia sẽ không có việc gì. Thái Phi quay đầu lại, nheo mắt lại đảo qua mấy vị y quan, khinh thường hừ một tiếng, đều là một đám phế vật, thái hậu bệnh trị không hết, quan gia chúng độc cũng trị không hết, triều đình nuôi các ngươi làm cái gì? Lôi Giản cúi đầu, muốn biện cũng không dám biện, rõ ràng chỉ là đau bụng bình thường, vì sao Thái Phi một ngụm khẳng định là chúng độc? Ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Vương Trung đang nháy mắt. Lôi Giản xung Vương Trung Chính lắc đầu, hắn và mấy vị y quan Hàn Lâm đều bắt mạch, mạch tượng của hoàng đế hoàn toàn không giống như là chúng độc, nhìn răng rớp cũng hoàn toàn không thấy mấy loại triệu chứng do độc dược thường gặp tạo thành. Vương Trung Chính, Thái Phi, cho dù là quan gia chúng độc, cũng đã thuốc nôn qua, còn dùng thuốc sổ. Đồ ăn quan gia phun ra còn sót lại, nếu quả nhiên là có người hạ độc, khẳng định là có thể điều tra ra. Quan gia không phải bị hạ độc, đang êm đẹp lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nếu là hạ độc, không có gì ngoài ăn uống. Vừa rồi lão nô ở bên ngoài cũng sai người điều tra. Mấy ngày nay, 3 bữa cơm của quan gia đều là trong cung Thánh Thụy sai người đưa tới, ngoài ra, cũng chỉ có một ít thuốc bổ thân hàng ngày. Vương Trung Chính. Thái Phi đứng phát dậy, mặt mũi nhò mó, giống như ác quỷ, kêu lên chói tai, chẳng lẽ là ta hạ độc con trai ruột của mình? Không sai, chính là ngươi hạ độc. Vương Trung Chính đương nhiên sẽ không nói ra lời trong lòng, vừa rồi lão nô sai người điều tra, 2 ngày nay đương ngự thiện cho quan gia là Đinh Chi Tiết cùng Trương Minh bên cạnh Thái Phi. Thái Phi ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi, nhất định là hai tiện nhân này hạ độc thủ. Vương Trung Chính cúi thấp đầu, không nhìn Chu Thái Phi đúng là một phụ nữ thiếu kiến thức, chỉ là tướng mạo tốt một chút, lại có thể sinh dưỡng, cho nên được tiên đế sủng ái. Nhưng phẩm tính này lại khiến người ta không thể nói gì hơn. Khi còn bé đi qua ba nhà, vẫn luôn là xem sắc mặt người ta sống qua ngày, sau khi xoay người, liền nhất chuyển trở nên vênh váo hung hăng. Đây là chuyện thường xảy ra, nhưng địa vị cao, đầu óc lại không thấy tốt lên. Mãi đến 3 ngày trước, người đương ngự thiện cho thiên tử vẫn là Trần Thanh Hà và Nhan Nên Nhi thân cận bên cạnh Thái Phi, cũng chỉ mấy ngày nay mới đổi thành thái mắt của Thái hậu phái tới Thánh Thụy Cung. Thật sự có người tin Trần, Nhan là vì làm việc bất lực mới bị thay thế sao? Vương Trung Chính không muốn qua loa với Thái Phi, vừa lúc này, một y quan vội vàng đi vào, tiểu hoạn quan đi theo phía sau, trong hai tay bưng một cái khay, trên khay là một tờ giấy trắng, mà trên trang giấy thì có một mảnh nhỏ màu đen. Đã tra ra rồi. Vị y quan kia hưng phấn nói. Điều tra ra cái gì? Vương Trung Chính và Chu Thái Phi đồng thời hỏi, nhưng trong giọng nói của Thái Phi có thêm một chút run rẩy. Chính là cái này. Y quan nhận lấy khay, đặt trước mặt Chu Thái Phi. Khi xích lại gần, có thể thấy rõ ràng, màu đen trên trang giấy là bụi màu đen tinh tế. Đây là cái gì? Vương Trung Chính hỏi. Y quan đem khay chuyển tới một chút, Vương Trung Chính lập tức né về phía sau, vẻ chán ghét chợt lóe lên trên mặt rồi biến mất. Quả không ngoài dự đoán của hắn, y quan kia mặt mày hớn hở, đây là thứ tách ra từ trong bãi nôn của quan gia. Tiết hầu Chu Thái Phi giật giật, cố nén cảm giác muốn nôn mửa, đây là độc dược quan gia ăn vào. Sao nhìn không giống? Thái Phi minh giám, quả thực không phải độc dược, nhưng cũng không phải đồ ăn còn sót lại. đây không phải là y quan tự tay làm thí nghiệm tách rời ở cách vách, hiến vật quý nói, thần đã kiểm nghiệm qua nhiều lần, thành phần rất rõ ràng, chính là bột than. Hơ khô, châm lửa là có thể. Bột than. Chu Thái Phi giật mình không nhỏ, trong lúc đó giọng nói lại vang lên. Y quan gật đầu, chính là bột than. Có lẽ là từ bên ngoài Phúc Ninh cung mang vào. Đồng còn nói, bắt đầu từ 10 năm trước, Phúc Ninh cung đã đổi thành nước ấm sưởi ấm, nồi hơi đều ở ngoài điện, trong điện không thấy được một khối than tuổi. Không phải than tuổi. Y quan lắc đầu, nếu so với than tuổi nhỏ hơn một chút, là than xương đã được mài qua. Lúc chúng độc dùng than xương có thể dùng để hút độc tố trong dạ dày. Y hết sức phấn khởi nói, Thái Phi có thể yên tâm, nếu quan gia ăn than xương, sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Trên mặt Thái Phi không có chút ý cười nào, nàng nhìn chằm chằm Lôi Giản, cốt than hút độc tố dạ dày này, sẽ không phải là thuốc các ngươi đổ vào chứ? Lôi Giản lắc đầu, cầm lấy ghi chép dùng thuốc, Thái Phi mời xem, chúng ta chưa từng dùng than xương cho thiên tử. Chu Thái Phi nói, lúc ấy tay chân luôn cũng ai nói chuẩn. Lôi Giản vẫn lắc đầu, xương than cũng không phải dùng thuốc phi thường, trong ngự dược viện không có lưu giữ, chỉ có trong kho thuốc của Thái Y Hiệp Cục. Quý nhân trong cung dùng thuốc, chỉ lấy từ trong ngự dược viện, thuốc bên ngoài phải vào cung, cần phải trải qua nhiều thủ tục, còn phải nhất nhất tạo sách, không phải một ngày hai ngày là xong. Thái Phi nhất thời thất ngữ, Vương Trung Chính thu lại ý cười nơi khoe miệng, chính diện hỏi, vậy rốt cuộc là ai mang bột than vào Phúc Ninh cung? Còn có thể để cho quan gia ăn vào? Y thì quan lắc đầu, Lôi Giản nói, đồ ăn sáng của thiên tử và đồ dùng trong bữa trưa đều đã được rửa sạch, không có cách nào kiểm tra, chén thuốc dùng để uống sau giờ ngọ vẫn chưa được rửa, nhưng không phát hiện trong đó có bột than còn sót lại, chỉ cần chưa rửa qua, lại còn đổ thêm bột than, ít nhất sẽ để lại một chút, cho nên trước mắt chỉ có thể xác định là quan gia dùng trước sau bữa trưa. Trong miệng Lôi Giản đang nói, hai con mắt lại nhìn chằm chằm vào thiên tử đang mê man trên giường. Tay hoàng đế đang nắm chặt đệm giường, đốt ngón tay lộ ra bên ngoài đều trắng bệnh. Vừa rồi thiên tử thúc dục phun ra đều là tiêu hóa vật thâm sắc, thoạt nhìn giống như là xuất huyết trong dạ dày. Thoạt nhìn, khiến các y quan đều hoảng sợ. Nhưng nhìn kỹ vài lần, liền xác nhận không phải là hộp máu. Nhưng nôn ra vật như vậy không có khả năng không đi xét nghiệm, mà kết quả xét nghiệm dĩ nhiên là bột than. Phân lượng than bột tách ra đã không ít, nếu cộng thêm số than còn ở trong bụng thiên tử, không tách rời, cùng với phân lượng bị cầm đi tiến hành kiểm tra đo lường, tổng số khẳng định sẽ càng nhiều. Nói cách khác, hoàng đế ít nhất ăn gần một lượng than phấn, chính là trời sinh ngu ngốc, cũng không đến mức ăn một hai than phấn vào bụng còn hồn nhiên không phát giác. Điểm đáng ngờ của chuyện này thật sự là quá nhiều, để Lôi Giản không biết là bây giờ nói ra hay là qua loa lấy lệ, quay đầu bẩm báo cho Hàn Cương đang do dự. Lôi Giản phát hiện Vương Trung Chính đang gật đầu với hắn. Trong lòng Lôi Giản lập tức có người tâm phúc, ngẩng đầu nhìn Thái Phi. Từ phân lượng bột than cách ra trước mắt mà xem, bột than thiên tử ăn vào lúc sáng, gần như có một lượng. Bột than không tan trong nước, không tan trong dầu và rượu, trộn lẫn trong đồ ăn cũng cực kỳ dễ thấy, vị càng hoàn toàn khác với thức ăn. Cho nên thần có một chuyện không rõ, sao thiên tử lại ăn được? Chương 314. Khí tiếp giao đài trụ đế ngự. Chương 314. Khí tiếp giao đài trụ đế ngự. Hạ. Bị phát hiện rồi. Bị nhìn thấu. Mặc dù toàn thân đều cuộn tròn trong đệm chăn ấm áp, nhưng trái tim Triệu Hú đập kịch liệt một trận liền lạnh xuống, cả người lạnh như băng. Còn có thể nghe thấy mẫu thân đang mạnh mẽ cãi lại, nhưng Triệu Hú rất rõ ràng, các thái y đã nhận định là mình chủ động ăn bột than. Phàm là hạ độc người khác, nhất định sẽ khiến người ta nhìn không ra dị trạng, như vậy mới có thể khiến người ta an tâm ăn vào. Nhưng bột than chính là trộn lẫn trong chén thuốc, màu sắc mặc dù nhìn không ra, nhưng cũng là chìm dưới chén thuốc. Quan gia hàng ngày uống thuốc, cũng sẽ không có đạo lý nhìn thấy cặn thuốc còn uống vào. Theo thần thấy, việc này rất kỳ quặc, nên mời Hưu Ti điều tra. Lôi Giản nói muốn mời ngoại thần đến điều tra rõ ràng. Chỉ là một ngự y đã dám làm càn như thế, Triệu Hú vốn nên nổi trận lôi đình, lại xấu hổ phát hiện mình thế mà một chút tức giận cũng không có, mà là đang phát run. Đúng vậy, Triệu Hú đang sợ hãi, hắn không thể tưởng tượng được khi các tể tướng phát hiện hắn đang ngụy trang trúng độc, hơn nữa dự định dùng cái này để mưu hại, đến tuột cùng sẽ làm ra phản ứng gì, là giận tím mặt hay là mừng rỡ muốn phát điên. Nhưng mặc kệ là phản ứng gì, chuyện bọn họ sẽ làm khả năng cũng chỉ có một. May mắn bọn họ không vào cung, ít nhất bây giờ không cần đối mặt với bọn họ. Triệu Hú thậm chí còn cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn, tựa như bị chủ nợ ép tới cửa lại được thư thả thêm một ngày. Sau khi ăn xong bữa cơm đầu tiên lại được báo cho biết thời gian hành hình lại bị trì hoãn thêm một ngày. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng theo Triệu Húc, có thể trì hoãn thêm một lát cũng là một chuyện may mắn. Không. Một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên hiện lên trong đầu Triệu Hú. Các tể tướng không có vào cung, không phải bởi vì trước đó mình suy đoán cẩn thận, không muốn mạo hiểm, mà là bởi vì bọn họ sớm đã rõ ràng nội tình chuyện này, căn bản là không muốn tham dự vào trong trò khôi hài này. Độc dược vì sao lại biến thành than phấn? Lúc uống thuốc, Triệu Hú cảm thấy kỳ quái, vì sao cái gọi là độc dược lại là một loại bột phấn màu đen, hơn nữa còn không tan trong nước? Sau đó phí hết một phen công phu mới thu dọn sạch sẽ cái chén. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này căn bản chính là một cái bẫy. Mình và Thái Phi đều bị người ta chơi bừa. Không, không phải chơi bừa, là cảnh cáo. Là cảnh cáo không thể hiểu nhất. Nhất cử nhất động của hai mẹ con đều bị giám thị, tính mạng người nắm trong tay, chính là muốn uống thuốc độc, Thạch Tín đều có thể biến thành vôi. Nghĩ tới đây, cả người Triệu Hú rét run, không tự chủ được quận mình lại, nhưng động tác như vậy cũng không cách nào cho hắn nửa điểm ấm áp. Mời Hữu Ti thì không cần. Nếu không phải độc dược, thì không cần phải bày trận lớn như vậy, huyên náo đến lòng người bàng hoàng ở bên ngoài cũng không tốt. Giọng nói bình tĩnh của Vương Trung Chính khiến Triệu Húc giấy lên một tia hy vọng. Vương Trung Chính có phải đại biểu tể tướng đang nói chuyện hay không? Nếu tể tướng cũng hy vọng chuyện này cứ kết thúc như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Ai nói không phải độc dược? Thái Phi thét chói tai, giống như là đã đập vỡ thủy tinh, đánh nát ảo tưởng của Triệu Hú, sao lại là bột than? Là các ngươi đánh rơi túi. Chẳng lẽ muốn mình cứng rắn nói ăn vào không phải là bột than này, mà là một loại độc dược khác? Triệu Hú ở dưới đệm chăn, gắt gao đè xuống nhảy lên quát lớn mẫu thân ruột. Vương Trung Chính vẫn bình tĩnh như cũ, Lý Thị ba ngày trước vào cùng, không biết tặng cái gì cho Thái Phi. Tiếng thét chói tai của Thái Phi im bặt mà dừng, thứ đầu tiên xuất hiện trên mặt nàng là kinh hãi, sau đó là sợ hãi. Sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm, làm cho nàng đột nhiên thất thanh. Không chỉ là Thái Phi, tất cả mọi người trong cung đều là một bộ biểu tình bị kinh sợ, không kịp có phản ứng. Nhìn Thái Phi lảo đảo lui hai bước, mềm nhũn ngồi trên ngự tháp, thậm chí không có người đi lên nâng đỡ. Từng màn trước đó, cung nhân hơi có chút đầu óc, đều nhìn ra hơn phân nửa chân tướng. Nhưng Vương Trung Chính ở mặt vạch trần sự thật, vẫn vượt quá dự liệu của mọi người. Trật tự trên dưới, tôn ti phân chia, ít nhất bây giờ đã bị Vương Trung Chính không để ý tới vạch trần lời nói dối, chỉ rõ chân tướng, để Thái Phi và Hoàng đế đều không xuống đài được, nhưng Vương Trung Chính không có nửa điểm sầu lo. Tình hình thực tế vụ án, phục độc này của thiên tử, tuy nói thuộc loại cơ mật, nhưng trong cung đã có Thái hậu cùng hắn rõ ràng, bên ngoài càng thông báo cho toàn bộ các vị mật thám thảo luận chính sự, cùng với chấp hành mệnh lệnh của các tướng công đã có nhiều người biết như vậy, cũng không thể gọi là bí mật. Mặc dù so sánh với nội thị cung nữ trong cung, miệng nghị chính đều có thể xem như kín, đồng thời cảm giác về sự ưu việt nắm giữ cơ mật, cũng làm cho bọn họ sẽ không quá mức sơ khai. Nhưng vợ con thân quyến hỏi một câu, chẳng lẽ bọn họ đều có thể giọt nước không lọt? Có lẽ trong mấy ngày kế tiếp, tin tức truyền lưu bên ngoài cũng chỉ là thiên tử ngẫu nhiên có khó chịu, nhiều nhất cũng chỉ là uống nhầm than phấn. Nhưng qua vài ngày nữa, chân tướng tất nhiên sẽ tiết ra ngoài. Húng chi thông qua tin tức truyền ra từ trong cung tiến hành đào móc, trình bày, liên tưởng, đây là tài nghệ độc hữu của quân dân kinh sư. Qua hai ngày, khẳng định là các loại tin đồn bay tán loạn hậu thế, xuất hiện tin đồn gần sát chân tướng sự thật cũng hoàn toàn không có gì lạ. Cho nên tiếp tục giấu giếm hoàn toàn không cần thiết. Nếu như nói thẳng vạch trần, có thể Thái Phi và Thiên Tử nhận mệnh như vậy, không lăn qua lăn lại, Vương Trung Chính sao lại keo kiệt một câu? Dương Tiễn ở bên cạnh đã thấy hai mắt tỏa sáng, địa vị của Vương Trung Chính luôn luôn là tiêu điểm hâm mộ ghen ghét của tất cả nội thị trong cung. Có quân quyền, có địa vị, có danh vọng, còn có thanh quyến. Làm hoạn quan ở Đại Tống triều, có thể làm đến bước này, đã đến đỉnh. Mấy ngày nay, Vương Trung Chính một tay che trời trong cung. Có đồn đãi nói nội thị tỉnh và nội thị tỉnh sẽ do một mình hắn làm tổng quản, lại có đồn đãi nói hắn sắp tấn thân tam nha quản quân, tin tức tương tự trong cung ai ai cũng biết. Dương Tiễn còn từng nghe nói, Vương Trung Chính kỳ thật cũng coi như là một thành viên trong nghị chính, có được một phiếu hết sức quan trọng, chỉ là vì tránh tiếng người mà không công bố mà thôi. Cho nên Vương Trung Chính có uy thế như vậy, mới có thể bình tĩnh khi đối mặt Thái Phi mắng. Đúng là một nô tài lòng lang dạ sói, nếu không phải tiên đế đại bạn, ngươi còn không bằng một con chó. Hiện tại ăn uống no đủ, ngay cả cửa còn nhìn không tốt, giúp đỡ người ngoài đến khi chủ. Có bản lĩnh, các ngươi liền giết mẹ con chúng ta a. Chu Thái Phi chỉ thoáng khôi phục bình tĩnh, liền bắt đầu khóc lóc om sòm, Vương Trung Chính lại không có nửa điểm dao động. Thái Phi là chủ, lão nô là nô. Thái Phi nhìn lão nô thế nào, lão nô cũng chỉ có thể nhận, nhưng Thái Hậu và mấy vị tướng công bên ngoài thì chưa chắc. Tiếng mắng chửi của Chu Thái Phi khực lại, Vương Trung Chính đã chọc tới chỗ sợ hãi nhất trong lòng bà ta. Một câu chặn miệng Thái Phi, làm cho nàng không dám khóc lóc om sòm nữa. Vẫn là người có sợ hãi, Vương Trung Chính nghĩ thầm không khỏi ghen ghét, uy danh của các tể tướng quả thật càng ngày càng nặng. Nhưng Vương Trung Chính biết, chuyện này các tể tướng đều vui vẻ nhìn thấy, nếu không sẽ không đơn giản buông tha thân quyến đưa độc dược vào cung của Thái Phi như vậy. Cho nên có mấy lời, Vương Trung Chính cảm thấy cần phải nói với Thiên Tử và Thái Phi một chút. Thật ra các tướng công chưa từng nói muốn phế quan ra, Thái Hậu càng không nghĩ tới đổi hoàng đế. Năm đó Tiên Đế băng hà, muốn đổi chính là Thái Hậu, tướng công một câu, nhưng cuối cùng thế nào, nhị đại vương cũng tạo phản, Thái Hậu và tướng công vẫn bảo vệ quan gia như thường. Dù nói thế nào, quan gia cũng là huyết mạch duy nhất của Tiên Đế, không đỡ hắn thì đỡ ai? Nhưng huyên náo đến khó coi, Thái Hậu và các tướng công đều không nhịn được, khi đó quan gia mới thật sự nguy hiểm. Thái Phi, ngươi nói có phải lý này hay không? Dương Tiễn trợn tròn mắt nhìn Vương Trung Chính, muốn nhớ kỹ tư thế vai hùng của Vương Trung Chính lúc này. Hắn từng nghe nói qua Lý Phụ Quốc và Dương Phục Cung, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có thể tận mắt kiến thức, quyền hoạn có thể sánh ngang với hai vị này. Đại Tống không phải đại đường, dù là đại điêu nào cũng không thể có phong quang của một hoạn quan phế lập hoàng đế. Môn sinh thiên tử thời đường đối với Dương Tiễn mà nói, sinh ra đã là ngự dược viện, sau khi chết truy phong quan sát sứ là đủ nguyện. Nhưng nhìn thấy phong cảnh của Vương Trung Chính, hắn không khỏi động lòng. Hiện giờ các tể tướng liên thủ với một đám trọng thần giá không thiên tử, ngoại thần không thể trực tiếp khống chế trong cung, nhất định phải có nội thị ở giữa hô ứng. Vương Trung Chính tay nắm trọng binh, cũng được tướng công cùng nghị chính tín nhiệm nhất bên ngoài, quyền cao chức trọng, cho dù tể tướng cũng phải lấy lễ đối đãi. Nhưng tuổi của hắn đã già, đại điêu Ngô còn lại, hoặc là thế lực trong cung không đủ, hoặc là hy vọng trong quân không đủ, nếu như muốn luân chuyển, tùy chọn người mới cũng là một con đường. Dương Tiễn đang ảo tưởng phong cảnh ngày sau, lại nghe Vương Trung Chính nói, mong rằng quan gia có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngày mai các tướng công vào cung hỏi, rốt cuộc nên nói chuyện như thế nào? Quân bất vi quân, thần bất vi thần, chuyện cho tới bây giờ, đối với vị hoàng đế này cũng không cần phải quá tôn kính. Rốt cuộc nên nói như thế nào? Chuyện này khiến Triệu Hú trằn trọc trên giường cả một buổi tối. Buổi sáng triều hội không mở, các tể tướng vào cung hỏi thăm, mãi đến khi ba người Tô Tụng, Trương Hàm, Hàn Cương đồng thời xuất hiện ở điện Phúc Ninh, Triệu Hú cũng không suy nghĩ ra một manh mối, càng không biết bọn họ sẽ xử lý mình như thế nào. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Nếu là mấy ngày trước, trong ba vị tể tướng nhiều nhất cũng chỉ có hai vị tới, ít nhất sẽ lưu một người ở bên ngoài, bất cứ lúc nào, ba người cũng sẽ không đồng thời xuất hiện ở trong cung. Triệu Hú từng thầm chế nhạo sự khiếp đảm của bọn họ, nhưng hôm nay, nhìn thấy ba người cùng đến, thân thể dưới đệm chăn không khỏi run lên, khanh ra bình thân. Trên cấp bậc lễ nghĩa, ba người Hàn Cương không có bất kỳ chỗ nào thất lễ, sau khi bái lễ thì đứng dậy theo lời, nhưng ngoài cử chỉ bình thản như thường, lời nói ra lại khiến Triệu Hú vẫn còn vài phần may mắn hồn phi phách tán. Mặt Trương Hàm nghiêm nghị, gàn từng chữ, việc hôm qua, thần đã biết. Triệu Hú lập tức lắp bắp, chấm. Đây là hiểu lầm. Hai hàng lông mày Trương Hàm nhíu lại, nghiêm nghị nói, muốn dùng bí dược để vấy bẩn thái hậu và chúng thần, đây gọi là hiểu lầm. Triệu Hữu cúi đầu, chấp thực.
Thực không biết.
Hàn Cương nhất thời trầm mặt xuống, chúng thần không phải đang thẩm án, cũng không phải muốn định tội cho bệ hạ, chỉ muốn bệ hạ có thể có điều hối hận. Bệ hạ nếu lại thêm qua loa tắc trách, sẽ chỉ làm chúng thần càng thêm thất vọng. Tô Tụng cũng nói, quân tử nghe qua thì vui, thần không cầu bệ hạ có thể như con đường, chỉ cầu một người dám làm dám chịu. Đầu Triệu Hú gần như muốn đè lên đầu gối, ngay cả miệng cũng không thể quay lại. Hoàng đế co rúm trên giường, ba tể tướng trợn mắt nhìn nhau, Dương Tiễn ở bên nhìn, chỉ cảm thấy hoàng đế đại tống như chó con bị ba con sói giữ dồn vào góc tường, từ đuôi đến tai, không có chỗ nào không run. Đương nhiên, chúng thần cũng đều biết, chủ mưu việc này không phải là bệ hạ, mà là thái phi. Hàn Cương bỗng nhiên trầm lại, Triệu Hú lại đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh kêu lên, "Không!" Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Hàn Cương, hắn lại chột dạ cúi đầu, thái phi không phải cố ý, nàng cũng là bị kẻ gian dụ dỗ. Thái phi có bị gian nhân dụ dỗ hay không thì đừng bàn luận. Điều thần để ý là bệ hạ không biết đúng sai đúng sai. Chuyện thái phi bảo bệ hạ làm là đúng hay sai? Hàn Cương tức giận chất vấn, Triệu Hú hủ rũ, giống như một học sinh bị tiên sinh răn dạy, là sai. Cha mẹ từng có, người làm con làm giáng cương, mà không phải mọi chuyện theo ý mình, huống chi còn có thể tổn thương tới bản thân. Đây không phải hiếu. Tô Tụng nhìn thẳng Triệu Húc, khẩu khí ngược lại ôn hòa hơn Hàn Cương, trương hàm một chút, Triệu Húc liên tục gật đầu, bình trương nói đúng. Bệ hạ, lão thần hy vọng từ nay về sau đừng phát sinh chuyện tương tự nữa. Triệu Hú cũng núm, miệng đầy đáp ứng. Hàn Cương và Trương Hàm liếc nhau, đồng thời lắc đầu, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy thành ý từ thái độ của Triệu Hú. Bệ hạ, người có biết lần này nguy hiểm tới mức nào không? Hàn Cương nói. Tướng công mời nói. Các tể tướng không còn hùng hổ do người, Triệu Hú cũng rốt cục bình tĩnh lại, thoáng thả lỏng một chút. Từ nhỏ khí hư của bệ hạ đã yếu ớt, hoàn toàn khác với người thường, ăn lung tung một số thức ăn không được kiểm nghiệm nghiêm túc, thậm chí là độc vật, người thường có lẽ không sao, nhưng bệ hạ lại biết. Lần này, nếu không phải đổi thành bột than vô độc vô hại, có lẽ thái hậu và thần sẽ bị ô nhục thành người thí quân trong sách giã ngoại, nhưng bệ hạ sẽ phải đi gặp tiên đế. Hàn Cương phải mãi lộ ra tình hình thực tế. Sau khi phát hiện kế hoạch của thái phi chỉ là đánh cháo độc dược, mà không phải là ra tay ngăn cản, ngồi nhìn thái phi và hoàng đế diễn một vở hài kịch, nội tình phen này hắn hoàn toàn không giấu giếm. Năm đó khi Hy Tông Triệu Tuân còn tại vị, hắn mắc kẹt tâm tư sợ tuyệt hậu của Triệu Tuân, một số việc tuy nói làm không kiêng nể gì cả, nhưng chúng quy vẫn tuân theo bổn phận thần tử. Dù nói thế nào, hoàng đế cũng nắm giữ quyền sinh sát trong tay, thần tử tự nhiên không thể quá làm cản. Bảo vệ hoàng đế an toàn lại khiến hắn mất mặt, gặp gỡ Hy Tông tính mạng quá nửa khó bảo toàn, nhưng hôm nay rốt cuộc có thể không cần lo lắng. Quả nhiên là bị đánh cháo rồi. Triệu Hú đầu tiên là nổi giận, sau đó lại an tâm không ít, mấy loạn thần tặc tử này cuối cùng còn phải dùng hắn. Trước tiên cho một cái ra vai phủ đầu, lại nói hai câu hòa khí, cuối cùng ngất nước, chiêu số thu mua người trọn vẹn thật sự là làm đâu ra đấy. Tuy là đối với ba người trước mặt, nhưng sau khi xác nhận mình an toàn, trong lòng hắn chỉ còn lại may mắn. Trong tuổi nhỏ vô tri, thật sự là may mắn có chư vị tướng công bảo vệ, mới được bảo vệ vô sự. Triệu Hú bày ra một bộ dáng thành khẩn, dự định trước tiên ứng phó ba người. Món nợ hôm nay, ngày sau có thời gian có thể tính toán. Tô Tụng nhìn dáng vẻ cảm tạ của Triệu Húc, thẳng lưng có chút cỏng, trên mặt thậm chí mang theo chút cười. Nếu là ngày xưa, không khiêm tốn tầm mắt hạ xuống, mà là mang theo vẻ mặt cười nhạo nhìn chăm chú vào hoàng đế, không thể thiếu một tội danh quân tiền thất nghi. Nhưng cho đến ngày nay, các tể phụ đã không cần ở trước mặt hoàng đế để nén tâm tình của mình. Bệ hạ nếu biết sai, như vậy, lão thần xin hỏi bệ hạ, thái phi nên xử trí như thế nào? Tô Tụng hòa khí hỏi. Hắn xưa nay rất nể mặt hoàng đế, nhưng lúc cần thiết cũng tuyệt không nể mặt. Bình Trương. Triệu Hú kinh hãi, hắn không ngờ các tể tướng đều đã ban ơn cho mình, lại còn muốn truy cứu tội của thái phi là bị kẻ gian dụ dỗ, không phải cố ý như thế. Hàn Cương nói, nếu bây giờ đi Thánh Thủy Cung, nói không chừng còn có thể từ trong tẩm cung thái hậu tìm ra người khởi xướng ngày sinh tháng đẻ của thái hậu, đương nhiên còn có thể tìm ra thần chủ Ngũ Thông Thần đến. Thái phi ngày đêm nguyền rủa thái hậu, chuyện này bệ hạ có lẽ biết có lẽ không biết, nhưng thái phi xui khiến bệ hạ uống thuốc, lấy trí của bệ hạ không có khả năng không biết sau này thái hậu sẽ gánh vác bao nhiêu ô danh. Mẹ đẻ là mẹ đẻ, mẹ cả cũng là mẹ, bệ hạ không nghĩ cách cùng hai cung dụ lại ngồi xem mẹ đẻ hãm hại mẹ cả. Bệ hạ tội lỗi, thần bây giờ có thể không truy cứu, nhưng tội của thái phi hôm nay lại không thể bỏ qua nữa. Trương Hàm cũng lạnh lùng nói, nếu như y nguyên hữu thương thì buộc hại chủ chạm lập quyết, chưa thành công giảm nhị đẳng hành vu cổ thuật chạm giám hậu. Thái phi nhiều lần lấy thuật mưu thái hậu hiện giờ bệnh nặng, bệ hạ có thể nói cho chúng thần vụ án này nên phán như thế nào? Các tể tướng lại lần nữa ép buộc. Triệu Hú đầu hắn từng chút một nâng lên, xốc chăn đệm lên, mặc một thân áo ngắn đơn bạc ngồi ở mép giường, ngồi đoan đoan chính chính, tựa như ngồi ở trên ngự tọa đại khánh điện. Thiên tử đại tống từng chữ chen vào trong cái răng, chấp tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn thái phi chịu hình, các ngươi muốn xử trí thái phi vậy trước hết phế chấm. Cuối cùng hắn ta không thể nhẫn mại được nữa, thiếu niên hơn 10 tuổi vốn đã phản nghịch, bị ba vị tể tướng dạy dỗ một lần lại một lần, làm sao có thể nhịn được? Húng chi theo suy đoán của hắn ta, mấy vị tể tướng còn phải dùng hắn ta để ngụy trang. Nếu đối phương đã có yêu cầu thì không cần phải nhượng bộ nữa. Sau khi phế chấm, lại đổi một đứa trẻ một tuổi, đến 15-16 tuổi thân chính, ít nhất mười mấy năm. Trong đó lại xảy ra chút ngoài ý muốn, còn có thể lập tân quân. Cái này như ý khanh gia nhỉ? Triệu Hú cười lạnh nói chuyện, chỉ là ở Dương Tiễn xem ra, cái này tựa như nhìn chó con hướng về phía ác lang sủa gâu gâu. Bệ hạ hiểu lầm rồi. Chúng thần là trung thần đại tống, sao có thể làm bừa chuyện của vương mãng? Nhưng chấm sao lại không thấy các ngươi trung thành với chấm? Triệu Hú đột nhiên gào thét lên, nhưng trong giây lát lại đột một chuyện giận thành cười. Hắn vỗ tay một cái, à, là chấm nói sai rồi. Quân phi quốc gia, trong một quốc gia, sinh dân nặng nhất, xã tác thứ hai, vua nhẹ nhất. Cho nên các vị tướng công vì dân vì nước, trung thành và tận tâm, lại không cần trung thành với chấm. Bệ hạ sai rồi, thần cũng trung thành với bệ hạ. Trương Hàm hỉ nộ không lộ ra ngoài mặt, nhưng thiên tử từng có, người vì thần tử không can gián, thiên tử làm ác, người làm thần tử không ngăn cản, không phải trung lương, chính là gian định. Triệu Hu tức đến ngã ngửa, với bộ dạng này của Trương Hàm, còn dám tự xưng trung lương, nếu lấy ra mặt dày mỏng định quan vị, tướng công vẫn có thể làm tể tướng. Tiểu hoàng đế hoàn toàn sụ mặt xuống, tất cả cố kỵ đều từ bỏ. Trương Hàm lại không để ý tới hắn, chỉ liếc Hàn Cương một cái, thật ra da mặt của vị này còn dày hơn. Hàn Cương cũng giống như không nghe thấy Triệu Hu trầm trọng, nói, thấy thiên tử từng có, khuyên can thêm chút liền từ quan về quê, chương chương quá khứ của thiên tử, giành lấy danh tiếng của mình, đó là giả trung, thấy thiên tử chi sai, chỉ biết dập đầu khuyên nhủ, bị tội không trắng, chỉ biết nền cổ chịu chết, thì là ngu trung. Bệ hạ nếu là hy vọng thần là hạng người trung thành giả dối, ngu trung, vậy thì sai mười phần. Triệu Hú nở nụ cười, chấm chưa bao giờ biết tỷ can lại là ngu trung. Hàn Cương hỏi lại, so đấu thì giết, ân thương thì vong. Lưu danh vong quốc, không phải ngu ngốc thì là gì? Vậy xin tướng công nói cho chấm rốt cuộc vị trung thần nào không ngu? Theo ý kiến của bệ hạ, Vũ Hầu Trung có phải không? Hàn Cương hỏi lại. Triệu Hú há mồm cứng lưỡi, hắn từ nhỏ thông tuệ, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên không có bao nhiêu kinh nghiệm, lấy một chọi ba đấu khẩu, lại như thế nào có thể là đối thủ của một đám lão hồ ly? Chỉ có thiên tử hiền và bất hiếu, đều có thể khiến trên dưới tất cả đều yên, trong ngoài đều ổn định, đây mới thực sự là trung thần. Một mình thần không bằng võ hầu, nhưng lực lượng bàn bạc chính sự, ngược lại có thể hơi chiếm được. Hàn Cương nói, chỗ duy nhất không bằng võ hầu, chính là bất an trong cung. Trương Hàm cũng nói, thái hậu buông rèm 10 năm, nội phục cường lương, ngoại trấn ngoan khấu, hộ khẩu gấp Hy Ninh, quân lực càng hơn Nguyên Phong, văn trị võ công đều vượt xa tiền đại, hiện giờ thiên hạ đại tống, cũng chỉ có trong cung lập nhất. Tô Tụng nối tiếp mà lên, thái hậu buông rèm 10 năm, suy nghĩ hết lòng, không phụ tiên đế, không phụ bệ hạ. Bệ hạ không nghĩ tu đức, lại coi thái hậu là kẻ khấu thủ. Bản thân bất hiếu, còn trông cậy vào thần tử có thể trung thành với vua. Ba vị tể tướng cùng nhau tấn công, Triệu Hú nổi giận đùng đùng, chấm mệnh trời ban, tuổi tác đã cao, nên thân chính, lâu không rút rèm, sao lại không phụ? Tô Tụng nói, bệ hạ vô công với xã tắc, lại có thể đăng đại bảo, không phải vì thiên mệnh, chính là dựa vào công lao của phụ tổ. Lấy diện rộng của đại địa, đại tống chiếm cứ không quá 100. Địa chi vu thiên, cũng bé nhỏ không đáng kể, viên đạn mà thôi. Lấy thiên chi đại, lại như thế nào sẽ chiếu cố một người? Chẳng qua là có lực lượng tổ tiên, công lao mấy đời, thần các bên gối đầu với bệ hạ. Hôm nay bệ hạ mới không đủ để phục người, chí không đủ để ăn chúng, đức vọng không rõ, không suy nghĩ ân tình mẹ cả, lấy tu đạo đức, ngược lại là lang trung sơn, làm sao để cho thần an tâm phụng thái hậu rút lui? Tô Tụng chi ngữ, Triệu Húc giận quá hóa cười, chấm đã sớm biết, các ngươi chính là trung thần như vậy. Nói đến đây, quân thần đã như vỡ tan. Trao đổi ánh mắt với Trương Hàm, Hàn Cương thở dài một hơi, nói với Triệu Hú, có một số chứng bệnh có thể truyền từ các đời đến nay, hoàng đế anh tông là tâm bệnh, khó bảo đảm bệ hạ sẽ không nhiễm bệnh. Từ trước khi bệ hạ đăng cơ, chúng thần đã gánh một phần tâm tư, nếu bệ hạ vẫn cứ theo khuôn phép cũ, thần còn có thể an tâm, nhưng mười mấy năm qua, bệ hạ làm gì cũng đã xác minh từng cái. Hiện giờ bệ hạ tổn hại thâm ân của thái hậu, bất hiếu bất nghĩa, hôn loạn thất đức, thần cũng chỉ có thể mượn một chút danh ngôn của phú bận. Hàn Cương tiến lên nửa bước, ánh mắt sáng quắc, thiên cổ bách tích tại đỉnh, há có thể chuyện bất hiếu chi chủ. Chuyện của Y Kế Doãn, thần có thể làm. Chương 315. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 1. Chương 315. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 1. Đêm đã khuya, Dương Tiễn Đoan Chính ngồi ở trên ghế tròn, sau lưng dựa vào vách tường, đầu cùng nhau cúi xuống, đang mơ mơ màng màng ngủ. Ba ngày sau khi tể tướng và thiên tử giao phong ngắn ngủi, các tể tướng nên ngang rời đi, thiên tử đuổi đi tất cả cung nhân thân cận, ngồi trong tẩm cung suốt một buổi chiều, đến buổi chiều, lại ngây ngốc ở dưới sự hầu hạ của các cung nhân, rửa mặt trải đầu lên giường. Chính là Vân An Thái hậu theo lệ, cũng báo bệnh, không đi về hướng bên kia. Suốt một ngày, Dương Tiễn đều trừng to mắt nhìn chằm chằm hoàng đế, sợ hắn nhất thời nghị không thông, lại làm ra chuyện gì. Chỉ nghe thái phi xui khiến, liền dám uống thuốc độc, vạn nhất lần này bị các tướng công chọc tức đến ngây người, muốn làm ra chuyện trước khi bị phế, người khác có lẽ không sao, nhưng hắn được thái hậu khâm điểm tới, hầu hạ, hoạt động của ngự dược viện của quan gia, tất nhiên phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Ba ngày Dương Tiễn còn chịu đựng được, nhưng đến buổi tối, đèn đuốc mờ nhạt lập lòe, dần dần, ủ rũ như thủy triều dâng lên. Tuy là ngồi, nhưng vẫn không tự chủ được lâm vào mộng đẹp. Trong giây lát, Dương Tiễn giật mình tỉnh lại, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, khẩn trương quan sát phía trước. Trong tầm điện nến đỏ vẫn như trước, dưới ánh nến ảm đạm, lờ mờ có thể thấy được bóng lưng hoàng đế trên ngự tháp. Thiên tử ngủ say ở bên trong, không có bất kỳ biến hóa nào so với trước đó. Từ khi tiên đế bởi vì độc than mà sụp đổ, giường bạt bộ vừa mới hưng khởi liền bị thanh xuất cung. Không sửa chữa chính đáng, giường trong cung ngay cả rèm cũng bị cắt. Các cung nhân đứng ở gian ngoài có thể thấy được chủ nhân ngủ ở trên giường. Trông thấy thiên tử còn đang ngủ yên, Dương Tiễn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trong giấc mơ, hắn mơ thấy hoàng đế cầm giải lụa trắng treo cổ trên xà nhà. Hoàng đế trong động, đầu lưỡi màu tím đen thật dài rũ ra, khóe mắt, lỗ mũi kéo dài ra mấy vết máu. Tựa như đồng bạn năm đó cùng vào cung mới một tháng, đã treo cổ tự vẫn trong phòng. 7-8 người cùng ngủ, buổi sáng đều bị dọa gần chết. Dương Tiễn tử trong ác mộng khôi phục lại, cũng cảm giác sau lưng dính nhớp, lạnh như băng, đều là chút mồ hôi lạnh. Ngồi đến mức cả người không sảng khoái, hắn liền đứng lên, rón rén đi về phía ngự tháp. Nhìn lại hoàng đế, liền đi ra ngoài đổi một bộ áo lót khô mát. Chỉ là vừa mới đi về phía trước mấy bước, hắn liền ngừng lại. Khó có thể tin mở to mắt nhìn qua phía trước đệm chăn trên ngự tháp, có thể nhìn thấy hình dáng phía sau lưng thiên tử. Đường nét kia đang run rẩy từng đợt, mơ hồ có thể nghe thấy vài tiếng nức nở. Hoàng đế căn bản cũng không có ngủ. Dương Tiễn đông nhiên nuốt ngụm nước bọt, đông nhiên cảm thấy chột dạ, hoàng đế đang khóc. Đúng vậy, là nên khóc, đường đường là hoàng đế, lại bị thần tử cưỡi lên đầu, khóc cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa tiểu hài tử mới mười mấy tuổi, gặp phải chuyện phạm tội lớn trên, làm sao có thể nhịn được không khóc. Chỉ là tính tình của hoàng đế cũng cứng rắn, vừa rồi bị các tể tướng giáo huấn, ngay cả giọt nước mắt cũng không rơi, ban ngày cũng chỉ ngẩn người, thẳng đến khi đêm khuya vắng người, mới dùng chăn che lại khóc. Dương Tiễn trong lòng rầu rĩ, đang muốn lặng lẽ rời khỏi, liền phát hiện chăn đệm run rẩy đột nhiên dừng lại. Là phát hiện. Dương Tiễn thầm nghĩ, thậm chí hắn còn cảm thấy xấu hổ vì hoàng đế, một hoạn quan không có mặt mũi như hắn, lúc khóc cũng không muốn bị người khác nhìn thấy, nói gì tới hoàng đế cao cao tại thượng. Lưu chút mặt mũi cho hoàng đế đi. Dương Tiễn nghĩ, lặng lẽ dịch chuyển bước chân về phía sau, không có ý định tới gần nữa. Chí tôn thiên hạ rơi xuống một bước này, cho dù Dương Tiễn cực kỳ hâm mộ quyền thế của Vương Trung Chính, nhưng cũng không khỏi ôm ấp vài phần đồng tình đối với cảnh ngộ của Triệu Vũ. Nếu như Hy Tông hoàng đế không chết sớm, vị trí tôn hiện tại này, sợ là dưới sự chỉ bảo của tể phụ duy trì trung thành, nghiêm túc học tập thuật trị quốc, như thế nào cũng không đến mức bị khi phụ thành như vậy. Cô nhi quả mẫu vốn dễ bị bắt nạt, huống chi mẹ con lại ly tâm, sao có thể không bị người khác bắt nạt. Dương Tiễn âm thầm thở dài một tiếng, lặng yên không một tiếng động thối lui đến cạnh cửa, để cho hoàng đế tiếp tục khóc một trận đi. Dương Tiễn nghĩ, cũng chỉ có đêm nay, vị hoàng đế này mới có thể không có cố kỵ ban ngày. Cũng chỉ có ban đêm, vị hoàng đế này mới có thể không cần để ý khóc đều đã bị các thần tử tước bỏ, ăn uống ngủ nghỉ đều bị giám thị, nhưng Dương Tiễn lúc này đột nhiên cảm thấy, lúc báo cáo lên trên cũng không cần phải làm gì cũng được, cho dù chỉ là một chút xíu cũng được, liền để lại cho hoàng đế một chút đường sống, đây là trong phạm vi quyền hạn của hắn, có thể làm được chỉ có một chút. Không thể cười, không thể cười, không thể cười. Triệu Hú không ngừng cảnh cáo mình, nhưng theo bóng đêm dần dần sâu, tự chủ liền trở nên yếu ớt, cuối cùng hắn vẫn không kềm chế được ý cười dâng trào lên, khiến cho thân thể dưới đệm chăn của hắn co giật từng đợt. Là nên cười. Các tể tướng lộ ra sợ hãi, ngôi vị hoàng đế của mình được bảo vệ, vì sao không cười? Các tể tướng tính làm cái gì, Triệu Hú hiện tại vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng bọn họ có thể làm được đến mức nào, Triệu Hú cảm thấy mình đã thấy rất rõ ràng. Chuyện của Y Kế Doãn, thần có thể làm điều này tương đương với đã vạch ra một giới hạn cuối cùng. Hàn Cương quả thật là nghịch vô đạo, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói một câu, chuyện của Y Kế Hoắc, thần có thể làm, không dám phế bỏ chính mình. Vừa rồi hai bên đều nói đến mức đó, Triệu Hú vừa toát mồ hôi lạnh vừa khiêu khích tể tướng. Nếu như có thể phế bỏ bản thân, chắc hẳn Trương Hàm và Hàn Cương sẽ không keo kiệt nói thêm một câu nào. Nhưng bọn họ đều không nói, cho dù căm tức tới cực điểm, cũng không nói, bởi vì bọn họ không dám nói. Trong lòng Triệu Hú khoái hoạt đến ngưỡng ấy. Hắn cắn chặt lấy cái chăn, dùng răng vui vẻ mài lên mặt chăn đông, chỉ có như vậy, mới có thể đè ép được vài tiếng cười khàn khàn từ trong cổ họng của mình. Những lời này của phế đế, không phải đơn giản là có thể nói ra. Nếu là thời Hàn Tấn, thời Nam Bắc Triều, hoặc là đời Đường thứ 5, đổi lại là hoàng đế đối với quyền thần mà nói có lẽ rất đơn giản, nhưng thiên tử đời thứ 7 của Đại Tống trước sau, dưỡng sĩ hơn trăm năm. Mặc dù mình vô ơn với sĩ dân trên trời, nhưng Triệu Hú tin rằng có tổ tông đời thứ 6 trước đó, hàng tỷ con dân vẫn hướng về Triệu thị chính thống. Không chỉ con dân thiên hạ, ngay cả quần thần trong triều, cũng tất nhiên có rất nhiều người trung trực. Cái này còn cần hoài nghi sao? Mặc dù có quyền thần ngăn cản bên ngoài, khiến Triệu Hú hoàn toàn không rõ ràng trên triều đình đến tuột cùng có bao nhiêu trung trực chi sĩ chính thống. Nhưng ba tên gian định đến bây giờ còn không dám buông lời nói muốn phế bỏ mình, chắc hẳn cũng là bởi vì rất nhiều trung thần trong triều, để cho bọn họ không dám vượt qua lôi chỉ một bước. Cho dù phụ nhân kia 10 năm qua không ngừng đề bạt nghịch tặc, khiến gian định ở trên triều đình, trung thần trầm luân hạ liêu, nhưng mình vẫn có thể vững vàng ngồi ở trên vị trí này. Tô Tụng có một câu quả thực không nói sai, đây chính là ân đức của tổ tông. Khoe miệng Triệu Hú nhếch lên, cười không thành tiếng, ai bảo các ngươi không thể đầu thai tốt? Hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Người có phân cao thấp, quý tiện khác nhau, đây là trời sinh. Sinh ra trong cung cấm, trời sinh nên ở trên cao. Đã sinh ra ở ngoài cung cấm, trời sinh nên quỳ gối dưới chân mình. Nếu không, chính là trái với luân thường thiên lý. Thân phận trời sinh, có ghen ghét cũng không ghen ghét được. Cho dù đã nắm giữ thiên hạ đại chính, đám loạn thần tặc tử vẫn không dám tùy tiện nói một câu phế lập, mà mình làm hoàng đế, muốn đổi làm tể thần, lại là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần chờ một cơ hội thích hợp. Triệu Hú tin tưởng, mình nhất định có thể chờ đến cơ hội này. Bỗng nhiên dâng lên ý cười mãnh liệt, khiến khí tức Triệu Húc bất ổn, toàn bộ thân thể đều run lên. Từ sau lưng, lúc này truyền đến một chút tiếng động rất nhỏ. Có người đang lặng lẽ tiếp cận. Giống như nước đá thấm ướt toàn thân, đột nhiên, toàn thân Triệu Hú đều cứng đờ. Có người phát hiện mình đang cười. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt tập tới, làm máu của Triệu Hú đông lại. Triệu Hú không dám nói thêm một tiếng nào, càng không dám cử động, cả người rằng có ở tư thế hiện tại, không dám di chuyển một chút nào. Triệu Hú dừng tất cả động tác lại, nhưng âm thanh cọ dưới lòng bàn chân sau lưng không còn nữa, chỉ là hô hấp của người nọ hơi nặng một chút, Triệu Hú lập tức phát hiện thân phận của hắn. Là Dương Tiễn, là tên tặc tử đáng chém ngàn nhát kia. Không có nanh bước, không có thai mắt này, khi phụ nhân kia bệnh nặng, quyền gian bên ngoài căn bản không làm gì được mình. Nếu không phải Dương Tiễn, mình làm sao có thể ăn uống ngủ nghỉ đều bị người ghi chép lại, đưa đi ngoài cùng cho đám quyền gian kiểm tra. Nếu không phải Dương Tiễn, mình làm sao có thể cả đời đều cười giấu ở trong chăn. Trong lòng Triệu Hú sát ý đại thịnh, âm thầm thề, đợi đến khi nhà mình nắm giữ chính sách lớn, nhất định phải đem từng người trong thế hệ này lên pháp trường, dốc thịt hơn ngàn vạn đao. Chỉ là vừa thề, Triệu Hú vẫn không dám có bất kỳ một chút động tác nào, cho đến khi sau lưng chuyển đến âm thanh rời xa của Dương Tiễn động tĩnh, Dương Tiễn lui đến cạnh cửa, khiến Triệu Hú nín thở rốt cuộc có thể đổi một ngụm, nhưng lòng cảnh giác lại càng tăng vọt. Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt? Bất luận là phải hay không, Triệu Hú cũng không dám mạo hiểm. Chỉ cần cho những gian định biết được phản ứng của mình, nhà mình sẽ gặp nguy hiểm. Bất luận là Tô Tụng, Trương Hàm, Hàn Cương, hay là những người khác chấp chính trong hai phủ, bọn họ đều là hạng người tài trí cao tuyệt. Triệu Hú thừa nhận Tô Tụng nói không sai, luận tài trí, luận học thức, luận tâm thuật, y cũng không bằng những tể phụ từ mấy ngàn vạn sĩ nhân thi ra, lại từ trong hàng ngàn vạn quan lại chỗ hết tài năng. Chỉ cần bọn họ biết mình còn có thể cười ra tiếng, nhất định sẽ nghĩ đến lai lịch của bọn họ bị mình nhìn thấu. Một khi bọn họ hiểu rõ điểm này, chắc hẳn sẽ lập tức thay đổi, thật sự bắt đầu muốn phế bỏ mình. Trước đó, nhà mình đều là người vật vô hại, thậm chí diễn một hồi nháo kịch, thấy thế nào cũng sẽ không là có lý do. Nhưng nếu mình biểu hiện quá thông minh, sáng sớm ngày mai nói không chừng sẽ nhìn thấy một khối bánh thịt. Phải kiên nhẫn, phải giấu rốt thủ ngu, phải chờ đợi thời cơ, đợi đến. Triệu Tuân mím môi, phải đợi đến khi Vương An Thạch tới kinh thành. Cháu rể và con rể, đến tột cùng ai thân thiết hơn một chút? Triệu Hú cũng không rõ ràng lắm, hắn vẫn không muốn suy nghĩ quan hệ thân thích của mình với Hàn Cương, cũng luôn cảm thấy Hàn Cương không cực lực phản đối hôn sự này, có lẽ là bởi vì Vương An Thạch đứng về phía hắn. Cho dù cho mình rất nhiều lý do muốn tín nhiệm sự trung thành của Vương An Thạch, nhưng trước mắt nguyên một đám lịch tặc thân ở địa vị cao, khiến Triệu Hú không thể tin được vị nguyên lão có quan hệ chặt chẽ với đám quyền gian này. Nhưng bây giờ Triệu Hú muốn tin tưởng Vương An Thạch nhiều hơn một chút, nếu như Vương An Thạch có lòng phản địch, gả cháu gái cho cháu ngoại mới là lựa chọn tốt nhất. Mà gả cho hoàng đế, ngày sau không khỏi khó xử. Với quyền thế ngập trời của Tô, Trương, Hàn, lại thu phục tất cả trọng thần, ngăn cản bọn họ tiến thêm một bước, cũng chỉ có Nguyên lão ở ngoài kinh thành. Phú Hàn đã qua đời, hạng người ngạn bác giàn mua, Vương Tiễn, Phùng Kinh càng bị áp chế không một tiếng động, chân chính có thể đối kháng với đám quyền gian cũng chỉ có một mình Vương An Thạch sáng lập Tân Chính. Tuy Vương An Thạch đã chí sĩ, hiện giờ đang du ngoạn dưới rừng, nhưng đại hôn của thiên tử, Vương An Thạch là tổ phụ của hoàng hậu, tất nhiên phải có mặt. Có lẽ hai phủ bình thường có thể ngăn cản ông ta lên kinh, nhưng lúc này lại không thể ngăn cản. Nói cách khác, không chờ đợi quá lâu đã sắp rồi, đã sắp rồi. Triệu Hú yên lặng nhớ, dần dần chìm vào mộng đẹp. Cũng vào đêm nay, Vương An Thạch từ Dương Châu khởi hành, đang đi về phía kinh sư. Chương 316. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 2. Chương 316. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 2. Vương An Thạch lên kinh. Vương An Thạch tới kinh đô. 2000 dặm từ Kim Lăng đến kinh sư, hai tin tức có thể kéo dài nửa tháng, hiện giờ bởi vì đường sắt tồn tại, là ngày hôm qua một tin tức vừa mới đưa đến kinh sư, hôm nay chở một nhà Vương An Thạch đã đến nhà ga Đông Kinh. Từ Tuyên Đức Môn, Chu Tước Môn một đường hướng nam trên ngựa nhai, một đội nhân mã vội vàng mà qua. Đội ngũ hơn trăm người trước giơ cờ hiệu, sau giơ rủ, không phải tể tướng, tự không có thanh thế như thế. Nếu như là thoáng có chút hiểu biết đối với triều đình, không cần xem cờ hiệu, chỉ cần nhìn đánh dấu trên xe ngựa, liền biết đây là xa giá của tể tướng Hàn Cương, ánh mắt tìm tòi và tò mò nhau nhau từ hai bên ngựa nhai bắn tới, một đường đi theo xe ngựa của Hàn Cương. Hai mắt thoáng linh thông, lại thêm một chút liên tưởng, Hàn Cương đi ra ngoài làm cái gì căn bản cũng không cần suy đoán nhiều. Vương lão tướng công khí thế hung hăng, Hàn tướng công sợ là làm cho luống cuống tay chân, gần đoán giữa Vương An Thạch và ông con rể Hàn Cương có thể giống như truyền kỳ trên báo chí, dùng thời gian một năm để đăng liên tục. Quan trọng hơn, Vương An Thạch chọn thời điểm này lên kinh, ngoài mặt là vì hôn sự của cháu gái và thiên tử, các tể tướng sẽ cho phép ông ta có ý định khác, nhưng thực tế ai cũng biết ông ta vì cháu rể mà phá hủy đại con rể. Vương An Thạch trước giờ đều không dễ đối phó. Ông ta lên kinh trước, cũng không để cho các tể tướng có thời gian chuẩn bị. Mặc dù Đông phủ đã thống nhất ý kiến của các nghị chính, nhưng nếu Vương An Thạch muốn gây chuyện, vẫn có thể khuấy triều đình thành một đống bùn nhão. Mấy ngày hôm trước các tể tướng xông vào Phúc Ninh cung, gian dạy hoàng đế một trận, chuyện này đã sớm truyền khắp kinh sư. Hoàng đế không nên thân cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, chuyện liên quan đến hàng tỷ tỷ nguyên tệ, triều thần khuyên can, tể tướng chỉ trích, trước đây cũng không phải chưa từng có. Nhưng dù sao cũng chỉ là hành vi cá nhân, mục đích cũng là vì dạy bảo thiên tử học tốt. Mà lần này ba vị tể tướng cùng hành động, thái độ đối với thiên tử cũng không phải dạy dỗ, mà là gian dạy chân chính. Thái độ của các tể tướng đối với hoàng đế đã không chỉ là tay trong lòng bàn tay của Vu Giới Xích, có thể nói là một bạc hai, hoàng đế ngay cả mặt mũi cũng không còn. Thiên tử dưới sự xui khiến của thái hậu ngụy tạo chúng độc, dùng để vu hãm thái hậu và tể tướng. May mắn có nội thị trung trực kịp thời phát hiện, trong lúc vội vàng dùng bột than thay thế độc dược, miễn cho thiên tử thân thể mềm mại uống nhầm thuốc độc, không cẩn thận đi đời nhà ma. Nếu thiên tử quả thật không biết tự ái như lời đồn, đây đích thật là nên mắng. Nhưng đối với rất nhiều người hữu tâm mà nói, lời đồn trong phố phường kinh sư, phàm là chi tiết đầy đủ như vậy, nguyên nhân cũng chỉ có một, chính là có người cố ý tiết lộ. Tính chân thật trong đó, lại còn không nhất định so được với những lời đồn không có căn cứ kia. Quan làm càng lớn, lời nói dối này càng hung hăng, một khi triều đình tranh chấp đến giai đoạn cần tung tin đồn để ảnh hưởng dư luận, vì chen ép kẻ địch, ai cũng sẽ không tiếc rẻ nói nhiều vài câu nói dối. Nhưng loại tin đồn quá mức dùng sức này xuất hiện, cũng chứng minh các tể tướng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là Vương An Thạch đến. Quan gia ở bên ngoài có lão này ở bên trong có quan gia, hai bên hô ứng lẫn nhau, các tướng công coi như khó có thể được như ý nguyện. Vài lời bên đường truyền bạc hai, Diệp Ôn Tẩu nhìn đồng bạn bên cạnh, người bây giờ, quả nhiên là chuyện gì cũng dám nói. Tông Trạch nói, bây giờ không giống trước kia, bởi vì không có ô đài. Tông Trạch cười một tiếng, ngự sử đài trong quá khứ kia, đích xác có thể nói là không còn. Trong quá khứ, ngày thường các sĩ nhân nghị luận triều chính, cũng sẽ không phải không kiêng kỵ gì, nếu như gặp gỡ triều đình đại biến, mỗi một người càng là trở nên cẩn thận hơn. Kẻ cuồng vọng tự cho là đúng kia, không có kẻ nào có thể ở trên triều đình lâu. Cho dù có một cha vợ làm tể tướng, dù cho thanh danh truyền khắp sĩ lâm, một khi bị kẻ thù chính trị nắm lấy cơ hội, vẫn sẽ đẩy bụi đất cút ra khỏi triều đình. Bởi vì trong tay hoàng đế có một hoàng thành thi, mà trong triều đình còn có một ô đài. Hai nha môn này giống như hai lưỡi dao sắc bén, treo ở trên đỉnh đầu mỗi một vị quan văn võ, để bọn họ thận trọng từ lời nói đến việc làm. May mà mấy năm nay, đám quạ đen trong ngự sử đài, đầu tiên là biến thành chim sẻ chi chi cha cha ven đường, tiếp theo ngay cả chim sẻ cũng không phải nữa, biến thành chim sẻ nuôi dưỡng hai phủ. Mà hoàng thành thi vốn là dựng thẳng lỗ hai hướng ra ngoài, hiện tại một bên hướng về Phúc Ninh cung, một bên hướng về phía Thánh Thủy cung, cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám lại đi ra ngoài cùng vơ vét tin đồn, giám sát động tĩnh của các thần tử. Thiếu đao thương kiếm kích treo trên đỉnh đầu, không quản được miệng cũng càng ngày càng nhiều. Tông Trạch thân ở trung thư, rất có cảm xúc đối với điều này, không có giám sát, trong phố xá này, càng ngày càng phát sinh chuyện tốt. Diệp Ôn Tẩu cười nói, hiện tại trong kinh thành, không phải ai cũng nghĩ đến việc hai phủ có thể cùng thái hậu phế bỏ hoàng đế hay không. Còn có Vương tướng công, lần này hắn lên kinh, có thể cùng con rể của hắn đánh lôi đài hay không? Tông Trạch nở nụ cười, không biết chuyện vận nhìn thế nào. Diệp Ôn Tẩu nói thẳng, nếu như thiên tử đắc thế, trên triều đình sẽ gió tanh mưa máu nhiều năm. Vị hoàng đế hiện giờ này, so ra kém Nhân Tông. Tông Trạch là tâm phúc của Hàn Cương, phàm là khi nhắc tới Hàn Cương và hoàng đế trước mặt hắn đều không đứng về phía hoàng đế. Huống chi Diệp Ôn Tẩu là chuyển vận sứ lưỡng chết vốn là người của Hàn Cương. Tiến sĩ năm gia hữu thứ hai, không đi theo con đường của Trương Hàm, nhưng lại nương nhờ vào Hàn Cương, Tông Trạch vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Đây chính là tiền bối đồng hương trước khi hắn sinh ra đã thi đỗ tiến sĩ. Tông Trạch lúc đi học đã nghe danh nhiều lần. Nhưng mấy năm nay, trong quá trình kết giao dưới trướng Hàn Cương, Tông Trạch chưa từng nhìn thấy Diệp Ôn Tẩu có nửa điểm cậy giả lên mặt. Hiện tại giọng điệu rõ ràng là muốn xông pha chiến đấu vì Hàn Cương. Tông Trạch thầm than, vị trí nghị chính lại quý trọng như vậy. Thu liễm cảm xúc, hắn nói, từ thiên cổ đến nay, danh hào Nhân Tông cũng chỉ có bản triều dùng qua. Diệp Ôn Tẩu gật đầu, đột nhiên nói, tướng công định làm gì? Tông Trạch thản nhiên nói, chuyện đại nghịch bất đạo, các nghị chính sẽ không làm. Cái gì nghị chính? Nói đến cuối cùng muốn xem vẫn là dự định của tướng công. Tông Trạch lắc đầu, thản nhiên nói, tướng công trước khi làm việc đều sẽ cân nhắc ý tưởng của các nghị chính, sẽ không độc đoán độc hành. Mấy ngày nay, triều đình đại chính tất cả đều thương lượng với các nghị chính sau đó mới quyết định. Tướng công hư hoài nhược gốc, tất nhiên là phúc của triều đình. Nhưng khai quốc hơn trăm năm, từng có bao nhiêu tể tướng, nhưng quan hầu chức lại có bao nhiêu? Như khả bất khả chúng, quân quốc trọng sự, vẫn phải để tướng công tự mình nắm chắc. Đại chính của quốc gia chỉ là 3-40 người, không thể gọi là nhiều. Tông Trạch nhìn Diệp Ôn Tẩu nở nụ cười, không lâu sau, chuyện vẫn sẽ rõ. Trên mặt Diệp Ôn Tẩu chợt lóe lên vẻ vui mừng, lại ra vẻ không thèm để ý, chuyện ngày sau nói sau. Nhữ Lâm ta và ngươi có muốn đánh cuộc một chút, Vương tướng công ngày mai có thể vào triều hay không? Vương An Thạch ngày mai có thể vào triều hay không? Rất nhiều người đều muốn biết. Hàn Cương đi tới nhà ga đón vợ chồng Vương An Thạch, lại ân cần đưa cha mẹ vợ vào ở bàn đệ của Vương Bảng, hoàng đế mặc dù không nên thân, nhưng phủ đệ của quốc trượng trong kinh sư tương lai, quy mô so với phủ tể tướng còn lớn hơn một bậc, vốn là vương phủ sửa đổi, sau khi Vương An Thạch vào kinh, cũng không cần vào ở dịch quán, càng không cần ngủ ở trong nhà con rể. Vương An Thạch vừa mới thu xếp xong, con gái Hàn gia dưới sự dẫn dắt của Vương Củng, đi bái kiến ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Thậm chí trong cung cũng sai người đi ra thăm hỏi, có Từ cung, có Thánh Thủy cung, chỉ là không có Phúc Ninh cung. Nếu người của Thái phi không bị ngăn lại, thiên tử muốn phái nội thị, ân cần thăm hỏi nguyên lão quốc gia một chút, tổ phụ, tể tướng của hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, đây là nhân tình lễ số. Nhưng hoàng đế chẳng biết tại sao, cũng không sai người hỏi. Mà bách quan văn võ trong kinh, đến nhà tham viếng ít đòi, phần lớn cũng chỉ sai người hầu đến tặng lễ. Ý nghĩ của Vương An Thạch đến nay vẫn là một bí ẩn khiến người ta không thể đoán ra. Hành tung tiếp theo của ông ta cũng đã trở thành đề tài thảo luận quan tâm nhất trong kinh sư. Không chỉ có ngoài cung, trong cung cũng vậy. Triệu Hú một đêm không chợp mắt, Vương An Thạch lên kinh sớm ngoài dự liệu, khiến y mừng rỡ. Cả buổi tối, hắn đều trằn trọc trên giường, lo lắng chờ đợi bình minh, đợi đến khi trời sáng, có thể nhìn thấy vị quốc lão định sách đã để cho mình ký thác kỳ vọng cao kia. Chỉ là trong lòng vẫn có một bóng ma nhỏ, vì sao Thái hậu lại phái người báo cho mình biết Vương An Thạch tới kinh thành? Mấy ngày nay Phúc Ninh cung và Thánh Thụy cung lại bắt đầu một vòng thanh tẩy mới, cũng chính là ngày tể tướng đại náo Phúc Ninh điện, cung nhân bên cạnh Triệu Hú đã thay đổi người mới. Không ai còn dám tiết lộ bất cứ tin tức gì bên ngoài cho mẹ con bọn họ. Nếu không phải Thái hậu sai người thông báo, hắn căn bản không thể nào biết được Vương An Thạch đã tới kinh thành. Thiện ý bỗng nhiên của Thái hậu, Triệu Tuân cũng sẽ không cảm thấy là nàng đang bồi thường cho mình bị ủy khuất. Có lẽ là không coi là chuyện to tát, lại có lẽ là cảm thấy nếu nhất định sẽ gặp mặt ở trên triều hội, sớm một ngày muộn một ngày căn bản không có khác nhau. Nhưng càng có khả năng là cả bấy. Đối với Triệu Hú mà nói, Thái hậu sơ sẩy chính là may mắn của mình. Nhưng Triệu Hú bây giờ làm sao dám đem hy vọng của mình ký thác vào vật khí? Triệu Hú suy nghĩ rất lâu mới từ bỏ liên lạc trực tiếp với Vương An Thạch. Một là để tránh cho các tể tướng cảnh giác, hai là hiện tại hắn ngay cả người tâm phúc cũng không có, tùy tiện sắp xếp người đi liên lạc Vương An Thạch, tìm đâu ra nhân thủ đáng tin. Chỉ cần Vương An Thạch còn ở trong kinh sư, sớm muộn gì cũng có thể tìm được cơ hội liên lạc với ông ta. Chỉ dựa vào hoàng hậu, đã có thể làm thỏa đáng chuyện này rồi. Triệu Hú lo lắng chờ đợi bình minh, chờ nhiều năm như vậy, kiên nhẫn của hắn đều sắp tiêu tan sạch sẽ, bất quá trong khoảng thời gian này, hắn còn chờ được. Thái hậu sở dĩ có thể buông rèm chấp chính, các tể tướng có thể nắm triều đình, chính là bởi vì bọn họ đã khống chế thông đạo liên hệ với bên ngoài. Một khi mình có thể liên lạc với lao thần như Vương An Thạch, thông qua hắn triệu tập trung thần quần long vô thủ, nhất định có thể dẹp loạn phản chính, trả lại cho thiên hạ một càn khôn sáng sủa. Lệnh nhạc nói thế nào? Không cần lo lắng. Thiên tử đâu? Để cho hắn tiếp tục nằm mơ đi, trời sắp sáng rồi, không cần phải vội vã đánh thức hắn. Ngày mai. Đã là hôm nay. Chương 317. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 317. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. 3. Đột nhiên hạ nhiệt. Lúc Hàn Cương ngồi dậy từ trên giường, cũng cảm giác được một trận hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Trong phòng đã sớm thu lò sưởi, trong ngoài phòng, bây giờ là một nhiệt độ đứng dậy nhìn nhiệt kế đặt trên bàn, thủy ngân trụ dừng ở vị trí hơi tượng ngũ độ. Do thợ thủ công hạng nhất tỉ mỉ chế tác, độ chính xác nhiệt kế của Hàn gia cũng không kém hơn sản phẩm công nghiệp giá rẻ được bán ở hậu thế bao nhiêu. Mà cảm giác của bản thân Hàn Cương cũng đang nói cho hắn biết, quả nhiên là hạ nhiệt. Thời tiết bắt đầu vào xuân dần dần nóng lên, nhưng trong giây lát lại giảm gần 10 độ, cũng không phải chuyện tốt gì. Thu hoạch của một vùng đồng ruộng ở Kinh Kỳ lần này nói không chừng có thể giảm đi 1/10. May mắn là không có tuyết rơi, Hàn Cương nghĩ, mặc dù tuyết rơi trong tháng 3 không bằng tháng 6, nhưng không tránh khỏi bị người khác lợi dụng. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, hạ nhân tiến vào hầu hạ Hàn Cương rửa mặt chải đầu. Kéo rèm cửa sổ ra, đẩy cửa sổ ra, mùi gay mùi theo sương mù tràn vào trong phòng. Không khí vẫn không sạch sẽ như trước, sương mù buổi sáng sớm cũng dày đặc hơn mấy ngày trước một chút. Cổ họng Hàn Cương lập tức có chút không thoải mái, nhịn không được nhẹ ho hai tiếng. Còn không đóng cửa sổ lại. Vương Ngao cũng đứng dậy, vỗ vỗ lưng Hàn Cương, phân phó, cho tướng công bưng đồ uống đến đây. Đợi Hàn Cương xúc miệng xong, Vương cũng đưa cho hắn một ly nước cấm áp, quan nhân, uống chút nước uống, nhuận họng. Uống hai ngụm nước canh nhuận phổi, cảm giác cổ họng hơi tốt hơn một chút. Vương cùng quỳ ngồi trên giường, giúp Hàn Cương cài nút áo, mấy năm nay sương mù càng ngày càng nhiều, ngày qua ngày, cũng không biết khi nào mới bắt đầu. Sương mù phủ khai phong ngày qua ngày, trừ phi nhiều ngày trời quang, nếu không chỉ cần hơi nước một chút, sáng sớm ngày thứ hai lập tức sẽ là một mảng sương mù dày đặc. Sương mù này vừa đậm vừa nặng, đứng ở chỗ cao hơn một chút nhìn xuống kinh sư, cũng chỉ có thể nhìn thấy một biển mây bốc lên. Sau này dùng nhiều máy hơi nước rồi, vụ thiên sẽ chỉ càng nhiều hơn. Hàn Cương giang hai tay ra, để cho Vương Thao cải cúc áo ở dưới nách dễ dàng hơn một chút, khi đó, kinh sư chính là vụ đô. Hàn Cương cười, thủ đô đảo quốc dẫn đầu tiến hành cách mạng công nghiệp kia, ở thời đại này, tên vụ đô chỉ có thể chắp tay nhường cho người ta. Cũng không biết trong lòng Hàn Cương suy nghĩ gì, Vương Ngao nhanh nhẹn cài chặt tay lại, thật muốn biến thành sương mù, thuộc trung bối mẫu càng dễ bán hơn. Vậy cũng chưa chắc. Hàn Cương nói, Vân Nam bên kia cũng sản xuất bối mẫu. Khí hậu Vân Nam, so với thuộc trung càng thích hợp dược vật hơn. Bên nào càng bán tốt hơn, thật sự nói không chính xác. Vương cũng phủ thêm ngoại bào cho Hàn Cương, nhân khẩu Vân Nam bên kia đủ không? Hai tháng đầu năm nay, đã có thêm 2.000. Năm nay không có gì bất ngờ xảy ra, có thể gia tăng 1 vạn nhân khẩu. Chỉ cần trong đó có một nửa có thể an cư lạc nghiệp, thì lại là một Hạ Châu. 1 vạn. Vậy không phải là lại có 10 năm nữa là ổn rồi sao? Hàn Cương nói, có quan quân ở đây, làm sao có nhà nào dám bất ổn? 2 năm nữa, các sản nghiệp đều có, di nhân cũng có thu nhập, không lo Vân Nam bất ổn, càng không lo xuyên bối tăng giá. Giúp Hàn Cương sửa sang lại vào áo, Vương Ngao nói, chỉ sợ qua 2 năm nữa, buổi sáng ở kinh sư cũng không nhìn thấy mặt trời mọc. Xuyên bối, Vân bối cùng nhau tăng giá. Lên phi thuyền khí hí rồ, mặc kệ ngươi trời mưa tuyết rơi, muốn nhìn mặt trời mọc mặt trời là cũng được. Vương Tiễn bảo Hàn Cương xoay người, cầm bàn trải trải từ trên xuống dưới quét một lần, ai dám ngồi? Gặp lửa là nổ, đây căn bản là pháo. Khí hí rồ phát hiện tên đã vượt qua 10 năm. Mà phi thuyền khí hỉ rồ cũng đã xuất hiện gần 10 năm, bởi vì độ cao bay lên vượt xa phi thuyền kiểu cũ không có thiết bị đun nóng liên tục, đồng thời khí hỉ rồ lại dễ cháy dễ nổ. Trong khoảng thời gian ngắn, sự cố an toàn liên tiếp phát sinh, cả nước lục tục ngã chết gần 100 người, sự cố nổ tung cũng có hơn 10 người. Cho nên cho đến bây giờ, phi thuyền khí hỉ rồ thậm chí còn không thể mở rộng trong quân đội, dân gian càng coi là sợ đường. Hơn nữa chế tạo khí hỉ rồ ố ạ, giá cả acid cờ lọt không thấp, khí cầu quảng cáo trước cửa khách sạn vẫn là khí cầu nóng, mà không phải khí cầu khinh khí cầu. Đó là bởi vì chúng ta còn chưa hiểu rõ về khí hỉ rồ. Cũng không hiểu rõ về bầu trời. Hiểu rõ nhiều, sự cố cũng ít đi. Vâng. Vâng. Quan nhân ngài đừng. Yên tâm, vi phu sẽ không mạo hiểm, cũng sẽ không tùy tiện để cho người ta mạo hiểm. Có rất nhiều nơi cần cải tiến khinh khí cầu, nhất là tính an toàn, cần chú ý gấp 10 lần khinh khí cầu kiểu cũ. Nhưng khinh khí cầu nếu quả thật có thể bảo đảm chở người lên trời an toàn, khí tượng học, địa lý học đều có thể có sự nhảy vọt. Chờ phi thuyền có thể xuyên mây thẳng lên trên, thuật vân chiêm có thể bỏ qua như vậy. Hàn Cương nói. Thi thiên dám sợ lại muốn náo loạn. Hàn Cương hừ lạnh một tiếng, lần này xong chuyện. Ta sẽ cải cách Ti Thiên Giám, phân bố cục diện thiên văn và cục diện khí tượng, sau này xem bọn họ làm thế nào. Đời sau thiên văn, khí tượng là 2 ngành học hoàn toàn khác nhau, nhưng lúc này mọi người đối với thiên văn nhận thức còn chưa có đem đại khí đủ loại biến hóa tự nhiên từ trong tinh không tách ra. Nhưng dưới ảnh hưởng của Hàn Cương, rất nhiều người có kiến thức đã dần dần hiểu rõ sự khác nhau giữa hai người. Mà người nhà của Hàn Cương đương nhiên càng thêm rõ ràng so với bên ngoài. Chỉ sợ sẽ huyên náo dữ hơn. Vương Ngao nói. Vi phu cũng không sợ. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm không liên quan, giống như ngày thường. Nhưng động tác trên tay Vương Ngọc vẫn chậm lại một chút. Bàn tay thon dài trắng trẻo đặt trước ngực Hàn Cương, Vương Tiễn vô lực nhích lại gần, túi đầu xuống, chỉ để cho Hàn Cương nhìn thấy đỉnh đầu. Chính là hôm nay đi. Trước ngực truyền đến thanh âm buồn bực của thế tử, Hàn Cương gật đầu, chính là hôm nay. Chắc chắn không sao đâu. Giọng nói của Vương Tuyển Cơ hơi run run đêm qua, Hàn Cương gặp Vương An Thạch, gặp Trương Hàm, sau khi trở về còn gặp mấy vị nghị chính, chỉ tới Hừng Đông mới chợp mắt một chút. Từ hành động thường xuyên của Hàn Cương, có thể nhìn ra được cục diện bây giờ đã là dương cung bạc kiếm. Là người bên gối, Vương Tiễn sao có thể không rõ ràng, trong vòng 3 đến 5 ngày phụ thân mình lên kinh sư khẳng định sẽ có biến cố lớn. Lại nhìn thấy hành động đêm qua của trợ phu, tự nhiên sẽ biết biến cố này chính là định ở hôm nay. Yên tâm. Hàn Cương vô vô tấm lưng mỏng manh của thế tử, nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của thế tử, Hàn Cương khẽ mỉm cười, lặp lại, yên tâm. Kết chuyện nhiều năm, rất nhiều lời đều không cần nhiều lời. Quyết chiến ngay tại hôm nay. Không, thắng bại đã sớm quyết định, hôm nay chẳng qua là để thu hoạch thành quả thắng lợi. Hàn Cương hít sâu một hơi, lại ho 2 tiếng, lập tức bước ra cửa phòng. Vương Bàng đã dậy từ rất sớm. Qua nạp thải, hôn sự của nữ nhi Vương Bàng và hoàng đế đã thành kết cục đã định, thân phận quốc trượng của Vương Bàng cũng thành kết cục đã định. Việc triều đình ban thưởng cho quốc trượng cũng bắt đầu sau khi đính hôn. 1 năm trước, Vương Bàng tài chỉ là quan lương thực ở kho Thường Bình ở Giang Đông Lộ, quan chức cấp bậc còn chưa tới triều quan. Chỉ cách 1 năm, hắn đã là quan sát sứ. Cho nên Vương Bàng hôm nay phải dậy sớm, đã là quan sát sứ, triều hội tự nhiên không thể tránh khỏi, không có khả năng ngủ nướng nữa. Mấy năm nữa, hắn còn có thể thuận lý thành trương tấn thăng làm tiết độ sứ, cũng lấy được danh hiệu khai phủ nghi đồng tam ti. Sau này, làm được tiết độ sứ kiêm tể tướng, thậm chí có khả năng còn nhanh hơn Hàn Cương một chút. Nếu bây giờ Vương Bàng đã tắt thở, một vương tức không thể thiếu hắn. Nhưng Vương Bàng không muốn vào triều, cũng không muốn làm quốc trượng. Trải đầu xong, thay quần áo, hắn liền đờ đẫn ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, trên mặt cũng không thấy một chút biểu cảm. Vương Bàng ngưỡng mộ phụ thân từng chấp trưởng thiên hạ, hâm mộ huynh trưởng bảy mưu tính kế cho phụ thân, kính nể bằng vào sức một mình, cũng làm được tể tướng thiên hạ, càng từng ảo tưởng mình cũng có thể làm nên một phen sự nghiệp, có thể giống như phụ huynh, đồng dạng thân ở địa vị cao. Nhưng hôm nay loại thân cư địa vị cao này, lại không phải Vương Bàng mong đợi. Dù đọc sách không được, tập võ không được, nhưng cũng không ảnh hưởng Vương Bàng hữu có tự giác của kẻ sĩ. Thân là sĩ nhân, không phải dựa vào tài học của bản thân để giành lấy công danh, ngược lại dựa vào thế nữ mà ngồi ở vị trí cao. Chu Tử Y liề mặc trên người, tràn đầy trong lòng, ngoại trừ xấu hổ, còn là xấu hổ. Huống chi, quyền thế thân ở địa vị cao mang đến, không tồn tại trong ngoại thích. Gần đây triều đình có bao nhiêu đại sự, thái hậu, thái phi, hoàng đế, tể tướng, nghị chính, tất cả đều cuốn vào, mà Vương Bàng thân ở địa vị cao lại hoàn toàn là người ngoài. Chính sự triều đình, rất nhiều chỉ truyền đạt đến cấp nghị chính, Vương Bàng không có tư cách tham dự, tự hỏi cũng không cậy mở được miệng Hàn Cương. Trước kia, khi Vương An Thạch còn làm tể tướng, quân quốc đại sự cũng chưa bao giờ nói với ông ta. Cho dù chuyện liên quan đến chí thân, nhưng Vương Bàng vẫn bị hai điếc mắt mù. Vương An Thạch sẽ không nói với hắn, Hàn Cương sẽ không nói với hắn. Vương Bàng ngẩng đầu nhìn cha mình cũng đang yên lặng ăn cơm, lại cúi đầu xuống. Giống như chuyện hôm qua, đêm trước Hàn Cương đến nhà, rốt cuộc nói với phụ thân những gì, Vương Bàng liền ngây ngốc không biết. Hắn chỉ biết đêm qua Hàn Cương tới chơi, phụ thân hắn không tìm hắn, Hàn Cương cũng không mời hắn tới nghe. Nhưng Vương Bàng rõ ràng, chuyện và người và chuyện mà em rể cùng phụ thân đêm qua đàm luận, sẽ chỉ là con rể của hắn. Hàn Cương chỉ cam đoan với hắn là sẽ không để cho người ta phế bỏ tiểu hoàng đế. Vương Bàng hoặc nhiều hoặc ít biết, chỉ có hoàng đế tại vị như vậy, mới có thể khiến thiên gia mất hết nhân tâm. Đổi một người, cho dù là còn ở trong tã lót, cũng không khỏi khiến thần dân thiên hạ nhiều hơn rất nhiều chờ mong. Tại sao phải gả nữ nhi cho vị hoàng đế kia? Cho dù là thời điểm nữ nhi và thiên tử đại hôn gần ngay trước mắt, Vương Bàng vẫn rất không hài lòng với hôn sự này. Cho dù xuất thân nghèo hèn như em rể, chỉ cần có tài học có năng lực, thậm chí tài học kém một chút, năng lực bình thường cũng không có gì, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tính cách ôn hòa, cũng mạnh hơn quỷ bệnh lão kia. Nữ nhi bảo bối nhà mình có một vị hôn phu chăm sóc khỏe mạnh, Vương Bàng liền thỏa mãn. Hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới tìm một hoàng đế làm con rể. Thậm chí thúc bá huynh đệ trong nhà lại có người nào nghĩ? Ngũ thúc, thất thúc đều ở kinh sư, nhưng sau khi phụ thân đến kinh thành, là nhìn thấy muội tế ra nên đón trước, bọn họ mới tới nên đón. Mà sau một đêm tụ hội trong phủ, liền không đến cửa nữa. Vương Bàng minh hiểu, con gái nhà mình làm hoàng hậu, đối với hắn là chỗ tốt dựng xào thấy bóng. Nếu tâm khí thấp một chút, có thể xem như tin vui cả đời an hưởng phú quý. Nhưng đối với ngũ thúc, thất thúc, cùng với con của bọn họ mà nói, đây là tin dữ không hơn không kém. Vương Bàng buông bát đũa xuống, cháo gạo kê trong bát còn thừa lại nửa bát, nhưng hắn lại không có khẩu vị. Hắn khó hiểu nhìn phụ thân, vì cái tên bệnh lao bất nhân bất hiếu kia, huyên náo đến mức trong nhà đều bị chúng bạn xa lánh, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chương 318. Lúc đến nhìn thấy mặt trời sao. Chương 318. Lúc đến nhìn thấy mặt trời sao. Bố. Cách cửa sổ xe, Vương An Thượng, Vương An Lễ hành lễ chào hỏi Vương An Thạch, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Nếu không phải còn có tướng mạo có thể xác minh, bầu không khí giữa ba người, thoạt nhìn căn bản cũng không giống như là huynh đệ. Trên ngựa nhai, tất cả đều là quan viên văn võ chuẩn bị vào triều, hiện giờ đều quen ngồi xe ngựa ra vào, từng chiếc xe ngựa đều đi về hướng bắc, nhất thời dòng người mãnh liệt. Nhưng lên xe nói mấy câu, cũng sẽ không ảnh hưởng giao thông. Nhưng Vương An Lễ, Vương An Thượng lại hoàn toàn không có ý lên xe. Nhìn hai thân huynh đệ vội vàng cáo từ rời đi, Vương An Thạch buồn vô cớ mất mát. Đại nhân. Sau khi tiễn hai vị thúc phụ, Vương Bàng lên xe, thấp giọng khuyên nhủ, ngũ thúc, thất thúc chỉ là nhất thời không nghĩ ra, qua vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Vương An Thạch im lặng không nói, lưng cong lên, trên mặt khó nén sầu não. Tổ phụ của Vương Bàng, phụ thân của mấy huynh đệ Vương Lích Lích chết sớm, Vương An Lễ và Vương An Thượng trẻ tuổi, dựa vào đồng lộc của Vương An Thạch mới có thể an cư lạc nghiệp, đọc sách tiến học. Năm xưa Vương An Thạch mấy lần dâng biểu nguyện ý ngoại nhiệm, đều là lấy thu nhập của quan kinh thành không nhiều lắm, đồng lộc bên ngoài phong phú, có thể phụng dưỡng tổ mẫu. Không có tiền đồ quan kinh thành càng thêm thẳng thắn thoải mái như Vương An Lễ, Vương An Thượng không có cách nào thản nhiên tự đắc đọc sách, giao du. Hiện tại huynh đệ phản bội, Vương An Lễ, Vương An Thượng hoàn toàn có thể nói là vong ân phụ nghĩa. Chỉ là Vương Bàng cũng rõ ràng, không phải bởi vì quyết định của Vương An Thạch, ba huynh đệ còn chưa đi đến tình trạng gần như trở mặt thành thù như bây giờ. Vương An Thạch lui khỏi Kim Lăng, Hàn Cương thì đang chạm tay có thể bỏng, Vương Bàng ngồi ở trên vị trí tể tướng. Vừa lúc có một tầng quan hệ thân thích, cho nên trước đó Vương An Thượng và Vương An Lễ ở ngoài kinh thành vẫn luôn duy trì tín hàm qua lại với Hàn Cương. Hàn Cương đưa ra rất nhiều tân chính, bọn họ ở địa phương cũng đều hết sức ủng hộ. Hàn Cương đối với chuyện này có qua có lại, hai năm qua, trước sau điều hai người về kinh sư. Vương An Thạch gả cháu gái cho thiên tử, đối với Vương Bàng tử mà nói là chuyện tốt, dù sao y tuyệt đối không thể dựa vào bản lĩnh của mình trở thành quan sát sứ, tiết độ sứ, khai phủ nghi đồng tam ti, quốc công, quân vương, nhưng lựa chọn này lại trực tiếp cản trở tiền đồ của thành viên khác của vương gia. Bất luận là Vương An Lễ hay là Vương An Thượng, đều có lòng vào hai phủ. Vương An Lễ đã là trường học sĩ hiển cương cát, Vương An Thượng tuy còn chưa lấy được danh hiệu quan hầu, nhưng cũng cách không xa. Lấy bối cảnh cùng năng lực của bọn họ, có lẽ vào hai phủ hơi khó khăn một chút, nhưng tấn thăng nghị chính, cùng với luôn duy trì được thân phận này, lại tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng bây giờ có một cháu rể làm hoàng đế, lần sau đình kiến, Vương An Lễ sẽ dỡ xuống chức vị nghị chính, mà Vương An Thượng thì từ đó vô duyên với việc nghị chính, bọn họ ngày sau nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tuyên huy sứ đối với Vương An Lễ và Vương An Thượng mà nói, tức là có thể làm được tuyên huy sứ, hoặc là tiết độ sứ, chỉ cần không thể tham dự vào trong quân quốc đại chính, đó chính là tủi thân. Hoàng đế đã thế, cho dù nhất thời được ngoại thích dùng, ngày sau sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi xuống đài. Huống chi vị hoàng đế kia, từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy tiềm lực đắc thế của hắn, mắt thấy sắp bị phế đi đứng bên hoàng đế, trước tiên sẽ trở thành đối tượng công kích của cả triều đình. Hiện giờ ô đài nhìn như chó không răng, một khi các tể tướng có nhu cầu, lập tức có thể biến trở về hổ ăn thịt người. Đừng thấy Hàn Cương luôn hòa nhã, khiêm tốn hữu lễ, bày đủ tư thái văn bối, chỉ khi nào trở mặt, Vương An Lễ, Vương An Thượng cũng không cảm thấy, hắn còn có thể ghi nhớ nửa phần tình nghĩa. Hành động của Vương An Thạch, theo Vương An Lễ và Vương An Thượng thấy, chẳng qua là châu chấu đa xe, tự mình nhảy vào trong hố, hơn nữa là kéo cả nhà cùng nhảy vào trong hố. Bằng không dù xa lánh thế nào, Vương An Lễ và Vương An Thượng cũng sẽ không bất kính với vị tam ca Vương An Thạch này, trên thực tế huynh trưởng có chút nào. Mà Vương An Lễ, Vương An Thượng vừa đi không xa, Hàn Cương đã tới. Thị Trung có ở đây không? Thượng Phúc tướng công, Thị Trung, quan sát đều ở trong xe. Hai bên nguyên tùy trao đổi vài câu, Hàn Cương xuống xe, ngồi lên xe ngựa của Vương An Thạch. Ngọc Cô tới. Chỉ cách mấy cách giờ, lại một lần nữa nhìn thấy con rể, Vương An Thạch còn chưa khôi phục lại từ trong sự đả kích vừa rồi của huynh đệ, có vẻ buồn bã hiểu sự đường vào chiều ngắn ngủi, không rảnh hàn huyên nhiều, Hàn Cương trực tiếp hỏi, nhạc phụ còn chưa nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt cái gì? Ngày hôm qua đến cùng đã nói cái gì? Vương Bàng quay đầu nhìn phụ thân, Vương An Thạch trầm mặc một chút, mới nói, nhưng mà tiên đế, hôm qua tiểu tế cũng đã nói, lúc tiên đế cần nhạc phụ ngươi, liền trọng dụng ngươi, không cần liền ném qua một bên. Thật ra Hy Tông trọng dụng nhạc phụ ngươi, thủy chung đều là lưỡng lự, giống chiêu liệt đối với võ hầu tín nhiệm, tiên đế có từng có. Từ khi Vương Bàng tự biến pháp bắt đầu, liền thủy chung hầu hạ ở hai bên lão phụ, rất rõ ràng tiên đế Hy Tông là đối với phụ thân nhà mình qua sông đoạn cầu như thế nào. Tuyên Đức môn công kích án, đường đường tể tướng đánh xuống ngựa, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Tiên đế coi trọng, bất quá là bởi vì muốn cường binh nước giàu, triều đình không còn ai khác có thể dùng, cho nên mới bày ra một bộ dáng chiêu hiền đại sĩ, một khi thấy mục đích sắp đạt thành, lập tức liền không chứa chấp quyền uy hơi nặng. Nhạc phụ ngươi cúc cung tận tụy đối với tiên đế, trợ giúp tiên đế định quốc cán bang, vì sao còn phải mang ơn tiên đế? Chẳng lẽ tiên đế cho nhạc phụ ngươi ơn đức, nhạc phụ ngươi không hồi báo cho hắn? Vương An Thạch đột nhiên nhướng mày, nhìn thẳng vào Hàn Cương. Hàn Cương chuyển lời, so với nhạc phụ, tiểu tế nhận ơn đức của tiên đế càng sâu. Nhưng tiểu tế lập đủ loại công tích, đủ để bồi thường ân tình của tiên đế. Hiện giờ bảo trụ đế vị huyết mạch tiên đế, đây coi như là hồi báo cuối cùng của tiểu tế cho tiên đế. Vương An Thạch còn chưa lên tiếng, trong lòng Vương Bàng Chiến đã run sợ, cuống quýt ngăn cản nói, "Ngọc Côn, không có gì không thể nói. Khí học của ta giảng là vật dân sinh, người có nghèo nghèo, giàu thiện ác khác nhau, nhưng chúng quy đều là người. Hoàng đế không phải là thiên tử gì, bất quá, hai con mắt một cái mũi, hai cái lỗ thai hà ra, không khác gì người thường, chính là đem thân thể cắt ra, cũng là lục phủ ngũ tạng, sẽ không nhiều hơn người thường một cái. Bằng không, ngay cả mạch tượng cũng không đem ra được, ngự y chữa bệnh cho hoàng đế như thế nào?" Hàn Cương nói tất nhiên là có đạo lý, nhưng trong lời nói này, hoàn toàn không nghe được nửa điểm trung thành đem thân thể hoàng đế cắt ra, trung thần nào dám nói ra lời này. Cho dù Vương Bàng không có nửa điểm kính y đối với con rể nhà mình, cũng có ý nghĩ bịt lỗ thay lại. Vương An Thạch không chỉ trích Hàn Cương mà thở dài một tiếng, "Ngọc Côn, tâm ý ta đã quyết, chớ có nhiều lời." Trái tim Vương Bàng lập tức lạnh xuống, phụ thân hắn cuối cùng vẫn cự tuyệt Hàn Cương. Vương An Thạch nói như thế, Hàn Cương cũng không nhiều lời nữa, gật đầu hành lễ, xuống xe rời đi. Vương An Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn đường con cương nghị của phụ thân, Vương Bàng đỗng nhiên trong lòng rùng mình, chẳng lẽ chính là hôm nay? Trước mặt văn võ bá quan, nếu như lão phụ nhà mình và hoàng đế một trên một dưới quát đỡ lẫn nhau, nói không chừng thật đúng là có thể gây một phen. Nhưng cũng chỉ có thể nháo một phen. Là vua của một nước, Triệu Hú không cần vội vàng vào triều như thần tử, vừa qua canh năm đã phải rời giường ra ngoài. Hắn hoàn toàn có thể ngủ đến khi tiếng pháo vang của Tuyên Đức môn vang lên, sau đó rửa mặt chải đầu, ăn chút gì đó, lại đi về phía trước, vừa vặn có thể kịp triều hội. Nhưng Triệu Hú vẫn tỉnh lại từ rất sớm, nói chính xác hơn là tối nay y căn bản không ngủ được. Trong khoảng thời gian này đều là như thế, lăn qua lộn lại trên giường cả đêm, làm sao cũng không ngủ được. Cuối cùng rốt cục mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, cũng đã đến lúc trời sáng rời giường. Mặc dù buổi tối luôn mất ngủ, ban ngày đầu đau như búa bổ, ngáp mấy ngày, nhưng Triệu Hú lại không chịu ngủ nướng nhiều một chút, làm như vậy sẽ chỉ làm thanh danh vốn đã rất tồi tệ của y trở nên càng tệ hơn, đồng thời hắn cũng không muốn uống canh thuốc trấn tâm an thần mà y quan đưa ra. Ai biết những y quan dưới tay Hàn Cương sẽ kê ra phương thuốc gì? Có lẽ bên trong không có ô đầu, khiên cơ, tỷ xương độc dược lập tức thấy rõ này quá mức dễ thấy không chừng sẽ bị trộn lẫn một ít độc dược mãn tính, thậm chí không phải độc dược, chỉ là nhằm vào tình huống thân thể của mình. Kê ra một ít thuốc tốt đối với người khác, đối với mình là dược vật của độc dược, tích lũy tháng ngày, sớm muộn gì cũng tráng niên mất sớm. Triệu Hú cũng không muốn chết oan uổng như vậy, hắn còn muốn sống tiếp, sống được lâu dài, so với nữ nhân kia sống được lâu hơn, chịu chết nữ nhân kia, trong cung này sớm muộn gì cũng là của mình. Nghe thấy tiếng chuông trong phòng vang lên, Triệu Hú mở to mắt. Chịu đựng cơn đau đầu mơ hồ, dưới sự hầu hạ của cung nhân, ngồi dậy. Hôm nay Vương An Thạch sẽ vào triều, có ý ở trên triều, ba tên tô, trương, Hàn Tắc khẳng định sẽ thu liễm một chút. Cho dù Vương An Thạch bây giờ cũng không có thực quyền, nhưng nguyên lão trọng thần đức cao vọng trọng, cũng không phải tể phụ có thể khinh lục. Nếu như ba tên trộm không gây chuyện, hôm nay có thể sống thái bình một chút. Triệu Hú hiện tại không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ muốn trước tiên sống qua một trận rồi nói sau. Cho dù hắn cũng ảo tưởng Vương An Thạch vừa đến, liền có thể dẹp loạn phản chính, thậm chí đều ảo tưởng qua, sau khi Vương An Thạch diệt trừ gian tà triều đình, giúp con gái ngoại tôn cầu tình, mình khoan dung độ lượng cho hắn một cái mặt mũi, tha cho tính mạng Nam Đinh vị thành niên hàng ra, chỉ đem bọn họ vào trong cung, thiến làm nô. Nhưng Triệu Hú càng rõ ràng hơn, rời xa triều đình nhiều năm, uy vọng của Vương An Thạch vẫn còn, nhưng lực ảnh hưởng đối với triều đình gần như bằng không, nhất định phải cho Vương An Thạch thêm một chút tín nhiệm, một chút thời gian, để Vương An Thạch có thể ung dung thu nạp bộ hạ cũ, cuối cùng diệt trừ gian đảng. Sau khi rửa mặt một phen, cung nhân cầm áo bào tới hầu hạ thiên tử thay quần áo. Tại sao lại là cái này? Cung nhân lấy ra áo bào, không phải triều phục, mà là thường phục thường ngày ở trong cung, Triệu Hú không kiên nhẫn, ai quản quần áo, đưa đi ngự dự viện. Mặc dù trong Phúc Ninh cung đều là người Thái hậu phái tới, nhưng chút quyền lực ấy Triệu Hú vẫn phải có. Hướng Thái hậu sẽ không vì một hai nội thị bị đuổi đi mà gây khó dễ với hoàng đế. Chỉ cần Triệu Hú không quá phận, động một tí là giết người, hoặc là xử trí mấy cung nhân thân phận đặc biệt như Dương Tiễn, nàng sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Triệu Hú cũng có thể nhân cơ hội này chút hết phiền muộn trong lòng, trở nên càng thêm hỉ nộ vô thường, thỉnh thoảng liền trách phạt cung nhân bên cạnh, đuổi đi. Nhưng lần này Triệu Hú phân phó, lại không có ai đáp lời. Món thường phục kia vẫn giơ lên ở trước mặt của hắn. Quay đầu lại nhìn mỗi người trong cung, sự bực bội trên mặt Triệu Hú dần dần rút đi, dần dần trở nên âm tàn hẳn lên, các ngươi muốn tạo phản. Dương Tiễn ngăn ở phía trước Triệu Hú, bụp, một cái quỳ xuống, quỳ rất ngay ngắn, nô tỳ quá hậu phân phó, quan gia hôm nay ngự thể không khỏe, mời quan gia ở lại trong cung, nghỉ ngơi cho khỏe. Chương 319. Lúc đến hốt thấy mặt trời dưới. Chương 319. Lúc đến hốt thấy mặt trời dưới, nam. Ngự thể không hài hòa, không thể vào triều. Thái hậu đây là kim khẩu ngọc nôn, nói có bệnh, liền có bệnh. Triệu Hú giận quá hóa cười, thật sự là không biết xấu hổ. Chỉ là nộ diễm đốt khắp toàn thân, đột nhiên hóa thành hàn băng, không hiểu ngăn cản mình vào triều, đây là muốn làm gì? Là đồ nghèo chân tướng, muốn thừa dịp hôm nay phế bỏ chính mình. Chẳng lẽ bọn họ đã thuyết phục Vương An Thạch, đồng ý lập tân quân khác? Không, tuyệt đối không thể. Sống còn, suy nghĩ của Triệu Hú trở nên nhạy bén vô cùng. Vương An Thạch sao có thể vừa gả cháu gái cho mình, vừa gật đầu đồng ý phế bỏ mình? Sĩ phu nặng nhất là thanh danh, chính mình bị phế bỏ, hôn ước này cũng tuyệt đối không thể phế bỏ. Chỉ cần có phần hôn nhân này, tân quân lên ngôi, đối với Vương An Thạch chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Triệu Hú tin tưởng, nếu như đám nghịch tặc thật sự muốn phế bỏ mình, Vương An Thạch nhất định sẽ toàn lực phản đối đã như vậy, nghịch tặc không nên chọn Vương An Thạch tham gia triều hội hôm nay để phế bỏ mình. Một nụ cười âm hàn lạnh lẽo xuất hiện trên mặt Triệu Hú. Bọn họ sợ mình gặp mặt Vương An Thạch. Tuy không biết vì sao bọn họ không ngăn cản trước khi Vương An Thạch lên đường, có lẽ trong đó xảy ra biến cố gì đó, cũng có khả năng bị Vương An Thạch lừa gạt, càng có khả năng không kịp ngăn cản. Dù sao hiện tại bọn họ phát hiện, nếu để Vương An Thạch gặp mặt mình, sẽ khiến mưu đồ trăm phương ngàn kế của bọn họ hóa thành nước chảy, những chính thần bị bọn họ áp chế đã lâu, cũng sẽ ở dưới sự kêu gọi của Vương An Thạch khế hợp lại, địa vị ngang nhau với nghịch tặc. Cho nên bọn họ muốn ngăn cản mình. Nhưng mà ngăn được nhất thời, chẳng lẽ còn có thể ngăn được một đời? Mình sớm muộn gì cũng có thể gặp mặt Vương An Thạch, khi đó. Không đúng. Triệu Hú chợt tim đập nhanh, trái tim đập kịch liệt. Có lẽ bọn họ hiện tại phải đối phó Vương An Thạch. Đúng vậy. Nghịch tặc có thể ngăn cản nhất thời, cũng không ngăn được một đời. Hôm nay không cho mình vào triều, ngày mai không cho mình vào triều, chẳng lẽ có thể một mực không cho mình vào triều? Nhưng Triệu Tuân hiểu, những nghịch tặc kia tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt, những gì mình có thể nghĩ đến, bọn họ cũng có thể nghĩ ra được đám nghịch tặc muốn tranh thủ, có lẽ chính là thời gian một ngày ngắn ngủi này, có lẽ qua hôm nay, chính mình sẽ không có cơ hội vãn hồi. Đúng rồi, Thái hậu bệnh nặng, rõ ràng không chịu đựng được chính mình, những tặc tử kia làm sao có thể sẽ không ứng đối. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Tuân liền nôn nóng. Vương An Thạch tuổi già, nghe nói năm ngoái còn bệnh nặng, rất có thể không có quá nhiều thời gian ý nghĩ trong đầu xoay chuyển vài vòng, tuy nhiên ở bên ngoài xem ra cũng chỉ là ngây người một chút, Triệu Hú gần từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi, chấm rất khỏe. Dương Tiễn và mấy thủ hạ của hắn, quỳ gối ở cửa, chặn chặt đường ra vào, không, quan gia không tốt chút nào cả, bệnh rất nặng. Trắng trợn như thế, không biết xấu hổ như thế, có thể thấy được đối phương vội vàng như thế nào, vội vàng như thế nào. Nếu như bọn nghịch tặc có càng nhiều thời gian, nhất định sẽ an bài đến không để lại dấu vết. Vừa nghĩ tới thời gian cấp bách, Triệu Hú càng thêm nôn nóng, ngực như có lửa thiêu, các ngươi muốn tạo phản sao? Dương Tiễn quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu cãi, nô tỳ làm sao dám? Nô tỳ là phụng ý chỉ của Thái hậu. Nhìn xem, tiêm nhân cũng dám tranh luận với chấm. Triệu Hú quá khứ mặc dù bị Thái hậu, tể tướng kiềm chế, bên người cũng đều là thai mắt của Thái hậu, nhưng những hoa quan, cung nữ này, cho tới bây giờ cũng không dám vô lễ như thế. Cút ngay cho chấm. Triệu Hú tức giận, tiến lên đá một cước vào mặt Dương Tiễn. Dương Tiễn trúng một kích nặng nề, lập tức miệng nuôi máu tươi tung tóe, ngã nhào xuống đất. Còn không mau tránh ra. Triệu Hú lạnh lùng quát. Hắn cúi đầu nhìn Dương Tiễn, trong lòng tràn đầy khoái ý, nhưng Dương Tiễn lại không kêu đau, mặc cho máu tươi chảy xuôi trên mặt, một lần nữa quỳ xuống, che ở trước người Triệu Hú, mời quan gia hôm nay dưỡng bệnh cho tốt. Dương Tiễn bình tĩnh như vậy, khiến Triệu Hú càng thêm tức giận. Dương Tiễn đang muốn đạp thêm mấy cước, trước cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn cường tráng. Triệu Hú dừng động tác lại, sắc mặt càng thêm dữ tợn, đồng quán. Nanh vuốt của Vương Trung Chính, lại một con chó tốt dưới tay Thái hậu. Trừng mắt chặn trước cửa, ngực Triệu Hú phập phồng. Dương Tiễn canh giữ trong điện, đồng quán canh giữ ngoài điện. Thái hậu vì ngăn cản ý lìa, phái hết người đắc lực ra. Làm chấm sẽ luôn nén giận sao? Khinh mình còn nhỏ, từng bước một cưới lên đầu, trước là Thái hậu, tiếp theo là Tể tướng, hiện tại ngay cả hoạn quan cũng dám không để mình vào mắt. Qua vài năm nữa, chẳng phải là nhìn thấy cung nữ, mình cũng phải hành lễ trước sao? Chấm sẽ không ngất ức khóc lóc chờ bị thu dọn. Một tia lý trí cuối cùng của Triệu Hú cũng bị lửa giận thiêu rụi. Được, được, được. Triệu Hú cười to, giống như điên cuồng, các ngươi làm thật tốt. Hắn động dưng quay người, vài bước xông vào thư phòng nhỏ. Dương Tiễn thấy thế, trong lòng biết không ổn, cầm tay áo lau qua loa mặt một cái, liền vọt vào theo đồng quán nhíu mày, không nhúc nhích ngăn ở trước cửa. Triệu Hú đảo mắt đã đi ra, tất cả không khác gì lúc vừa mới đi vào, chỉ là trong tay có thêm một thanh kiếm mỏng. Một tay cầm kiếm, một tay cầm vỏ, hoàng đế cứ như vậy vọt ra. Thanh ngọc, kim đồng, sừng tê giác, da rắn chế thành vỏ kiếm hoa văn tinh mỹ, hoàn toàn là một món đồ trang sức, nhưng kiếm trong vỏ lại là do thợ lành nghề dùng bách luyện tinh cương chế thành, chỗ sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái là có thể cắt dắp ra, nếu nắm trong tay cao thủ, thẳng kiếm đâm thẳng, có thể dễ dàng đâm thủng dắp ra. Nếu như đặt ở trên thị trường, kiếm này có thể lấy ngàn vàng bán ra. Cho dù ở trong cung, cũng có thể coi là kiếm tốt. Đây là lễ vật năm xưa quân khí giám hiến cho tiên đế, đại biểu công nghệ mạnh nhất của quân khí giám lúc ấy. Sau khi Triệu Hú đăng cơ, liền từ trong hiển cương các cất giữ di vật của Hy Tông hoàng đế cầm tới, để tỏ ý không quên trí của tiên đế. Dương Tiễn gắt gao đuổi theo ở phía sau, y phục trên người hắn có một vết rách thật dài, trong lúc bước đầu, da thịt lúc gần lúc hiện ở trong miệng rách. Sắc mặt hắn trắng bệch, tức giận vô cùng, vừa nay nếu không phải trốn nhanh thì đã bị mổ bụng rồi. Hắn cũng không để ý quần áo nhà mình không chỉnh tề, cao giọng kêu lên, quan gia điên lên rồi, mau cản hắn. Cung nhân trong điện vội vàng xuống tới, Triệu Hú vung loạn trường kiếm trong tay, bước người ra. Dương Tiễn đuổi theo nhanh, trước mắt lóe lên kiếm quang, mũi kiếm xẹt qua sát mũi, lập tức dựng đứng, dọa cho dừng bước. Triệu Hú vọt tới trước cửa, kiếm chỉ đồng quán, kêu lên, nhường đường. Lại quay đầu vung một kiếm, đều tránh ra, không cho phép đi lên. Triệu Hú điên rồi, cung nhân vây thành một vòng, cũng không dám tiến lên, sợ bị kiếm bổ trúng, cũng sợ Triệu Hú không cẩn thận làm mình bị thương. Quan gia, bớt giận, quan gia, bớt giận. Dương Tiễn run giọng kêu, không còn khoái cảm như vừa rồi. Triệu Hú kỳ thật cách hắn rất gần, bên cạnh lại có nhiều người giúp đỡ như vậy, chỉ cần nhào lên là có thể bổ nhào về phía hoàng đế. Nhưng trường kiếm trong tay thiên tử sắc bén như vậy, nếu như lúc nào tới có một vấn nhất, lỡ tay để hoàng đế bị thương, mấy cái mạng cũng không đủ chết. Dưới sự sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời lại không có người dám tiến lên, bất quá cũng không ai dám tránh ra. Trường kiếm của Triệu Hú lại chỉ về đồng quán, mũi kiếm đặt ở trước ngực của y, tránh ra. Hoàng đế kêu lên, đồng quán đứng không nhúc nhích, con mắt nhìn xuống phía dưới, khinh thường liếc trường kiếm run rẩy trước ngực. Quan gia cẩn thận, nô tỳ chỉ có một lòng trung thành, một cái mạng tiện, bị quan gia giết cũng không dám có nửa câu oán hận. Nhưng nếu quan gia không cẩn thận làm bị thương mình, nô tỳ có thể muôn lần chết cũng không chuộc được tội. Trong lời nói của đồng quán tràn đầy trâm trọng, mặt Triệu Hú thoáng chốc đỏ bừng. Vốn là thiếu niên, lại bị hoạn quan đê tiện làm đủ, lập tức thẹn quá hóa giận, tay phải cầm kiếm không quan tâm đưa về phía trước, lúc này liền đâm vào ngực đồng quán. Nhưng mũi kiếm vừa mới dính đến da thịt, liền không thể động đậy nữa. Hai tay đồng quán như kìm chặt nắm chặt thân kiếm, máu tươi từ trong kẽ ngón tay tràn ra. Buông tay. Triệu Hú quát một tiếng, tay phải cầm kiếm cũng vặn một cái, muốn cứng rắn đem hai tay đồng quán dốc ra. Đồng quán nhanh tay nhanh mắt, tay trái duỗi ra, ngậm lấy cổ tay gầy gò của thiên tử. Chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, Triệu Hú liền kêu đau một tiếng, rốt cuộc cầm không vững tay kiếm, bị đồng quán đoạt lấy. Đồng quán đã buông lòng tay, cổ tay Triệu Hú vẫn còn từng đợt có rút đau đớn. Loại cảm giác xa lạ này khiến Triệu Hú rối loạn. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh, cung nhân bên cạnh ngay cả lớn tiếng một chút cũng không dám, Triệu Hú còn chưa bao giờ biết bị đánh vậy mà lại đau như vậy. Trong tay không có chỗ dựa, đồng quán càng không hề cố kỵ động thủ, lòng sợ hãi tràn ngập suy nghĩ trong lòng Triệu Hú. Chỉ là một nội thị, chỉ là một hoạn quan. Trong lòng không ngừng mắng chửi, nhưng ngẩng đầu nhìn đồng quán như thắt sắt, còn có tế kiếm trong tay đồng quán, Triệu Hú lại ngay cả quát lớn cũng không phát ra được một tiếng. Đồng quán tiện tay ném trường kiếm qua một bên, loảng xoảng một tiếng, thân thể Triệu Hú không tự chủ được run rẩy một cái. Phế vật. Từ ngữ tương tự xuất hiện ở trong lòng đồng quán, Dương Tiễn, rất nhiều công nhân, thậm chí Triệu Hú. Đồng quán mở hai tay ra, lòng bàn tay máu me đồng địa, vô cùng tỉnh táo mà cười, quang ra, chính ngươi nhìn xem, cửa này, nô tỳ có thể làm được sao? Triệu Hú không dám cãi lại, ý bị đồng quán không hề cố kỵ hù dọa. Mất đi thân phận hoàng đế bảo vệ, y chỉ là một thiếu niên bị thói xấu thể chất suy yếu. Đồng quán từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm thiếu niên thiên tử đang từng bước lui về phía sau, quan gia điên lên rồi, còn không mau đi thông báo cho thái hậu. Đám người Dương Tiễn rốt cuộc kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên, bốn năm người hợp lực nhấc Triệu Hú lên, ba chân bốn cẳng áp giải lên giường. Mau đi mời thái y kê đơn thuốc cho Trương An Thần, để quan gia ngủ một giấc thật ngon. Dương Tiễn nhìn hai cung nữ cường tráng đệ hoàng đế xuống giường, quay đầu lại nhìn đồng quán hai tay đầm địa máu tươi, bị thương có nặng không? Đồng quán lắc đầu, không tính là nặng, quay đầu lại mời thái y băng bó một chút là được. Y thì nhìn Dương Tiễn, vẫn là trước nhìn xem chính ngươi đi, nhanh trở về thay quần áo, cũng chỉnh đốn một chút mặt mũi, chờ quan gia ngủ rồi thì đi. Dương Tiễn sờ lên mũi, đau đến nghe răng trợn mắt. Đồng quán nhìn bộ dáng của hắn, một cước này đủ nặng. Dương Tiễn nhìn đau, sờ soạn mấy lần, may mắn xương cốt còn chưa gãy. Đồng quán nở nụ cười, may mắn chưa dứt, đứt thì không thể ở lại bên cạnh quan gia, có thể đi theo bên cạnh thiên tử, thái hậu và các quý nhân, tướng mạo ít nhất phải có ngũ quan đoan chính. Xương mũi gãy, tướng mạo có thiếu sót, khẳng định là sẽ bị điều đi. Rời khỏi Phúc Ninh cung, còn có thể ngủ thêm mấy giấc căn giấc. Dương Tiễn ồm ồm, quay đầu nhìn một cái, không biết bị giáo huấn như thế nào. Lúc này trên ngự tháp không có động tĩnh, hắn buồn bã thở dài, thật không biết về sau sẽ biến thành dạng gì. Đúng vậy, đồng quán cũng mê mang, thật không biết sẽ biến thành dạng gì. Chương 320, lúc đến thấy mặt trời thấp. Chương 320, lúc đến thấy mặt trời thấp. 6. Ngay trong Phúc Ninh điện, ngự y vội vàng nấu thuốc an thần cho thiên tử. Rất nhiều triều thần ở trên điện văn đức cũng phát hiện mình cần một thang thuốc an thần mới có thể giữ được bình tĩnh. Nghe tiếng hô của thái hậu, nhìn bóng người mơ hồ phía sau bình phong, rất nhiều triều thần đều kinh ngạc không hiểu. Thái hậu sau khi dưỡng bệnh nhiều ngày, rốt cuộc xuất hiện ở trên triều hội, cái này đối với đại đa số triều thần mà nói, quả thật là một chuyện vui. Nhưng trên giường của điện văn đức, trước mắt lại không có một bóng người. Thái hậu vào triều, lại không thấy thiên tử. Mặc kệ hy vọng của hướng thái hậu cao bao nhiêu, lại được triều thần ủng hộ, nhưng về mặt pháp lý, hướng thái hậu chẳng qua là phải trao quyền cho đế Hy Tông trước tiên, quyền thống trị thiên hạ thay thế thiên tử lời nhỏ, quyền lực thống ngự thiên hạ đến từ chính thiên tử, cho nên khi triều hội, thái hậu không có khả năng bỏ lại thiên tử một mình xuất hiện. Nếu như thiên tử có bệnh, không thể vào triều, thái hậu cũng không xuất hiện ở trên triều. Văn Đức Điện mỗi ngày cử hành không tính, chỉ có triều thần tham gia, bình thường do tể tướng áp ban, thái hậu và thiên tử cũng sẽ không trình diện. Cử hành tại Thùy Cung Điện, chủ yếu do trọng thần Chu Tử tham gia sinh hoạt thường ngày, thì đích xác từng có mấy lần thái hậu đơn độc xuất tràng. Nhưng mỗi năm ngày cử hành bách quan sinh hoạt thường ngày ở cung điện Thùy Cung, cùng với triều hội sóc vọng càng quan trọng hơn và triều hội lớn một năm nhiều nhất ba lần, lại chưa từng có ghi chép thái hậu một mình ra sân. Sắp biến thiên rồi. Mặc dù hầu như mỗi một vị triều thần đứng trong điện đều có chuẩn bị đối với việc này, nhưng sự tình thật sự xảy ra ở trước mặt, vẫn khiến tuyệt đại đa số triều thần cảm thấy tim đập nhanh một trận, đặc biệt là khi chọn vị kia vào kinh thành, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vương An Thạch, văn võ cả triều đều đang chờ đợi phản ứng của vị trọng thần nguyên lão này. Có thể làm lớn chuyện một chút thì tốt rồi. Trong tầm mắt Bồ Tông Mạnh chứa đầy chờ mong. Hắn còn nhớ rõ những lời Hàn Cương nói với hắn lúc trước. Nội tình lấy được từ Hàn Cương chỉ nhiều hơn nội dung thông báo nghị chính một chút. Nhưng điểm này đã đủ khiến Bồ Tông Mạnh hoàn toàn từ bỏ hoàng đế. Nhưng cũng có nghĩa tỷ lệ hắn tiến vào hai phủ càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Từ tuổi tác mà xem, trước 70 tuổi, hắn không có cơ hội lấy được chiếc dù mát mẻ kia. Có lẽ lắc đuôi phải cần mẫn hơn chút, Hàn Cương sẽ thưởng cho hắn một cái dù mát mẻ vào lúc sắp đến 70, sau đó tìm một châu quận tốt để dưỡng lao cho hắn. Nhưng so với loại trà miễn phí mà khách sạn này dùng sau khi dùng cơm đưa lên, Bồ Tông Mạnh càng thích những bữa tiệc lớn thực sự. Đội ngũ xuất hành có thể dương chiếc dù mát lạnh lên tất nhiên đáng mừng, nhưng không có những thứ đại biểu cho dù mát lạnh, đơn thuần chỉ là một chiếc dù che màu xanh, chẳng qua là hàng rẻ không đến trăm sâu. May mà còn Vương An Thạch, cũng chỉ có Vương An Thạch mới có thể phá vỡ tính toán của các tể tướng. Cho dù có Vương An Thạch phụ tá, Bồ Tông Mạnh cũng không cho rằng thiên tử có khả năng lật bàn chút nào, nhưng Vương An Thạch đủ để khiến triều đình nổi sóng, cho Bồ Tông Mạnh một cơ hội biểu hiện tốt nhất. Không chỉ một người chờ đợi lửa giận của Vương An Thạch như Bồ Tông Mạnh, chỉ có triều đình loạn lên mới có thể chống ra nhiều vị trí hơn. Hầu tử ở phía dưới luôn hy vọng phía trên có thể nhìn thấy càng ít mông đỏ càng tốt, mà Vương An Thạch chính là người khổng lồ có thể lay hầu tử trên cây to xuống. Nếu Vương An Thạch im lặng, hệ thống tể phụ ổn định như núi đá này sẽ khiến người ta tuyệt vọng tiếp tục duy trì. Nhưng tiết tấu của buổi trầu sẽ không thay đổi vì những mong đợi này. Thái hậu, thiên tử giá lâm, kế tiếp tự nhiên là tể tướng dẫn bách quan thăm viếng. Vương An Thạch tuy là thị trung, phẩm cấp xa trước ba vị tể tướng đương nhiệm, nhưng dựa theo nghi quy triều đình, địa vị tể tướng đương nhiệm trên tất cả thần liêu. Tể tướng từ nhậm cũng được, thân vương cũng được, đều không áp được lễ tuyệt bá liêu trước tể tướng. Cho nên, khi xếp hàng quan văn, Tô Tụng với tư cách là trọng sự của Bình Chương quân quốc, việc nhân đức không nhường ai, đứng trước Vương An Thạch. Nhưng Trương Hàm và Hàn Cương tuy là tể tướng, nhưng đều là hậu sinh văn bối, không có ý giành chức Vương An Thạch, chủ động kiêm lượng, để Vương An Thạch xếp thứ hai. Thái hậu ngồi trên, Tô Tụng tự không do dự, trước sau như một, dẫn đầu mọi người quỳ gối ở địa đỉnh. Tô Tụng không để ý thiên tử vắng mặt, điều này cũng không ngoài dự đoán của mọi người, nhưng động tác kế tiếp của Vương An Thạch lại làm cho các triều thần kinh hãi không hiểu. Trước mắt bao người, Vương An Thạch theo sát Tô Tụng, túi đầu hành lễ với cung đình, đó là một bãi lễ tiêu chuẩn đến mức không thể tiêu chuẩn hơn. Ở trên triều đình gần 50 năm, quần áo Vương An Thạch mặc trên người có lẽ có thể tìm được vết dầu mỡ, nhưng dáng vẻ cử chỉ thì tuyệt đối hoàn mỹ không tì vết. Nhưng hắn làm sao có thể hành lễ? Hắn làm sao có thể hành lễ? Nếu như không phải trên triều hội, nếu như không phải trong điện có hàng trăm động vật chính trị sớm đã quen thu liễm tâm tình của mình, hành động hiện tại của Vương An Thạch khẳng định sẽ gây nên một mảnh xôn xao. Bao nhiêu triều thần bởi vì quá chú ý Vương An Thạch mà chậm một bước mới tỉnh táo lại. Người khác có thể thay đổi dây đàn, nhưng không nên thay đổi tướng công. Người khác có thể từ bỏ hoàng đế, nhưng ông ngoại hoàng hậu không nên. Người khác có thể cùng tể tướng cùng tiến cùng lui, nhưng tân học chi tông không nên, đó là ai? Bồ Tông Mạnh mê hoặc mở to hai mắt, cảm thấy trình độ lao hoa của mình giống như lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vị hiện tại quỳ gối dưới đất kia, căn bản không phải là thị trung kiêm Hà Đông tiết độ sứ, quan văn điện đại học sĩ, sở quốc công Vương An Thạch trong ấn tượng của hắn. Vị tướng công bướng bỉnh năm đó nhận định một sự kiện, liền sống chết không chịu cúi đầu, rốt cuộc đi nơi nào? Vương An Lễ vẫn luôn chú ý Vương An Thạch, tuy không cảm thấy sau lưng Tô Tụng là một người khác, nhưng y càng kinh ngạc hơn với hành động của huynh trưởng nhà mình. Hành lễ còn chậm hơn nửa nhịp so với đồng liêu vốn đã kinh ngạc trước đây. Cảm nhận được ánh mắt của thị ngự sử trong điện, Vương An Lễ vội vàng đuổi kịp hành động của đại bộ đội. Chỉ là trong lúc khởi bái, đầu óc vẫn rối loạn, cuối cùng khi đứng dậy, dưới chân trượt đi, tuy rằng không ngã quỵ, nhưng vẫn lảo đảo một chút mới đứng vững. Ngơ ngơ ngác ngác nhặt miếng vải trên mặt đất lên, Vương An Lễ đã không dành bận tâm đến miếng băng đạn ngày mai sẽ rơi trên đầu. Lúc trước Vương An Lễ biết được Vương An Thạch muốn kết thân với hoàng đế, liền vô cùng bất mãn, thiếu chút nữa muốn trở mặt với huynh trưởng. Lần này Vương An Thạch lên kinh, Vương An Lễ đoán chừng ông ta đến làm chỗ dựa cho cháu rể. Rốt cuộc phải làm sao thể hiện lập trường hoàn toàn khác với Vương An Thạch trước mặt thái hậu và tể tướng, đồng thời còn phải lưu lại vài phần nhân tình cho hoàng đế, để lỡ như hoàng đế thắng thái hậu, tể phụ còn có thể dựa vào thân phận ngoại thích thoát tai nạn, điều này khiến Vương An Lễ rất đau đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ Vương An Thạch sẽ đứng về phía thái hậu. Vương An Lễ thật sự không hiểu huynh trưởng của mình đang suy nghĩ gì, nếu hôm nay có thể quyết định ủng hộ thái hậu, tể phụ, vậy trước đó gả cháu gái cho hoàng đế là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn hối hôn? Nhưng thái hậu phế đế vốn là đối lý, chỉ là vì qua loa tắc trách, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý Vương An Thạch hối hôn. Nếu nói đột nhiên xảy ra biến cố, khiến Vương An Thạch không thể không cúi đầu, nói ra cũng không phải không có khả năng. Nhưng với sự hiểu biết của Vương An Lễ đối với Vương An Thạch, anh ba của y căn bản không thể chịu thua, biệt danh bá tướng công này cũng không phải là gọi không. Cho nên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy Vương An Thạch cúi đầu, cuối cùng hướng thái hậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Có ba vị tể tướng dẫn đầu, nghị chính trọng thần hết sức ủng hộ, cộng thêm mình ở phía sau làm chỗ dựa, đổi hoàng đế cũng không có vấn đề gì. Chỉ có Vương An Thạch là khó xử lý nhất, đây là một khối xương cứng, hơn nữa còn cứng ngắc. Người này ở Giang Ninh, nhưng danh vọng lan khắp thiên hạ, một khi không tốt, thiên hạ sẽ đại loạn. Nhân vật nguy hiểm như vậy, thay vì đặt ở địa phương trở thành căn nguyên của hòa loạn, không bằng mời về kinh sư nhìn xem đây là ý kiến chung của mấy vị tể phụ. Không có Vương An Thạch, cho dù có Văn Ngạn Bác, Phùng Kinh, Lã Huệ Khanh và một đám sĩ lão, trước đó làm quan bên ngoài, cũng không nhắc lên nổi sóng gió gì. Thậm chí có thể nói Vương An Thạch lên kinh là kết quả do chính sự Đường chủ động dẫn dắt, Hàn Cương cũng chủ động nhận trọng trách thuyết phục Vương An Thạch. Hiện tại ông ta cũng đã thuyết phục được Vương An Thạch, cho dù chỉ là thuyết phục miễn cưỡng. Vương gánh nặng trong lòng, mệt mỏi ra rời gấp trăm ngàn lần giống như thủy triều vào tới, đau đớn như kim đâm trong đầu cũng nổi lên theo, nhịn không được kêu đau vài tiếng. Thái hậu, Thái hậu. Nội thị thân tín đứng hầu bên cạnh đội vàng tiến lên, thấp giọng kêu gấp. Nghỉ ngơi nhiều ngày với Thái hậu mới có thể miễn cưỡng vào triều, tình huống thân thể suy yếu, ai cũng không thể cam đoan nàng có thể kiên trì đến cuối cùng. Không có việc gì, cũng sắp rồi. Hướng Thái hậu thấp giọng nói, cung nữ phía sau cũng đội vàng đi lên xoa bắt đầu. Xoa bóp vài cái, đợi đau đớn giảm bớt, hướng Thái hậu liền lập tức ngồi thẳng người, nhìn xuống bái lễ đã xong một lần nữa trở về làm quần thần. Theo triều quy, sau khi bách quan thăm viếng còn có một đoạn nghi thức, nhưng hướng Thái hậu cảm thấy mình không dành lãng phí thời gian. Khi Tô Tụng đang muốn dẫn bách quan tiếp tục triều nghi, trên điện đột nhiên truyền đến thanh âm của quan truyền chỉ bên cạnh Thái hậu, "Chư vị khanh gia, ta có một chuyện muốn thương lượng." "Tới rồi." Bồ Tông mạnh tinh thần chấn động, Vương An Thạch không đại náo triều đình, điều này làm cho hắn rất thất vọng. Nhưng khi Thái hậu muốn phế hoàng đế, hắn sẽ như thế nào? Hoàng đế đã bị giam cầm, trong cung bị Thái hậu khống chế chặt chẽ, tể tướng, nghị chính đều tôn Thái hậu làm chủ. Hơn nữa hoàng đế ở dân gian, ở Sĩ Lâm, có thể nói là tiếng tăm bê bối, hơn nữa lại là ấu chủ, vốn không có ân đức với thiên hạ, hôm nay Thái hậu quyết tâm phế bỏ hắn, đừng nói ra mặt phản đối, chính là vì hắn kêu oan cũng sẽ không có bao nhiêu người. Rất có thể ngoài Vương An Thạch ra, trên tòa đại điện này sẽ không có người thứ hai. Nhưng với tính cách của Vương An Thạch, hắn sẽ không quan tâm đến người bên cạnh mình nhiều hay ít. Chỉ là khi Bộ Tông Mạnh dùng khỏe mắt tìm thấy Vương An Thạch xếp hàng đầu, trong lòng của hắn bỗng nhiên lại không chắc chắn như vậy. Lỡ như Vương An Thạch lại giống như vừa rồi thì sao? Bộ Tông Mạnh biết Vương An Thạch năm trước bị bệnh nặng, sáng nay thấy Vương An Thạch cũng tiểu tụy hơn trước nhiều, có lẽ sau khi khỏi bệnh, tính cách của y thay đổi thành người khác cũng không chừng. Bộ Tông Mạnh càng nghĩ càng cảm thấy không sai, ký thác hy vọng vào Vương An Thạch là sai hoàn toàn, tất cả phải dựa vào bản thân mới đúng. Trước mắt không phải là có một cơ hội sao? Nhìn ngự tọa không có một bóng người, nghe Tô Tụng nói, xin bệ hạ huấn thị, Bộ Tông Mạnh phát hiện, đây chính là cơ hội tốt bằng trời. Chỉ cần dám bất chấp, Bộ Tông Mạnh nghĩ, đây chính là cơ hội. Chương 321. Lúc đến nhìn thấy mặt trời sao. Chương 321, lúc đến nhìn thấy mặt trời sao. 7. Thái hậu lên tiếng sớm hơn dự tính một chút, nhưng Tô Tụng vẫn làm theo kế hoạch, trả lời một câu, xin bệ hạ chỉ bảo. Tiên đế bất hạnh sớm vứt bỏ thiên hạ, phó thác thiên hạ cùng hoàng đế cho ta. Nô tài thiện nước bạc, buông rèm 10 năm, cũng chỉ là nỗ lực chống đỡ. Rất có mấy triều thần chân động một chút, muốn ra khỏi lớp đáp lời, nói cho Thái hậu, bọn họ tuyệt đối không có loại ý nghĩ này, đây là quân thần tương tác bình thường, hoàng đế ra vẻ khiêm tốn, làm thần tử nhất định phải chu đáo cho hắn chút mặt mũi, không thể không phản ứng, càng không thể gật đầu phụ họa, nếu không sẽ đối mặt với hoàng đế hát kịch một vai, mất mặt thẹn quá hóa giận. Thái hậu cũng vậy, chỉ là cẩn thận để cho bọn họ quan sát tể phụ nên mở miệng trước một chút. Nhìn thấy tể tướng không chút phản ứng, bọn họ mới lập tức thay đổi ý niệm, hạ quyết tâm phải chờ lâu một chút. Mà Thái hậu cũng không chờ thần tử nào nhảy ra nói cho nàng biết, bách tính an cư lạc nghiệp, Thái hậu vất vả công lao cao, 10 năm thịnh thế hoa niên này hoàn toàn có thể xưng là trị vì của Nguyên Hữu. Một giọng nói lanh lảnh vang dội quanh quần trong điện, tiếp tục truyền đạt lời nói của Thái hậu, 10 năm này, thiên hạ có thể nói là vô sự, nhưng trong cung này lại mỗi lần sinh sự. Lại nói tiếp, vẫn là ta đặt tâm tư vào quốc sự quá nhiều, không dành vấn đạo hoàng đế, thế cho nên bị kẻ gian dẫn dắt, làm chút chuyện bất tỉnh. Thái hậu nói rất chậm, nói một câu, nghỉ ngơi một lát, mới có câu tiếp theo. Vốn đã định sẵn lời kịch mở màn, dùng tới nửa khắc công phu, mới vừa nói xong. Bộ Tông Mạnh sắp không chịu nổi tiết tấu nói chuyện quỷ dị này của Thái hậu. Muốn nắm lấy cơ hội, nhất định phải tìm đúng thời cơ mở miệng nói chuyện, tùy tiện ngắt lời Thái hậu, không chỉ không nắm bắt được cơ hội, ngược lại sẽ bị chỉ trích. Hắn mấy lần muốn mở miệng, mấy lần đều cố nhịn xuống, trực giác nói cho hắn biết, Thái hậu còn chưa nói hết. Thẳng đến lúc này, nghe được bốn chữ bất tỉnh đức địch, tinh thần Bộ Tông Mạnh càng thêm tập trung, vở kịch chân chính sắp tới. Thiên tử rốt cuộc làm sao mà nghịch đức, sự tích cụ thể trong đó chưa từng công khai trên triều đình. Thái hậu muốn danh chính ngôn thuận, hơn nữa thuận lợi được quần thần công nhận, nhất định phải đem đủ loại chuyện ác mà tiểu hoàng đế đã làm báo cáo cho quần thần. Khi đó thời cơ đã đến. Lúc này, Tô Tụng chậm rãi tiến lên, chúng thần được tiên đế trọng thác, phụ tá kim thượng. Nếu như thiên tử thất đức, không phải lỗi của bệ hạ, chính là tội của chúng thần. Bộ Tông Mạnh nghe vậy sững sờ, Thái hậu còn chưa nói hoàng đế làm cái gì, sao Tô Tụng đã trực tiếp thừa nhận thiên tử thất đức? Chuyện Hoắc Quang Hành phế lập, tốt xấu gì cũng đã trải qua hơn 1100 tội xương ấp vương đăng cơ ngày thứ 27. Kỳ thực nếu dựa theo lệ cũ của Hoắc Quang phế xương ấp vương, hẳn là các tể tướng cùng bàn bạc, sau đó liên lạc quần thần dân thư, Thái hậu phê chuẩn là được, không nên do Thái hậu chủ động mở miệng. Nhưng các tể tướng làm như vậy, cũng có thể là sợ gánh tội danh của một quyền thần. Dù sao Thái hậu cũng không có gì phải cố kỵ, thiên tử cũng có thể uống thuốc hãm hại Thái hậu còn cần quan tâm cái gì? Nếu thiên tử là thân chính, tể tướng không thể can gián, tất nhiên là lỗi của tể tướng. Nếu như thiên tử chưa tự mình chấp chính, một khi đã làm chuyện hôn nước, là lỗi của ta quản thúc không nghiêm. Ra chạy không yên, làm trò cười cho thiên hạ, việc này chỉ là chuyện nhỏ, nếu như loạn trong cung đẩy ra thiên hạ, khiến cho ước triệu nguyên nguyên gặp nạn, bại giang sơn vạn dặm đại tống này, sau này ta khó gặp Hy Tông dưới cựu tuyển. Nếu còn có chút thời gian, ta phải giáo huấn hoàng đế, khiến cho hắn có thể lạc đường biết quay lại. Chỉ là ta bây giờ bệnh nặng, sợ là không có bao nhiêu thời gian. Thái hậu nói tiếp, vẫn là một câu dừng một chút. Lời nói ra căn bản không phải giọng điệu thường ngày của nàng, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Làm sao lấy lòng Thái hậu mới là trọng điểm? Thái hậu vừa dứt lời, không có bao nhiêu thời gian, Bổ Tông Mạnh tựa như mũi tên rời cung, chạy ra khỏi hàng ngũ trước tất cả triều thần, bệ hạ bệnh nhẹ, không lâu sẽ khỏi. Sao lại không có bao nhiêu thời gian? Nếu như gặp phải người nói mình sống không được bao lâu, bất luận người này là quân thượng, người nhà hay là bạn bè, thậm chí là người xa lạ, người bình thường đều biết nên nói chuyện như thế nào. Cái này khác với Thái hậu ra vẻ khiêm tốn trước đó, làm thần tử có thể mở miệng cũng có thể không mở miệng, nhưng Thái hậu nói mình thời gian không nhiều, thần tử nào dám đứng đấy không coi là chuyện gì. Bổ Tông Mạnh cướp trên canh, thậm chí đè đầu tể tướng, kế tiếp, các triều thần nóng vội khó nhịn, trước khi đoạt tể chấp, từng người đều ra khỏi lớp quý bảo, nói cho Thái hậu, thân thể của nàng rất nhanh sẽ khôi phục. Chỉ là nói lời tương tự, kết quả đến tột cùng như thế nào, cũng phải nhìn người. Hàn Cương nói với bệnh nhân không có việc gì, cùng Bổ Tông Mạnh cùng triều thần bình thường nói với bệnh nhân không có việc gì, kết quả tự nhiên sẽ không giống nhau. Được rồi, ta nghe nhiều lời như vậy, thân thể của mình rõ ràng nhất, nếu còn có thể chống đỡ thêm một lúc, ta cũng sẽ không nói việc này vào hôm nay. Nội thị truyền lời thiếu trầm Đồng Du Dương, nhưng Thái hậu không kiên nhẫn vẫn có thể từ trong từ câu nghe ra được, triều thần nhảy ra cuống quýt thỉnh tội quy ban. Cách bình phong, hướng Thái hậu lạnh lùng nhìn triều thần phía dưới, nàng bây giờ cần không phải an ủi, mà là an tâm ý nghĩ này, trước mắt chỉ có thành viên trong lớp tệ chấp mới nắm chắc được. Chư vị khách gia, các ngươi nói với ta, chuyện của hoàng đế nên làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Đã nói đến nước này, ngoại trừ phế bỏ hoàng đế, lập tân quân khác, còn có thể làm sao? Tể tướng và Thái hậu rõ ràng có mật nghị, những lời Thái hậu nói rõ ràng là kết quả đã được cân nhắc đến cùng xử trí hoàng đế như thế nào, sớm đã quyết định từ trước khi triều hội. Hiện tại Thái hậu chỉ cần có người tiếp lời, để nàng có thể phế bỏ hoàng đế. Trong lòng các triều thần đều có điều hiểu ra, cũng có rất nhiều người nóng lòng muốn thử, muốn đoạt một công khởi sướng, mặc dù không bằng sớm tiến vào thực tế thao tác tể phụ, nhưng công lao mặt ngoài cũng là công lao, nhưng vượt ở trước tất cả mọi người, xuất ban trước lại là Bổ Tông Mạnh. Thấy Bổ Tông Mạnh ỷ mình đứng hàng đầu, vượt lên trước ra khỏi lớp, bao nhiêu ánh mắt chứa hận nhìn phía bóng người giải hoa áo bào tím kia, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể nghe Bổ Tông Mạnh chậm rãi mà nói, cướp đi phần công lao này. Hoàng đế lúc nhỏ tức thất vọng với thiên hạ, Thái hoàng thái hậu mất chồng, hoàng đế lại loạn trong cung, ngày nay hoàng đế càng thêm trầm trọng, lại hợp mưu với thái phi, muốn lấy Vu Cẩu Nghiên cứu dược mưu đồ thái hậu. Bổ Tông Mạnh hàm hồ bỏ qua chuyện giết cha Triệu Hú, lúc trước Cao Thái hoàng, Lệ Vương Triệu Tuân và Tể tướng Thái Sắc coi đây là do khởi binh làm loạn, hiện tại nhắc lại chuyện xưa, ngược lại có vẻ bọn họ tạo phản danh chính ngôn thuận. Nhưng ngoại trừ sai lầm giết cha giết vua năm đó, Triệu Hú làm việc cũng có rất nhiều chỗ có thể chỉ trích. Nhất là lần gần đây thái phi hợp mưu với thiên tử, muốn hãm hại thái hậu lấy ô danh, đây chính là rõ ràng bất hiếu. Hiện giờ bên ngoài đã có thái hậu phát bệnh, là lời đồn thái phi, thiên tử quấy phá. Kiểm tra ra mấy vụ nghiêm trọng nhất, Bổ Tông Mạnh đúng lý hợp tình, thuộc ngũ ích, bất hiếu là lớn, phạm vào sĩ dân, quốc pháp có thể trói buộc, hoàng đế phạm tội, pháp nào có thể trói buộc. Câu chất vấn này chính là chỗ mà thần dân thiên hạ sầu lo nhất. Hoàng đế bất hiếu đủ loại, đều truyền bá khắp thiên hạ trong truyền thuyết của thế nhân. Nho gia chú ý suy bụng ta ra bụng người, lại lấy hiếu làm thiện, ngay cả ơn sinh dưỡng cha mẹ cũng không hiếu thuận, sao có thể đối xử tử tế với người khác? Cho nên tội bất hiếu và mưu phản đều được xưng. Thế nhân cũng sẽ không tin người bất hiếu có nhân từ hiền lành. Hiện giờ hoàng đế bất hiếu với tổ tông cha mẹ, còn có thể trông cậy vào hắn chú ý càng xa lánh hàng tỷ triệu sinh dân, làm một hoàng đế tốt. Khẳng định là giống như Thương Chủ Vương, Trích Đế, khiến Giang Sơn đại tống huyên náo đến dân chúng lầm than. Mọi việc bất hiếu đều xác thực, không ai giải thích cho Triệu Hú. Bổ Tông Mạnh chính nghĩa nghiêm khắc, ông ta bày ra chuyện Triệu Hú bất hiếu, tất nhiên là vì câu cuối cùng này. Cho nên theo ý kiến của thần, bệ hạ nên cáo cao, khi nhị miếu, phế thiên tử bất hiếu này, chọn hiền lương khác trong tôn thất. Đây là lần đầu tiên, sau Lệ Vương cùng biến, có người ở trên triều đình công khai nói ra lời nói phế bỏ hoàng đế. Bổ Tông Mạnh tin chắc, chỉ bằng công khởi sướng hôm nay, hắn khẳng định có thể đủ tấn thân tể chấp. Về phần ngày sau lập tân quân, có thể thọ chết cáo thương vật hay không, đưa định sách vân thần vào danh sách khác hay không, hắn thì không có suy nghĩ nhiều. Cái gọi là đi ngược lại ngày thi duyên muộn, đã tuổi này rồi, còn có gì phải sợ? Vốn cách chí sĩ không xa, thưởng thụ cho tốt quyền bính vài năm hai phủ, đợi vua mới tự mình làm, nhà mình không phải nghiệp đã xuống mồ, thì là đã về quê từ quan, tiêu giao sống qua ngày. Căn bản là không cần lo lắng vấn đề vua mới qua sông đoạt cầu. Bổ Tông Mạnh có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ rõ ràng. Bổ Tông Mạnh mặc dù đoạt được công đầu, nhưng định sách chi công vẫn là đủ rất nhiều người đi chia cắt đám triều thần ra khỏi lớp kiến ngôn phế lập không kịp chờ đợi, nếu không phải có triều quy ước thúc, đã sớm mùa lên. Cũng có một số người không nóng đầu, mà nhìn về phía Vương An Thạch có đầy đủ lý do phản đối nghị này. Phải biết rằng, nếu Vương An Thạch để người ta phế hoàng đế, hành động nâng tôn nữ thành hoàng hậu của ông ta sẽ thành trò cười lớn nhất năm nay. Nhưng lại lần nữa khiến người ta kinh ngạc là Vương An Thạch không có bất kỳ động tác gì với chuyện này. Trên mặt Vương An Thạch không thấy hỉ du, vốn là đen như đáy nồi, cũng làm cho người ta không phân biệt ra được tâm tình của hắn đến tuột cùng như thế nào. Chỉ có người quen thuộc hắn ở gần mới có thể phát hiện tâm tình xấu trước mắt của hắn. Nhưng tâm tình có xấu đến đâu, Vương An Thạch cũng không có ý định ra mặt. Vương An Thạch rất rõ ràng, nếu như ý đi ra nói một câu, Bổ Tông Mạnh phát rồ. Nói bừa phế lập, há là thần tử có thể làm. Hàn Cương khẳng định sẽ xuất ban trở về một trận, Bổ Tông Mạnh là một trong những thảo luận chính sự, chỉ cần có quan hệ quân quốc trọng sự, ý đều có tư cách cùng nghe. Cho dù là phế lập thiên tử, ý cũng có một phần quyền lực nói chuyện, bất luận lời nói này đúng sai như thế nào, ở trên triều đình này, bất cứ lúc nào nghị chính cũng có tư cách biểu đạt ý kiến của mình. Tuy nhiên, Vương An Thạch không định ra ngoài biện hộ cho Triệu Hú, càng bởi vì y tin tưởng Hàn Cương sẽ tuân thủ hứa hẹn. Không phải nói y tin tưởng nhân phẩm con rể, mà là Vương An Thạch hiểu rõ dụng tâm thật sự của Hàn Cương. Trong thư từ nhiều năm trước, trong một phen nói chuyện ngày đêm, Vương An Thạch đã hiểu rất rõ rốt cuộc Hàn Cương có kế hoạch gì. Trước mắt Vương An Thạch có rất nhiều lựa chọn, nhưng mỗi một lựa chọn đều không mang đến kết quả mà y hy vọng, lựa chọn hiện tại đã là tốt nhất, hoặc là nói không xấu nhất. Vương An Thạch không muốn túi đầu trước con rể, cũng vẫn nhớ ý định nhờ cậy của tiên đế, nhưng hoàn toàn đứng về phía hoàng đế, trước tiên không nói có thể giành được đồng minh của thái hậu và các trọng thần tể phụ hay không, cho dù may mắn thắng lợi, cũng phải bồi thường tính mạng của nữ nhi, cháu ngoại, hơn nữa còn phải mạo hiểm một hôn quân lên đài. Lựa chọn trung lập, ít nhất Hàn Cương có thể hứa hẹn bảo đảm tính mạng và địa vị của cháu rể. Chỉ cần mình đứng trên triều đình này, có thể bảo đảm Hàn Cương thực hiện lời hứa của mình. Hắn gả cháu gái cho hoàng đế, trước mắt lại lên kinh trước, chính là vì bảo vệ huyết mạch duy nhất của Hy Tông hoàng đế, trước mắt có thể đạt tới mục đích, Vương An Thạch cũng không có ý định, đồng thời cũng không thể yêu cầu xa vời nhiều hơn. Mà là một sĩ phu, Hàn Cương miêu tả tương lai, đối với Vương An Thạch mà nói, ít nhiều cũng có một chút lực hấp dẫn. Chương 322. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh. Chương 322. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh. 8. Vương An Thạch trở thành người đứng xem, sau khi yên tâm với thái hậu, cũng bắt đầu bước tiếp theo, Tô Bình Trường, Trương tướng công, Hàn tướng công, các ngươi thấy thế nào? Đến bây giờ, các tể tướng đối với chuyện phế lập còn chưa tỏ thái độ. Thái hậu chỉ tên của bọn họ, triều đình vốn như bầy ong loạn vũ, nhất thời thanh tĩnh lại. Nhưng Tô Tụng không hề động, Trương Hàm không động, chỉ có Hàn Cương động. Đây là phương án đã ước định từ trước, do Hàn Cương chủ đạo. Hàn Cương rốt cuộc đứng ở giữa điện phủ, trở thành tiêu điểm chú ý của thái hậu, quần thần. Hắn tỏ thái độ quyết định quốc gia này, thậm chí tương lai của thế giới này. Trừ Hàn Cương ra, không ai biết được điểm này. Có lẽ chỉ có để cho mọi người mấy trăm năm sau mới có thể đối với chuyện lịch sử hôm nay tiến hành đánh giá chuẩn xác. Ít nhất bây giờ các triều thần chỉ quan tâm Hàn Cương hắn đối với phế quân nghị đến cùng là tán thành hay là phản đối. Bồ Tông Mạnh chi ngôn, thần không dám gật bừa. Hàn Cương một ngụm phủ định đề nghị của Bồ Tông Mạnh, chỉ là ngữ khí hòa hoãn, hoàn toàn không thấy trung thần thống hận gian định. Bồ Tông Mạnh danh liệt nghị chính, tự có quyền phát biểu quan điểm của hắn, không nên dùng ngôn từ để chủ tội. Nhưng quan điểm này của Hàn Cương luôn luôn chủ trương, lại không bằng thái độ hiện tại của hắn càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng đại thế đã định. Trong lòng rất nhiều người lập tức toát ra bốn chữ này: Tô Tụng, Trương Hàm rõ ràng là để cho vị tể thần thanh danh tốt nhất Hàn Cương này gánh vác trách nhiệm chủ đạo phế lập, chỉ có Hàn Cương ra mặt chủ trì mới có thể khiến cho sĩ dân thiên hạ tin tưởng phế bỏ hoàng đế là hành động chính nghĩa, mà không phải thái hậu hoặc tể phụ muốn tiếp tục khống chế triều đình. Thậm chí sắc mặt Vương An Thạch cũng thay đổi, dùng cách nói phủ định đưa ra ý kiến khẳng định, đây là lý do thoái thác quá mức phổ biến. Thái độ của Hàn Cương trong mắt Y Diệp thoạt nhìn giống như là muốn ruồng bỏ lời hứa trước đó. Chỉ là lời tiếp theo của Hàn Cương lại khiến Vương An Thạch trầm tĩnh lại. Hoàng đế không có ân đức với thần, mà tiên đế có. Hoàng đế không có ân đức với thiên hạ, mà tiên đế có. Hoàng đế không có công tích với xã tắc, mà tiên đế có. Ba câu so sánh đơn giản, Hàn Cương đã nói hết quan điểm của mình đối với tiên đế và kim thượng. Sự bất mãn đối với thiên tử cũng lộ rõ trên mặt. Chỉ là lời này thoạt nhìn như đang nói thiên tử Triệu Hữu không có công với thiên hạ, không có ân với triều thần, sĩ dân, nhưng trong đó đã ẩn dấu ẩn ý xoay chuyển. Điều này khiến cho Vương An Thạch trước đó đã được Hàn Cương thông báo, vung xuống lo lắng. Bồ Tông Mạnh cũng trong giây lát hô hấp đều tạm dừng, trong lời nói của Hàn Cương có dấu hiệu không thích hợp. Hoàng đế có muôn vàn không phải, nhưng hắn là con nối dõi duy nhất của tiên đế. Thần được tiên đế đề bạt trong đầm lầy, thâm ân không ngày nào quên. Hoàng đế quả thật bất tài, nếu không phải nể mặt tiên đế, đã sớm phế bỏ quân vô đạo này của hắn. Hàn Cương thanh sắc điều lệ, sắc mặt Bồ Tông Mạnh trắng bệnh, cả người như muốn ngã. Nghe đến đó hắn làm sao còn không rõ ràng, Hàn Cương cũng không muốn phế bỏ hoàng đế. Mắng càng hung, lại càng không có ý nghĩ đó. Nhưng chính vì hoàng đế là con trai duy nhất của tiên đế, cho nên thần mới luôn dễ dàng tha thứ cho đủ loại chuyện trái ý. Cho đến hôm nay, thần vẫn hy vọng bệ hạ có thể cho hoàng đế một cơ hội sửa đổi, ít nhất để hoàng đế có thể lưu lại dòng dõi huyết mạch Hy Tông. Có câu trước đó thần đã nói với rất nhiều người, bây giờ công khai nói một lần nữa ở trên điện này: chỉ cần thế gian này còn có huyết mạch của Hy Tông hoàng đế, những người khác Hàn Cương ta đều không nhận. Trong điện yên tĩnh, rất nhiều người thậm chí sững sờ tại chỗ. Hàn Cương sẽ nói cái gì, nghe đoạn trước đã có thể đoán được, nhưng một câu cuối cùng của hắn vẫn là cho tất cả mọi người ngoài mấy người biết chuyện rung động lớn nhất. Hàn Cương lại phản đối bãi bỏ hoàng đế, hơn nữa còn kịch liệt như vậy. Điều này hoàn toàn không phù hợp với nhận thức của các triều thần đối với Hàn Cương. Chính vì Hàn Cương phạm phải sai lầm của hoàng đế mà không chút nể mặt, lại mấy lần chèn ép thái phi, lúc này mới khiến thế nhân cho rằng Hàn Cương là tổng hậu của đám người Trương phế lập. Trên chuyện này, cho dù là Trương Hàm cũng không kiên định bằng Hàn Cương. Quả như là, ngày Chu Công sợ lời đồn đại, Vương Mãng Khiêm đã cung kính đại sĩ. Lúc trước thế nhân đều cho rằng Hàn Cương muốn phế hoàng đế, nghĩ như vậy cũng không phải một hai người, mà là toàn bộ triều đình. Không ngờ Hàn Cương trích dẫn, việc của Y Lìa Doãn, thần có thể làm, không phải uy hiếp muốn phế bỏ hoàng đế, mà là thật sự muốn học Y Lìa Doãn, cho hoàng đế một cơ hội thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Không ai hoài nghi Hàn Cương hiện tại phản đối phế lập, sau đó lặng lẽ hại hoàng đế lập tân quân khác. Hôm nay cơ hội danh chính ngôn thuận đuổi hoàng đế xuống đài không lợi dụng, lại phải làm chuyện lén lút, vô duyên vô cớ làm hỏng thanh danh của mình. Cho dù trên đời này còn có người có thể ngu xuẩn đến mức này, nhưng Hàn Cương tuyệt đối sẽ không đã có người nghĩ, nói không chừng Vương An Thạch gả cháu gái cho hoàng đế, còn là Hàn Cương giật dây sau lưng, để bảo vệ thiên tử không bị quyền thần khác xâm hại, đồng thời có thể sớm ngày sinh cháu trai của Hy Tông hoàng đế, lại bảo vệ người này lên ngôi. Nếu không, không thể giải thích vì sao trước đây Hàn Cương không cực lực phản đối hôn sự này. Đồng thời, hắn cũng không thể giải thích vì sao Vương An Thạch ngàn dặm xa xôi chạy tới mà vẫn luôn im lặng, hoàn toàn không phù hợp với tính tình của hắn. Rõ ràng là hắn đã sớm liên lạc với Hàn Cương, thượng kinh đến đây có thể là vì chống lưng cho Hàn Cương, là người sáng lập đảng mới, người sáng lập mới học đến ủng hộ Hàn Cương. Còn có vài người đang nghĩ, Bồ Tông Mạnh rốt cuộc là nhận được chỉ thị của ai? Hay là nói đây là hiểu lầm từ đầu đến cuối, nguyên nhân là Hàn Cương không báo cho hắn biết. nhưng quan trọng hơn vẫn là Thái Hậu nghĩ như thế nào. Nhưng không đợi đại đa số mọi người khôi phục lại từ trong kiếp sợ, cũng không đợi một số ít người dụng tâm suy đoán về hành động của Bồ Tông Mạnh, phỏng đoán phản ứng của Thái Hậu với Thái Hậu, Thái Hậu đã nói rõ với thế nhân rằng bà ta đã sớm thương lượng với mấy vị tể tướng rồi, hôm nay không phải muốn phế hoàng đế, mà là muốn hoàng đế hoàn toàn kiểm điểm lại sai lầm trong quá khứ. Tướng công nói rất đúng, ý của ta cũng như thế. Sự phối hợp đến từ Thái Hậu đã đánh tan một chút tâm lý may mắn của Bồ Tông Mạnh Mạnh. Thân thể lung lay sắp đổ, dường như khí lực toàn thân bị rút sạch không còn một mảnh từ trong xương thủy. Hoàng đế không học tốt, thiên hạ đều phải chịu khổ. Vì thiên hạ hạ sĩ kế, cũng vì Giang Sơn đại tống, bây giờ còn không phải là thời điểm giao xã tắc cho hoàng đế gánh không nổi. Thái Hậu cũng giống như Hàn Cương, nghe rất quyết tuyệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói, còn chưa phải lúc, cuối cùng khẩu khí cũng mềm nhũn. Nhưng hoàng đế là huyết mạch duy nhất của Hy Tông, chỉ niệm tình cảm của Hy Tông, mong các vị khanh gia bao dung Hải Nhi kia một chút. Trong lời nói của nội thị, vẫn không nghe ra giọng điệu của Thái Hậu khi nói chuyện, nhưng tấm lòng từ mẫu thương con, vẫn từ trong từng câu từng chữ lộ ra. Nghe Thái Hậu thương tâm động tình, ai còn nói Thái Hậu không từ bi, khắc khe con vợ lẽ. Ngay cả quần thần cũng thấy có thể phế hoàng đế, Thái Hậu vẫn phải bảo vệ người tử. Mặc dù còn có Tô Tụng, Trương Hàm hai vị tể tướng này không tỏ thái độ, nhưng lúc này Bồ Tông Mạnh đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Trừ phi thượng tầng triều đình đồng tâm hiệp lực, nếu không kiên quyết không đối kháng được hoàng đế tự nhiên có ưu thế, hoặc là chấp chính Thái Hậu. Trước mắt Thái Hậu, Hàn Cương đều phải bảo vệ hoàng đế, cho dù hai vị tể tướng còn lại đều phải phế bỏ hoàng đế, cũng quyết không thể thành công. Mà Tô Tụng và Trương Hàm, trong khoảng thời gian này cùng tiến cùng lui, làm sao có thể có tâm tư khác? Tô Tụng ra lớp nói, bệ hạ yên tâm, chúng thần hiểu rõ. Trương Hàm nói, nếu bệ hạ đã có ý này, chúng thần tự nhiên tuân phục. Thậm chí Trương Hợp không bị điểm danh cũng ra mà nói, cha mẹ khổ tâm, không phải hạng người phát rồ, sao lại thờ ơ, chắc hẳn trải qua chuyện này, hoàng đế chắc chắn thay đổi triệt để, thay đổi hướng thiện. Ha ha. Trong lòng Bồ Tông Mạnh cười lạnh. Ngay trước mặt văn võ bá quan, chọn sai lập trường, lại biểu hiện ra ý không thuận ở trước mắt Hàn Cương, Bồ Tông Mạnh đã buông xuống tất cả hy vọng xa vời. Bỏ qua tất cả, Bồ Tông Mạnh lại cảm giác đầu óc của mình đột nhiên tỉnh táo. Ký ức trong một đoạn thời gian qua, rõ ràng chiếu rọi trong đầu. Cho tới giờ khắc này, Bồ Tông Mạnh mới phát hiện, mấy lần đối thoại của mình và Hàn Cương trước đó đã lặng lẽ tiết lộ một phần dự định của hắn, chỉ là mình lợi đến mù mắt, hoàn toàn không có chú ý tới những điểm đáng ngờ này. Nhưng lúc này Bồ Tông Mạnh cũng xác định, cho dù lúc đó có thể lĩnh hội dụng ý của Hàn Cương, hắn cũng sẽ không đi phụ họa Hàn Cương. Chuyện làm phế lập kiêng kỵ nhất chính là không ngừng chặt đứt. Tô Tục lớn tuổi, có thể bất luận, Hàn Cương và Trương Hàm đều có thể tọa trấn trên triều mấy chục năm. Bọn họ chiếm giữ ở chính sự đường càng lâu, sẽ càng bị lên ghét. Mỗi một vị có tư vọng cao nghị chính, giống như mình, không thỏa mãn với địa vị hiện có, ghen ghét tất cả mọi người ngăn ở trước mặt mình. Chỉ cần không phế bỏ Triệu Hú, danh hiệu hoàng đế của y có thể liên tục triệu tập người phản đối. Sớm muộn gì cũng có một ngày, khi Trương Hàm, Hàn Cương không thể một tay che trời nữa, sự trả thù của thiên tử sẽ đến. Khi đó, giống như Hoắc Quang, chỉ là bị giết sạch cả nhà, nhưng kết quả trên sử sách còn có thể lưu lại thanh danh tốt, chính là kết cục tốt nhất có thể đạt được. Dưới tình huống bình thường, hẳn là cả nhà bị giết sạch, vô số nước bẩn hắt lên người hắn, cuối cùng để tiếng xấu muôn đời. Nhưng Tô Tụng cũng thế, Trương Hàm cũng thế, Trương Ngạc cũng thế, đều giống Thái Hậu, hoàn toàn hiểu ý Hàn Cương. Thật không biết Hàn Cương rót cho ba người bọn họ canh mê như thế nào, lại làm sao giúp Thái Hậu an tâm, nguyện ý mạo hiểm ngày sau hướng ra bị tàn sát không còn, lại buông tha hoàng đế một lần. Bồ Tông Mạnh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù sau khi từ bỏ tham lam, đầu óc trở nên vô cùng nhạy bén, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra Hàn Cương dùng biện pháp gì thuyết phục Trương Hàm, Tô Tụng và Thái Hậu. Bồ Tông Mạnh và rất nhiều triều thần đều bắt đầu bội phục thuật tung hoành của Hàn Cương. Lịch Tặc đã bị đuổi tới lĩnh năm kia, hắn và phụ thân hắn, huynh đệ, Nho Sinh không quen nhìn bọn họ chủ trương học thuật được xưng là đám người tung hoành gia đình. Nhưng bọn họ chỉ có thể làm văn trên giấy, nói ngược lại một chuyện, căn bản không có khả năng đạt thành tựu như Hàn Cương hiện tại. Thái Hậu càng thêm mừng rỡ, nếu Chư Khanh có thể nể tình tiên đế, nguyện ý cho hoàng đế một cơ hội sửa đổi, ta liền yên tâm. Chỉ là ta sợ là không nhìn thấy ngày hoàng đế sửa đổi đó nữa. Thái Hậu cảm khái, không để lại cho triều thần xuất ban an ủi, giọng nói lanh lảnh của nội thị tiếp tục vang lên. Nô đa bệnh, khó xử lý, triều sự chỉ có thể phó thác chư vị khanh gia. Nhưng nô khó xử lý quốc chính, đại sự tất cả đều do Chư Khanh thao túng. Nô là phụ nhân, đọc sách không nhiều, không thể nói chuyện vòng vo, cho nên Ngô nói trước, hy vọng Chư Khanh có thể tiếp tục trung cần ở Đại Tống, để tránh sinh thêm chuyện, làm hỏng tình cảm quân thần nhiều năm. Còn nữa, xin Chư Khanh có thể sớm ngày thương nghị ra một chương trình, làm sao duy trì cục diện tốt trước mắt, cũng có thể phòng ngừa ngày sau xoắn ngôi ý phản địch. Chương 323. Lúc đến lúc thấy mặt trời lặn. Chương 323. Lúc đến lúc thấy mặt trời lặn. 9. Duy trì thiên hạ Đại Tống, tiếp tục trung cần vì nước, không sinh lòng xoắn địch. Hy vọng của Thái Hậu rất tốt, nhưng đó cũng là chuyện không thể nào. Hàn Cương thầm nghĩ. Làm đến tể tướng xong, cho dù mình có thể bảo trì lý trí, người phía dưới cũng sẽ đẩy hắn đi vấn an đại chính. Hai đứa con trai của Trương Hàm đều không phải đèn đã cạn dầu. Mấy đứa con trai nhà mình, khó đảm bảo ngày sau sẽ không có tâm tư không nên có. Thân tín dưới tay, một đám tiểu nhân có lòng tiến vào, cũng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến mưu phản với bản thân và Trương Hàm. Hoàng bào quân thân, cũng chính là chuyện của triều đại này. Cho dù binh biến của Trần Kiều, nhìn từ bất kỳ góc độ nào, người chủ đạo đều là thái tổ không thể nghi ngờ, nhưng nếu không có một đám đại tướng ủng hộ, chắc hẳn hắn cũng khó có thể quyết định cuối cùng. Nếu như có thể thành công, Hàn Cương sẽ không tự cao ở bên mở, nhưng tỷ lệ thành công cuối cùng cực kỳ bé nhỏ, ngược lại sẽ tăng thêm nguy cơ nội chiến. So đo được mất, chuyện này không đáng đi làm. Cho nên mới muốn rút tuổi dưới đáy nổi. Hàn tướng công. Hàn Cương đang suy nghĩ, trên bệ hạ truyền đến một giọng nữ yếu ớt, là giọng của thái hậu. Đám tể phụ đứng ở phía trước nhất đều nghe được thái hậu thúc giục ở cùng các tể tướng xác nhận muốn tiếp tục duy trì ngôi vị hoàng đế, thái hậu cũng minh xác phải cho trừng phạt tương ứng. Sau khi thái hậu lên tiếng, trong quá trình dự định lúc này Hàn Cương nên tiếp tục cứng đối, nhưng hắn nhất thời phân tâm, đáp lại liền chậm một nhịp. Lúc này Hàn Cương là tiêu điểm chú ý trên điện, hắn không lên tiếng lập tức dẫn phát vô số suy đoán. Thả thái giáp cho đồng cung, thái hậu, tể tướng muốn làm theo hành trình của Y Lệ Doãn, người chủ đạo trong đó tất nhiên là Hàn Cương. Hiện tại thái hậu lại muốn buông quyền trong tay ra, nhưng trước đó ba vị tể tướng cùng chiêu mộ nghị chính, hẳn là khúc nhạc dạo. Từ lúc đó ba vị tể tướng đã lên kế hoạch xong chuyện hôm nay, vì sao Hàn Cương còn do dự? Trương Hàm cũng không nhịn được nhìn Hàn Cương, hoài nghi có phải bây giờ người chủ đạo này đang có tâm tư khác hay không. Nhưng Hàn Cương rất nhanh đã phản ứng lại, cung kính nói, thái hậu lập tức lấy xã tắc tương thác, thần tuy lo sợ nhưng nghĩa bất dung tử, duy nghĩ một chuyện, sứ thần do dự. Một câu nói liền viên thượng trì độn vừa rồi, khoe miệng Trương Hàm hơi nhếch lên, quả nhiên là hát đều hay, thật sự là rất hay. Tướng công cứ nói. Hàn Cương cất cao giọng nói, lấy Chu công chi hiển, cũng không tránh khỏi bị lời đồn đãi quấy nhiễu. Thần không bằng Chu công xa hay không, ngày sau khó tránh khỏi mãng, lỗi thời bị châm trọng. Lời nói đáng sợ, nếu có kẻ gây rối, lấy thanh quân chắc làm giành khởi sự, cho dù có thể tiêu diệt, cũng không tránh khỏi sinh dân đổ thán. Húng chi Bắc địa còn có Liêu Khấu nhìn chằm chằm Trung Nguyên, vạn nhất triều đình nhất thời không thể tiêu diệt phản tặc, người Liêu tất nhiên nhập khấu, đến lúc đó thiên hạ đại tống này sẽ không thể vãn hồi. Nếu thái hậu có thể tiếp tục xử lý công việc, nhốt hoàng đế lại cũng không có gì, cùng lắm thì giống như trước đây. Nhưng hiện tại thái hậu bệnh nặng, quốc sự nằm trong tay tể tướng, đây quả thực khó tránh khỏi bị người ta tấn công, thậm chí bị thế nhân coi là quyền gian. Làm sai, phản loạn địa phương cũng khó tránh khỏi. Đúng là không thể coi nhẹ việc này. Nhưng bây giờ ta bệnh nặng, ngoại trừ Trư Khanh, có thể ủy thác người nào? Còn xin tướng công phí tâm nhiều hơn. Hàn Cương gật đầu, thần có một điều ngu ngốc, xin thái hậu cùng chư vị cùng tham tưởng. Rất nhiều triều thần đoán thầm không thôi. Có thể thay trời chấp trưởng đại chính đồng thời còn lấy lòng tin của thiên hạ, ngay cả Chu công cũng không làm được, đề thi khó như thế, làm sao có thể vừa nghĩ đã lấy ra đáp án. Hàn Cương khẳng định đã sớm có phương án, hôm nay trên điện xuất hiện một màn này, chẳng qua là diễn cho các triều thần xem. Hàn Cương căn bản cũng không để ý sẽ bị người đối đãi như thế nào, kế hoạch của hắn rốt cục đã tới một bước cuối cùng, hiện tại chính là thời điểm phải vạch trần át chủ bài. Thái hậu muốn lấy triều sự tương thác, nắm quyền hành thiên hạ, gánh nặng của quốc gia là trên người tể tướng. Với chế độ quân đội hiện nay, không có tư quân, khó làm ngũ đại. Làm chuyện trái ý, không phải tể tướng không thể. Thần tuy chuẩn bị vị tể tướng, cũng không dám nói. Hàn Cương nói thật, tể tướng đã có thể lo liệu chuyện quân quốc, y và Trương Hàm đều có ảnh hưởng rất lớn đối với quân đội, cho dù Xu Mật Viện cũng không sánh bằng bọn họ. Tập quân chính quyền trên người, muốn tạo phản, không ai so với hai người bọn họ càng dễ dàng. Nếu muốn tránh cho tể tướng quyền hành quá nặng, không cách nào có thể chế ngự, để quốc gia sinh loạn, nhất định phải tiến hành hạn chế tể tướng. Lý Thanh Thần nghe vậy lập tức nhíu mày, đây đúng là chuyện tốt. Hàn Cương vì muốn tự thanh minh, muốn tự chặt tay chân. Những nghị chính vốn đã nắm quyền như hắn sao có thể không vui? Rất nhiều cuộc thảo luận chính sự đều vui sướng như Lý Thanh Thần. Chế độ thảo luận chính sự vốn là Hàn Cương vì tránh người nói mà làm ra, hiện tại bất luận Hàn Cương làm thế nào, đối với những cuộc thảo luận chính sự này mà nói, đều là một chuyện tốt tha thiết ước mơ. Chỉ có Bồ Tông Mạnh thì vẫn âm trầm như cũ, mặc kệ tể tướng tự tức quyền hành thế nào cũng không tới phiên hắn suy nghĩ. Hơn nữa lấy tính cách của Hàn Cương, phía dưới khẳng định còn có chuyển hướng. Hàn Cương quả nhiên là chuyển hướng, nhưng tể tướng thay mặt nắm giữ quốc chính, quyền nhẹ thì tể tướng là Hạ Liêu Sở Khinh, thế yếu thì triều đình khó chế châu quận. Cho nên tể tướng quyền bính quyết không thể tước, không nhĩ, quốc sự hầu như đã rồi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Thái hậu hỏi. Hàn Cương nói, quyền tể tướng cần tăng, chức tể tướng cần giảm. Thái hậu nghe vậy lại hỏi, tăng quyền lực của tể tướng, đạo lý trong đó ta đã hiểu, nhưng giảm trách nhiệm của tể tướng, ta không hiểu rõ lắm, kính xin tướng công nói tỉ mỉ. Thiên tử ngày xưa, thái hậu lâm triều, thừa tướng có nhiệm kỳ dài hay ngắn, quyết định với thiên tử, thái hậu. Thích tướng thì dài, không khỏe thì ngắn. Đồng thời quyền lực của tể tướng nặng nhẹ, cũng chỉ xem tâm ý của thiên tử, thái hậu. Nếu như càng thêm tin tưởng đối với tể tướng, dưới lăng thượng cũng có nhiều. Năm đó Vương An Thạch mới vào Đông phủ đã bức tể tướng Phú Bật phải cáo ốm. Toàn bộ chính sự đường chỉ có thể nghe được thanh âm của một mình y có thể làm như vậy, tất nhiên là kết quả Hy Tông hoàng đế cần ý chủ trì cải cách. Thái hậu nghe hiểu ý Hàn Cương, nói cách khác, hiện giờ quan gia phải suy nghĩ lại, ta lại không thể thấy việc lâm triều, tể tướng rốt cuộc có thể nhậm chức bao lâu thì không có cách nào ước thúc. Hàn Cương gật đầu, thái hậu minh giám, đích thật là như thế. Các triều thần nhất thời sao động, nhất là một đám trọng thần thảo luận chính sự, đối với bọn họ mà nói, giảm bất nhiệm kỳ tể tướng, so với suy yếu quyền hành tể tướng, càng thêm có sức hấp dẫn. Vậy theo ý tướng công, nhiệm kỳ này nên định vào mấy năm trước cho thỏa đáng? Người khác ở trên này, một ngày còn ngại nhiều, mình ở trên này, trăm năm cũng không đủ. Nếu như mình làm tể tướng, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Lý Thanh Thần biết, Hàn Cương chắc chắn sẽ không như thế, ít nhất không có khả năng công khai nói như vậy. Chỉ nghe Hàn Cương nói, xem các đời tể tướng, nhậm chức trưởng thì 10 năm, ngắn thì 1 năm không đến. Nhưng đại đa số nhậm chức thì trong vòng 3 đến 5 năm. Theo ý kiến của thần, nên như thế. Nhưng nhiệm kỳ dài ngắn đến tột cùng như thế nào, kính xin bệ hạ định đoạt. 3 năm thì quá ngắn, 4-5 năm thì thích hợp. Không biết Tô Bình Trường, Trương tướng công các ngươi thấy thế nào? Tô Tục nói, 5 năm là thích hợp. Vừa vặn đón hợp quốc là thời hạn. Trương Hàm cũng nói, thần ý cũng như thế. Lý Thanh Thần chợt cười lạnh một tiếng, 5 năm nghị quốc, xem ra năm đó Hàn Cương đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chư Khanh có ý kiến khác không? Thái hậu lại hỏi các triều thần khác. Chấp chính, nghị chính liền nối đuôi nhau mà ra, trước sau mở miệng biểu thị ủng hộ, Lý Thanh Thần cũng ra khỏi lớp nói hai câu ủng hộ. 4 năm, 5 năm, có thể có bao nhiêu khác biệt. Nếu Thái hậu cùng ba vị tể tướng đã sớm quyết định thời gian nhậm chức, hiện tại phản đối, vô duyên vô cớ đắc tội tể tướng cùng Thái hậu. Vậy thì quyết định là 5 năm đi. Thái hậu nói, 5 năm sau, phải chọn hiền tài khác. Vạn nhất trong 5 năm này, tể tướng chọn hiền có thể, thiên hạ quốc thái dân an, không ai có thể so sánh, ta muốn lưu lại thêm vài năm, có thể tiếp tục làm hay không? Vấn đề của Thái hậu cũng chính là vấn đề quân thần. Nếu tể tướng có thể tiếp tục nhiệm kỳ, cũng không có chế độ nhiệm kỳ này có gì khác nhau. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ, câu hỏi hôm nay thuần túy là chiếu theo kịch bản để diễn tập kịch. Bất cứ câu hỏi nào của Thái hậu, Hàn Cương đều có đáp án xác định. Chỗ duy nhất khác nhau là nơi diễn xuất không phải ở trong ngõ tử bên ngoài mà là ở Điện Văn Đức. Hàn Cương nói, nhiệm kỳ dài hơn 10 năm, thì tể tướng tất thế lớn không thể khống chế. Nếu bệ hạ cảm thấy hiền nhân khó được, tể tướng kia có thể liên nhiệm. Nhưng vì quốc gia kế, tể tướng nhiều nhất cũng chỉ có thể liên nhiệm một nhiệm. 10 năm sau, vô luận công tội hay không, nhất định phải rời khỏi nhậm chức được hiền. Hai phủ làm sao bây giờ? Nếu tể tướng nhiều nhất cũng chỉ có thể nhậm chức 10 năm, vậy tể phụ khác tự nhiên cũng không nên dài hơn. Nhưng tể tướng đều là từ chấp chính thăng lên, nếu làm 10 năm tham chính, xu mật sứ, kế tiếp phải rời khỏi hai phủ, vậy ai có thể cam tâm? Hai phủ chấp chính cũng dùng 5 năm làm thời hạn, nếu không thể thăng chức tể tướng, hai nhiệm kỳ sau nhất định phải rời khỏi hai phủ. Nếu trước đó chỉ làm 5 năm chấp chính, sau khi thăng chức tể tướng, có thể liên nhiệm như thường lệ. Nếu là sau khi nhậm chức tể tướng 10 năm, thì không thể đảm nhiệm liên tục. Nói cách khác, nhiều nhất ở hai phủ nghỉ ngơi 15 năm. 15 năm là đủ. Hàn Cương nói, bình thường triều thần vào hai phủ, phần lớn trước 50 năm sau, 15 năm sau, gần 70 tuổi, đã là thời hạn chí sĩ. Nói đến đây, rốt cục bộ mặt thật của phương án Hàn Cương cũng lộ ra hơn phân nửa. Thiên tử thất đức không được tự mình chấp chính, thái hậu bởi vì bệnh không thể xử lý công việc, chuyện quân quốc sẽ rơi vào tay tể tướng để phòng ngừa tể tướng thừa cơ xoán địch, nhất định phải có thủ đoạn kiềm chế. Mà đề án của Hàn Cương, bất luận từ góc độ nào đến xem, đều được coi là một phương án tương đối viên mãn. Cho dù để Lý Thanh Thần nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ ra được phương án tốt hơn. Nhưng bất luận phương án viên mãn cỡ nào, nếu không thể chấp hành, vậy chỉ là một tờ giấy rỗng. Theo Lý Thanh Thần, bây giờ có một vấn đề lớn nhất. Hàn Cương, Trương Hàm không thể cho người ta một đáp án vừa lòng, tất cả đều là trò cười. Nhưng Tô Bình Trương làm tướng quốc đã tròn 10 năm, Trương tướng công và Hàn tướng công cũng cách đây không xa. Còn có Trư Khanh hai phủ, phần lớn nhậm chức đã qua một nhiệm kỳ. Tướng công và Trư Khanh chi trùng, ta dùng nhiều năm mới thấy rõ ràng. Ta đem quốc sự nhờ vả, chính là vì tin tưởng các vị tướng công có thể xử trí tốt quân quốc đại sự. Nếu tùy tiện đổi người mới, làm sao có thể để ta yên tâm? Những gì Thái hậu nói hôm nay ở trên điện, là nội dung đã sớm thương lượng xong. Nàng hiện tại không có sức khống chế triều đình, lại không muốn đổi một hoàng đế khác, càng không muốn nhìn thấy thiên tử đích thân chấp chính. Phương án mà Hàn Cương đề xuất đương nhiên là hợp tâm ý của nàng nhất, nhưng phải bảo đảm chấp hành, Hàn Cương nhất định phải tại vị một đoạn thời gian rất dài. Muốn giữ lại tể phụ, các tể phụ không thể ra mà nói, nhưng muốn lấy lòng tể phụ thảo luận triều chính sao lại ít được? Lý Thanh Thần nhanh hơn mọi người một bước, thiếp sách mới bắt đầu, tể tướng không thể đột nhiên rời trước. Vương Cơ Khanh cũng ra khỏi lớp nói, chủ đề hôm nay, bắt đầu từ hôm nay. Các nghị chính trước sau tỏ thái độ, đều là muốn giữ lại tể phụ, thái hậu thuận nước đẩy thuyền, mang việc này quyết định, như thế tốt nhất. Hôm nay ta mang triều chính phó thác, chính là lúc lòng người bất an, không thể thiếu ba vị tướng công cùng các vị khanh gia trấn thủ triều đình. Mặc dù là dành trước một bước làm người tốt, nhưng nghe được lời thái hậu nói, khóe miệng Lý Thanh Thần vẫn hơi co giật một chút. Thêm 10 năm nữa là 20 năm rồi. Dựa theo lời Hàn Cương, các tể tướng căn cơ thâm hậu, muốn mưu nghịch lúc nào cũng được. Nhưng Lý Thanh Thần cũng đang chờ đợi, nếu thái hậu có thể công khai nói ra như thế, khẳng định sẽ đưa ra một ứng đối có thể nói được. Hàn Cương cao giọng tuyên ngôn trên triều đình, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân chính khí thẳng nói không nên lời. Bệ hạ lo lắng, không phải là vô lý. Hiện giờ thế cục triều đình quả thực cần các thần duy trì, thần không dám vì toàn bộ tên riêng của mình mà tổn hại ý nghĩa thiên hạ. Nhưng nếu là thần kiến nghị này, 5 năm sau, tự tránh vị nhường hiền trước, không tham tuyển nữa, thể hiện thiên hạ lấy công. Chương 324. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 324. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. 10. 5 năm ly vị. Kế hoạch của Hàn Cương chỉ thông báo đến tể phụ cấp 1, đồng thời còn có trong nghị chính, thuộc về thân tín chân chính của Trương Hàm, Hàn Cương, hơn nữa chỉ là đại lược. Chi tiết chân chính thì chỉ nắm giữ ở trong tay ít ỏi hơn 10 người. Mà 5 năm sau, hắn không còn ý nghĩ đảm nhiệm chức tể tướng, càng chỉ báo cho 5 người Thái hậu, Trương Hàm, Tô Tụng, Trương Hợp và Vương An Thạch. Khi Thái hậu hỏi đương nhiệm tể phụ nên an trí như thế nào, ai cũng biết Hàn Cương tất nhiên phải cho ra một đáp án nhìn như công đạo, mới có thể để cho hắn chấp hành phương án. Nhưng Hàn Cương chủ động hứa hẹn chỉ làm tể tướng 5 năm thì không còn nhậm chức nữa, vẫn vượt quá dự liệu của mọi người. Sau khi đi xuống, còn có thể trở lại sao? Chuyện từ nhiệm tể tướng qua mấy năm nữa ngóc đầu trở lại rất phổ biến, nhưng đó đều là hoàng đế muốn dùng hắn mới có thể triệu hồi trong triều. Nếu Hàn Cương 5 năm sau rời khỏi nhiệm vụ, nhất định phải qua 5 năm nữa mới có thể trở về. Mà khi đó, cho dù Thái hậu còn ở đây, lại có mấy vị nghị chính sẽ đề cử hắn tiến vào hai phủ. Hàn Cương hiện tại mới 40, lấy tình huống thân thể của hắn, chí ít còn có 30 năm. Cho dù đến 10 năm sau, lấy tuổi Hàn Cương khi đó, ở trong hai phủ, vẫn còn có 15 năm. Nhiều hơn một người, liền thiếu vài người vị trí, có mấy cái nghị chính có thể dễ dàng tha thứ. Lý Thanh Thần nghi hoặc nhìn Hàn Cương, nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ hắn có lòng tin sau khi từ nhiệm, còn có thể khống chế thế cục? Cái này không khỏi quá xa vời. Sau khi hắn từ nhiệm, tất nhiên chỉ có thể ra khỏi điện ngoại quận, không thể nào ở lại làm cấp dưới cho người ta. Trương Hàm ở lại, sao hắn có thể không thừa cơ thanh trừ thế lực của Hàn Cương ở trong triều đình? Không có thế lực nhất định, sao có thể vào hai phủ nữa? Nhưng Hàn Cương ít nhiều vẫn còn một chút bồi thường. Một là Hàn Cương nếu đã xác định 5 năm sau sẽ có vị trí này, chắc hẳn các nghị chính hệ của hắn đều chờ mong đến lúc đó Hàn Cương có thể thúc đẩy bọn họ tiến vào hai phủ. Mấy năm kế tiếp tất nhiên sẽ càng thêm dụng tâm. Mặt khác chính là sau ngày hôm nay, danh vọng của Hàn Cương khẳng định sẽ cao hơn trước một bậc. Rõ ràng đã đứng ở đỉnh cao nhất mà thần tử có thể có được, nhưng Hàn Cương vẫn nói buông xuống là buông xuống. Hắn hiện tại hứa hẹn qua 2 ngày truyền đi, hình tượng hắn đối với quyền hành coi thường, chỉ sợ sẽ ở trong lòng thế nhân cũng càng thêm khắc sâu. Thanh danh càng lớn, danh vọng càng thịnh, có lẽ ở ngoài triều vẫn có thể ảnh hưởng đến chính sự triều đình. Chỉ là nhìn Hàn Cương ở giữa điện, Lý Thanh Thần âm thầm thề, nếu quyết định lần này thật sự xuất phát từ bản tâm của Hàn Cương, sau này mình tuyệt đối sẽ không đứng ở phía đối lập với hắn. Rõ ràng có cơ hội có thể trực tiếp khống chế triều đình, nhưng lại chọn một con đường quanh co, muốn lập ra chế độ trăm đời. Một người quá mức lý tưởng hóa, tính tình còn cứng rắn hơn Vương An Thạch, vì đạt được mục tiêu, ngay cả quyền thế của mình cũng có thể buông xuống. Người như vậy rất nguy hiểm, giống như một kẻ điên tỉnh táo, không ai biết khi nào sẽ trúng một đao của y, hơn nữa khi y đâm ra một đao này luôn có lý do đầy đủ nhất. Tướng công lập thân chính nghĩa, quả thật có thể coi là vạn sự. Nếu tướng công đã có tâm này, ta làm sao không thành toàn? Thái hậu cũng không giữ Hàn Cương lại, nhưng thái độ thái hậu từ chức tương đương với tể phụ. Thái độ của thiên tử một lời đã đồng ý, các triều thần sẽ không nhận sai. Nói là ghét bỏ Hàn Cương, còn không bằng nói là đã sớm thương nghị kết quả, cho nên không cần phí nhiều miệng lưỡi. Nhưng còn có một việc, xin tướng công giải thích nghi hoặc cho ta. Hôm nay hai phủ bầu cử là thông qua đình đề cử đại tuyển người, lại do ta từ trong đó chọn ra một người. Tể tướng càng là do ta từ trong hai phủ tuyển bạn. Ngày sau ta khó có thể quản chính, hoàng đế vẫn như cũ không thành khí, khi đó nên tuyển cử chấp chính như thế nào, lại nên như thế nào tự trong chấp chính tuyển bạn tể tướng. Lý Thanh Thần bỗng nhiên phát hiện mình hình như nghĩ Hàn Cương quá lý tưởng hóa rồi. Từ lời nói của thái hậu, Hàn Cương đã sớm suy nghĩ đến vấn đề sau khi từ chức tể tướng làm sao khống chế triều đình. Nhưng càng đáng để cảm khái chính là thái độ của thái hậu. Thái hậu từng bước một làm nền cho kế hoạch của Hàn Cương. Vốn là nhiệm vụ do thủ hạ thân tín của Hàn Cương hoàn thành, hiện tại đều do thái hậu làm. Thật không biết Hàn Cương lấy lòng thái hậu như thế nào, khiến thái hậu nguyện ý bị sai khiến như thế. Thái hậu theo chiếu thư tiên đế có quyền làm giả thiết tử, kỳ thực chính là đương kim hoàng đế, hơn nữa là hoàng đế chân chính có thể nắm giữ quyền hành, không phải môn sinh thiên tử như Văn Đường, nhưng nàng lại có thể gọn gàng buông xuống. Mặc dù trong đó tất nhiên có nguyên nhân sinh bệnh, nhưng Lý Thanh Thần cảm thấy, nếu là mình, cho dù đã lạnh lẽo nằm trong quan tài, cũng sẽ vươn một bàn tay ra, nắm chặt hoàng đế thừa thiên thụ mệnh chi bảo. Thế gian đều là quyền của tể tướng, thử hỏi ở nơi nào? Hàn Cương thoáng dừng một chút, liền tiếp tục nói, trọng ở trưởng chính vụ, dự quân sự, tiến thối bách quan, việc gì cũng đều thống nhất. Nhất là chuyện này không có gì không thống nhất, triều đình lập pháp, tể tướng trưởng quản, muốn án khó đoán, tể tướng quyết chi, khoa cử tuyển tập, tể tướng hỏi chi, nếu người được chọn thảo luận chính sự, chấp chính, tể tướng đương nhiệm vẫn có thể can thiệp, người đó khác gì thiên tử, chớ nói 10 năm, công lao 5 năm cũng có thể mưu triều xoán bị. Chính sự, quân sự, nhân sự, tài chính thuế vụ, luật pháp, giáo dục, kiến thiết, trên cơ bản bao gồm tất cả sự vụ thống trị hiện có, mà những sự vụ này vốn đều nằm trong phạm vi quản hạt và hỏi han của tể tướng, chỉ là phía trên còn có một thiên tử, còn có một hệ thống giám sát dùng để ngăn chặn bách quan. Hiện giờ thái hậu cũng phải tính dưỡng, nhưng ngay cả giám sát cũng thuộc về tể tướng. Nắm giữ tất cả sự vụ trên dưới triều đình trong tay, đây chính là hoàng đế. Nghe Hàn Cương nói như vậy, quyền hành của tể tướng quả thực lớn đến kinh người. Nhưng vì sao trước đó Hàn Cương không nói, hết lần này tới lần khác vừa mới hứa hẹn 5 năm sau từ chức mới nói ra. Lý Thanh Thần nhẹ nhàng chép miệng, khó trách Hàn Cương cam nguyện chỉ làm tể tướng 5 năm liền từ chức, thì ra là vì đã chuẩn bị làm suy yếu quyền hành tể tướng, như vậy ngày sau cho dù không làm tể tướng, cũng có thể ngăn chặn đứng đầu đấng phủ. Hắn lặng lẽ liếc mắt chỗ Trương Hàm đứng đầu, lại phát hiện trên mặt vị tể tướng này không nhìn thấy bất kỳ vẻ kinh nộ nào. Xem ra giữa hai người đã trao đổi với nhau rồi. Lý Thanh Thần thầm nghĩ, không để Hàn Cương yên tâm rời đi, hắn cũng không nắm giữ được quyền hành đấng phủ. Còn có thái hậu, hắn muốn thái hậu yên tâm, một người muốn giữ chặt hoàng đế, để cho hắn vĩnh viễn không thể tự mình chấp chính, một người khác chính là muốn bảo trụ giang sơn triệu thị. Hàn Cương và Trương Hàm khẳng định đều cam đoan, cho nên thái hậu mới phối hợp. Tướng công nói đúng. Thái hậu không ngoài dự liệu, đồng ý với lời nói của Hàn Cương, tể tướng, chấp chính, nghị chính, chia rẽ thiên hạ, không thể quyết định với tư nhân. Cho nên theo ý kiến của thần, người được chọn làm tể tướng và chấp chính có thể thiết lập hội nghị lớn trong kinh, do nghị viên từ các châu trong thiên hạ đến bỏ phiếu quyết định. Đại nghị hội lại tới. Lý Thanh Thần âm thầm thở dài. Chiếu thư của huyện lập quốc hội vừa mới ban bố không lâu, nghị hội, huyện các nơi mới bắt đầu chuẩn bị, hiện tại Hàn Cương lại làm ra một đại nghị hội. Nghị viện còn chưa làm, địa phương đã bị quấy nhiễu một đống, lúc ấy Lý Thanh Thần còn may mắn Hàn Cương không có ý định làm nghị hội trên triều đình, hiện tại xem ra, là mình may mắn quá sớm. Theo Lý Thanh Thần, trong đầu Hàn Cương luôn có đủ loại ý tưởng kỳ diệu, hơn nữa hắn luôn tìm mọi cách, lợi dụng thậm chí xây dựng tình thế, biến những ý tưởng kỳ diệu này thành hiện thực. Có quý đạo câu thông thiên hạ, có mục đậu nành của vạn dân, còn có phi thuyền tăng cường quân lực, hỏa pháo, bản giáp, càng có sắt thép, đường trắng, vải đông, nhiều vô số kể. Nhưng trong những điều này, quan trọng nhất vẫn là đình nghị và nghị hội thay đổi pháp luật của triều đình. Khi mọi người đã quen với việc Hàn Cương dùng phương pháp đối phó với vấn đề khó khăn này, tiện tay ném ra một thứ đồ chơi mới mẻ, hắn lại càng không dễ thấy như vậy. So với việc Vương An Thạch từ tài chính thuế tới thay đổi pháp luật, mà Hàn Cương thì muốn bắt tay vào trước để tiến hành thay đổi pháp luật. Vương An Thạch bởi vì pháp luật của y bị toàn bộ triều đình chống lại, mà không thể không trích dẫn Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm mới tiến bộ, từ đó dẫn đến đảng tranh càng thêm nghiêm trọng. Hàn Cương thì lựa chọn đi đầu lôi kéo triều đình, đám người lòng dạ phụ thuộc, phổ biến tân chính liền vô cùng dễ dàng. So với cách làm của Vương An Thạch, Hàn Cương càng thêm thông minh. Chỉ là kết quả hắn làm như vậy, chính là cần ném ra ngoài xương cốt nhiều hơn nhiều. Hàn Cương muốn thu phục nhiều người như vậy, so với năm đó Vương An Thạch để bạt Trương Hàm, Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố đám người trả giá chỗ tốt muốn nhiều hơn nhiều. Theo Lý Thanh Thần, Hàn Cương là thằng nhóc bán ruộng không đau lòng, làm quản gia, ra sức ném đồ của chủ nhà ra ngoài. Thật sự mà nói, cái giá mà Hàn Cương phải trả vốn không phải của hắn, chỗ tốt đạt được là thuộc về bản thân hắn, vụ mua bán này quả thực rất có lợi. Nhất là khi chủ nhà không đau lòng, thì việc mua bán càng dễ làm hơn. Thái hậu đích sắc cũng không thèm để ý Hàn Cương lại muốn lấy đồ của thiên gia chia hoa hồng cho ngoại thần, có chút hứng thú hỏi, đại nghị hội là như thế nào? Huyện có huyện nghị hội, châu có châu hội nghị. Dùng cho quốc, chính là đại nghị hội. Hội nghị các châu đề cử ra hai người, đảm nhiệm chánh phó nghị trưởng chủ trì hội nghị, mà hai người này, chính là nghị viên đại nghị hội. Đại nghị hội nắm quyền lập pháp, đồng thời chấp chính, tể tướng tuyển cử ở trong hội nghị tổ chức, đến tuột cùng người nào được chọn, cũng sẽ do tất cả thành viên của hội nghị đến quyết định. Đại tống 400 quân châu, tổng số nghị viên đại nghị viện 800. Dùng đại nghị viện thay quyền thiên tử, nói cách khác, chỉ cần thuyết phục được 400 nghị viên trong đó, là có thể đạt được chức vị tể tướng. Nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nói cho cùng, vẫn phải dựa vào thế lực. Lý Thanh Thần có lòng muốn tiến thêm một bước nghĩ. Mà Thái Hậu còn ở bên kia tiếp tục hỏi, nghị viên huyện là cử nhân, nghị viện châu cần là tiến sĩ hoặc các khoa, vậy nghị viên đại nghị viện thì sao? Đều phải là tiến sĩ sao? Huyện nghị hội là tú tài mới có quyền tuyển cử, cử nhân có quyền tuyển cử, châu nghị hội là cử nhân có quyền tuyển cử, tiến sĩ cùng chư khoa có quyền tuyển cử. Cứ thế mà suy ra, đại nghị hội kia nên là chỉ có nhất giáp, nhị giáp tiến sĩ mới có quyền tuyển cử, thấp nhất cũng phải là tiến sĩ. Nhưng bất luận Lý Thanh Thần nghĩ như thế nào, suy luận này đều không thực tế. Hàn Cương đích xác cũng không có định như vậy, tiến sĩ 3 năm mới 3-400 người, xuất sĩ tại chức còn chưa đến 3000 người, ngay cả triều đình cũng có rất nhiều người, quan thân dân châu huyện cũng còn có rất nhiều người không phải xuất thân tiến sĩ. Đại tống 400 quân châu, đại nghị hội 800 nghị viên, nếu chỉ có tiến sĩ mới có thể trở thành nghị viên, lần này sẽ thiếu đi một nửa chi huyện. Nói tới nói lui, vẫn là chư khoa đắc ý 800 nghị viên, không biết phải cho chư khoa chiếm bao nhiêu. Lý Thanh Thần đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghĩ đến lời Hàn Cương nói trước đó, tâm thần run lên, cuốn quýt rời lớp, cắt ngang quá trình diễn tập trước giữa Thái Hậu và Hàn Cương, hỏi đúng nhiều lần, tướng công nói trước đó, Thanh Thần có một chuyện không rõ, xin hỏi tướng công, hiện giờ thiên hạ 400 quân châu, Vọng Châu mấy vạn hộ, Hạ Châu chỉ hơn ngàn hộ, nếu 400 quân châu vô luận nhìn chằm chằm, đều có hai người là nghị viên đại nghị viện, há có thể là cử chỉ công bằng. Chương 325. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. Chương 325. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới, 11. Có phải cảm thấy chỉ là một hỏi một đáp quá mức đơn điệu với Thái Hậu, cho nên trước đó cũng đã hẹn với Lý Thanh Thần rồi hay không? Ngay cả Trương Hàm cũng hoài nghi giữa Hàn Cương và Lý Thanh Thần có phải có sự ăn ý tồn tại hay không. Mặc dù các triều thần khác không thảo luận chuyện này sớm hơn Hàn Cương một bước, cho nên đã sớm biết rõ nội tình trong đó. Nhưng cho dù bọn họ không sợ quyền thế của Hàn Cương, cũng có thể sớm hiểu rõ tính tình của Hàn Cương, sẽ không tự đại đến mức cảm thấy mình có thể tìm được sơ hở lớn như trong kế hoạch mà Hàn Cương đã suy nghĩ kỹ càng. Với đầu óc của Hàn Cương, không thể không nghĩ tới vấn đề hộ khẩu quân châu nhiều hay ít. Với tính cách của Hàn Cương, nếu trong kế hoạch của hắn đã xuất hiện sơ hở dễ thấy như vậy, vậy tuyệt đối là hắn cố ý để lại cả bẫy. Trương Hàm tự hỏi, nếu mình gặp phải loại tình huống này, khẳng định cũng phải do dự nhiều một chút. Nhưng Trương Hàm không biết, Thái Hậu đang nhíu mày căm tức nhìn bóng dáng mơ hồ của Lý Thanh Thần bên dưới. Bị hỏi lung tung tiết tấu, điều này khiến đầu óc nàng càng thêm đau đớn. Vừa mới ra khỏi lớp, trong lòng Lý Thanh Thần đã thầm kêu nguy rồi. Chính mình nhất thời xúc động, ngược lại đã quên Hàn Cương là hạ người gì, nói không chừng chính là đoạt lời Thái Hậu. Nhưng đã đi ra, Lý Thanh Thần cũng biết, hắn phải nói tiếp. Nếu 400 quân châu bất kể nhìn chằm chằm, đều có hai người là nghị viên của đại nghị viện, há lại là hành động công bằng? Lấy hộ khẩu châu chung để xác định mức nghị viên, Tân Tích Cương thổ cùng châu quận biên cương khẳng định chịu thiệt, nhưng ai cũng không thể nói không đúng. 1-2 ngàn hộ châu quận hạ đẳng, sao có thể đánh đồng với 1-20 vạn hộ đại phủ? Chẳng lẽ Chánh Gia Phong, đại phủ như Kinh Triệu, Hà Nam, Ứng Tiên, đại danh bậc này cũng chỉ có hai nghị viên ở trong triều đình lên tiếng? Sau khi đưa ra nghi vấn của mình, Lý Thanh Thần yên lặng nhìn Hàn Cương, chờ hắn đáp lại. Hàn Cương cũng đích thật là một phái sớm có chuẩn bị, quả thật như thế. Nhưng Bắc Địa nhiều người, tổ tôn ba đời không phân nhà chính là lệ thường, một hộ bốn đinh, năm đinh, mà phía Nam thì một hộ hai nhà, ba miệng ăn nhiều, Chiết Giang một đường gần ba thành là hộ đơn đinh, Giang Nam Đông Tây hai lộ cũng mơ hồ như thế. Nếu lấy hộ khẩu đến phân định số lượng nghị viên, không khỏi vượt qua khuất Bắc Địa quân châu. Nghe Hàn Cương trả lời, Lý Thanh Thần càng thêm mê hoặc. Hàn Cương không biện hộ khẩu cho quân châu hạ đẳng thưa thớt, lại đem đề tài kéo lên trên hộ khẩu phương Bắc cùng phương Nam. Lời của Hàn Cương đích xác có lý có cứ, chỉ riêng Đông Tây Giang Nam cộng thêm Lương Chiết, Phúc Kiến bốn lộ, đã có 600 vạn hộ, mà toàn bộ phương Bắc, bao gồm Hà Bắc, Hà Đông, Thiểm Tây, Kinh Kỳ và Kinh Đông Bắc, tổng số hộ khẩu cũng chỉ nhiều hai thành mà thôi. Nhưng phân chia Nam Bắc giống như hào rộng. Người Bắc căm thù người Nam khinh thường người Bắc, quán triệt quốc triều thủy chung. Ở trên điện trực tiếp nói như thế, rõ ràng là muốn khơi mào sự cố. Đây là lời tể tướng nên nói sao? Đây hoàn toàn không giống với cách làm người của Hàn Cương, cũng không phù hợp với thái độ luôn luôn phân chia Nam Bắc của hắn. Quan trọng hơn là, cho dù Hàn Cương nói tiếp, kết quả vẫn bất lợi cho hắn. Sự đề phòng đối với Hàn Cương khiến Lý Thanh Thần càng thêm cẩn thận đến mức Thái Hậu không nhịn được nói chuyện, hắn cũng không mở miệng nữa. Hướng Thái Hậu đích thực là đã không còn kiên nhẫn nữa, nàng hiện tại chỉ muốn sớm giải quyết thời điểm trên điện, trở về nghỉ ngơi, cho dù không tính toán theo hộ, cũng có thể tính theo số lượng đinh khẩu. Lý Thanh Thần lắc đầu. Nếu như đều dựa theo số đinh để tính toán, sự khác biệt lớn nhỏ của các gia đình Nam Bắc cũng không hề ảnh hưởng. Nhưng cho dù làm như vậy, phương Bắc vẫn phải chịu thiệt, bất luận là dựa theo số hộ, số đinh hay là số lượng nhân khẩu để tính toán, hiện tại đều là phía Nam chiếm ưu thế. Hàn Cương đề xuất tổ chức đại hội nghị, làm sao có thể để cho phương Bắc chịu thiệt? Đại Tống lấy hiếu trị thiên hạ, lão giả trên 60 tuy không liệt kê trên thuế bộ, nhưng trị gia, vân chính, há có thể bài trừ bọn họ ra bên ngoài. Nam tử trưởng thành từ 16 đến 60 tuổi đinh, bọn họ là người sản xuất quan trọng nhất, cũng là đối tượng chủ yếu thu thuế của triều đình, càng là đám người duy nhất cần phục dịch, cho nên ở trên sổ thuế của triều đình, chỉ có bọn họ, không có người già phụ nữ và trẻ em. Thống kê đối với dân cư của triều đình, cũng đều đặt ở trên Nam Đinh trưởng thành. Nếu dựa theo tiêu chuẩn số lượng nghị viên mà có hiệu quả, cái này so với lấy hộ khẩu làm tiêu chuẩn càng có sức thuyết phục hơn. Nhưng nếu lời ra từ miệng Thái Hậu, Hàn Cương đương nhiên có ứng đối, lập tức treo lên bảng chữ, hiếu, đệ tử nho môn nghị sự, đem lão nhân trong nhà ném ra sau đầu, cái này như thế nào cũng không nói được. Có lẽ sẽ có người nói. Lần này Hàn Cương không để Thái Hậu kẻ sướng người hòa nữa, chính hắn cùng mình, Đinh Tịch 60 xóa tên, nhưng trên sách vở ngày xưa vẫn có thể tìm được tính danh, chỉ cần xác nhận còn sống, nhân số này cũng có thể tính ra. Nhưng cũng không thể chỉ tận hiếu với phụ tổ. Đúng, đương nhiên không thể chỉ tận hiếu với phụ tổ. Mẫu thân, tổ mẫu dưới gối đều phải tận hiếu. Nhưng nếu dựa theo lời Hàn Cương, cái này gọi người ta tính thế nào? Tính cả nữ tử 16 tuổi trở lên hay chỉ tính người đã kết hôn? Lý Thanh Thần suy nghĩ, Hàn Cương này chẳng lẽ muốn tính cả tiểu hài tử vào? Nếu thật sự là như vậy, Lý Thanh Thần sẽ không nắm chắc. Số lượng trẻ mới sinh so với số lượng loại mụn sẽ không kém quá nhiều, nhưng con số này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hậu sinh ti, nói không chừng những năm gần đây, con út phương Bắc sinh nhiều hơn phương Nam rất nhiều, nói đến nay, thói hư tật xấu của trẻ sơ sinh phương Nam vẫn còn, ít hơn phương Bắc cũng không phải không có khả năng. Ngay tại thời điểm Lý Thanh Thần đang ngờ vực vô căn cứ, nghi hoặc trong lòng Nô Diễn càng sâu. Không có ai có thể so với chủ quan hậu sinh ti càng rõ ràng tỷ lệ sinh ra các nơi cùng nhân số trẻ nhỏ, càng không cần phải nói Nô Diễn bây giờ cũng là thành viên hội nghị nghị chính, thống kê số lượng hộ khẩu thiên hạ, với hắn mà nói cũng không phải là bí mật. Nếu tính số lượng đinh khẩu phía Tây Đồng Quan, trừ khi có thể tính cả Tây Vực, Cam Lương, Ninh Hạ và các lộ khác, như vậy mới có thể miễn cưỡng đạt tới 6-700 vạn. Nếu chỉ tính toán số lượng người Hán, bao gồm số lượng trẻ em tăng trưởng nhanh chóng trong mấy năm gần đây, nhân khẩu phòng trường đã vượt qua 1.200 vạn, nhưng ở quê mùa cũng mới chỉ đem 400 vạn, không đến 1/10 tổng số thiên hạ. Bất luận là dựa theo hộ khẩu hay là đinh khẩu để xác định danh ngạch nghị viên, đối với quan Tây mà nói đều là không hợp lý. Trừ phi dựa theo đề nghị của Hàn Cương, dùng số lượng quân châu để quyết định danh ngạch nghị sĩ, mở rộng đất đai dưới thống lĩnh, cũng có thể coi như là một bộ phận của quan Tây. Một thế lực như vậy mới có thể làm được hết sức quan trọng trong hội nghị. Nhưng nếu Hàn Cương muốn thông qua điều này, trên triều đình có người trở mặt với hắn, nhất là Trương Hàm xuất thân Phúc Kiến. Nô Diễn trừng mắt, nhìn thủ tướng An Nhiên đứng trong lớp, chẳng lẽ Trương Hàm vẫn ủng hộ Hàn Cương? Hắn nắm chắc như vậy, hắn đích thật là nên nắm chắc. Hùng Bản liếc Trương Hàm, cũng đang nghĩ, thân là người bên lề hai phủ, cho dù trước đó đã nhận được thông báo, nhưng Hùng Bản vẫn lờ mờ không biết chi tiết về việc Hàn Cương gây khó dễ hôm nay. Hùng Bản kỳ thật cũng không thích cái gì mà nghị viện bỏ đi đem quyền lực của thiên tử chuyển cho thiên hạ, Hàn Cương tạo ra thanh danh tốt, không cần lo lắng có người nói hắn là quyền thần. Nhưng sĩ nhân các nơi kỳ thị lẫn nhau tình huống rất nhiều, ở trong hội nghị tranh đoạt chỗ tốt cho thôn, sợ là toàn võ hành đều có thể mở, mỗi ngày mắng chửi, đánh nhau, uy nghiêm của triều đình đến lúc đó một chút cũng không thấy. Nhưng sau khi Hàn Cương đưa ra nghị hội, Hùng Bản giật mình, theo bản năng hắn đã tính toán hai chế độ đề cử nghị viên, loại nào phù hợp với lợi ích của hắn hơn. Đồng thời còn đang giúp Hàn Cương, Trương Hàm tính toán người ủng hộ bọn họ. Thành viên đại nghị hội từ địa phương đề cử ra, tình huống đảng xã tất nhiên càng thêm nghiêm trọng. Dưới tương đương nhau, đảng mới tranh đấu, đạo thống tranh, ở trước mặt đảng xã, có thể nói bé nhỏ không đáng kể. Trong các tể phụ, Hàn Cương chiếm ưu thế lớn nhất. Hắn có quan Tây, có Hà Đông, có Kinh Đông, Kinh Tây, thậm chí còn có Kinh Kỳ và Hà Bắc, toàn bộ phương Bắc kỳ thực đều ủng hộ hắn. Sở dĩ Vương An Thạch cải cách thành công, cuối cùng vẫn là bởi vì bắt đầu từ Nhân Tông trung kỳ, số lượng tiến sĩ phía Nam bắt đầu áp đảo phương Bắc. Lúc này mới bảo đảm Hy Ninh năm đầu, Vương An Thạch có thể kéo một đợt mới tiến, xuất thân phía Nam lên làm thành viên tổ chức, hùng vốn là vào lúc đó. Mà Hàn Cương mấy năm nay có thể ngồi vững ở tể tướng, cũng không kiêng nể gì phổ biến việc mình thi hành, sự ủng hộ đến từ quan viên phương Bắc chính là một nhân tố rất lớn. Không có quan viên cơ sở ủng hộ, chính lệnh không ra khỏi Tuyên Đức môn là một chuyện rất bình thường, chính là có quan Tây, thậm chí đại đa số quan viên phương Bắc tương trợ, Hàn Cương mới có thể khiến quyền uy của mình khuyết trương đến mỗi một góc của triều đình. Nhưng mặt khác, trên triều đình hiện giờ, ngoại trừ Hàn Cương, người Bắc không tìm được lựa chọn tốt hơn. Khi không ủng hộ Hàn Cương, tể tướng người Nam chế định chính sách, tuyệt sẽ không suy nghĩ nhiều đến lợi ích của người phương Bắc. Tuy nhiên ở phía Nam, Hàn Cương cũng không thiếu người ủng hộ. Lưỡng Quảng tuy là phía Nam, nhưng đó chính là cơ bản bản của Hàn Cương, môn nhân khí học càng chiếm cứ vị trí học chính của hai châu huyện Quảng Nam. Thuộc địa cũng là phương Nam, lại bị người Bắc khinh bỉ, cái gọi là mẫn thuộc đồng phong, trong bụng có trùng, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hợp lưu với Giang Nam, ngược lại càng thân cận với Tiềm Tây, giao thông qua lại càng thuận tiện hơn. Nhưng gấu vốn ở thuộc địa nhiều năm, hắn có năm chắc sẽ không thua Hàn Cương. Có toàn bộ phương Bắc và hai ba con đường phía Nam, Hàn Cương là một nhánh siêu quần xuất chúng trong đám tể phụ. So với Hàn Cương, Trương Hàm thì kém hơn rất nhiều, cho dù ở trong đảng mới cũng không phải một tay che trời, ở quê cũng như vậy. Phúc Kiến có quá nhiều con lớn, Tô Tụng, Trương Hàm, Lữ Huệ Khanh, lập trường của mỗi người đều khác nhau, điều này khiến nghị viên xuất thân Phúc Kiến tất nhiên sẽ phân liệt. Ngoài Phúc Kiến ra, hai đường kinh hồ, nhất là Hồ Nam, thế lực của Trương Hàm là lớn nhất, Lương Quảng, sức ảnh hưởng của Trương Hàm chỉ đứng sau Hàn Cương. Nếu dựa theo hộ khẩu, nhân khẩu mà định, một đường chiếm 1/10 hộ khẩu cả nước, nghị viên lượng chất lộ có thể ra nhiều nhất 2 triệu hộ, nhưng bất luận là Trương Hàm hay Hàn Cương, trên đường lượng chất đều thiếu lực ảnh hưởng. Hơn nữa hai đường Giang Nam, quy mô gần 5 triệu hộ, đều là bọn họ khó có thể nhúng chàm đề nghị nghị viên của hai đại nghị viện mỗi châu Hàn Cương đề xuất, chính là nhằm vào các lộ giang tả mà định ra kết quả, Trương Hàm cũng khẳng định lẫn một cước vào trong đó. vẹn vẹn một giang nam là có thể chiếm đi nửa giang sơn hội nghị chính sự. Chỉ là từ thái độ của Hàn Cương và Trương Hàm, bọn họ cũng không nhất định phải cưỡng cầu nghị viên của mỗi châu, ngược lại điều này hẳn là có chỗ để thương lượng thảo luận. Nói cách khác, Hàn Cương đã tính toán xong. Mà đối với Hùng Bản, Hàn Cương tính toán thành công chính là mấu chốt hắn muốn biết. Hàn Cương đương nhiên đã tính toán xong, cuối cùng cùng lắm thì quyết định thăng nghị chúng nghị hai viện. Hôm nay trước tiên ném ra chỉ là lời dẫn, vốn chỉ an bài thái hậu mở màn, còn lại liền chờ người ra mặt bắt bỏ. Ở trong tranh luận dẫn ra đoạn sau, đáng tiếc người thông minh quá nhiều, trừ Lý Thanh Thần liền không có ai cắn câu. Siêu cấp đế quốc ở hậu thế kia sở dĩ định ra chế độ hai viện, hoàn toàn là bởi vì kết quả của việc khai quốc 13 châu đánh cờ lẫn nhau, ai cũng không ép xuống được ai, chỉ có thể dùng loại biện pháp này thỏa hiệp. Cho nên Hàn Cương cảm thấy vẫn nên để cho người ta tranh cãi một trận rồi mới quyết định chương trình là tốt nhất. Nghị viện muốn mở, đây là đề nghị của Hàn Cương, nhưng làm sao mở chương trình định như thế nào thì không nên do một người định đoạt, bằng không sẽ không có ai tâm phục, cho dù nhất thời có thể áp chế, ngày sau cũng sẽ náo lên. Chỉ là lúc Hàn Cương đứng ở phía bắc vẫn luôn chú ý động tĩnh sau lưng, nhưng đến giờ phút này ngay cả một người nói tiếp cũng không có. Lợi ích lớn như thế, chế độ thay đổi quan trọng như vậy lại biến thành thẻ ngắt, Hàn Cương còn trông cậy vào bầu không khí có thể nhiệt liệt một chút, tranh chấp có thể càng thêm kịch liệt một chút, như vậy mới có thể trở thành một lần hội nghị viên mãn thành công. Là nguyên nhân quá khứ ức hiếp quá sao, làm cho nguyên một đám giống như tiểu tức phụ sợ gặp người, về sau vẫn nên thu liễm một chút thì tốt hơn, Hàn Cương nghĩ. Chương 326, lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh hồng. Chương 326, lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh hồng. 12, đi ra đại điện đủ ám, thanh phong rất mặt, Diệp Tổ Hiệp bị đè nén nửa ngày, cuối cùng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tiếng thở ra lớn đến kinh người, làm chính hắn cũng giật nảy mình. Bất quá phục hồi tinh thần lại, Diệp Tổ Hiệp mới giật mình, không chỉ một mình hắn, triều thần trước sau khi ra khỏi điện đều thả lỏng xuống, tựa như nồi hơi vẫn nắp đậy, một hơi nghẹn ở trong lồng ngực cứ như vậy thở ra. Mặt trời trên đỉnh đầu vẫn sáng đến đẹp mắt, không có cầu vồng vắt ngang, không có trời sinh hai ngày, ngoại trừ bầu trời vì bụi mù có chút ảm đạm, hết thảy đều là mặt trời bình thường, nhưng Diệp Tổ Hiệp hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, thiên địa từ đó đã khác biệt. Lấy hạnh phúc thiên hạ, lấy ưu lấy thiên hạ, chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Mấy câu lọt vào tai, Diệp Tổ Hiệp giật mình, không cần nhìn hắn cũng biết, mấy câu này xuất phát từ miệng của Bồ Tông Mạnh hôm nay phạm phải sai lầm lớn trên điện. Giọng Bồ Tông Mạnh không lớn, nhưng vừa vặn để cho Diệp Tổ Hiệp và đại thần xung quanh nghe được. Ngoại trừ hai chữ chu tâm, Diệp Tổ Hiệp không thể tưởng tượng được đánh giá khác. Người vui vẻ với dân, dân cũng vui vẻ, người ưu lo cho dân, dân cũng ưu lo. Vui vì thiên hạ, ưu lấy thiên hạ, nhưng mà không vương giả, chưa có cũng được. Mạnh Tử nói một phen vốn là khuyên bảo chư hầu nhân từ ái dân, tự nhiên thiện có thiện báo, dùng ở trên người tên thần tử Hàn Cương này, tự nhiên không khỏi chu tâm ý, nhưng Diệp Tổ Hiệp không thể không thừa nhận, biểu hiện hôm nay của Hàn Cương gần như là thánh nhân, cực kỳ giống Vương Mãng năm xưa. Từ bảo vệ con nối dòng của tiên đế, có thể nói là nghĩa, niệm tình dân gặp nỗi khổ hơn quân, không để ý hủy khen, làm việc của y hề doãn, có thể nói là lòng nhân. Về phần chung, tiểu hoàng đế cũng phạm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, vị tể tướng Hàn Cương này còn bảo vệ hắn và con cháu hắn, đã đủ trung thành rồi. Vì phòng ngừa ngày sau tể tướng làm loạn, cứng rắn đeo lên cổ mình một cái gông sắt 50 cân. Hàn Cương là tể tướng, hơn nữa còn là người trẻ tuổi nhất trong hai phủ. Nếu có thể duy trì hệ thống chấp trưởng triều chính, rõ ràng sẽ có cơ hội rất lớn làm tùy văn đế. Nhưng Hàn Cương lại từ bỏ cơ hội trở thành vua khai quốc. Học vấn sấm vĩ lưu hành thời Hán bây giờ đã suy thoái từ lâu, bị các nhà phê bình, khí học trong đó ngay cả thiên mệnh cũng phủ định. Nếu Hàn Cương muốn mưu đồ đại bảo, ngoại trừ binh cường mã trắng giả, đều không có cơ khác, đây là định thành thánh sao? Có Vương Mãng ở phía trước, Hàn Cương hiện tại cho dù càng giống thánh nhân, cũng sẽ có người học Bồ Tông Mạnh, nói một câu vui lòng thiên hạ, lo cho thiên hạ. Chính là Diệp Tổ Hiệp mình, nếu có khả năng, hắn cũng muốn hỏi Hàn Cương một câu, rốt cuộc là tính làm cái gì đáng tiếc là, Diệp Tổ Hiệp không dám. Không chỉ không dám nói, ngay cả nghe cũng không dám nghe, sau khi phản ứng lại, liền lập tức dịch ra phía ngoài vài bước. Nhưng cũng chỉ dịch được vài bước, đã không xê dịch nổi, quần thần chung quanh Bồ Tông Mạnh đều đang né tránh hắn. Bồ Tông Mạnh nói lời này, tựa như một thùng phân bị đánh ngã trên mặt đất, chung quanh một trượng không có một bóng người. Vốn ra khỏi điện vẫn như cũ chỉnh tề xếp hàng, sau một câu của Bồ Tông Mạnh, liền loạn lên. Một đám nhát gan. Bồ Tông Mạnh khinh thường hừ lạnh. Trước đó nhà mình nói muốn phế hoàng đế, cũng không có ai trốn tránh mình, hiện tại mắng Hàn Cương một câu, chỉ sợ thành như vậy. Hàn Cương muốn làm chuyện của Y Thế Doãn, trên triều đình không có tranh chấp. Hàn Cương muốn mở đại hội nghị, lấy quyền lực của nghị hội hành thiết tử, trên triều đình cũng không có tranh chấp. Đến lúc nghị viên đại hội nghị phân phối, rốt cục có chút tranh chấp, nhưng Hàn Cương trừng mắt, lập tức lại không có thanh âm. Đến cuối cùng, vẫn là Hàn Cương sợ lòng người không phục, dám cùng thái hậu kẻ sướng người họa, định ra quyết định nghị chính cùng Nguyên lão. Hàn Cương đã tự trói tay chân như vậy, còn sợ cái gì nữa? Hàn Cương muốn mở đại nghị viện để minh tâm trí, chính mình càng nói hắn lòng dạ khó lường, hắn lại càng dễ dàng tha thứ. Tính sai lần này, Bồ Tông Mạnh đã làm xong dự định đi phương Nam cùng Tăng Bố, Tiết Hướng, Tô Thức làm bạn. Mấy vị kia đi phương Nam nhiều năm, còn không có nghe được tin dữ gì, hẳn là thủy thổ không ác, không có như trong truyền thuyết không thích hợp người thường ở lại. Trước khi Hàn Cương nói muốn mở đại nghị hội, thay mặt quyền hành thiên tử, Bồ Tông Mạnh đều đang suy nghĩ vấn đề cư trú ở lĩnh Nam. Nhưng Hàn Cương cố tình muốn làm ra một đại nghị hội, Bồ Tông Mạnh lập tức thấy được một đường sinh cơ ở trong đó. Hôm nay trở về liền từ quan, về quê kiếm một thân phận nghị viên. Bồ Tông Mạnh xác định, chớ nói là ở quê Cù Châu, ngay cả trên đường Lợi Châu cũng không có nhân vật nào, không ai tranh được với mình. Nhưng trước đó, Bồ Tông Mạnh hy vọng vấn đề phân phối nghị viên của nghị hội lớn, còn có biện pháp tuyển cử cụ thể, có thể sớm xác định xuống ít nhất phải nói cho mình biết, ở đâu mới có danh ngạch nghị viên đại nghị hội, nếu không cho dù trở lại quê hương, chỉ lấy được tư cách nghị viên một châu, lại có ý nghĩa gì? Bồ Tông Mạnh là Hàn Lâm thừa chỉ, cách vị trí của Hàn Cương cũng không xa. Có mấy lời, Hàn Cương không chú ý lắng nghe, nhưng vẫn chui thẳng vào lỗ tai Hàn Cương. Có thể nhìn ra được, Bồ Tông Mạnh lại có một cỗ tự tin không biết từ đâu mà đến. Người này tuyệt đối không phải là người khẳng khái phó nghĩa. Nghe Vương An Thạch bình luận, Hàn Cương cười một cái, Bồ Tông Mạnh là hạng người gì, mọi người đều rõ ràng. Quay đầu nói, hôm nay đa tạ nhạc phụ. Vương An Thạch nói khàn khàn, vốn tưởng rằng Ngọc Côn ngươi sẽ biết thời biết thế. Hắn cũng nhảy qua Bồ Tông Mạnh, tên hề bực này, vốn không đủ luận. Phủ Khai Phong sao có thể cam tâm ngồi ngang hàng với Tiểu Châu biên địa? Phía Nam sao có thể không phá? Vương An Thạch lắc đầu, Ngọc Côn, trên đời không thiếu người thông minh. Hàn Cương nói, chỉ sợ tiểu tế người thông minh không nhiều lắm. Hàn Cương rất muốn lập tức định ra phương án nghị viên của hai đại hội nghị, nhưng hiện thực không cho phép, cho dù nhất thời thông qua, ngày sau cũng sẽ bị lật đổ. Vốn là lấy ra để có kẻ mặc cả, đồng thời cũng là cơ hội để thống nhất lòng người Bắc Địa. Điểm này có thể nhìn ra được rất nhiều người. Nhất là trước đó Hàn Cương không thừa cơ quyết định phương án của hắn, không có bao nhiêu người không nhìn ra. Nhưng khi tranh đoạt ghế nghị viện, người phương Bắc có thể dựa vào ai? Đại Tống 400 quân châu, tổng số 417, mỗi châu 2 người, đó chính là 834 người. Cho dù không cần Hàn tướng công đề nghị, số lượng nghị viên cũng sẽ không ít hơn. Nghe được xung quanh thấp giọng nghị luận, Tông Trạch nhướng mày, đây là một người có kiến thức. Cho tới bây giờ đều là tăng quan dễ, tức quá khó, số lượng quan viên càng ngày càng nhiều, lại có mấy người có thể tức đi. Hàn Cương đem số lượng 800 nghị sĩ lộ ra, ai dám giảm đến 799, đó chính là kẻ thù chung của chí sĩ phu thiên hạ. Như không thể quyết với mọi người, 800 nghị viên chính là 800 cái miệng, vạn nhất có chuyện gì muốn quyết định, còn không phải muốn mài rách mồm sao? Vậy thì kém hơn nhiều. Tông Trạch thầm nghĩ ở kinh thành, tổng số nghị chính chỉ có 37 người, ít mà tinh, mỗi người đều có lợi ích và lập trường của mình. Nếu vị tể tướng nào có chuyện gì muốn thông qua hội nghị nghị chính để quyết định, ngoại trừ mấy vị thân tín, đồng đẳng ra, ít nhất phải thuyết phục thêm 5-6 người nữa mới có thể đủ 18 phiếu bầu. Mà nghị viên nhiều tới 800, giá trị phiếu bầu giảm mạnh. Mà 800 nghị sĩ đến từ các phương, cuối cùng chỉ có thể y theo địa vực ôm đoàn kết đảng, đến lúc đó chỉ cần liên lạc mấy thủ lĩnh, có thể cam đoan lấy được hơn phân nửa phiếu bầu. Trị quốc phải lấy trung bình an ổn làm đầu, cớ gì hương sự, nếu không có đại nghị hội này, chẳng lẽ tể tướng có thể làm phản? Trong tay tể tướng nắm giữ quân quốc chi trọng, nếu không có kiềm chế, tất có họa lật đổ. Thái tổ chẳng lẽ không phải trung thần đại chu? Thay vì gửi gắm trung thành với tể tướng, không bằng lúc đó thực hiện quyền trị quốc, thời khắc bị hạn chế, không cách nào phản loạn. Tể tướng quan trọng, giống như thiên tử, nhưng muốn trở thành tể tướng, phải được hơn phân nửa đại nghị đồng ý, trừ phi sĩ phu trong thiên hạ đều bị hắn lừa gạt, nếu không hạng người gian định, rốt cuộc không cách nào ở cao trong triều đình. Nói mê sảng, cả hai người đều như vậy. Tông Trạch nhanh chóng lướt qua, nhớ kỹ tướng mạo của hai người kia. Mấy ngày nữa Tông Trạch sẽ đi thẩm vấn Đông viện, người nào có thể dùng, người nào không thể dùng, người nào chỉ có thể đặt ở trên chức quan nhà tản, người nào có thể giao trọng trách, những chuyện này hiện tại phải làm rõ ràng. Tông Trạch nhớ kỹ hai người này, ngày sau phải một số vị trí mang tính then chốt không thể giao cho bọn họ, nhưng chức vụ tuyên truyền cổ động lại có thể giao cho người sau. Không có mấy người có thể hiểu rõ kế hoạch của Hàn Cương hơn Tông Trạch, ngoại trừ không biết phương án phối trí nghị viên của nghị viện lớn ra, những cái khác hắn đều biết. Hàn Cương hôm nay chưa nói ra, hắn cũng biết không ít. Chỉ là đại hội nghị đến kiềm chế tể tướng còn chưa đủ, Hàn Cương thậm chí còn định đem quyền hành hình danh độc đáo lập ra, thiết lập quan tòa, đại pháp quan, tòa án, cùng lập với đại hội nghị, cùng phòng bị tể tướng. Thoạt nhìn vô cùng nghiêm mật, hạn chế lẫn nhau, mặc kệ lúc vận hành cụ thể sẽ bị lợi dụng sơ hở như thế nào, nhưng từ mặt ngoài, đây là một phương án tốt chủ đáo. Nhưng Tông Trạch thấy, thật ra sau khi Thái hậu bệnh ly, thiên tử bị cấm, địa phương khó tránh khỏi lòng người dao động. Quan trọng nhất là cam đoan quân lực trung khu trong kinh có thể trấn áp tứ phương bất cứ lúc nào. Nói cách khác, nếu quả thật muốn phòng bị địa phương phản loạn, hẳn là tiếp tục tăng cường trung ương, để tránh địa phương xuất hiện thế lực đủ thực lực phản loạn. Nhưng đại hội nghị Hàn Cương thoạt nhìn là địa phương thống nhất, kỳ thực là ước thúc trung ương. Các trung ương nghị chính vì để chống chức tể tướng, thời điểm tranh chức vị chấp chính, không thể tránh khỏi vì lấy lòng thế lực khắp nơi mà bung ra ước thúc đối với địa phương. Kể từ đó, vì tranh thủ một thành viên hội nghị ủng hộ, triều đình sợ là phải ương thuận không ít chỗ tốt. Bản triều xét theo chuyện thời đường, ngay cả tài thuế cũng không để ở địa phương, hơn phân nửa phải vận chuyển về kinh sư. Ngày sau triều đình ủy quyền, sợ là mỗi năm tài thuế đều phải phân một chén canh, đây chính là một triều đình kéo chân sau lẫn nhau. Tông Trạch từng hỏi Hàn Cương tại sao lại thành lập đại nghị viện, đây chẳng phải là muốn làm gây gắt tranh đấu đảng phái sao? Hàn Cương lại nói, nếu đấu tranh chỉ dừng ở trong văn thần triều đình, đảng tranh sớm muộn sẽ trở nên càng thêm kịch liệt, càng thêm không có hạ cuối. Nhưng nhân số nhiều tới 800 đại nghị hội, một là nhân số quá đông, nhân số nhiều, lợi ích càng nhiều, cuối cùng khó có thể thành sự. Thứ hai, đồng dạng là bởi vì nhân số quá nhiều, muốn dùng vũ lực tiêu diệt đối thủ, vậy thì khó khăn, không thể so với hội nghị nghị chính, muốn một lời nói, chu trừ 3 năm người là đủ rồi. Cái gọi là hội nghị, vốn là nơi các thế lực đấu đá lẫn nhau. Lời Hàn Cương nói vốn không phù hợp với luận điệu quân tử, cuối cùng Tông Trạch vẫn gật đầu, so với cuối cùng phó cho chiến tranh, vẫn là đánh một trận đối với thiên hạ trong hội nghị thì tốt hơn một chút. Dáng vẻ Hàn Cương tràn đầy tự tin khiến Vương An Thạch nuốt lời chuẩn bị nói ra. Quần thần ra khỏi điện mà đến, lại ở trước điện phân lưu, trọng thần hướng bên trái, quần thần hướng bên phải. Có lẽ một tháng sau, Vương An Thạch cũng sẽ cùng các nguyên lão và nghị chính tranh luận không ngớt vì danh sách mấy nghị viên. Nhưng hôm nay, y không cần đi đến tiểu điện nội đông môn, ngày mai sẽ phải rời khỏi thâm cung, Thái hậu an dưỡng bệnh thể sẽ tiến hành nghị sự lần cuối cùng. Nhìn Hàn Cương, Vương An Thạch cuối cùng thở dài, Ngọc Côn, hết thảy phải cẩn thận. Hàn Cương mỉm cười gật đầu đáp ứng, đợi Vương An Thạch đi xa, y thu liễm nụ cười, thấp giọng nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Vương An Thạch lo lắng, mấy ngày trước nghe Hàn Cương muốn rời đi 5 năm, sớm đã nói rõ. Hàn Cương cũng không thể không rõ ràng, ở trong triều đình này, chỉ có quyền lực mới có thể bảo vệ mình. Hoàng đế không có quyền, ngay cả tính mạng cũng nằm trong tay thần tử. Nếu mình mất đi quyền lực, còn có thể còn lại cái gì? Anh quốc cách mạng quang vinh, nghị viên đều là quý tộc, trong tay người nào mà không có quân đội? Nước Mỹ mới khai quốc, 13 châu sớm nhất, bất kỳ châu nào cũng có thực lực quân đội mạnh hơn nhiều so với quân đội trong tay quốc gia, các châu tham gia, các nghị viên trực tiếp coi tổng thống thành minh hoa, cho dù là khai quốc công thần. Thịnh đốn, kết phỉ tốn, đối với chuyện này cũng không có biện pháp. Sở dĩ Hàn Cương dám hứa hẹn 5 năm sau sẽ lui về phía sau, cũng là bởi vì trong tay hắn đã khống chế quân đội. Đám tướng Linh Ly Tín, Triệu Long, Vương Tuấn Thần cầm đầu đoàn quan quân Tây quân, đều là Hàn Cương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lực ảnh hưởng của Hàn Cương đối với Hà Đông, kinh doanh, Hàn Cương cũng là không thể so sánh. Cho dù không còn đảm nhiệm tể tướng, Hàn Cương chỉ cần đề cử một khôi lỗi lên, vẫn có thể duy trì lực khống chế của mình đối với triều đình. Mà lấy lực ảnh hưởng của hắn đối với quân đội, cũng đủ để áp chế tể tướng khác, không thể vượt qua lôi chỉ một bước. Chương 327. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới, 1. Chương 327. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới, 13. Phủ Hà Nam Lạc Dương, nha môn phủ lễ. Kinh Hưng vừa mới đi vào cửa chính của sân nhỏ, đã nhìn thấy chủ nhân Bao Thụ nhà mình đang đi qua đi lại trong sân. Nghe thấy động tĩnh liền quay người lại, "Bao Hưng, đã đến chưa?" "Bẩm nhị lang, còn chưa tới." Kinh Hưng xoay người, nếp nhăn trên mặt bởi vì Bao Thụ mà táo bạo sâu hơn vài phần. "Con trai của Lễ Bộ Thượng thư Bao Trấn, thái sư, con rể của Kính Quốc công Văn Ngạn Bác, với việc tiến sĩ quốc tử giám thông phán phụ sự của phủ Hà Nam, biết Tây Kinh đóng giữ phán quan sự, có được 10 vạn hộ khẩu, phó nhị quan của Tây Kinh Hà Nam phủ đóng quân 2 vạn chú quân, một chút trầm ổn của đại thần cũng không thấy, giống như lửa cháy mông ngồi không yên trong phòng. Cái này muốn để Văn lão thái sư nhìn thấy, mất chính là mặt của Cố lão thượng thư." Lão bộc nhà họ Bao âm thầm thở dài, nói với Bao Thụ, "Tiểu nhân bảo tiểu tứ canh gác ở các cổng, sợ nhị lang gấp, về trước nói một tiếng. Không có tin tức ta mới vội, nếu có tin tức ta còn gấp cái gì?" Bao Thụ sốt ruột, Kinh Tứ làm việc không vững, vẫn là ngại công ngươi trở về nhìn chằm chằm. "Tiểu nhân hiểu rõ." Kinh Hưng đáp ứng, lại không lên đường, thay đổi một bộ mặt lo lắng, "Nhị lang, ba công quay về rồi nói có được không?" Bao Thụ một bộ không thể làm gì, nhưng vẫn là khẩu khí thương lượng, đây chính là đại sự của con tiên, nhạc phụ bên kia cũng còn chờ tin tức. Từ khi vị chủ nhân đã làm đến thông phán phủ Hà Nam này được đại thiếu phu nhân ôm về nhà, Kinh Hưng và hồn gia hắn liền đi theo bên cạnh vị Bao gia nhị lang này, so với lão phụ 5 tuổi đã buông tay nhân gian, phu phụ vú nuôi ở bên người gần 40 năm mới là thân nhân thân thiết nhất. Nghe Bao Thụ nhắc tới Văn Ngạn Bác, Kinh Hưng thở dài một tiếng, cong thắt lưng, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tức là Văn Ngạn Bác phân phó, còn có cái gì quên? Sau khi Bao Thụ tăng thê, Văn Ngạn Bác gả con gái út cho ông ta, mấy năm nay lại già sức dịu dắt. Phần nhân tình này, theo Kinh Hưng thấy là cả đời khó báo, cháu gái của Bao Thụ cũng chính là thứ nữ của anh trai Bao Trừng của ông ta gả cho cháu trai của Văn Ngạn Bác, tình nghĩa nhiều đời của hai nhà Bao Văn đã không cần có hôn nhân thứ hai để duy trì nữa. Huống chi Văn Ngạn Bác có tư lịch 50 năm tể tướng, bất luận là ở trong mắt dân chúng bậc này như Kinh Hưng, hay là ở trong mắt tuyệt đại bộ phận quan viên, đều là nhân vật cao cao tại thượng, thân cư đám mây. "Lao ra, nhị thúc." Kinh Hưng mới đi đến trước cửa, một người chạy vội vào viện, trong tay cầm một chồng báo chí thật dày, "Kinh sư đệ báo danh." Bao Thụ cũng không nói nhiều, một tay tiếp nhận công báo, chỉ nhìn một chút ngẩng đầu, liền định trụ. Cầm công báo, Bao Thụ như pho tượng không nhúc nhích, sắc mặt biến đổi liên tục, nửa khắc cũng không thấy động tĩnh. "Nhị lang." Kinh Hưng lo lắng gọi hắn. Bao Thụ ngẩng đầu, thu hồi công báo, phân phó nói, "Đi Đông Viên." Bên ngoài bức tường phía Đông Lạc Dương là Đông Viên nơi Nguyên lão bốn triều, Kính Quốc công Văn Ngạn Bắc thường ngày sinh hoạt. Bao Thụ từ phủ nha một đường cưỡi ngựa chạy tới, sớm đã quen với sự an nhàn vững vàng trên xe ngựa bốn bánh, sóc này trên lưng ngựa liền khiến Bao Thụ thở không ra hơi xuống ngựa trước cửa, hai má đỏ ửng, chính là dấu vết lúc này ở trong thành bốn mã. Tiện tay dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, hắn vội vàng hỏi, "Nhạc phụ có ở đây không?" Đông Viên Ti chợt đi lên phía trước, ngày thường trông thấy Bao Thụ còn có thể nói cười vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ của Bao Thụ, liền biết có đại sự, không dám trì hoãn, đáp lời, "Cô gia, buổi chiều hẳn là thái sư ở trong dược khấu đường. Đang là thời kỳ hoa mẫu đơn, trong ngoài Lạc Dương muôn hồng nghìn tía, đủ loại hoa mẫu đơn tranh nhau khoe sắc. Hai bên đường, có người bày ra một chậu hoa mẫu đơn giao hàng trên đường, người đi đường, bất kể nam nữ già trẻ, hầu như mỗi người đều cài một đóa hoa mẫu đơn bên Thái Dương Đông Viên của Văn Ngạn Bác, càng là vườn mẫu đơn trong thành Lạc Dương, trong vườn mẫu đơn gần vạn gốc. Mỗi khi hoa quý, trong vườn sán lạn như gấm. Du khách vào trong vườn, tùy tính mà đi, rời bước đổi cảnh, nhưng trong tầm mắt thủy chung sẽ không thiếu mẫu đơn tươi đẹp. Chỉ có trước dược khốn đường nơi Văn Ngạn Bác thường dừng chân, mẫu đơn chỉ vỏn vẹn mấy quyển, hoàng giả nữ hoàng, hồng giả giản tiên hồng, đều là tuyệt phẩm, ngoại giới chỉ nghe tiếng, chưa có ai có thể thấy được phương dung. Mà ngoại giới một quyển diêu hoàng mấy chục kim, tả tử, trạng nguyên hồng, trong Đông Biên tuy có, trước dược khốn đường một gốc cũng không có. Văn Ngạn Bác xưa nay đều tự mình chăm sóc, càng từng nói với người ta, mấy cây mẫu đơn tuyệt phẩm trước dược khốn đường này của hắn, đủ để đổi lấy một tòa Đông Biên khác. Khi Bao Thụ đi vào dược khốn đường, Văn Ngạn Bác đặt cốc thuốc nhỏ trên tay, đang nhìn mẫu đơn bảo bối của hắn. Trước mặt Văn Ngạn Bác, Bao Thụ thở hổn hển, nhạc phụ, kinh, kinh, kinh. Trong vườn không thể cưỡi ngựa, sau khi Bao Thụ vào vườn chạy hơn một dặm đường, lúc đi vào dược khốn đường, đã sớm không thở nổi. Nhìn bộ dáng Bao Thụ, đối với đứa con trai này của lão bằng hữu, con rể này của mình, hai hàng lông mày trắng bạc của Văn Ngạn Bác không khỏi nhăn lại, hoảng cái gì, trước tiên nghỉ ngơi một hơi rồi nói chuyện. Nếu lúc này là con trai, cháu trai táo bạo đứng ở trước mặt mình như vậy, Văn Ngạn Bác khẳng định phải phát hỏa một trận. Nhưng đối với con rể nhà mình, Văn Ngạn Bác liền không nói thêm cái gì nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Văn, Bao hai nhà đời kiếp giao hảo, đến Bao Thụ đã có ba đời. gả con cho ấu nữ cho con trai út của Bao Trưởng làm vợ kế, chính là Văn Ngạn Bác niệm tình bạn cũ mới làm. Nhưng nếu Bao Thụ có thể có biểu hiện xuất sắc hơn, tuy không phải mục đích lúc Văn Ngạn Bác chọn con rể, nhưng cũng là ông vui vẻ. Đáng tiếc Bao Thụ thiếu đi sự trầm ổn dày nặng mà tể phụ nên có, đứa con rể này không đi đến vị trí cao nhất. Bao Thụ lại nóng nổi, vừa thở hổn hển, vừa nói ra tin tức kinh thiên động địa kia, nhạc phụ đoán quả nhiên không sai, Hàn Cương quả thật đã hạ thủ trong hai ngày này. Trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đã. Văn Ngạn Bác đặt cuốc thuốc xuống, ngồi xuống, báo cáo công trạng cho ta. Văn Ngạn Bác nhận công báo, lại nhận lấy kính mắt từ tay Tiểu Đồng, nheo mắt nghiêm túc nhìn. Trước tiên đọc nhanh như gió, sau đó mới bắt đầu cẩn thận cân nhắc văn tự. Văn Ngạn Bác túi đầu nhìn công báo, hô hấp của Bao Thụ dần dần vững vàng lại. Nhìn cha vợ càng nhướng đôi mày lên cao, Bao Thụ có thể cảm nhận được sự khiếp sợ trong lòng Văn Ngạn Bác. Điều này cũng giống như tâm trạng của Bao Thụ khi nhìn thấy công báo, cũng giống như 2-3 ngày trước, từ khi Văn Ngạn Bác biết được nội dung trong thư của Hàn Cương thì nội dung cũng không khác là mấy. Lúc ấy nghe Văn Ngạn Bác nói đến việc này, trong đầu Bao Thụ liền vang lên một tiếng keng. Một mặt là nội dung trong thư của Hàn Cương, mặt khác là giữa nhạc phụ nhà mình và Hàn Cương có thể gửi tin hồng tin tới. Bao Thụ từng nghe nói, Phú Bật vẫn luôn rất thưởng thức Hàn Cương. Hàn Cương đối với Phú Bật cũng lễ kính có thừa, thậm chí còn vì trưởng tử mà quyết định cháu gái của Phú Bật. Nhưng quan hệ giữa Văn Ngạn Bắc và Hàn Cương lại vô cùng ác liệt. Năm đó Hàn Cương nhậm chức ở Kinh Tây, Văn Ngạn Bắc đã phải ngậm bù hòn làm ngọt trong tay hắn. Sau đó, hai bên đều như nước với lửa, tuy rằng Hàn Cương ngồi vững trên ngôi vị tể tướng, khiến Văn gia không thể không nghĩ cách bù đắp quan hệ, nhưng quan hệ này hẳn là còn chưa đến mức đạt tới mức hai bên viết thư trao đổi tin tức. Hơn nữa đây là việc phải làm doãn hoắc, Hàn Cương sao dám tiết lộ trước cho đối thủ cũ như Văn Ngạn Bắc. Mãi đến lúc này, Bao Thụ vẫn không đoán ra được suy nghĩ của Hàn Cương. Thật sự phải làm ý gì doãn? Áp tướng công tìm một con rể tốt. 5 năm. Trương Hàm có nỗi khổ nói không nên lời. Đại nghị hội. Có chút ý tứ. Trung Quy vẫn là nhát gan. Văn Ngạn Bắc vừa nhìn công báo, vừa thì thào tự nói. Thân không kín, mất người, chính là mấy năm trước, Bao Thụ cũng không thấy Văn Ngạn Bắc hội lầm bầm lầu bầu, tiết lộ suy nghĩ trong lòng. Nhìn xem cha vợ ngân tu đầu bạc, Bao Thụ thầm nghĩ, xem ra là lớn tuổi, miệng cũng nát. Không biết qua bao lâu, Văn Ngạn Bắc khép lại công báo, những gì viết trong thư đều đã viết rồi, xem ra Hàn Cương không lừa gạt lão phu. Bao Thụ có thể nghe được mấy phần đắc ý trong lời nói của cha vợ đương triều quyền đối với mình còn có thể có đủ tôn trọng, đối với bất cứ một quan viên nào mà nói, đều là một sự kiện đủ để kiêu ngạo. Nhưng đặt ở trên người nguyên lão trọng thần như Văn Ngạn Bác thì không nên. Lúc Văn Ngạn Bác vào hai phủ, Hàn Cương còn chưa ra đời, còn vì một chút kính ý của tiểu bối mà vui vẻ như thế. Thật sự già rồi. Bao Thụ bắt đầu lo lắng cho nhạc phụ, Hàn Cương sẽ viết thư đến, quá nửa là muốn kéo Văn Ngạn Bác xuống nước, lấy tình huống hiện tại của Văn Ngạn Bác, còn thích hợp vào triều sao? Xem ra Hàn Cương không lừa gạt lão phu, quả nhiên đều làm rồi. Văn Ngạn Bắc cũng không chú ý tới tâm tư của con rể, ngẩng đầu hỏi Bao Thụ: Quân Hàng, ngươi thấy thế nào? Vốn tiểu tế xem tin tức vài ngày trước, còn tưởng rằng tể tướng sẽ dâng biểu thái hậu mời lập tân quân khác, sau đó lại biết được nội dung trong thư Hàn tướng công cho nhạc phụ, liền càng xác định. Đúng vậy. Văn Ngạn Bắc thở dài, không ngờ hắn lại muốn làm y lìa doãn. Bao Thụ gật đầu thừa nhận, tiểu tế cũng thật không nghĩ tới. Sau khi Hoắc Quang làm y lìa doãn an toàn, lập tân quân chỉ cần tuân thủ lễ thần, phú quý trung lão, ân trạch ba đời cũng không phải việc khó. Nhưng làm y lìa doãn, mặc kệ ngày sau như thế nào, đợi thiên tử phục hồi, tộc diệt chính là kết cục duy nhất. Trước đó mặc kệ trong thư Hàn Cương viết như thế nào, Văn Ngạn Bắc và Bao Thụ đều không cảm thấy hắn thật sự muốn làm chuyện của Y Lệ Doãn. Cho dù bây giờ thật sự đã làm, Bao Thụ cũng tuyệt đối không tin Hàn Cương sẽ làm thật. Quân Hàng, theo ý ngươi, việc này như thế nào? Xá dễ thủ nan, đào hố cho mình, tiểu tế chỉ cảm thấy hành trình của Hàn Cương có trái với lẽ thường. Ngươi xác định đây là Hàn Cương chủ đạo, không phải Tô Tụng, Trương Hàm. Nhạc phụ sớm có định kiến, không cần tiểu tế nhiều lời. Văn Ngạn Bắc vỗ râu, người đưa ra chủ ý nhất định là Hàn Cương. Gặp vị quan gia này, Tô Tụng tuổi đã cao, chỉ biết từ quan, Trương Cương khí thịnh, chỉ biết phế lập. Chỉ có Hàn Cương thích danh lợi, khí học, quan chức, hai bên đều không nỡ buông bỏ. Nhưng tính mạng của gia đình này, Hàn Cương càng sẽ không thả. Người có nhân tình tất có tình tệ. Ngươi cảm thấy Hàn Cương vì sao lại tốn nhiều công sức như vậy? Bao Thụ nhẹ giọng nói, trừ là tuổi thọ của thiên tử không vĩnh viễn, không phải vậy, Hàn Cương chính là tự tìm đường chết. Chỉ có hoàng đế chết sớm mới có thể khiến Hàn Cương không e ngại ngày sau trả thù, nếu không sớm muộn gì cũng có người ham công chủ tội. Thả thái giáp vu đồng cung. Ngươi cho rằng ý gì Doãn có dễ làm như vậy sao? Lưu hoàng đế ở lại chính là một mầm tai họa, vạn nhất hoàng đế chết yểu, hắn khó thoát tội, phế hoàng đế mới sạch sẽ nhất. Vậy nhạc phụ xem, vì sao Hàn Cương lại làm như thế? Văn Ngạn Bác cười lạnh, Hàn Cương hắn làm đại nho lâu rồi, không bỏ được thể diện. Danh tốt, lại không bỏ lợi thực tế, lưỡng lự, chỉ đành như thế. Nhưng hắn cũng thông minh, làm ra một hội nghị, muốn đem người trong thiên hạ đều kéo hắn sang một bên. Bao Thụ lắc đầu, đại nghị hội, việc này không dễ xử lý. Không dễ, đây không phải đã nói rồi sao? Văn Ngạn Bác chỉ vào công báo, đại nghị hội làm sao bây giờ, nghị viên phân phái như thế nào? Mấy ngày nay đều phải triệu tập nghị chính cùng nguyên lão bàn bạc. Nhạc phụ định đi. Bao Thụ muốn biết điểm này. Đương nhiên, Văn Ngạn Bắc không chút do dự, tính quá thì nghĩ, lão phu ở Lạc Dương cũng quá lâu rồi. Chương 328. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới, 2. Chương 328. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới, 14. Một cái xích đu đặt ở dưới cửa sổ, một cái chăn lông dê mỏng manh phủ lên trên đùi. Vương Tuấn Thần nằm trên xích đu, nhắm mắt chợp mắt. Chiếc xích đu khẽ rung trước sau, gió mát trong phòng cùng với mùi hương ngạt, không để ý mưa gió ngoài cửa sổ. Nhưng đây không phải là nhà của Vương Tuấn Thần ở Bắc Đình, đây là đoàn tàu đi về phía kinh thành. So với gió sông vào Trung Nguyên, khí hậu Tây vực không dễ nuôi người, Vương Tuấn Thần chưa đến 40 tuổi, rõ ràng già mua. Nếp nhăn trên mặt, là vết khắc phong đao xương kiếm Tây vực lưu lại, Thái Dương loang lổ, là ấn ký Trường Phong đại mạc mang tới. Tây vực hơn 10 năm, Vương Tuấn Thần già rồi dung mạo, thân thể già rồi, ngay cả tiễn thuật cũng già rồi. Nhưng Vương Tuấn Thần tính tình không già, vẫn như lúc trẻ, thậm chí giống như Khương Quế, tuổi càng lớn, lại càng tỏ ra cay độc. Bởi vì không chịu giao ra hung thủ tàn sát hơn 70 quân dân, ở sâu trong Y Lệ Lê Hà Cốc, 13 tòa thành trì lớn nhỏ, bất luận nam nữ bị Vương Tuấn Thần sai khiến Bắc Đỉnh phiên quân đều tàn sát hết. Hung danh của hắn, cho dù triều đình che giấu, cũng sớm truyền khắp thiên hạ. Mà ở trong Hắc Hán Quốc, Vương Tuấn Thần đã sớm bị coi là ma quỷ trong hỏa ngục đi tới nhân gian. Ma quỷ ở thế giới đại thực này, danh tướng của Cửu Châu trung thổ, hiện tại đang bực bội. Nhiều năm dưỡng thành lòng dạ, làm cho người ta nhìn không ra trên mặt hắn có gì khác thường, nhưng ngón tay thường xuyên gõ lên tay vịn của ghế bập bên, vẫn bại lộ tâm tình của hắn. 3 năm trước, khi ra khỏi thành đi săn, vết sẹo do bị thích khách dùng trọng nô văn trúng bắp chân, trong mưa xuân ở Trung Nguyên, lại bắt đầu ngứa ngáy. Cho dù thùng xe của đoàn xe lớn hơn xe ngựa bình thường rất nhiều, nhưng đối với Vương Tuấn Thần đã quen sa mạc mênh mông cực mục khó tận của Tây vực, núi non trùng điệp mà nói, thùng xe trước mắt dài 5 trượng, rộng 1 trượng này, vẫn là có vẻ quá mức nhỏ hẹp. Tuy nói bố trí chuyên dụng này cũng không xa hoa, nhưng lại hết sức thoải mái dễ chịu, bất luận là dùng phương tiện giao thông gì, xe ngựa hoặc là thuyền bè, đều kém xa so với sự an nhàn trong toa xe này. Chỉ cần có so sánh, bất kỳ lữ khách nào cũng sẽ không có bất mãn gì đối với chuyên gia. Chỉ là mấy ngày qua thủy chung chỉ có thể ở trên xe, lữ trình thoải mái nữa cũng thành tra tấn. Hùng chi Vương Tuấn Thần vẫn thích săn bắn, thích tuấn mã. Khi đoàn tàu chỉ còn cách Đông Kinh 500 dặm, lại đứng ở Lạc Dương nửa ngày không động, hắn rốt cục nhịn không được. Nhưng mà cái này không nhịn được, cũng chỉ là đem tay lái đá ra, để cho hắn đi thúc giục, dù sao cũng là Tây Kinh, dù sao cũng là Lạc Dương, Vương Tuấn Thần rất rõ ràng, đây không phải là nơi hắn có thể tùy tâm sở dục giống như lúc ở Tây vực. Hơn nữa hắn cũng biết, ngăn trở hắn, không thể thay đổi ngựa kéo, là cũng muốn Văn Ngạn Bác hôm nay ở Thượng Kinh. Sau khi bàn tay xe rời khỏi, rất nhanh đã trở lại, ở trước mặt Vương Tuấn Thần mồ hôi như mưa, sau khi trở về nói là phải đợi tới buổi tối mới có thể phát xe. Ân. Vương Tuấn Thần chỉ hơi lên tiếng, tay lái liền run lên. Cha. Con trai Vương Tuấn Thần Vương Thừa Tự đột nhiên lên tiếng. Một tiếng nhắc nhở của nhi tử khiến Vương Tuấn Thần bởi tức giận mà ngồi thẳng người, lại tựa lên lưng ghế. Trong mười mấy nhi tử, lần này hắn mang theo một trưởng tử như thế hồi kinh, tất nhiên là coi trọng cùng tín nhiệm. Thay đổi một bộ dáng cười bình thản, Vương Tuấn Thần hỏi, Văn Lao tướng công đây là muốn dọn nhà sao? Cho dù Văn gia muốn chuyển hết của cải tới kinh sư, cũng không đến mức chỉ chiếm hết tất cả hàng ngũ và ngựa kéo, để cho hắn ở Lạc Dương canh giữ một ngày, đây là muốn cho vũ phu như hắn một cái hạ mã huy, hay là cố ý chỉ hoãn thời gian mình lên kinh thành? Nếu là trong triều có biến, chỉ hoãn nửa ngày, liền có khả năng cả bản đều vừa biến cố. Huyền Vũ môn mới bao lâu, không chỉ là kính quốc công, còn có mấy nhà đều phải lên kinh. Trường xe nói ra những lời như bị sốt rét, nói xong huyết sắc trên mặt cũng phai nhạt đi. Lời này rõ ràng là nói Vương Tuấn Thần không đủ tư cách, chỉ có thể chờ đến cuối cùng. Mấy nhà, trên mặt Vương Tuấn Thần lập tức có thêm vài phần cẩn thận. Có thể trước sau cùng Văn Ngạn Bác, còn đặt ở phía sau tiết độ sứ quân An Tây là hắn, địa vị không thể thấp, chuyện cần làm cũng tuyệt đối không nhỏ. Chiêu cục quỷ quệ khó lường, giống như thời tiết đại mạc, một khắc trước còn trời quang mây tạnh, một khắc sau cùng phong cuốn cát, che khuất bầu trời. Những lão bang tử chờ chết ở Lạc Dương đột nhiên tĩnh quá suy nghĩ, nhất định là triều đình có biến hóa không nhỏ. Đi xuống đi. Vương Tuấn Thần khoát tay áo. Lần này hồi kinh, có lẽ phải lội vũng nước đục, nhưng trước tiên phải hỏi rõ ràng mới lội. Bị Vương Tuấn Thần nhẹ nhàng buông tha, tay lái đầu tiên là sửng sốt, sau đó dưới sự ra hiệu của Vương Thừa Tự, hành lễ rồi chạy đi như bay. Giới này và trong thùng xe mới, hiện tại chỉ còn lại hai cha con Vương Tuấn Thần. Quan Văn. Vương Tuấn Thần hứa cựu mới thở dài. Chuyên liệt ở Văn Thần là trang bị trọng thần nghị chính mới có, võ tướng hưởng thụ được đãi ngộ tương tự thì phải là chính đảng quan ba bậc đầu, cũng chính là tiết độ sứ, tiết độ lưu hậu cùng quan sát sứ. Vương Tuấn Thần lúc này đã tích công từ lâu để lại cho An Tây quân tiết độ hậu, là một trong số ít nhiều tướng soái trong quân có thể hưởng thụ một trong 8 toa xe đơn độc. Thùng xe 8 toa, nếu như là thùng xe hạng 3, chen chúc một chút có thể nhét vào 4-500 người. Hiện tại toàn bộ thuộc về Vương Tuấn Thần cùng mấy chục tùy tùng đi theo hắn, còn có hơn 10 nhân viên phục vụ do bên đường sắt phái ra đi đoàn tàu một đường tới đây. Nhìn thấy Vương Tuấn Thần, ai cũng phải lễ nhượng hắn 3 phần ở chuyên đề, nước luôn nóng, đồ ăn luôn nóng, cửa sổ luôn sáng bóng, kéo ngựa luôn có tinh thần tốt nhất. Khi ở trong mấy đoàn tàu, chuyên môn của Vương Tuấn Thần cũng nhất định là phát xe sớm nhất. Cứ như vậy mãi cho đến Lạc Dương, lại không thể không dừng lại chờ Quan Văn phía trước đi trước. Cho dù đã ngồi ở vị trí cao, thống lĩnh và quân, còn từng tàn sát hàng loạt dân trong thành, đánh cho vua của một nước phải bỏ áo bào, nhưng trước mặt mấy Văn Thần thì vẫn phải nhượng bộ lui binh, đổi lại là ở Tây vực, không có người nào dám cho hắn sắc mặt xem. Trong hai phủ đô hộ lớn Bắc Đỉnh, Tây vực, địa vị Văn Thần xa không bằng vị võ tướng thống trưởng quân chính Vương Tuấn Thần này. Cho dù hai phủ đô hộ đều lệ thuộc Đường Tam Lương, nhưng quan viên bổ nhiệm, tiền lương chủ thống, quân khí tiếp tế quyền lực, thật ra đều lo liệu ở trên chính sự đường. Tam Lương lộ ở gần không quản được Vương Tuấn Thần, triều đình ở xa xa lại ngoài tầm tay với, trong chính sự đường còn có một chỗ dựa vững chắc bằng sắt, muốn người ta cho người ta, vật cấp bậc, Vương Tuấn Thần vì vậy cũng trở thành Tây Bắc Vương hàng thật giá thật. Nhưng ở Trung Nguyên, hắn cũng chỉ là một tướng lĩnh có công, còn là đối tượng cần cảnh giác, hơi kiêu ngạo một chút, cho dù có tể tướng làm chỗ dựa, cũng không ép được mọi người bàn luận tới bảo vệ hắn. Vương Tuấn Thần nhụt chí tựa lưng vào ghế, nói với con trai, đi đọc sách. Thi được tiến sĩ ra ngoài, đỡ phải ngày sau lại bị vạ lây như vậy. Vương Thừa Tự rót một ly trà, bưng cho Vương Tuấn Thần, ngồi xuống bên cạnh cười nói, con trai muốn thi cử, cũng chỉ biết thi các môn, sẽ không đi thi tiến sĩ. Ừm. Nói nghe một chút. Bị nhi tử chống đỡ, Vương Tuấn Thần ngược lại không tức giận, đứa con này từ nhỏ đã thông minh, 5 tuổi khai sáng, 11 tuổi đã ở trong quân doanh giúp đỡ xử lý việc vặt, thậm chí tham gia quân vụ. Bài tập cũng không bỏ, năm trước đã thành tú tài. Văn võ song toàn, phẩm mạo cũng không kém, tuy xử sự còn hơi non nớt, Vương Thuấn Thần cảm thấy, cho dù ở trong kinh sư, cũng không có mấy con cháu quan lại có thể so sánh với con trai mình. Vương Thừa tự nói, tiến sĩ là môn sinh của thiết tử, chư khoa là môn sinh của tể tướng, chọn cái nào còn cần phải nói sao? Thi đậu chư khoa càng được lòng tam bá phụ của con cũng là tiến sĩ. Vương Thuấn Thần nói, không thi tiến sĩ, sao có thể nợ mày nợ mặt? Làm quan cũng là cả đời bị người ta giẫm dưới lòng bàn chân. Con trai cũng không muốn làm quan, con trai cảm thấy làm nghị viên so với làm quan càng tốt hơn. Vương Thuấn Thần trong lòng không vui, nghị viên gì, tam bá phụ ngươi lấy ra đồ gạt người. Con trai cũng chỉ nói lung tung thôi. Vương Thừa tự tuy thông minh, nhưng cũng khó thoát khỏi sự quật cường của thiếu niên, chờ đến kinh sư, có thể hỏi tam bá phụ nói cái gì, đó chính là cái đó. Vương Thuấn Thần trừng mắt nhìn hắn một cái, lại không nói thêm gì nữa. Một hàng người ồn ào xuất phát, Vương Thuấn Thần cũng rời khỏi nhà ga Lạc Dương vào buổi tối hôm đó, một ngày rưỡi sau, đã đến Khai Phong Đông Kinh xa cách đã lâu. Xe chậm rãi dừng lại. Đến chạm rồi. Vương Thuấn Thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là từng đường sắt song song, còn có không biết bao nhiêu toa xe hoặc đơn độc hoặc tập trung trên những quỹ đạo này. Hình như còn chưa có. Vương Thừa tự nói xong, cho người gọi xa trưởng tới hỏi thăm. Tay lái xe vẫn kinh sợ, phía trước giơ cờ đỏ, chuyên gia Lạc Dương tới đều xuống xe ở nhà ga Đông Kinh, sân ga đều chiếm hết. Vương Thuấn Thần hừ một tiếng, hắn biết là chuyện này. Vương Thừa tự nhìn ra ngoài, trước sau không nhìn thấy điểm cuối, hai bên thùng xe cũng đều là những đường sắt, nơi này là trạm lập tổ. Là trạm biên tập Đông Kinh. Xa trưởng Tiêu Ngạo nói, so với châu thành bình thường còn lớn hơn. Vương Thuấn Thần dừng lại ở trạm biên tập của Lạc Dương một ngày, hắn từng xuống tham quan. Hơn 10 tuyến đường sắt song song, hợp thành một trạm biên tập Lạc Dương rất lớn. Hơn 10 tuyến đường sắt kéo dài về phía chân trời, trên xe vận tải đi qua toa xe, chỉ là kéo ngựa cũng phải dùng hàng trăm ngàn, so với phố Thiên ở Kinh Sư còn khiến người ta chấn động hơn. Nhưng so với việc tiêu hóa hết 5 tuyến đường sắt và 7 tuyến đường sắt, lực vận chuyển trở nên khổng lồ vô cùng, chiếm cứ hơn phân nửa biên tổ trạm Đông Kinh ở hướng đông nam ngoại xứ An Thành, vẫn lộ ra vẻ bỏ túi nhiều lắm. Mà những tổ chức này, chẳng qua chỉ là một điểm nho nhỏ trên đường sắt, tương đương với đại binh trạm mà thôi. Càng khổng lồ hơn chính là mạng lưới đường sắt bao trùm các lộ thiên hạ. Nếu cộng tất cả quỹ đạo đường sắt trong thiên hạ lại, tuyến đường chính, chi nhánh, sợ là có một vạn giảm. Trong đó chỉ riêng giữ gìn tuyến đường sắt, đã đem xương quân dọc tuyến đường sắt thậm chí cấm quân hạ vị đều dùng tới. Mà những tuyến đường sắt đó cũng chiêu nạp lượng lớn nhân lực, ngựa. Công trình hùng vĩ như thế, là trước đây khó có thể tưởng tượng. Theo Vương Tuấn Thần hiện tại xem ra, sau lưng hùng vĩ này, không biết có bao nhiêu lợi ích lưu động ở trong đó. Chỉ là những lợi ích này, không phải võ phu như hắn có thể dính tay. A cha, còn chờ nước không? Vương Thừa tự hỏi. Xuống xe. Vương Tuấn Thần biết con trai muốn nói gì, nếu đã đến Đông Kinh rồi, thì từ nơi này đi. Vâng. Vương Thừa tự cao hứng đáp. Làm xe nhiều ngày như vậy, hắn cũng bị đè nén đến phát điên. Trưởng xe nghe vậy quá sợ hãi, để lại sau, bên này xe tới xe đi, theo chế độ thì không thể xuống xe. Lẽ nào buồn xoáy phải ở đây một ngày? Vương Thuấn Thần khẽ cười, trong mắt không nhìn thấy chút ý cười nào. Mặt bàn tay xe trắng bệnh, nhưng vẫn cố gắng ngăn ở trước mặt cha con Vương Thuấn Thần, tiểu nhân không dám trì hoãn thời gian sau khi ở lại, đã liên lạc trong trạm, xe lúc này sẽ chuyển tới sân ga nhỏ phía trước. Ở lại, tổng cộng 8 bánh xe, nhiều người như vậy nếu ở trên đường sắt từ trên xuống dưới, trong trạm tổ chức khẳng định sẽ xảy ra sai lầm. Nhất định sẽ báo lên chính sự đường. Nhưng một câu xa trưởng này lại không dám nói ra, đây có thể coi như uy hiếp, vị tiết độ trước mắt này giữ lại sau đó không có cách nào làm gì được tướng công, lấy mình chút giận lại rất dễ dàng. Vương Tuấn Thần không phát tác, thông tình đạt lý hỏi, chuyển tới sân ga nhỏ cần bao lâu? Rất nhanh sẽ tới. Nói là rất nhanh, nhưng đến khi Vương Tuấn Thần xuống xe, đã là một canh giờ sau. Người đi theo Vương Tuấn Thần dưới sự chỉ huy của Vương Thừa Tự xuống xe dỡ hàng, hành động đâu vào đấy. Vương Tuấn Thần đi qua đi lại trên trạm dừng nho nhỏ, hoạt động gân cốt cứng ngắc trên xe đi lại giữa, liền nhìn nhi tử ở bên kia sai khiến nhân thủ, hai đầu lông mày khó nén đắc ý cùng kiêu ngạo. Vương Tuấn Thần luôn thúc giục con trai đọc sách, kỳ thực theo hắn thấy, con trai nhà mình làm tướng quân cũng rất thích hợp. Đương nhiên, con đường tốt nhất vẫn là thi tiến sĩ, sau đó lấy văn thần lĩnh quân. Tựa như Trương Hàm cùng Hà Cương, đó chính là tệ phụ khả kỳ. Lần này Vương Tuấn Thần hồi kinh, là nhận được lệnh gấp của Hà Cương, sợ trì hoãn thời gian, mang về không ít người, nhưng đồ vật không nhiều lắm. Tháo hành lý xong cũng không tới một khắc. Tay xe ngựa liên lạc lúc này cũng đã trở về, phía sau hắn mang theo hai người, người trung niên đi phía trước khiến Vương Tuấn Thần lờ mờ nhìn quen mắt. Tiểu nhân phụ mệnh tướng công, đặc biệt tới nên đón Lưu Hầu. Là Quý Tam. Nghe người tới nói, Vương Tuấn Thần rốt cuộc nhận ra thân phận của hắn, là gia đinh của Hà Cương, hiện tại xem ra là được đề bạt, làm sao ngươi biết ta sẽ xuống xe ở đây? Là tướng công nói. Quản gia Hàn phủ nói chuyện rất nhanh nhẹn, xe ở bên ngoài, kính xin lưu lại sau này cùng đại công tử tuy tiểu nhân đến, tướng công chính chờ. Lưu Hậu tùy hỗ trợ trụ sở, tiểu nhân cũng an bài tốt, đi theo hắn là được. Nghe nói Hàn Cương đang đợi, Vương Tuấn Thần không dám trì hoãn, lập tức bỏ tùy tùng xuống, dẫn theo con trai xuống sân ga theo. Sau chặng xe, một chiếc xe ngựa lặng lặng dừng lại, cũng không biết đã đợi bao lâu. Vẻ ngoài của xe ngựa rất mộc mạc, ngay cả con ngựa kéo phía trước cũng rất bình thường, chỉ rộng rãi một chút. Nhưng khi nhìn rõ mười mấy người canh giữ xung quanh xe ngựa, thân thể hắn run lên. Tam bá phụ tới rồi sao? Nhi tử sau lưng nhẹ giọng hỏi. Mang theo vài phần kích động, hắn chỉ gặp qua Hàn Cương khi còn nhỏ, sớm đã không còn ký ức. Nhưng tể tướng đương triều có thể xưng hô huynh đệ với phụ thân hắn, đây là vinh quang lớn nhất của Vương Thừa Tự. Thông minh, đáng tiếc còn kém chút chứng trạng. Vương Tuấn Thần thầm nghĩ, bước nhanh về phía trước. Cửa xe mở ra trước mặt hắn, trong xe một người áo xanh mũ sa đang lặng lặng ngồi ở bên cạnh một cái bàn nhỏ. Trên bàn một quyển sách, hiển nhiên là Vương Tuấn Thần sau khi tới mới buông xuống. Nhìn thấy Vương Tuấn Thần, người nọ hơi lộ ra một nụ cười, từ trên xe bước xuống, trở về rồi. Vương Tuấn Thần đi trước vài bước, hành lễ bái, Tuấn Thần tham kiến tướng công.
Ân.
Phản ứng của Vương Tuấn Thần với bàn tay xe lửa ngày hôm trước, Hàn Cương bất mãn đáp lại. Vương Tuấn Thần lập tức đổi giọng, càng thêm thân mật, tiểu đệ bái kiến tam ca.
Ừ, Hàn Cương lúc này mới gật đầu, đánh giá Vương Tuấn Thần một hồi, cuối cùng nhuyễn miệng cười nói, ở Tây vực rốt cuộc mài giũa cũng giống như vậy.
Vương Tuấn Thần cũng thoải mái nở nụ cười, tam ca trái lại không có đại biến.
Ra rồi.
Hàn Cương lắc đầu, lại nhìn về phía Vương Thừa Tự đi theo sau Vương Tuấn Thần, đây là Hỉ ca.
Vương Tuấn Thần ở bên nói, bây giờ đại danh là Thừa Tự.
Vương Thừa Tự vừa rồi đi theo phía sau Vương Tuấn Thần, nhìn trộm vị tam bá phụ danh Dương Vạn Bang, gần như đế vương này. Nhìn qua chỉ có hơn 30, bề ngoài trẻ tuổi hơn xa so với phụ thân nhà mình, không nghiêm khắc như trong tưởng tượng, mà là càng thêm thân thiết, nhìn không ra là học giả huyền thâm nổi tiếng thiên hạ, cũng nhìn không ra là quyền tướng có thể lập thiên tử, quyết đại sự. Nhưng Vương Thừa Tự vừa nghĩ đến vị trước mắt này, vừa mới học y lìa doãn, giam lỏng hoàng đế không học tốt, cái gọi là thả thái giáp ở đồng cung, lại triệu tập trọng thần, danh túc thiên hạ, cùng bàn chính sự, quyền hành tương đương với thiên tử, liền nhịn không được kích động trong lòng, đại trưởng phu nên như vậy. Hắn tiến lên, giọng nói mang theo sự kích động, cháu nối roi bái kiến bá phụ. Hàn Cương một tay nâng Vương Thừa Tự dậy, cẩn thận nhìn hắn, được, nghe cha ngươi nói qua, giúp hắn tham tán quân vụ, còn cầm một tú tài, văn võ song toàn.
Vương Thừa Tự giật mình, lắp bắp nói, chỉ là xử lý một ít việc nhỏ, không dám nói tham tán.
Tú tài cũng là ở Tây vực, không dám so với sĩ tử Trung Nguyên.
Đi vạn dặm đường thắng vạn quyển sách, kiến thức là dựa vào đọc sách là đọc không ra, ngươi có thể có phần kinh nghiệm này, so với Hương Tú tài đọc sách nhiều hơn nhiều lắm.
Hàn Cương vỗ nhẹ vai hắn, cười nói, cái gì cũng tốt, không bằng cha ngươi ra mặt dạy.
Vương Thừa Tự mặt càng thêm đỏ, Vương Tuấn Thần cười ha ha, tam ca nói lời này cũng không đúng, tiểu đệ chỉ là thành thật, không kiên nhẫn khiêm tốn đi.
Ngươi.
Hàn Cương chỉ vào Vương Tuấn Thần, cười lắc đầu, lại nói với Vương Thừa Tự, cha ngươi và ta tình như cốt đục, có thể giao tính mạng cho nhau, cho nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, không cần giả bộ, chuyện này khác với người ngoài. Về sau có gì muốn nói, muốn làm, cứ nói thẳng, giống như cha ngươi là được.
Vương Thừa Tự gật đầu, kích động nói không ra lời.
Hàn Cương thấy thế, lại nở nụ cười,
nói với Vương Tuấn Thần, lên xe trước đi.
Ba người lên xe ngồi xuống, bên ngoài vang lên một tiếng roi, thùng xe theo đó chấn động, bánh xe nhanh như chớp, đi về phía trước đi ra khỏi cửa tổ đội, xe ngựa lên đường, xung quanh vang lên tiếng động lớn. Hàn Cương mở miệng hỏi, sau khi trở về cảm thấy thế nào?
Trên đường đi đều vội vã đi, không nhìn nhiều, chỉ cảm thấy thay đổi rất nhiều, cũng không dám nhận.
Mấy ngày hôm trước đi qua quận Tây, từ Lũng Hữu đến Kinh Triệu, trong thành cũng được, trong thôn cũng được, người nhìn thấy trên đường, ai nấy đều ăn mặc ngăn nắp, khí sắc cũng tốt.
Khai quốc nhiều năm như vậy, cũng chỉ mười mấy năm này, bách tính quan Tây mới có được những ngày tháng bình an như thế này.
Nhưng thấy Hàn Cương khẽ lắc đầu, Vương Tuấn Thần lại nói, còn nữa, ta cảm thấy hiện tại kinh sư giống như một hồ nước, nước gì đó cũng chảy vào.
Hàn Cương lập tức cười nói, cảm tưởng bị chặn ở trạm biên tập không thể vào trạm.
Vương Tuấn Thần đoán giận, loạn loạn quá nhiều người,
cũng không còn cách nào.
Nếu muốn bọn họ vào kinh, cũng chỉ có thể chịu được một chút.
Đoàn tàu đi qua Lạc Dương, bởi vì ngày hôm nay chen chúc lên kinh thành, không thể không chỉ hoãn hành trình.
Việc này, Hàn Cương biết, nếu không cũng sẽ không ở bên này chờ Vương Tuấn Thần.
Mặc dù lộ tuyến vận chuyển đường sắt để lại dư thừa do Lâm Thời khởi hành, nhưng lần này đám lao gia hỏa đi theo Văn Ngạn Bắc từ Lạc Dương lên kinh thành vẫn còn quá nhiều, ước chừng mười mấy người.
Tuy nói bọn họ đều không có địa vị như Văn Ngạn Bắc, nhưng ai nấy cũng là người từng trải quan hệ sâu xa, trước kia triều đình có thể ỷ vào uy thế thiên tử ép bọn họ ở Lạc Dương không dám nói lung tung, hiện tại triệt để giải phóng, nhưng đều bắt đầu không an phận với côn trùng sau kinh trở.
Mà những đại nhân vật ngồi riêng ở thượng kinh này, cũng không cần quan niệm thời gian.
Cứ thế mài giũa thời gian ở nhà ga, càng phá hủy hoạt động đường sắt bình thường.
Để phối hợp tốt vận hành ngày hôm nay, có thể thoái thác sau này đều đầy hết, Vương Tuấn Thần chỉ là một trong những quỷ xui xẻo bị hy sinh mà thôi.
Những chuyện gần đây thì biết được bao nhiêu?
Hàn Cương lại hỏi.
Cho dù là ở trong xe ngựa, bên ngoài còn có tiếng ồn ào quấy nhiễu, Vương Tuấn Thần vẫn là hạ thấp giọng, "Tam ca, thật sự nhốt quan ra lại rồi sao?"
Không thể nói là quan, nhưng cũng không khác biệt lắm.
Hàn Cương tự giễu cười cười, hỏi, "Cảnh Thánh, ngươi tính làm sao bây giờ? Nếu Tam ca muốn muội trở về, nhất định phải dùng đến muội."
"Tam ca cứ việc phân phó, muốn muội làm gì, muội sẽ làm đó."
Vương Tuấn Thần trả lời dứt khoát vô cùng, trong mắt tràn ngập sự tin tưởng, hắn tin tưởng Hàn Cương sẽ không hại hắn.
"Cần ngươi làm gì?"
"Thật ra là vì tấm da hổ của ngươi mà dọa người."
Hàn Cương cười nói, "Nhưng không thể thiếu ngươi đâu."
Chương 329.
Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh hồng.
Chương 329. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh hồng. 15.
Phùng Kinh cũng tới.
Văn Ngạn Bác nửa hít mắt, tựa vào ghế nằm.
Cả buổi chiều, hắn đều nằm trên ghế, ra phó buôn tẩu qua lại, đem từng tin tức mới nhất có được thông báo cho hắn.
Nhưng Văn Ngạn Bác chỉ nghe được một vị tể tướng tiền nhiệm khác cũng đến kinh sư, mới thoáng nâng mí mắt một chút.
Chính là Phùng tướng công, chân trước vừa xuống xe, chân sau đã vào cung rồi.
Đi thăm hoàng đế chưa?
Văn Ngạn Bác truy hỏi.
Người nhà báo tin run rẩy, tiểu nhân không biết.
Văn Ngạn Bác nhắm mắt lại, không nói nữa.
Còn thứ Văn Tự Thuấn đứng bên cạnh lập tức quát lớn, vậy còn không mau đi tìm hiểu?
Không cần đi.
Một người đi vào, Phùng đương thời chỉ là đi từ Thọ cung hỏi thăm thái hậu rồi đi ra.
Văn Ngạn Bác mở mắt ra, được con trai đỡ đứng dậy, Đức Nụ tới rồi.
Tên tự Đức Nụ, người tới chính là con út Phạm Trọng Yêm.
Bởi vì bị bệnh rời trước, ở kinh sư chữa bệnh đã nửa năm.
Sau khi Văn Ngạn Bác dàn xếp xong, liền mời ông ta tới.
Nhưng Văn Ngạn Bác tìm Phạm Thuần Thuần đến, không phải muốn nghe tin tức kinh sư, nguồn tin tức Văn Ngạn Bác sẽ chỉ càng rộng hơn Phạm Thuần. Hắn chỉ là muốn hỏi một câu tung tích một vị nhi tử khác của Phạm Trọng Yêm, Niêu Phu còn chưa tới sao?
Ba nhi tử của Phạm Trọng Yêm, chỉ có Phạm Thuần Nhân có danh vọng cao nhất.
Nếu như nhậm chức ở kinh thành, cũng là đứng trong hàng ngũ nghị chính.
Nhưng đảng cũ cứng ngắc như Phạm Thuần Nhân, thủy chung bị Trương Hàm cự tuyệt ở ngoài kinh thành, mà Hàn Cương đối với Phạm Thuần Nhân tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, hắn cũng sẽ không để ý tới. Hiện giờ đảng cũ đã không còn người nối nghiệp, đám thành viên như Phú Bật, Lữ Công, Tư Mã Quang lại lần lượt qua đời, ngoài Văn Ngạn Bác, chỉ còn Phạm Thuần Nhân và Lữ Đại Phòng còn có chút hy vọng. Lần này Văn Ngạn Bác vào kinh, đang muốn có chút hành động, Phạm Thuần Nhân trợ lực đối với hắn ắt không thể thiếu. Nếu gia huynh nhận được công báo rồi lên đường tới thượng kinh, hai ngày nữa cũng nên tới. Phạm Thuần nghiêm mặt bổ sung, nếu gia huynh vào kinh, chắc sẽ tới bái kiến thiên tử. Sau khi Văn Ngạn Bác vào kinh, trước vào cung thăm thái hậu, sau đó trở lại phủ đệ của mình, giống như Phùng Kinh. Hoàng đế mặc dù còn không có bị phế, kỳ thật cũng cùng bị bãi phế không có khác biệt. Văn Ngạn Bác có điều muốn cầu, tự không muốn ở trên việc này là địch với toàn bộ triều đình. Đổi lại hắn trẻ tuổi 10 tuổi, có lẽ sẽ biểu hiện ra một chút khí khái, hiện tại tuổi gần 90, cơn giận này hắn sẽ không tránh nữa, muốn tranh, chỉ là chỗ tốt của con cháu mà thôi. Nhưng Văn Ngạn Bác không hề vì sự chống đối thuần túy mà tức giận. Phạm Trọng Yêm cũng là tính tình tối này. Bằng không, với danh vọng và tài năng của ông ta, sao lại không thể tiến vào làm tể tướng? Linh Minh chết, không biết giữ lời mà sống. Không hổ là con trai của Văn Chính Công. Văn Ngạn Bác nói, một ngày chưa thoái vị, một ngày đã là thiên tử, chúng ta đích thực phải tôn kính. Nhưng nếu chúng ta đến Phúc Ninh cùng, e là sẽ bất lợi với thiên tử. Bất luận Trương, Hàn, sao có thể để hoàng đế hạ thân hầu hạ chúng vọng? Lời thoái thác của lão hồ ly, Phạm Thuần Thuần há có thể không rõ. Bất quá, Phạm Thuần gây rối một chút, nhưng cũng chỉ là muốn cho thấy lập trường, cũng không phải là muốn trở mặt với Văn Ngạn Bác. Cơ hội trước mắt khó được, đang muốn thông cảm hỗ trợ, không phải thời điểm mỗi người đi một ngả. Là thuần túy càn rỡ. Phạm Thuần Thuần hạ thấp người, tam quốc của tỷ công không phải là chuyện thuần túy có thể làm. Văn Ngạn Bác biết con trai thứ ba của Phạm gia tuyệt đối không phải người trong đồng đạo, có thể có một hiệp nghị công thủ hỗ trợ đã không tệ rồi. Đức Nụ có biết vì sao Hàn Cương lại đề nghị sáng lập đại nghị hội không? Văn Ngạn Bác hỏi. Có lẽ là hành động tự thanh minh. Trước nay đại hội nghị chưa từng có, cho nên ý nghị của Hàn Cương chính là trọng điểm mà thế nhân suy đoán. Hiện giờ đại đa số mọi người đều cảm thấy đây là nguyên nhân Hàn Cương yêu quý lông chim, lo lắng cho sự sách. Năm đó Hàn Cương vì chứng minh mình không có ý định làm quyền thần, triệu tập trọng thần trong triều cùng thảo luận đại chính. Lúc ấy còn có thái hậu, thiên tử, hiện tại quá lui về phía sau ở thân, thiên tử bị cấm, Hàn Cương vì thanh danh, nói ra đại nghị viện không đến mức làm cho người ta khó có thể lý giải. Có lẽ năm đó Hàn Cương đã thấy được sẽ có ngày hôm nay, cho nên mới có hội nghị trong châu huyện. Phạm Thuần Thuần tùy nói, có lẽ là có vài phần đạo lý, nhưng xác thực một chút, là bởi vì hắn sợ. Văn Ngạn Bác quả quyết kết luận, xưa nay quyền thần, nếu không thể xoán vị như Tùy Văn, cho tới bây giờ chỉ có một con đường chết không có chỗ chôn. Cho dù Y Y Doãn, cũng không thể tránh được thái giáp chi chu. Trong sử ký nói Y Y Doãn thả thái giáp Vu Đồng Cung, là vì thái giáp hỗn loạn, 3 năm sau thái giáp thay đổi triệt để, liền được Y Y Doãn nên đón. Nhưng mà ở trong năm Trúc Thư Kỷ, viết lại là Y Y Doãn xoán vị, lưu đày thái giáp từ Đồng Cung bỏ chạy, phản sát Y Y Doãn. Trong thượng thư chính nghĩa của Khổng Dĩnh Đạt đối với việc này có phản bác, cho nên ghi chép của kỷ niên Trúc Thư cũng không công nhận cho thế luận. Nhưng kết cục cuối cùng của Y Y Doãn, sĩ nhân niên kỷ Trúc Thư tuyệt đối sẽ không có khả năng thăng chức rất nhanh. Trong thần tử, có lẽ có chính nhân quân tử từng quyền trung thành, lấy tính mạng báo đáp này, nhưng thiên tử lại quyết không có khả năng dễ dàng tha thứ cho một quyền thần có thể nắm giữ quốc chính, thậm chí đế vị. Văn Ngạn Bác tiếp tục nói, hắn lo lắng sau khi thái hậu đi, một thân một mình không thể ngăn cản thiên tử thân chính, cho dù có thể tiếp tục nắm giữ quốc chính, trọng thần thiên hạ tứ phương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Cho nên dứt khoát liền, chỉ có thượng. Phạt không trách chúng, thật ra hắn càng thêm an toàn. Văn Ngạn Bác nói, Phạm Thuần Thuần phản bác, không phải có Vương Tuấn Thần sao? Vương Tuấn Thần là người của Hàn Cương. Lần này hắn lên kinh vốn là do Hàn Cương sắp xếp. Nhưng rốt cuộc Hàn Cương sẽ để hắn ở đâu, đến bây giờ có ai hiểu được tâm tư của Hàn Cương hay không? Nhưng có một điểm có thể xác định, Vương Tuấn Thần thật sự tuân theo Hàn Cương, nếu không Hàn Cương tuyệt đối sẽ không gọi hắn trở về. Vương Tuấn Thần, chẳng lẽ hắn còn dám tàn sát lương thiện ở kinh sư? Hàn Cương tuyệt đối sẽ không dùng hắn. Không cần lo lắng, Văn Ngạn Bác nói, bây giờ Hàn Cương ném chuột sợ vỡ bình, có chút thủ đoạn, hắn nhất thời còn không làm được. Hiện tại vẫn nên nghĩ lại đại hội nghị, cũng không thể để cho nam nhân chiếm tiện nghi đi. Tình huống của hoàng đế mọi người đều rõ ràng, hôn mê không thể nói, nhưng đích xác không phải là minh quân gì, đây không chỉ là kết luận thông qua tin tức thái hậu, tể phụ tán bố ra được, bộ dáng kia của hoàng đế Phạm Thuần đã gặp nhiều lần, hay nghiệt một chút, chính là đội mũ khỉ, hơi giữ lại chút đạo đức, cũng không thiếu một câu hy vọng không giống người. Loài quân thượng chỉ là nho thần lấy ra nói một chút, Hàn Cương lại thật sự tính toán để cho thiết tử, ý đi phục buông xuống mà trị thiên hạ. Trong hoàng đế châu hạ y phục mà thiên hạ trị, của dịch đó là nói hoàng đế, nghiêu, thuần biết dùng người, lượng tài mà dùng, khiến người tận năng lực, cho nên có thể túi lầu trị, không phải nói thần tử giá không thiên tử. Nhưng hiện tại ai có thể nói đây là một ví dụ chẳng ra cái gì? Hàn Cương làm đủ mọi việc, nhìn giống như đọc một nho sinh kinh điển, nhưng hắn hết lần này tới lần khác sắp thành công. Nếu sĩ đại phu có thể cùng trị thiên hạ, hoàng đế có hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là cùng trị thiên hạ, ai làm chủ? Văn Ngạn Bác cảm thấy trong chuyện này phải nói ra một chút. Lúc hoàng thượng đi vào, Hàn Cương đang bảo dưỡng mấy thanh đao kiếm mới lấy được gần đây của hắn. Nghe thấy hoàng thượng tiến vào, Hàn Cương chỉ thoáng ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống. Hoàng thượng lơ đễnh, nói một tiếng tướng công, chọn một cái ghế, tự mình ngồi xuống. Hàn Cương đãi khách, càng là người xa lạ, càng là hữu lễ, hết sức quen thuộc, mới có thể không câu nệ tiểu tiết. Phong cách này của hắn cùng một vị tể tướng khác vừa vặn tương phản. Tên mặt khách Trương Hàm càng xa lánh, càng ngạo mạn. Ở biệt thự Mặc Đạo Phục gặp thuộc hạ, chuyến ra tin đồn, đối với người trong cuộc, trong lòng khó tránh khỏi có vướng mắc. Năm đó Trương Hàm hạ kinh nam cũng ngạo nghễ chậm lại, chỉ có một Trương Thương Anh khiến hắn nhìn bằng con mắt khác, nhưng Trương Thương Anh năm đó nhiều lần xung đột với Hàn Cương, lại không chịu quản thúc, sau đó bị Trương Hàm bỏ qua, bây giờ chỉ là một phán quan chuyển vận. Hàn Cương lao rất dụng tâm, tay trái cầm một thanh đoàn đao, tay phải cầm một miếng vải đông, con mắt meo lại từng chút một lau sạch dầu dư thừa trên mặt đao. Trên mặt đoàn đao có đường cong như nước chảy kéo dài, màu trắng đen như sông núi sóng nước, hoa văn nhiều mà không loạn. Trải qua một phen xử lý, lưỡi đao ẩn thấy hàn mang, tựa như có thể thổi tóc đứt. Thân đao ảm đạm, chỉ có chỗ trắng lấp lánh, lại khiến người ta có cảm giác thần binh tự hối. Hoàng Thương biết Hàn Cương thích vũ khí, trong nhà cất giữ rất nhiều loại vũ khí sắc bén. Ngoại trừ trọng nỗ, giáp trụ cấm binh khí như vậy, đao thương kiếm kích, trường binh đoàn binh, trường thương đoàn pháo, Hàn Cương cũng không thiếu. Hơn nữa mỗi món đều là tinh phẩm, không phải cổ vật, chính là danh công thân tạo hiện giờ, mỗi một món lấy ra đều có thể báo danh trên trang quan. Nhưng thanh đao Hàn Cương đang cầm trên tay không chỉ có tính chất đặc thù, mà ngay cả ngoại hình cũng hoàn toàn khác với binh khí trung thổ của Phương Kim. Là đại mã sĩ cắt đao. Hoàng Thương cũng có chút hiểu biết về đao kiếm. Hàn Cương giơ đao lên đưa cho Hoàng Thương, nhận ra được. Hoàng Thương đứng dậy nhận lấy, lấy ngón cái chỉ cái xoa xoa lưỡi đao, vết đao bị người liêu hủy, hiện giờ lợi khí ngoại truyền, cũng chỉ còn lại cái cách đao đại mã sĩ này. Đưa trả lại cho Hàn Cương, hắn lại hỏi, là Hồ Thương thu từ Ả Dập. Hàn Cương trọng lại cầm đao lên, dựng thẳng lên xem xét, không, là Vương Thuấn Thần mang về. Thật ra chế tác còn kém đại công tạo của quân khí giám, nhưng tài liệu tốt, thép tốt. Hoàng Thương nói, trong nước bách luyện cương cũng không thua ô tư cương bao nhiêu, chỉ là không dễ thấy như ô tư cương. Đồ án trên thân đao sáng tối giao nhau, đích thật là làm cho người ta nhìn mà than thở. Hàn Cương thu vào vỏ, đặt ở một bên, là quặng sắt Trung Quốc kém, ngậm sắt quá ít. Nghe nói trên thị trường Quảng Châu hiện giờ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thỏi thép ô tư, ngày sau nếu có thể qua lại nhiều với Thiên Trúc, nói không chừng có thể thấy nhiều thép tốt. Hoàng Thương lại nhìn loan đao của Hàn Cương đặt trên bàn, nghe người ta nói, dao của đại mã sĩ tựa hồ không dễ gì xét, không cần bôi dầu lên như lava. So với uy đao thì mạnh hơn. Uy đao 3 ngày không bôi dầu sẽ gì xét, đại mã sĩ đao thì nhiều. Nhưng mà bôi dầu là thói quen, cũng không có chỗ xấu. Hoàng Thương miệng đầy ra ngựa, Ả Dập, ô tư, những danh từ chuyên có thể truyền bá hậu thế, hoàn toàn là kết quả Hàn Cương khởi xướng phiên dịch tiêu chuẩn hóa. Tất cả từ ngữ ngoại lai, chủ yếu là địa danh, tên người cùng với một số danh từ chuyên biệt khác, đều dựa theo thói quen của Hàn Cương để phiên dịch. Một lượng lớn sách nước ngoài được phiên dịch đến từ đề xuất của Hàn Cương bác thải chúng gia tộc, vừa vặn cũng nằm trong phạm vi chức quyền của Hàn Cương, hắn đang kiêm nhiệm chức dịch kinh nhuận văn sứ. Chân Tông Thiên Hy thời gian dịch kinh viện, Xính Phạm Tăng phiên dịch kinh Phật, lại do Văn Thần trao chuốt, sau đó dịch kinh viện liền kéo dài. Hơn nữa theo tập kích câu chuyện thời Đường, tỷ lệ tể tướng đến kiêm nhiệm dịch kinh văn sứ. Nhưng đối với tể tướng mà nói, đây chỉ là một chức xuông mà thôi, quan viên trong viện, một nửa là đắc tội người, bị điều đến bên này múc mèo, còn lại một ít người chân chính làm việc, đều là quan lại tầng dưới chót trong viện, cả đời không leo lên được. Ở thời đại này, tinh thông một môn ngoại ngữ cũng không tính là bản lĩnh xuất sắc, kém xa làm thơ văn không tệ, mà bản thân dịch kinh viện cũng chỉ là một nha môn nhàn tản lấy phiên dịch kinh Phật làm chủ. Nhưng sau khi Hàn Cương nhậm chức, kinh Phật bị ném sang một bên. Người phiên dịch nhiều nhất là sách của đại thực, nhất là những sách có liên quan đến y học, thiên văn, toán thuật là trọng điểm phiên dịch của dịch viện. Mà vốn dĩ kinh điển tôn giáo của dịch kinh viện trọng tâm thì bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Kinh Phật còn dễ nói, chỉ là không phiên dịch, cảnh giáo, đại thực giáo đến từ Tây vực thì bởi vì lượng chất loạn của mình giáo mà trở thành trọng điểm cấm hủy. Chỉ cần là quan viên hệ Hàn Cương, không có ai không đi thu thập những cuốn sách này. Đại đa số đều nghiêm túc là xem. Hoàng Thương xuất thân từ môn khách Hàn Cương, lại còn nghiêm túc nghiên cứu, như thế mới có thể cùng Hàn Cương nói chuyện vui vẻ. Hoàng Thương nói, đúng là không có chỗ xấu, nhưng bạn nhất vật này là đồ rộng, sẽ không phát hiện được. Danh tiếng của đại mã sĩ đao hiện giờ không khác gì thanh đao uy đao trước đây. Đích xác có kẻ phạm pháp tìm cách ngụy tạo hoa văn đặc hữu của Ô Tư Cường, mà hàng hóa mà hiệp thương người Ả Dập mang đến cũng không hoàn toàn là hàng thật. Tục chuyên muốn phân biệt thật giả, biện pháp chuẩn xác hữu hiệu nhất chính là xem sau khi dính nước gì xét không gì xét. Hàn Cương cười nói, đây là kho báu trong trướng của Hắc Hán Quốc A Tư Lan Hán Cung, chiến lợi phẩm mà quân Bắc Đình thu được khi phóng ngựa đến Ý Lê Hà. Ta và Vương Thuấn Thần có thể nhìn nhầm, quốc quân Ba Tư cũng sẽ không để vào mắt. Ý Lê Hà. Hoàng Thương khẽ cau mày, Vương Cảnh Thánh huyết tẩy 13 thành, giết người không đếm xuể, trong nước đều sợ như sợ cọp. Lần này hắn lên kinh thành, e là có rất nhiều người trong kinh sư ngủ không yên. Đối với việc nghị luận đao kiếm chỉ là thuận miệng, khi Hàn Cương đặt đao kiếm qua một bên, Hoàng Thương cũng không muốn tốn nhiều nước bọn, thuận theo lời chuyển chủ đề sang Vương Thuấn Thần. Bọn họ rốt cuộc là lo lắng cho Vương Thuấn Thần, hay là lo lắng cho ta? Chính là bởi vì Vương Cảnh Thánh chỉ nghe tướng công nói, mà tướng công tâm tư lại khó có thể đo lường, cho nên mới lo lắng. Hiện tại trong kinh sư còn không có người biết Hàn Cương dự định an bài Vương Thuấn Thần như thế nào. Danh thần Nguyên Huân bây giờ hội tụ kinh sư, nếu bọn họ bị một lưới bắt hết, địa phương trong lúc nhất thời sẽ không có mấy người có thể nâng lên đại kỳ thành quân chắc. So với rất nhiều tướng lĩnh thống lĩnh cấm quân kinh doanh, đô tể Vương Thuấn Thần quanh năm tác vai tác quái ở Tây vực này, nghe lệnh động thủ mới có thể không cố kỵ nhiều như vậy. Ông trọng, ngươi có lo lắng không? Hàn Cương nhướng mày cười nói, không. Hoàng Thương lắc đầu không chút do dự, không phải đến vạn bất đắc dĩ, tướng công sẽ không vận dụng Vương Cảnh Thánh. Hiện giờ tướng công ngồi vững trên điếu ngư đài, đang nhìn các phương tranh chấp, hoàn toàn không cần phải vô duyên vô cớ để cho người ta đề phòng. Vậy thì không thể nói chắc được. Hàn Cương cười, trong sự kinh ngạc của Hoàng Thương, lại lặp lại một lần, vậy thì không thể nói chính xác được. Chương 330. Lúc đến thấy mặt trời thấp. Chương 330. Lúc đến thấy mặt trời thấp, 16. Lập pháp, hành chính, tư pháp phân lập, kiểm chế lẫn nhau. Đại pháp viện kết án làm quy chế thẩm vấn cuối cùng, không thể lại thay đổi. 9 vị đại thẩm phán nhận chức cả đời, mất một người mới có thể bổ sung một người, trong 9 người, tuổi tác lớn nhất là thủ tịch đại thẩm phán. Lấy tội buộc tội tể tướng, thứ nhất cần 2/3 thành viên của đại nghị hội thông qua, thứ hai còn phải được 9 vị đại thẩm phán trong 6 người cùng nhận định tể tướng có tội. Đại nghị hội buộc tội đại thẩm phán, cũng yêu cầu 2/3 thành viên của nghị hội thông qua. Đại pháp quan đề danh thì đến từ thủ tướng. Phùng Kinh chậm rãi lật một chồng giấy đóng gói lại. Chữ viết trên giấy ngoáy, chữ viết lại nhảy nhót lợi hại, xếp hàng cũng không chỉnh tề, nhìn ra được đây là thứ vội vội vàng vàng chép lại. Nhưng nội dung trên giấy lại khiến Phùng Kinh xem rất cẩn thận. Năm đó rời kinh, vẫn chỉ là ngôi sao mới được hứa gả làm tể tướng tương lai, nhưng lần này hồi kinh, vị trí tể phụ đều ngồi vững gần 10 năm. Nhất cử nhất động của Hàn Cương hiện tại đều là trọng điểm mà Phùng Kinh chú ý, mà kế hoạch của Hàn Cương thì càng phải dùng 12 phần tâm đi phỏng đoán. Nhìn một lần, lại quay đầu nhìn một lần, lặp đi lặp lại ba. Càng suy đoán, sắc mặt Phùng Kinh lại càng trầm trọng, cuối cùng hắn hỏi khách nhân trước mặt, chuyện này là thật. Khách tới trả lời, không khác gì lúc nãy hắn giao bản chép tay này cho Phùng Kinh, chỉ là giọng điệu thoáng thay đổi, bẩm tướng công, đây là từ thư môn hạ chép lại. Xác nhận tính chân thực, Phùng Kinh túi đầu nhìn chép tay, lại lâm vào trầm mặc. Thiết lập đại nghị viện thay mặt thiên tử chi chính, thiết lập đại pháp quan phân quyền tể tướng. Phùng Kinh biết Hàn Cương giỏi về suy nghĩ khác người, nhưng lần này suy nghĩ của hắn thật sự là quá mức, đã không thể nói là nổi bật, thậm chí có thể nói là hoang đường. Hàn Cương rốt cuộc là đề phòng tể tướng nhiều hơn, đủ loại cả tay, tể tướng còn có thể làm gì? Nếu như chỉ nhìn vào đủ loại đề nghị của hắn, còn tưởng rằng tể tướng là người khác đang ở trước mặt. Chẳng lẽ sau này hắn muốn đi làm đại pháp quan, hay là đi trưởng quản đại nghị viện? Nhưng đại pháp quan có 9 vị, thành viên đại nghị hội nhiều đến mấy trăm. Hàn Cương cho dù làm thủ tịch đại thẩm phán cùng đại nghị trường nghị hội cũng vô dụng đại thần trong triều, thăng chức tiến thoái đều nắm giữ trong tay chính sự đường, cho nên tể tướng có thể khống chế được bọn họ. Nhưng đại pháp quan cũng được, nghị viên đại nghị viện cũng được, thân phận của bọn họ cũng không phải đến từ thủ tịch đại hội nghị. Quan tòa và nghị trưởng nghị viện phân biệt đến từ tể tướng và châu huyện, ai cũng đừng nghĩ nắm giữ được đại pháp viện và đại nghị viện. Chỉ cần Hàn Cương dự định chế độ hai nha môn này không có biến hóa lớn, vậy thì thủ tịch đại pháp quan và nghị trưởng sẽ chỉ là gân gà. Quyền hành của tể tướng có tức bỏ thế nào đi nữa, cũng không phải hai vị trí này có thể so sánh. Phùng Kinh không tin Hàn Cương sẽ vì chút thanh danh mà tự chói tay chói chân, chắc là có dụng ý sâu xa hơn. Chỉ là Phùng Kinh thực sự không rõ, hoàn toàn không lý giải được hành vi của Hàn Cương. Phùng Kinh nhớ từng thấy một cách nói, nào là bộ phận suy nghĩ của nhân loại, tất cả các ý nghĩ đều hiện lên trong đầu. Nếu như Hàn Cương hiện tại ở trước mặt, Phùng Kinh cảm thấy mình quá nửa sẽ không nhịn được mà cậy sọ não của Hàn Cương ra, xem não bên trong làm thế nào. Giống như trong bệnh viện Đại Châu làm vậy. Còn có nhiều tin tức hơn không? Phùng Kinh chỉ có thể hỏi. Hàn Cương không ở trước mặt, cho dù ở trước mặt, Phùng Kinh cũng không mở được sọ não của hắn. Tỷ lệ bị kim cốt đóa đập vỡ sọ còn lớn hơn một chút. Vị tể tướng tiền nhiệm này chỉ có thể lấy được càng nhiều tin tức hơn để phán đoán. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Cho dù là Văn Thao Công bên kia cũng sẽ không biết nhiều hơn. Thật sao? Phùng Kinh bán tín bán nghi. Văn Ngạn Bác ba đời môn họa, bản nhân cũng làm tể tướng 50 năm, ở triều đình Diệp Mậu Căn Sâu, cho dù bởi tranh đảng phái cũ mới bị đuổi khỏi triều đình, cũng vẫn như cũ ở trong triều có lực ảnh hưởng rất lớn, mười mấy năm cũng chưa suy yếu bao nhiêu, hai mắt luôn linh thông. Phùng Kinh chỉ là con buôn, thế lực gia tộc kém xa Văn Ngạn Bác, một ngày rời khỏi triều đình, liền thành kẻ điếc bù lòa. Văn Ngạn Bác có thể thu thập tin tức từ các nơi, nhân vật khác nhau, kịp thời hiểu rõ chân tướng sự thật, mà Phùng Kinh muốn biết nhiều hơn Văn Ngạn Bác, hắn cười tự giễu một cái, trừ phi trực tiếp đi hỏi Hàn Cương. Phùng Kinh là con rể của Phú Bật, con trai của Hàn Cương thì đã định cháu gái của Phú Bật, hai bên cũng coi như là thông gia, nhưng quan hệ thông gia, tầng quan hệ họ hàng này ở triều đình thực sự quá phổ biến, căn bản chỉ có thể coi là người qua đường. Thật sự nếu nói chặt chẽ, con cái thông gia mới là chính xác, đương nhiên, Phùng Kinh cũng không muốn để cho người ta nhớ lại, ý còn có một quan hệ thông gia tên là Thái Sắc. Chân chính định làm thế nào, ngoại trừ bản thân Hàn Tướng Công, nhiều nhất cũng chỉ Thái Hậu và Tô Bình Chương biết nội tình. Rất nhiều chuyện, Trương Tướng Công chỉ sợ đều bị mơ mơ màng màng. Gần đây Trương Tử Hậu có động tĩnh gì không? Nếu có, triều đình cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Khách tới thở dài, hai vị tể tướng thật sự là có di phong của tiên hiền, cùng Lý Đại Chính lại chưa từng có ân oán gì, không phải đều mang một lòng công tâm, há có thể có sự hòa thuận này. Tiên hiền di phong? Thật sự coi Phùng Kinh hắn là ngày đầu tiên quen biết Trương Hàm và Hàn Cương sao? Là bởi vì kẻ thù bên ngoài quá nhiều, bọn họ mới có thể đồng lòng hợp lực. Về phần chuyện lần này, hai người khẳng định đều có tính toán. Hiện giờ phim voi hán phổ biến có một chiêu gọi là xá xa bảo soái, Hàn Cương, Trương Hàm từ bỏ nhiều như vậy, bọn họ muốn bảo vệ càng nhiều hơn. Nhưng cũng không phải vì bảo toàn thanh danh đây chính là trò cười. Cầm quyền mới có thể giữ được thanh danh, mất quyền hành, nước bẩn gì cũng có thể dội lên. Xem Đường Thái Tông làm thế nào. Tân Vương có thể thay đổi cư trú, chết thái tử cũng chỉ có thể bị hất nước bẩn. Nếu Hàn Cương và Trương Hàm cho rằng từ bỏ quyền lực, có thể đổi lấy ghi tên sử xanh, lưu danh trăm đời, bọn họ đã sớm bị người ta giết chết. Chỉ là Hàn Cương, Trương Hàm hôm nay biểu hiện quá mức đại công vô tư, làm cho người ta không bắt bẻ được tật xấu. Phùng Kinh hiện tại duy nhất muốn hiểu rõ, chính là hai vị tể tướng đương nhiệm đến cùng có tính toán gì. Khách tới thăm sắp phá gia môn, đều là người thất ý, biết đều là lời đồn, ngoại trừ hỏi thế chất làm việc dưới trung thư môn, Phùng Kinh trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy tin tức đáng tin cậy. Nửa canh giờ sau, khách nhân trẻ tuổi từ Phùng Kinh ngụ đi ra, đi lên xe ngựa đã chờ từ lâu. Một lát sau, hắn lại leo lên một chiếc xe ngựa khác, đối diện với một hành khách sớm đã ngồi ở trên xe ngựa, hắn thấp giọng nói, "Phùng Kinh lão hồ đồ rồi, tướng công có thể không cần phải phí tâm nữa." "Ồ, vậy chỉ còn lại Kính Quốc công." Lúc này trước người Văn Ngạn Bác, hai đứa con trai đang mỗi người một phương, giằng co lẫn nhau. Văn Ngạn Bác nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền, cũng không định đi dẹp viên mùi khói thuốc súng giữa Văn Cập Duy Thân và Văn Cập. Từ sau khi lên kinh, hắn liền không có tinh thần gì, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, cũng không muốn hao tổn nhiều tinh thần. Chỉ là thấy thái độ của Văn Ngạn Bác, Văn Cập phủ, Văn Duy Thân ngượng ngùng không tranh luận nữa. Văn Cập Phủ vội vàng thu xếp nước trà cho Văn Ngạn Bác, Văn Duy Thân thì từ trên bàn nhỏ bên cạnh, cầm lấy một tờ giấy viết chữ cực nhỏ, lấy lòng cười nói, đại nhân, đây là điều khoản cụ thể của tòa án lớn, vừa mới từ chính sự đường truyền ra, có muốn xem một chút hay không? Để sang một bên, nhìn mệt mỏi. Văn Ngạn Bác chỉ liếc mắt một cái, thấy trên đó là chữ viết đầy chữ, liền không có tâm tình. Văn Cập Phủ thì khuyên, đại nhân, vẫn nên nhìn một chút, xem rõ mới dễ ứng đối. Không cần. Văn Ngạn Bác không muốn nhìn nhiều, 80 tuổi mắt mờ, nhiều chữ nhìn thì tổn thương tinh thần, huống chi chỉ là giấy lộn mà thôi, không cần phải tốn nhiều tinh thần. Văn tự trên tờ giấy này chỉ là vì che giấu hai mắt người, nhìn cũng vô ích. Hắn muốn che giấu cái gì? Văn Cập Phủ cùng Văn Duy Thân chăm miệng một lời. Văn Ngạn Bác hiếm khi khơi mào một bên mí mắt, liếc xéo hai đứa con trai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn không rõ. Các lộ binh mã, hướng xu mật viện điều khiển, ngày thường thì phân trưởng ở phó tổng quản, quản thúc, đô giám, không một ai có thể thống hợp một đường binh mã, đây là lớn nhỏ tương chế, không để một nhà độc đáo, để ngừa năm đời chuyện cũ. Đại nhân nói là quân quyền. Văn Duy Thân vội vàng hỏi, còn có cái gì khác không? Theo Văn Ngạn Bác, tranh đoạt quân quyền mới là trọng yếu nhất, mà không phải phân ngạch nghị viên của đại nghị hội. Nhưng việc này đích xác không nằm trong phạm vi suy xét của hạng người vô năng kia, bọn họ đang vì trường, hàng chấn xá mà ồn ào, không cố kỵ những thứ còn lại, đây vốn là vấn đề mà tể phụ trọng thần như hắn cần suy xét. Đại hội nghị này, cái khác đều có thể gác lại, quân quyền khẳng định phải tranh, lão phu ngược lại muốn xem, hai người trường, hàng cuối cùng sẽ ra bao nhiêu, hay là nói vắt chảy ra nước. Văn Cập Phủ bị Văn Duy Thân phản ứng nhanh hơn một chút. Có thể để cho ra kinh doanh là được rồi. Nam mơ. Văn Ngạn Bác lời ít ý nhiều. Nhân sự của võ tướng lên trước, tầng dưới ở ba lớp, tầng giữa ở Tây viện thẩm vấn, thật ra đều là do chính sự đường nắm giữ. Mà tướng soái thăng chức cao tầng, trước đây là do thiên tử tự mình trưởng quản, hôm nay rốt cuộc là quy về tể tướng, hay là đại hội nghị, đây cũng sẽ là trung tâm hội nghị lần này phải thảo luận, tầm quan trọng của nó thậm chí không thấp hơn biện pháp bầu cử nghị viện. 67 vạn cấm quân, 39 vạn sương quân, tuyệt đại đa số đều trú đóng ở phía bắc cùng vùng trung tâm kinh kỳ. Phía nam chỉ có ba thủ, Kinh Nam, Vân Nam, Quảng Tây, mấy chỗ này có cấm quân trên vạn người trú đóng. Chỉ là hệ thống đường sắt đã thu nạp sương quân lấy hàng vạn mà tính đương nhiên. Sương quân cấm quân ở bên ngoài ảnh hưởng không lớn đối với thế cục, chú quân trong kinh sư mới là trọng điểm. Văn Cập Phủ nói, kinh doanh ít nhất có 3 phần tướng tá là năm đó Hàn Cương đi Hà Đông để bạn, thần quan Tây viện và Tam ban viện gần đây đều phải đổi người, hắn bây giờ là không có sợ hãi. Huống chi kinh sư duyệt sương quân sớm ở trong khống chế của Trương Hàn, ngoài ra còn có thần cơ doanh. Văn Duy Thân lập tức tiếp lời, còn có cấm vệ hoàn thành. Không cần. Văn Ngạn Bác lắc đầu. Nếu vị đại thần nào dọn dẹp Thiên Vũ quân vào trong nội mình, ngày sau thái hậu không có một đêm có thể ngủ yên ổn. Mà các triều thần cũng không dung được đại thần tay cầm trọng binh bực này. Nhưng có lẽ sẽ cho Vương Thuấn Thần. Hắn dám. Vin Thân kêu lên. Hắn dám. Văn Cập Phủ không hề cảm thấy kích động bởi huynh đệ mình, hắn luôn ôm một phần sợ hãi đối với Hàn Cương. Văn Ngạn Bác lắc đầu, gia đình huynh đệ còn tranh cái gì, nhất trí đối ngoại mới là đúng lý. Chân trời lúc này vừa vặn truyền đến tiếng pháo ầm ầm, giống như Hàn Cương đang cất tiếng cười to. Văn Ngạn Bác sắc mặt thay đổi một chút, dặn dò, mang tờ giấy kia lấy ra cho ta xem lại một chút. Chương 331. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 1. Chương 331. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 17. Hay lắm. Sau một vòng tháo kích, Vương Thuấn Thần sợ đến há hốc miệng, hoàn toàn không suy nghĩ đến vấn đề hình tượng của mình. Tiếng vang bên tai vẫn còn vương lại tiếng pháo nổ, khiến giọng nói của hắn to như đang cãi nhau, 10 cái nọ 8 châu cũng không bằng một cái thứ đồ chơi này. Hàn Cương không tự đại như Vương Thuấn Thần, không nhét đông vào tai mình, nhưng quan sát hỏa pháo bắn ở cự ly gần vẫn khiến tính lực của y bị ảnh hưởng nhất định, Vương Thuấn Thần hét lên như sấm bên tai, cũng không cảm thấy quá lớn tiếng. Hàn Cương vừa móc đông trong tai vừa nói, nọ 8 châu quá đắt, chi phí một thương 3 kiếm tiễn cũng cao hơn đạn pháo nhiều. Lại trích phần trăm. Vương Thuấn Thần lẩm bẩm bán giận, đều là Tam ca luôn nói hỏa pháo rẻ, ta còn tưởng rằng chỉ là hàng rẻ, năng lượng sản, giống như giáp bản. Lúc trước giáp bản cũng không mạnh bằng giáp bộ nhân, nhưng chính là chiếm một cái tiện nghi, sản lượng lớn, mới chen chúc được bộ nhân giáp. Luôn nói hỏa pháo chi phí thấp, cũng không thấy uy lực hỏa pháo lớn như vậy. Tường thành xây bằng gạch cũng không đỡ nổi một hai chục ổ hỏa pháo. Bởi vì chiến sự lớn nhỏ không ngừng với Hắc Hãn, Vương Thuấn Thần ở Tây vực nhiều năm như vậy, vẫn không thể điều về kinh sư. Mà hỏa pháo bởi vì vấn đề phương diện vận chuyển, cùng với tính uy hiếp của người Liêu lớn hơn mồ hôi đen, cho nên đều trang bị ở trong các quân phương Bắc, sau đó đem sảng từ nọ thay thế được đóng gói đến Tây vực. Trên dưới biên quân Tây vực, từ Vương Thuấn Thần bắt đầu, thẳng đến tiểu tốt phía dưới cùng, đối với hỏa pháo đều thiếu đủ nhận thức. Ngược lại tội tù sau khi bị lưu đày tới Tây vực, thổi hỏa pháo đến mức vô cùng kỳ diệu. Vương Thuấn Thần vẫn bán tín bán nghi đối với lời đồn đãi trong quân Tây vực, trong thư qua lại với Hàn Cương, cũng biết được ưu điểm lớn nhất của hỏa pháo đối với máy bắn nọ là phí tổn rẻ tiền, cùng với tính thông dụng tốt hơn. Cho nên cũng không phải quá mức chờ mong. Hôm nay hắn mới xem như chân chính kiến thức được uy lực của hỏa pháo. 14 khẩu pháo dã chiến liên tục không ngừng oanh kích, dễ dàng đem bia ngắm mô phỏng thành tường đập thành hỗn độn khắp nơi. Chỗ đạn pháo rơi xuống, đá vụn bay tứ tung, từng mảnh tường thành sụp đổ xuống, bụi bặm bốc lên so với khói lửa trên mặt đất trận pháo còn cao hơn vài phần. Ngươi không biết làm việc, không biết tuổi gạo dầu muối đắt. Ngươi cho rằng mỗi năm một vạn quan có thể tiêu hết sức sao? Tiền tới nhiều, dùng cũng nhiều, ta hận không thể một văn tiền tách ra làm hai. Một chiếc máy nỏ có thể tạo 4 khẩu pháo dã chiến nửa tệ, 2 khẩu pháo phòng thành, một chiếc máy trú quân. Hàn Cương vừa đi vừa nói trên trận địa, đi đến bên cạnh hỏa pháo, cổ vũ thành viên tổ pháo vẻ mặt khẩn trương vài câu, lại từ trên mặt đất nhặt lên một viên đạn pháo, đây là đạn pháo của dã chiến pháo, đường kính 4 tấc, đã không nhẹ. Mà trong máy chút có thùng nước to, có thể bắn hơn 100 cân đạn pháo. Vương Thuấn Thần nghe mà liễu lơi không thôi, tiếp nhận đạn pháo đúc từ gang ước lượng sức nặng, nhịn không được nói, 10 cân cũng có thể đem tường thành đánh thành như vậy, 100 cân đạn tháo, vậy còn không phải một pháo thối nát 10 mấy dặm. Ở đâu ra 10 mấy dặm? Hàn Cương cười ha ha, lắc đầu cự tuyệt tùy tùng đưa khăn lau tay tới, tiếp tục hoạt động thăm hỏi của hắn, một tổ pháo cổ vũ khích lệ qua, lại như thường lệ phát ban thưởng, trở lại lều che nắng nghỉ ngơi phía sau, mới nói trở về đề tài ban đầu, tầm bắn của cối pháo quá gần, còn chưa tới một nửa của dã chiến pháo, chỉ có thể dùng để công thành. Chế tạo ngược lại không khó, dùng tài liệu so sánh cũng không nhiều, cho nên phí tổn tương tự với thành phòng pháo. Lát nữa có thể bắn thử một phát xem sao. Vương Tuấn Thần vẫn rất tò mò, thậm chí có chút oán giận, có mấy tòa thành bên Y Y Lê Hà đánh vẫn rất cố hết sức. Nếu có hỏa pháo, cho dù là cối pháo, cũng có thể ít chết mấy trăm người. Hàn Cương nghe thấy không ổn, nhíu mày, các ngươi chết trận nào mà mấy trăm hơn ngàn? Làm sao cũng không báo cáo qua. Vương Tuấn Thần cười hì hì nói, tam ca đừng giận, ta cũng không phải là giấu giếm báo. Người chết đều là thổ binh người hồ. Những người hồ này, tháng trước khai thổ, chết sau đó thêm đất, lại không cần trợ cấp, cũng không báo lên con số thương vong. Hàn Cương nhìn khuôn mặt tươi cười của Vương Tuấn Thần, bất đắc dĩ lắc đầu. Những binh lính thổ dân như phụ quân, hoàng hiệp quân vốn chính là bia đỡ đạn, nhưng theo Hàn Cương thấy, vẫn quá lãng phí. Cho dù là muốn tiêu hao một chút thực lực của bộ tộc người hồ, cũng không thể làm rõ ràng như vậy. Ngẫm lại năm đó hắn làm như thế nào ở Lũng Tây và Quảng Tây, người Hán hiện tại đã không khác gì người Hán, chư man Quảng Tây cũng đặt tâm tư vào việc khai khẩn kiếm tiền. Theo Hàn Cương, người hồ quy hóa Tây vực cũng nên để cho bọn họ đi khai phá sản xuất, để kinh tế Tây vực có thể liên hệ với nội địa. Sau này đừng làm quá rõ ràng, còn có. Hắn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Thần gật đầu lia lịa, cường điệu nói, nhất định phải chăm sóc tốt thê thất con nối dõi của người chiến tử. Tam ca yên tâm. Vương Tuấn Thần vội vàng nói, An Tây, bên Bắc Đình đóng quân lấy quả phụ, đều là dẫn cả thằng nhãi con về nhà. Hàn Cương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Trong tổ tông người Hán, chỉ cần là đứa nhỏ gia tộc có thể nuôi được, bởi vì cha mất mà mẫu thân tái giá, bình thường đều sẽ ở lại trong gia tộc nuôi nấng lớn lên, mẫu thân chỉ có thể mang đi đồ cưới, tài sản phụ thân lưu lại, trong tộc sẽ không cho phép nữ tử tái giá mang đi, tự nhiên phải lưu lại đứa nhỏ kế thừa gia nghiệp. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có thể giống như mẫu thân làm vương hữu. Năm đó Phạm Trọng Yêm còn sửa lại tục danh dòng họ, trước khi về tông, ông ta đã gọi Chu Thuyết hơn 30 năm, hữu bằng từ phương xa tới không thể không nói, cái tên mới này vừa vặn phù hợp thân phận vương hữu, nhưng ở đất người Hán, dưới tình huống bình thường, thật ra cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng ở Liêu quốc hoặc là vùng xa xôi trong nước Đại Tống, đối với nhân lực càng thêm coi trọng tông tộc, quả phụ tái giá mang con cái cùng nhau qua cửa mới là chuyện bình thường ở Tây vực, người Hán di cư đến vốn thiếu nhân lực, cưới quả phụ một cưới hai, cưới ba, trong nhà lập tức có thêm mấy lao động, có ai không muốn? Cho dù trẻ con 3 năm tuổi không vùng được quốc, cũng có thể đi chăn dê, kém nhất cũng có thể chiếu cố đệ muội, luôn có việc có thể làm. Vương Tuấn Thần lấy việc này ra để khoe công, thật sự cho rằng hai mắt Hàn Cương hắn không nhìn thấy phía dưới sao? Thấy không thể gạt được Hàn Cương, Vương Tuấn Thần liền gãi gãi cổ, cười đùa tí từng chuyện chủ đề, tam ca, huynh còn chưa nói có thể thử bắn chật khớp hay không đấy. Hàn Cương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn coi Vương Tuấn Thần như huynh đệ, tất nhiên không tiện trách móc nặng nề trước mặt người ngoài. Sĩ bu sản xuất không nhiều lắm, dù sao tác dụng cũng không lớn, cho nên bên sân thí pháo không lưu lại. Trước trước sau sau tổng cộng cũng chỉ tạo 20. Hàn Cương đột nhiên nói dứt, thoáng cái không nhớ rõ con số sản xuất, hắn quay đầu lại hỏi tùy tùng ngồi ở phía sau, chúng ta sản xuất bao nhiêu cỗ pháo? 27 môn. Một người trẻ tuổi nhanh chóng đáp. Vương Tuấn Thần nhìn hắn, rất trẻ tuổi, bộ dáng chỉ chừng 20, bất quá trên người đã mặc quan bào màu xanh biếc. Với tuổi tác của người trẻ tuổi này, tình huống bình thường khẳng định không đủ mặc lục. Thất phẩm phục sắc bình thường đều là quan triều đình. Khả năng lớn nhất chính là tiến sĩ, sau khi tiến sĩ thích hạt có thể được ban thưởng thất phẩm phục sắc để bày tỏ khen thưởng đối với tiến sĩ. Nhưng mà tiến sĩ tầm thường ở tuổi này còn ở địa phương làm việc, vị này cũng đã bỏ tới bên cạnh tể tướng làm việc, không biết là nha nội nhà nào. Nhìn thấy Vương Tuấn Thần chú ý tới người trẻ tuổi phía sau, Hàn Cương giới thiệu cho hắn, vị này là Hô Thành, tự Kính Chi, người Duyên Châu, là đồng hương của Cảnh Thánh ngươi. Đứng đầu khoa học luật minh, học 8 năm ở thư viện Hoành Cử, bây giờ học tập ở phòng dưới cổng trung thư, rất có tiền đồ. Đứng đầu các khoa bảng, tất cả đều được ban cho xuất thân tiến sĩ, kỳ thực cũng là tiến sĩ. Là xuất thân quan Tây, lại là ở Hoành Cử thư viện đọc sách, có thể nói là chính gốc miêu hồng, càng quan trọng hơn là trung thư môn hạ học tập công sự, nói cách khác, đây là đối tượng Hàn Cương trước mắt trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá, khẳng định không phải nha nội quý nhân lúc trước suy đoán. Vương Tuấn Thần đứng lên thi lễ, cười, nếu là đồng hương, vậy ngày khác liền phải thân cận nhiều hơn. Tam ca nói đứng đầu bảng rất có tiền đồ, vậy khẳng định là không sai. Trung thư môn hạ, kiến thức, tài cán vượt xa người thành thật đến không hết, tướng công khen, Hô Thành hổ thẹn không dám nhận. Chỉ mong ngày sau có thể trợ giúp tướng công, có bổ sung xã tắc. Hô Thành biểu hiện ra vài phần thái độ thụ sủng nhược kinh, hắn lại nhìn Vương Tuấn Thần, Hô Thành ở quê, ở thư viện đều thường xuyên nghe được uy danh quan sát, nếu có thể có cơ hội, thật muốn hiểu biết thêm một chút phong thổ nhân tình Tây vực. Tuy nói văn võ khác đường, nhưng một tiến sĩ xuất thân chư khoa, vẫn không có tư cách khinh bỉ làm được đại tướng chính đảm nhiệm. Huống chi Vương Tuấn Thần không chỉ là quyền cao chức trọng, hắn là chủ soái khai thác Tây vực, ở trong sĩ lâm thanh danh đã rộng lại lớn, càng quan trọng hơn là, hắn là huynh đệ của Hàn Cương, nhất định sẽ có cơ hội. Vương Tuấn Thần gật đầu cười, thái độ của Hô Thành khiến hắn rất hài lòng, thế nhưng hiện tại cũng không cần phải hàn huyên quá nhiều, hắn quay lại nói với Hàn Cương, nói cách khác, trật tự chỉ sản xuất được có 27 khẩu, chỉ 27 môn. Hàn Cương thở dài một tiếng, trí nhớ có chút kém, con số xem qua nhất thời không nhớ nổi. Tam ca ngươi là tể tướng, đâu cần dùng đến những thứ này. Vương Tuấn Thần tùy tiện nói, ta ở Tây vực cũng đã nhớ nhân mã, lương thảo, ruộng đất, đại tông sứ quân giới một chút, số lẻ căn bản là mặc kệ. Mấy vạn mấy ngàn khẩu pháo nhớ kỹ, một cái cứu pháo đơn độc này cũng không cần phải ghi nhớ. Được rồi, không nói cái này nữa, dù sao chính là như vậy, 27 khẩu cứu pháo đại bộ phận đều vận chuyển đi phía bắc, còn lại hẳn là 2 môn, đặt ở trong hỏa khí cục cùng võ học làm vật trang trí. Phía bắc, Hàn Cương đột nhiên dùng từ ngữ mơ hồ này, Vương Thuấn Thần lập tức biết trong đó có thuyết pháp. Xì đột là trang bị công thành chuyên môn, nếu muốn công liêu, khẳng định phải có đất dụng võ. Mà trang bị tối pháo ở nơi nào, liền ý nghĩa nơi đó sẽ là khu vực trọng điểm công liêu Đại Châu Hà Đông hay là Bảo Châu Hà Bắc, thật sự là sao? Đầu óc Vương Thuấn Thần xoay chuyển rất nhanh, cũng không dám nói nhiều vào lúc này, hai mắt xung quanh quá nhiều, thở dài một tiếng phát ra từ đáy lòng, thật sự là đáng tiếc, nếu để lại thêm một khẩu thì tốt rồi. Sau đó rất nhanh đã ném pháo cối ra sau đầu, vậy hổ ngồi pháo thì sao? Nọ tám châu có thể tạo ra bao nhiêu cửa? Về phần hổ ngồi pháo, chi phí chế tạo một cỗ nọ tám châu, có thể tạo ra 20 khẩu cũng không hết. Con này so với súng kiếp đắt hơn một chút. Rẻ như vậy sao? Vương Thuấn Thần hơi kinh hãi. Theo như lời Hàn Cương nói, chi phí sau khi chế tạo hỏa thương quy mô lớn, kỳ thực còn rẻ hơn thần tí cung, phá giáp nỏ, càng không cần phải nói hao tốn chiến cung dài dằng dặc. Rốt cuộc là hỏa pháo như thế nào, chỉ đắt hơn hỏa thương một chút, chi phí gần bằng thần tí cung. Hàn Cương chỉ một cái, đó chính là hổ ngồi pháo. Ngay khi Hàn Cương và Vương Thuấn Thần đang kéo chi phí của các loại hỏa pháo, người phía dưới đã sớm chuẩn bị tốt hỏa khí cần biểu hiện tiếp theo. Hổ ngồi pháo nhẹ nhàng nhất cũng được đặt ra bên ngoài lều che nắng. Vương Thuấn Thần ồ một tiếng, đứng lên đi ra ngoài, túi đầu nhìn ống pháo nhỏ đặt trên mặt đất, nhỏ như vậy, cũng không thể gọi là pháo nữa. Đợi lát nữa ngươi nhìn sẽ biết. Sau một lát, Vương Thuấn Thần rốt cuộc biết vì sao hổ ngồi pháo cũng là pháo. Dù đạn tán được bắn ra từ trong hổ ngục pháo không thể phóng xa, theo cách nói của Hàn Cương, chỉ có một nửa toại phát thương của thần cơ doanh hiện giờ. Nhưng chùm lửa và khói thuốc kia cùng phun ra những mảnh sắt và những tấm bia đá xếp trước họng pháo đã biến những tấm bia gỗ thành quả hốc chó. Dùng trước quân trận, so với tấm chắn còn hữu dụng hơn. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp của võ tướng, Vương Thuấn Thần nhìn thấy hổ tầm pháo bắn ra, trong đầu liền suy nghĩ làm sao sử dụng loại vũ khí này. Theo hắn thấy, khi kỵ binh của địch nhân công kích hàng ngũ bộ quân, dùng tán đạn, tất nhiên là tỷ lệ bắn trúng hỏa thương cao hơn. Nhất là kỵ binh kết đan, thích lướt qua trước quân trận, như sói đói tìm sơ hở của quân trận, để cầu một kích chí mạng. Quân trận có hổ ngồi pháo hộ dực, có thể giống như phất trần, dễ dàng đuổi đám rồi mỗi quấy nhiễu người này đi. Nghe Vương Thuấn Thần miêu tả, Hàn Cương nói, đúng là có ý định dùng như vậy, nhưng muốn trục xuất kỵ binh, tốc độ bắn của hổ ngồi pháo chưa đủ nhanh, chỉ có pháo thủ tinh nhuệ nhất mới có thể đáp ứng yêu cầu. Đã rất nhanh rồi. Vương Thuấn Thần vừa rồi xem biểu diễn phóng hổ ngồi pháo, từng vòng xạ kích, tốc độ phục trang theo hắn thấy cũng không chậm, so với trọng nỗ nhanh hơn nhiều, càng không cần phải nói sáng nỏ, đây là hỏa pháo nhanh nhất nhỉ. Còn có một loại pháo mẫu tử nhanh, đạn tháo, gói thuốc được đặt sẵn trong pháo tử, lúc bắn chỉ cần lắp pháo tử vào pháo mẫu là có thể bắn. Sau khi bắn, tháo pháo tử xuống, thay pháo tử mới, lại có thể bắn một lần nữa. Sau khi thay đổi pháo tử thành thạo có thể trở nên rất nhanh, trung bình bắn ra pháo giã chiến một vòng, pháo mẫu tử nhanh có thể bắn 3 lượt. Khẳng định có vấn đề khác. Vương Thuấn Thần khẳng định. Nếu không có khuyết điểm khác, tử mẫu khoái pháo nhất định sẽ áp đảo những khẩu pháo giã chiến, pháo phòng thủ thành phố hiện tại, trở thành vũ khí trọng điểm trang bị trong thần cơ doanh. Đương nhiên, Hàn Cương nói, không có vấn đề gì, đã sớm định hình sản xuất, một là uy lực không đủ, linh kiện thứ hai cũng nhiều, dễ dàng hư hao. Cho nên chi phí cao, không thích hợp với trang bị trong quân. Thật sự là đáng tiếc. Thế sự không như ý, 10 thường 89. Cá và tay gấu khó có được cả hai, chỉ có thể chọn ra một người thiếu hụt ít nhất, phù hợp nhu cầu nhất. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có 3-4 loại hỏa pháo có thể sản xuất, trang bị. Vậy hỏa thương thì sao? Vương Tuấn Thần hỏi. Cũng chỉ có 2 loại. Hàn Cương nói, chút nữa là có thể thấy được. Đã xem qua hỏa pháo, hai người Hàn Cương, Vương Tuấn Thần lên ngựa, mang theo một đám người, từ trường bắn bắn pháo đi tới một giáo trường rộng lớn cách đó không xa. Một bên võ đài, có một đội ngũ 5-600 người, xếp hàng chỉnh tề, đỉnh đầu đội nón trụ thép, vai khiêng trường thương, đội mặt trời chói chang. Chờ đợi tể tướng kiểm duyệt, đây là một chỉ huy tiêu chuẩn của thần cơ doanh. Chương 332. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 2. Chương 332. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 18. Một người chỉ huy, 5 người, 500 người, trước sau 3 hàng ngang ra. Phía sau còn có một lá cờ hơi lớn, phía dưới có 30 mấy kỵ binh. Vị trí hai cánh lệch một chút, còn có 10 mấy người vây quanh một khẩu hỏa pháo, hình dạng chính là pháo giã chiến tiêu chuẩn đội ngũ chỉ rộng chừng 100 bước, trước sau cũng không quá 10 bước, cờ sĩ lắc đắc lẻ tẻ không quá 5-6 mặt, đội ngũ nhìn thập phần đơn bạc, phảng phất sông lên pha vỡ. Nhưng đội ngũ này lại chỉnh tề như bữa bổ đao cắt, cho dù là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được bọn họ đã trải qua rất nhiều huấn luyện mới có thể hoàn mỹ như thế. Hàn Cương và Vương Thuấn Thần đã đứng trên đài cao quan sát cuộc chiến, trước mặt hai người đều có giá đỡ đặt kính viễn vọng hai ống dài hơn 2 thước. Xuyên qua ống nhỏm, quan sát đội ngũ diễn tập phía trước. Khoe miệng Vương Thuấn Thần hơi mang theo nụ cười, tựa như người trưởng thành nhìn thấy tiểu hài tử ở nhà cùng nước tiểu chơi bùn. Một chi thần cơ doanh chưa bao giờ ra chiến trường chỉ huy này, trong mắt lao tướng thân kinh bách chiến, chỉ là một đám chim non mồm vàng lông vàng. Quân đội của hắn ở Tây vực, không thể xếp ra trận thế hoàn mỹ như vậy. Nhưng trải qua thí luyện máu và lửa mới có thể khiến mảnh thú đều phải xa xa lách qua bụi gai. Quân đội kinh sư từ lớp đến khi hiệu duyệt sư quân, mỗi một nhà đều cực kỳ am hiểu thao diễn đội ngũ công huân lớn lao như thế nào, bất luận là Tây quân hay là quân Hà Đông đều kém xa nàng rất nhiều. Giống như kỹ nữ giỏi về kiếm vũ trong giáo phường, chuyên môn luyện tập để biểu diễn, kiếm khách chân chính biết giết người, ngược lại không biểu diễn được kiếm vũ tốt như vậy. Nhưng điều này có tác dụng không? Quân đội không thấy máu, giống như đao kiếm không có lưỡi, trông thì ngon mà không dùng được. Bắt đầu đi. Hàn Cương ở bên đã ra lệnh. Một chiếc kèn đồng thau có ngoại hình rất độc đáo, phát ra âm thanh ngắn ngủi vang dội. Vương Tuấn Thần tò mò nhìn thêm hai mắt của kèn đồng kia, so với tiếng kèn sừng châu càng có đặc điểm, cũng càng có lực xuyên đấu, ở trên chiến trường tựa hồ có thể truyền lại hiệu lệnh càng hữu hiệu hơn. Thứ tốt thật đúng là nhiều. Vương Thuấn Thần nghĩ, ở Tây vực mấy năm nay, vẫn luôn dùng hàng còn lại bị đào thải, chỉ là nọ tám châu đã có hơn 100 cái, cung nọ nhiều vô số kể, chắc rắc cũng lấy hàng vạn mà tính. Lấy tình huống Tây vực khô giáo ít mưa, sợ là để trên 100 năm cũng không hỏng được. Những mặt hàng bị đào thải này, trang bị cho rất nhiều người Hồ quy hóa, sau đó sai khiến bọn họ đi chém giết với Hắc Hãn. Chính là tài đại khí thô như thế, người Hồ Tây vực mới có thể khăng khăng một mực như thế. Nhưng người biết chuyện đều biết, nội địa nhất định là có thứ tốt hơn, như hỏa pháo đạn, mới đào thải những vũ khí trang bị này. Lần này Vương Thuấn Thần trở về, cũng là muốn kiến thức một chút hỏa thương hỏa pháo rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, có thể làm cho triều đình dứt khoát vứt bỏ toàn bộ cung nỏ như thế. Nhưng hắn không ngờ ngoài hỏa pháo ra, một số trang bị phụ trợ cũng được cập nhật rất nhiều. Ví dụ như kính viễn vọng hai ống trước mắt này, hay số đồng vừa được thổi lên. Còn có người không thấy được, khẳng định còn có càng nhiều thứ tốt. Vương Thuấn Thần vô cùng xác định điểm này, hắn quyết định chú ý, lúc đi nhất định phải cạo nhiều một chút. Nhưng rất nhanh hắn lại tự giễu nở nụ cười. Lần này lên kinh, sợ là có một trận không thể trở về Tây vực, thậm chí rất có thể sẽ không trở về được nữa. Hàn Tam Ca cần huynh đệ là hắn đến trấn áp kinh sư, vị trí Tam Nha quản quân nói không chừng cũng chuẩn bị xong rồi, làm sao còn có thể thả mình về Tây vực. Đang nghĩ ngợi, phía dưới cũng truyền đến tiếng kèn ứng hòa đồng dạng là kèn đồng, nhưng tiếng kèn đáp lại, hiệu lệnh giống với hiệu lệnh thông hành trong quân. Tuân lệnh. Vương Tuấn Thần theo thói quen thì thào đáp lại. Không ai nghe thấy lời hắn nói, vừa ra khỏi cửa đã bị tiếng nổ ầm ầm của hỏa pháo áp chế. Chỉ có hai khẩu hỏa pháo, tiếng pháo nổ ầm ầm, cùng với khói thuốc súng bốc lên, lại là lớn tiếng dọa người. Ừm, là mở đường cho hỏa lực trước. Vương Tuấn Thần gật đầu tán thưởng. Vị lao tướng coi như còn trẻ này, sau khi tận mắt chứng kiến hỏa pháo, liền bắt đầu tiến hành thôi diễn trong đầu, xem làm thế nào để đem hỏa pháo nhét vào trong hệ thống chiến thuật của hắn. Ý niệm đầu tiên xuất hiện của hắn chính là khi giao đấu dùng để hành kích hàng ngũ của địch nhân. Cho dù là kỵ binh, khi xung phong cũng phải kết trận trước, nếu không năm bẻ bảy mảng, căn bản không thể xung kích được quân trận vững như bàn thạch. Mà chiến mã có thể lấy tốc độ cao tiến hành xung phong cự ly không dài, nếu đem lộ trình xung trận không thoát đi tính vào, kỵ binh bình thường tập kết là đặt ở ngoài quân trận địch quân 100 bước, nhiều nhất không nên vượt qua 150 bước. Bình thường mà nói, trước kia khi Tống Liêu giao chiến, kỵ binh khiết đang tấn công quân Tống đã kết trận, đều sẽ tập kết ở bên cạnh tầm bắn hiệu quả của cung nỏ, sau đó bắt đầu xung phong. Người Liêu nên ngang tập kết ở ngoài tầm bắn, đối với người Tống mà nói tuy là xương mắc ở cổ họng, nhưng chạm tay vào khó mà chạm tới, cũng chỉ có thể thừa nhận. Xông lên không được, đợt thứ hai sẽ theo sát mà đến, không ngừng tiêu hao thể lực của cung nỏ thủ quân Tống, cho đến khi bọn họ không còn sức ngăn chặn nữa. Đương nhiên nếu trong quá trình tấn công thương vong quá lớn, Liêu quân sẽ báo táp mà đi, từ bỏ lần chiến đấu này. Cho nên quân Tống cho dù nhỏ, nhưng chỉ cần thất bại một lần, chính là tai ương ngập đầu, mà Liêu quân cho dù bại lui, cũng không thương tổn nguyên khí. Nhưng sau khi có hỏa pháo, cục diện lập tức liền không giống. Pháo ra chiến đi theo quân xa nhất có thể tới 3 dặm, bình thường cũng có thể đạt tới 1 dặm rưỡi, chỉ cần có một khẩu pháo ở đó, là có thể làm loạn việc tập kết kỵ binh trước khi xung phong. Nếu kỵ binh người Liêu bị buộc đến ngoài 1 dặm rưỡi mới có thể tập kết xung phong, ít nhất phải mất đi một nửa lực xung kích. Chỉ cần là tướng soái không quá ngu xuẩn, có thể nghĩ đến lợi dụng ưu thế này của hỏa pháo, triệt để đánh bại kẻ địch am hiểu kỵ binh. Đây là hỏa lực chuẩn bị. Hàn Cương giới thiệu. Ồ, Vương Tuấn Thần hiểu rõ, đây chính là một ý tứ. Sau khi hỏa lực chuẩn bị thì sao? Bắt đầu tiến công. Bên cạnh chỉ để hỏa pháo bảo vệ có phải quá đơn bạc hay không? Nếu có kỵ binh tấn công cánh sườn, trận hình sẽ có sự thay đổi. Thần Cơ Doanh bất kể chỉ huy nào, sự thay đổi tương ứng đều thuộc lòng, đã luyện thành thạo. Leo thuộc, luyện thành thạo. Là trận đồ. Xem như là trận đồ đi. Hàn Cương nói. Thái Tông Hoàng đế có sở thích ban cho đại tướng xuất trình, sau khi tiếp địch 7 binh 7 trận như thế nào cũng phải tuân theo trận đồ. Mà Hy Tông Hoàng đế cũng có sở thích này, bất quá đại tướng lĩnh quân đều là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Năm đó bất luận là ở Lũng Tây hay là Quảng Tây, đều bị khoa tay múa chân một phen. Nhưng trận đồ không chỉ 7 trận, còn căn cứ phản ứng khác nhau của quân địch, đưa ra phương án ứng đối khác nhau. Cũng chính là có một bộ chiến thuật đối địch tương đối cố định. Những năm gần đây Hàn Cương cũng đã tìm hiểu sâu hơn, từ bỏ thành kiến trong quá khứ, nếu như ứng biến trong trận đồ này xuất phát từ tay chuyên gia, khi đối mặt với kẻ địch mà đi, quả thực có hiệu quả. Theo Hàn Cương, Thái Tông Hoàng đế hẳn là coi như chuyên nghiệp, dù sao cũng là hoàng đế từ loạn thế năm đời, mà Hy Tông Triệu Trinh đại khái chính là trình độ của bạn bé, lại tự cho mình là nhân vật có tài áp quân hùng. Cũng bởi vậy, trong chiến sự, danh tiếng của trận đồ nhiều lần Hy Phong bị bại hoại không ít, bao nhiêu người đều cho là chuyện cười. Cho nên Vương Tuấn Thần nhất thời không cho là đúng, đối địch há có đạo lý theo mưu đồ làm việc. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Dũng binh tu như nước, há có thể câu thúc bằng văn đồ. Hàn Cương so với Vương Tuấn Thần còn nói cụ thể hơn, nhưng có thể làm đến một bước này, đã có thể nói là danh tướng. Nhưng danh tướng thế gian lại có mấy người? Tỷ lệ lớn đều là kẻ tầm thường nhắm mắt theo đuôi. Giáo tập phương pháp này chính là để cho kẻ tài trí bình thường cũng phát huy được tác dụng. Mặc dù không đến đại thắng, cũng có thể giảm bớt tỷ lệ đại bại. Nếu thật sự gặp phải bắt lỗ, bọn họ cũng sẽ không cứng rắn xông lên quân trận. Bọn họ cũng có hỏa pháo, làm sao ứng đối với hỏa pháo của quan quân hẳn là đã sớm luyện qua. Huống chi người Liêu lúc cứng rắn tới quá ít, sợ là vừa nhìn thấy 7 trận liền chạy. Phần lớn thời gian nhập khấu Liêu quân chính là cường đạo, rất ít khi tấn công thẳng vào quân trận, đi đường vòng cũng không cần lo lắng quân Tống có thể đuổi kịp, hoàn toàn phát huy tính cơ động của kỵ binh, được lợi lớn nhất. Làm sao vây bắt chặn đường loại Liêu quân này, cũng chỉ có thể nhìn thủ đoạn của chủ quan chiến khu, năm đó Quách Tranh làm rất tốt, đổi tướng lĩnh kém một chút, phòng trừng cũng chỉ có thể làm được 4 chữ tặng lễ xuất cảnh. Đó là đương nhiên. Hàn Cương cũng không tranh luận với Vương Tuấn Thần, cười nói, đến lúc đó, chỗ quan trọng vẫn phải có danh tướng áp trận mới được. Đến lúc đó Tam Ca cũng đừng quên ta. Lý Nhị Ca quản một đường, ta cũng có thể quản một đường, Triệu Long kia để hắn quản nửa đường, đến lúc đó, để Liêu tặc tới không được. Vương Tuấn Thần cười, trải qua một chút tranh chấp nho nhỏ với Hàn Cương, lại như trở về năm đó ở dưới trướng Vương Tiểu, đốt đèn nghị luận binh pháp. Nhiều năm khó gặp một lần mới lạ, trong lúc nhất thời tan thành mây khói. Lại liếc mắt nhìn chung quanh, Vương Tuấn Thần càng thêm đắc ý võ tướng tầm thường, có thể được tể tướng khen một tiếng, đó là vinh quang không tưởng. Mặc dù Địch Thanh làm được su mật sứ, ở trước mặt tể tướng cũng phải nơm nớp lo sợ, mà Vương Tuấn Thần lại có thể cùng tể tướng chuyện trò vui vẻ. Không phải võ tướng nào cũng có thể trở thành bạn cùng chí hướng với tể tướng khi còn trẻ, cũng không phải vị tể tướng nào cũng có thể ngồi trên cao nhớ tình cũ. Vương Tuấn Thần có thể rõ ràng cảm giác được, đến từ trái phải từng đạo ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Chẳng qua là chỉ huy diễn tập cấp 1, tể tướng trăm công ngàn việc vì sao còn muốn mất qua? Còn không phải là vì giúp hắn tăng mặt mũi sao? Tâm niệm đến đây, Vương Tuấn Thần liền càng thêm kiên định. Nếu có người nào dám vuốt râu Tam Ca, xích lao như hắn, cũng không phải niệm Phật tan chay. Ngay khi hai người đang nói chuyện, ba hàng quân trận đã bắt đầu tiến lên, mỗi người đều đứng ở phía trước nhất của tất cả mọi người, cầm cương đao trong tay, dẫn đầu mà đi. Năm tên đô đầu dẫn đại đội, 400 tướng sĩ đem súng rựa vào vai phải, sau đội ngũ là 5 cái trống, tay trống gõ lên mặt trống, bước chân dẫm lên nhịp trống. Giữa mỗi đội ngũ đều có khoảng cách, hổ ngồi pháo đặt trên xe đẩy pháo hai bánh đi theo bộ binh tiến lên. Khi đội ngũ dừng lại, trong tiếng trống biến ảo, bắt đầu liên tục xạ kích, đầu tiên là toàn đội cùng bắn, trong vòng vài giây, hỏa thương liên tục vang lên tiếng nổ, gần như nối thành một tiếng, một con long xà do khói thuốc súng màu trắng tạo thành, uốn lượn ở phía trên đội ngũ. Thanh thế này còn hơn cả hỏa pháo. Sau đó là ba hàng ngang lần lượt bắn, tuy không bắn cùng lúc như trước, nhưng cứ cách 10 giây lại vang lên tiếng súng một lần, hoàn toàn là một bức tường được xây bằng đạn. Các binh sĩ lắp đạn, bắn, lắp đạn, xạ kích, động tác cực kỳ thành thạo, hiển nhiên là kết quả huấn luyện quanh năm đây là trận hình tiến công, không chỉ dùng để phòng thủ. Như thế nào? Vương Tuấn Thần chuyên chú nhìn chằm chằm phía dưới, đắc, không đơn giản. Đây là tiến công mang tính áp bách, có lẽ bước chân tiến lên không nhanh, lại tràn ngập sức giãn, thậm chí làm cho Vương Tuấn Thần cảm giác được một tia hương vị trên chiến trường. Trước đó coi bọn họ là hoa nhường tư thế, thật ra cũng coi thường người khác. Vương Tuấn Thần tự đáy lòng nói, nếu như chỉ huy bên trong thần cơ doanh đều là trình độ này, chỉ cần tướng ta không hồ đồ, gặp phải số lượng phòng ra tương đương, cung phân, ít nhất có thể khiến cho bọn họ chịu thiệt lớn. Đáng tiếc còn không làm được hiệp đồng tương bước, bằng không hỏa pháo đặt ở phía sau hàng ngũ, trực tiếp vượt qua quân trận tiến hành xạ kích. Như vậy có thể bảo vệ trận địa hỏa pháo tốt hơn. Quân trận cũng có thể theo hỏa lực đi về phía trước, để đạn pháo mở đường cho đại quân. Hàn Cương kỳ thực cũng chỉ biết một ít danh từ mà thôi, nhưng tên như ý nghĩa thì không khó, chỉ là biết ý tứ, cùng làm được lại là một chuyện khác. Làm sao để bộ binh đi theo bình luận, đây không phải là một môn huấn luyện đơn giản. Một là khống chế tốt hàng ngũ bộ binh, hai là pháo binh có kỹ thuật đó, nếu không sẽ đâm sau lưng người trong nhà. Đối đầu với kỵ binh, có hay không cũng không sao, bọn họ nhất định sẽ chạy. Nếu là bộ binh, không có hỏa pháo thì thắng, nếu có hỏa pháo, vậy phải bắn hỏa pháo. Theo Vương Tuấn Thần thấy, khi ra chiến, tác dụng đầu tiên của hỏa pháo không phải công kích hàng ngũ địch nhân, mà là áp chế hỏa pháo của đối phương. Chỉ có hoàn thành mục tiêu này trước, mới là quân trận công kích địch nhân. Hợp tác từng bước đương nhiên làm được, không làm được kỳ thực cũng không có gì. Vương Tuấn Thần nghĩ, tốt nhất có thể làm được, thường xuyên luyện tập lá gan lớn hơn không ít. Chỉ là luyện lá gan. Hàn Cương cười cười. Nhưng nghĩ đến sau lưng có mấy ổ hỏa pháo đang bắn, trong lòng người bình thường đều sẽ có chút sợ hãi, nhưng sau khi quen thuộc, lá gan đích xác có thể lớn hơn không ít. Sau mấy lượt bắn, trận tuyến lại bắt đầu tiến lên. Lúc này, trong đội ngũ liền đi ra mười mấy bộ tốt, rời khỏi bộ đội, tiền đề gần 10 bước. Vừa hướng về phía trước, vừa nổ súng, lên đạn, từng thủ pháp thành thạo, một lần nữa lên đạn thế mà cũng không cần dừng bước. Hàn Cương lại bắt đầu giải thích, phía trước là mô phỏng gặp kỵ binh, hiện tại là mô phỏng gặp phải bộ binh mang theo súng ống. Những người xông ra phía trước là lính săn. Dùng du kỵ thì tốt hơn một chút. Mục đích cưỡi ngựa chính là vì tốc độ, đột nhiên mà đến, đột nhiên mà đi, du tàu ở bên ngoài quân trận, tùy thời có thể cứu ra sơ hở trên quân trận. Không. Vương Tuấn Thần lại tự mình phủ định, mục tiêu quá lớn. Nếu như là đối chọi với địch nhân lấy kỵ binh làm chủ, sử dụng du kỵ phòng hộ bên ngoài sẽ rất thiệt thòi. Kỵ binh đại tống cùng kỵ binh Liêu Quốc chênh lệch quá lớn, bị người Thái giao chém giết sạch sẽ như cát dưa, sĩ khí sớm đã không còn. Chính là trình độ của kỵ binh hắc hãn, kỵ binh Vương Tuấn Thần mang theo bên người kém xa tích tắc, nhất là tinh binh bên người khả hãn, càng là đuổi sát theo phân quân cung và bị thất quân của người Liêu. Vương Tuấn Thần vẫn có thể chiến thắng, dựa vào chính là bộ tốt tinh xảo. Mà đối chọi với bộ binh, du kỵ cũng chịu thiệt, điều tra, ngăn cản địch công tác đều ở trên tay bọn họ. Sau khi tăng thêm chiến mã, bia ngắm lập tức từ cao bằng một người biến thành một nửa, vốn không trúng được, tất cả đều biến thành thần thương thủ. Còn không bằng trực tiếp dùng bộ binh tinh nhuệ. Cảnh Thánh ngươi có thể suy nghĩ lại một chút, khi đối chọi với kẻ địch trang bị súng kiếp tương tự nên làm như thế nào? Có liệt binh quả thực là chuyện tốt. Vương Tuấn Thần rất tự nhiên dùng tới từ ngữ mới này, quan quân đứng ở phía trước, chính là một bia ngắm sống. Bảo hộ người trong nhà, thuận tiện tiêu diệt kẻ địch. Quan trọng hơn là hấp dẫn quân địch nổ súng trước. Hàn Cương bổ sung nói, một khi dẫn tới đối thủ bắn trước, chẳng khác nào nhiều hơn 10 bước đến 15 bước. Mà khoảng cách bắn mỗi khi giảm bớt một bước, tỷ lệ chính xác đều sẽ tăng lên một chút, giảm bớt 10 bước, gia tăng 3-4 thành cũng có thể. Cung nỏ như thế, súng kiếp cũng sẽ không ngoại lệ. Ai nổ súng trước người đó thua một nửa. Vương Tuấn Thần nói. Gần như vậy. Hàn Cương gật đầu, điều kiện tiên quyết là hai bên phải có được súng kiếp có trình độ tương đương nhau. Lỡ như trình độ súng của một bên rất cao, sẽ không cần phải mạo hiểm, trực tiếp lợi dụng ưu thế kỹ thuật nghiền ép đối thủ. Nhưng về điểm này, Hàn Cương cũng lười nhắc tới. Hy vọng đối thủ nhỏ yếu, không phải chuyện tốt. Tốc độ bắn của súng là bao nhiêu? Nếu thuần thục, 1 phút 2 phát, tốt nhất có thể phát 3 phát. So với cung chậm hơn nhiều, cũng không bằng nỏ. 1 phút mới 2 phát, vậy lên chiến trường cũng chỉ có 1 phát. Vương Tuấn Thần cười lạnh, lúc ở Tây vực, sau khi ra trận, còn nhiều kẻ ngu xuẩn quên làm sao để cung nỏ lên dây. hy vọng đừng làm như vậy. Hàn Cương nói. Vương Tuấn Thần nói, ai có thể nói chuẩn được. Nếu gặp phải tình huống như vậy, cũng chỉ có thể đi đến trước mặt nổ súng. Vũ khí bắn súng càng tiếp cận kẻ địch, tỷ lệ trúng mục tiêu càng cao. Tầm bắn của trọng nỏ xa hơn 2-300 bước, nhưng chỉ có sau khi quân địch tiến vào 100 bước, các nỏ thủ mới có thể bắt đầu bắn. Khi bộ cung thành hàng mà chiến, tướng ta có kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không ở trong quân trận quân địch tiến vào 50 bước, tuyên bố mệnh lệnh bắn. Tầm bắn của các loại súng lửa khác nhau không đồng đều. Hiện tại chỉ có mấy khẩu súng nòng chỉ, đạn bắn ra có thể tự xoay được, trong đó một khẩu có tay nghề tốt nhất, ở ngoài 150 bước còn có thể bắn trúng mục tiêu chính xác. Mà súng lục tùy thân của kỵ binh cũng chỉ là 10 bước mà thôi. Hiện giờ toại hỏa đạn loại 3 của Nguyên Hữu đã được xếp vào thần cơ doanh tên của loại súng này, có thể thể hiện khí học, càng ngày càng mới, thì ở giữa, tầm bắn không bằng súng nòng, nhưng xa hơn nhiều so với súng lục đạn có thể bay ra 100 bước, binh sĩ trải qua huấn luyện 100 ngày có thể cam đoan bắn trúng bia hình người trong vòng 50 bước. Nếu như có thể chống đỡ được ngực rồi bắn, súng ống chất lượng kém cỏi đến đâu, cũng không cần lo lắng vấn đề bắn lệch bia. Cảnh Thánh, lúc các ngươi giao đấu với Hắc Quân, đại khái phải thương vong bao nhiêu mới có thể tan tác? Tổng cộng cũng không đối chiến mấy lần. Bị gai đúng chỗ ngứa, Vương Tuấn Thần đắc ý nói, nhưng mỗi lần đều là giết sạch sông lên phía trước nhất rồi thất bại. Vương Tuấn Thần ở Tây vực khai thác 10 năm, chỉ bằng binh lực nhiều nhất không quá 2 vạn người, đem Hắc Hán quốc có ít nhất 30 vạn đại quân, đánh cho hấp hối. Tuy nói nội bộ Hắc Hán quốc vốn là chia 5 xẻ 7, nhưng đối thủ trước sau thiếu người Vương Tuấn Thần mà nói, mỗi một lần hội chiến đều phải lấy ít thắng nhiều, hắn danh tướng này là danh xứng với thực. Tam ca, không sao chứ? Diễn tập kết thúc, ngồi xuống một bên mái che nắng, Vương Tuấn Thần đột nhiên nhẹ giọng hỏi, có vấn đề gì? Hàn Cương hỏi ngược lại một câu, lại kiên định trả lời, không có vấn đề. Hàn Cương theo Vương Tuấn Thần đi xem diễn tập, Trương Hàm cũng đi thiết trường. Đều rời khỏi hoàn thành, bọn họ thật an tâm. Không, hôm nay bọn họ mới thật sự quan tâm đến điều này. Chương 333. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 3. Chương 333. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 19. Nâng chung trà lên, Trương Hàm nhấp một ngụm trà xanh, xúc miệng, nôn vào trong hộp đồng đồng. Quay đầu nhìn bầu trời sương mù mông lung bên ngoài xe ngựa, thật sự là một năm so với một năm càng ô nhiễm rồi. Tiết Hầu Lâm Hy cũng có chút ngưỡng ấy, chỉ là ở trước mặt tể tướng, không dám tùy tiện làm việc. Tựa như mông của hắn, kề bên ghế ngồi, liền không dám ngồi thẳng. Vị trung thư xá nhân đi cùng Trương Hàm thị sát xưởng sắt thép này, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, mấy năm nay, kinh sư mắc bệnh đờm càng ngày càng nhiều, may mà có thiết trường này. Lâm Hy đi cùng Trương Hàm đến khu nhà xưởng một ngày, trên đầu, trên người dính đầy cho than thì cũng thôi đi, trong miệng, phổi cũng đều đầy cho than. Cũng là bởi vì xưởng sắt thép ở Thanh Bắc, không khí ở kinh sư một năm kém hơn một năm. Gió nổi lên còn đỡ, ngày gặp phải gió, nổ ngụm đờm đều là dính bụi. Trương Hàm cười, vì hàng 500 vạn thạch, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Lâm Hy gật đầu, 10 năm trước, các lộ thiên hạ sản xuất vật liệu sắt, cộng lại cũng không bằng thiết trường này. Trương Thượng Toàn lại thở dài, nhưng nếu năm đó biết sẽ là bộ dáng hiện tại này, cho dù Hy Tông Hoàng đế có ở đây, cũng khẳng định phải đem thiết trường rời xa một chút. Hy Tông Hoàng đế luôn thích đặt đồ tốt ở dưới mí mắt, đây là nổi danh. Nhà xưởng quân khí giám, lúc Hy Tông còn sống quy mô gần vạn người, vẫn phải quận hơn phân nửa ở trong kinh thành, hơn nữa còn là bên cạnh hoàng thành, thẳng đến khi Thái hậu bưng rèm, mới toàn bộ rời đến ngoài thành mới. Lâm Hy nói, năm đó nếu thật sự có thể thiết lập xa một chút, trong kinh sư có thể thiếu một nửa chứng đàm. Trương Hàm hơi trầm ngâm, con cũng đang nghĩ, vẫn nên rời nhà máy này xa một chút, nếu không thật sự sẽ sống ít đi vài năm. Lâm Hy lập tức nói, kinh sư khổ thiết trường đã lâu, nếu tướng công có thể làm chủ rời đi, chính là người người cảm kính. Thiết trường này, rời về phía Bắc Mạnh Tân, hướng Nam đặt ở phủ ứng thiên càng thích hợp hơn. Lâm Hy cấp bách, làm cho Trương Hàm nở nụ cười, có phải trong kinh sư thường xuyên có người oán giận, nói muốn rời thiết trường này đi hay không? Mỗi khi đến sương mù trời, đều không thiếu oán giận. Chỉ là ở trước mặt tướng công không dám nói. Bởi vì bọn họ đều biết, triều đình không phải không muốn rời, thật sự là không thể rời. Trương Hàm lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có người, có phòng, có xe ngựa, có lò lửa lớn, có ống khói ngày đêm không ngừng. Tiêu dùng quá lớn, tổn thất cũng quá lớn, triều đình rời không nổi. Rất nhiều người đều ngóng trông xưởng sắt thép có thể chuyển đi từ kinh sư, trả lại một bầu trời trong xanh cho kinh sư. Nhưng hôm nay trong xưởng sắt thép, chỉ riêng các công nhân cũng vượt qua một vạn người. Ngoài ra, còn có cửa hàng, quan xá, bệnh viện, trường học, quân doanh, cùng với nha môn phụ thuộc vào các đường sắt chuyên môn dùng để vận chuyển khoáng thạch và than đá đây đã không phải là nhà xưởng, là một tòa thành lớn trên vạn hộ, có thể nói chuyện là rời. Nhà máy sắt thép này, từ lúc ban đầu sản xuất mấy vạn thạch, đến bây giờ đã mất 15 năm, trong lúc đó tiền bạc nhiều đến ngàn vạn quan. Hàng năm triều đình từ nhà máy này thu được không ít tiền lợi từ trăm vạn quan, mà trăm vạn thạch sắt thép càng rót vào mỗi một góc quốc gia. Quân khí phải dùng sắt, đúc tiền phải dùng sắt, quỹ đạo phải dùng sắt, nông cụ phải dùng sắt, chế tác phải dùng sắt, nồi niêu bát chậu cũng không thiếu sắt. Lúc trước sắt ít, cái gì cũng có thể tạm chấp nhận, hiện tại dùng quen chế phẩm sắt rồi, như thế nào cũng không thể thiếu. Tướng công nói đúng. 2 năm trước một tòa lò cao mới nổ tung, trong kinh sư ngay cả tiền công xây nhà cũng tăng 2 thành. Nếu đình công rời đi, triều đình chịu không nổi, dân chúng cũng chịu không nổi. Đoàn xe của tể tướng An Tĩnh chạy trên quan đạo thông hướng trong thành, mặc dù đoàn xe này vẫn tuân thủ quy tắc giao thông, nhưng xe ngựa đối diện tới, nhìn thấy trên xe có cắm dù che màu xanh, đều ngừng lại, dựa vào ven đường. Dưới bánh xe, con đường được trải bằng nhựa và than đá, hành khách trong xe không cảm nhận được xe đang chạy, Trương Hàm giống như là sau giờ chưa nhàn hạ, tán gẫu câu được câu trăng với Lâm Hy, lại lặng lặng uống trà xanh. Xe ngựa bỗng chậm lại. "Thượng công." Thân vệ của Trương Hàm gõ cửa sổ xe, Lâm Hy vội mở cửa sổ xe, thân vệ đưa vào một tờ giấy. Trương Hàm nhìn thoáng qua, liền nhíu mày. Lâm Hy cẩn thận hỏi, "Thượng công, xảy ra chuyện gì?" Trương Hàm lắc đầu, giọng điệu tiêu điều, Quách Ngọc lui, Trùng Ngạc lại vòng, ai có thể là người kế nhiệm? Lâm Hy hoảng sợ, chủ ngạc chết rồi. Trương Hàm đưa tờ giấy cho Lâm Hy, 7 ngày trước bệnh chết ở Diên Châu. So với một lịch sử khác, trong chiến dịch phạt hạ năm đường và thành Vĩnh Lạc liên tục 2 lần bị thảm bại, chủ ngạc sau khi diệt hạ vẫn luôn duy trì khỏe mạnh, chờ đợi ngày triều đình cử binh bắc phạt. Nhưng vào mùa đông năm ngoái, ông ta vẫn bị bệnh do phong hàn, triều đình phái bác sĩ đi chăm sóc 2 lần, sau đó báo có chuyển biến tốt, không ngờ tháng trước còn tự dâng tấu thuyết phục đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng vẫn ra sức, không ngờ tháng này nhận được tin tức đầu tiên liên quan đến ông ta, chính là tin báo tử. Năm ngoái mới có lễ tân tang, hôm nay chủng ngạc lại chết, chỉ là nửa năm, ba loại mất đi 2, chủng nghĩa nghe nói cũng đang bị bệnh, nếu có vận nhất, Tây quân này sẽ mất đi nửa Giang Sơn. Lâm Hy cẩn thận thăm dò đối với đại đa số sĩ phu mà nói, chủng ngạc, chủng du là chết rất tốt. Tây Bắc bình định, ba loại danh chấn thiên hạ, môn hạ chủng gia tràn ngập Tây quân. Nếu không có Hàn Cương làm chỗ dựa cho chúng ta, ba loại đã sớm bị chèn ép xuống rồi. Chính vì như vậy, chúng ngạc cũng mấy lần lấy việc thăng chức được điều vào kinh sư nhậm chức. Chúng dân và chúng dân cũng đều ở bên ngoài nhậm chức, chúng dân chính là ốm chết ở Hà Bắc nhậm chức, chúng nghị hiện tại cũng là ở Đại Châu dưỡng bệnh. Tuy nhiên bất cứ lúc nào, trong ba loại, ít nhất đều có một người nhậm chức ở quận Tây, để duy trì sức ảnh hưởng của chúng gia đối với Tây quân. Bây giờ mất đi làm trung tâm chúng ngạc, chúng du, chúng nghị lại bệnh nặng quân thân, chúng gia nắm giữ Tây quân, khẳng định sẽ rơi xuống không ít. Còn có chúng kiến trung, chúng phác, chúng sư trung cũng là nhân tài. Trương Hàm vỗ nhẹ lên bàn trà nhỏ, trong con cháu chủng ngạc không thiếu nhân tài. Lâm Hy rất nhạy cảm phát hiện ra một tia bất mãn từ trong lời nói của Trương Hàm. Chúng phát hiện giờ đang phát quyền cho Chi Châu Hội Châu. Tuy không phải là nơi quan trọng nhất, nhưng cũng có trọng binh chú đóng. Chủng sư trung thì thông phán Duyên Châu. Về phần chủng kiến trung, hiện giờ Hàn Cương đã mạnh mẽ nổ đi các khoa, ý vốn xuất thân từ khoa Minh Pháp, lại có tình đồng môn, đã sớm thăng chức rất nhanh, làm đề hình sứ ở Hà Đông. Hàn Cương đối với chủng gia thật sự là tin tưởng, đem tướng môn thế gia trong Tây quân này vững vàng nắm trong tay. Từ thái độ của Hàn Cương đối với chủng gia cũng có thể thấy được, hắn đang nắm giữ quân quyền, không có ý định buông tay. Trong mắt Trương Hàm, tự nhiên là một tín hiệu nguy hiểm. Nhưng vì chủng ngạc chết, Hàn Tam cũng không thể nhét ông ta vào mật viện nữa, trong Tam Nha cũng lại có thêm một chỗ trống. Lâm Hy cười nói, Hàn Cương vốn định để cho chủng ngạc tiến vào mật viện. Khi Quách Quỳ chuẩn bị từ trước, Hàn Cương đã từng tỏ thái độ, trong xu mật viện nên giữ lại một vị trí võ tướng. Nhưng lúc ấy Trương Hàm tỏ vẻ phản đối, các tể phụ khác cũng không ủng hộ, Hàn Cương cũng không kiên trì nữa. Nhưng đối với chuyện kia, Lâm Hy cảm thấy Trương Hàm nhất định là có điều bất mãn với Hàn Cương. Chúng ngạc không chết, chuyện bên lề không ngừng. Đây là lúc Hy Ninh ở trên triều đình nói, may mắn sau khi Bình Hạ áp chế hắn mấy năm này, bằng không thì hắn đã sớm tính toán đi công người Liêu. Lâm Hy còn nói thêm, sắc mặt Trương Hàm âm trầm một chút, chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày biến hóa rất nhỏ, lại lập tức khiến bầu không khí trong xe đại biến. Mặc dù nói chuyện với Lâm Hy giống như đang tự lẩm bẩm trong gương, bất kể biến hóa thế nào, hắn đều có thể chiếu rọi ra từng cái một. Nhưng đôi khi, loại chiếu rọi này vẫn khiến người ta rất không thoải mái. Bình Liêu là tâm nguyện của tiên đế, cũng là ý niệm suốt đời của ta. Thanh âm của Trương Hàm trầm thấp trầm trọng, giống như đang cường điệu, lại giống như đang cảnh cáo. Lời nói của Trương Hàm không nhanh, Lâm Hy như không cảm thấy, giọng điệu của hắn ta trở nên kích động, nghe nói Bắc Lỗ có Yến Vân hơn 100 năm rồi, chí sĩ lòng người cũng đã nghiến răng từ lâu rồi. Liệt tổ liệt tông đều nhớ nhung cố hương của hắn ra. Tướng công có lòng bình định Bắc Lỗ, lan lộn một lần với Hoa Hạ, quả thật là may mắn của thiên hạ. Thần sắc Trương Hàm nhàn nhạt, chỉ gật đầu, không nói gì. Lâm Hy túi lầu xuống, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ và giận dữ. Trương Hàm không chú ý đến phản ứng của hắn, cái chết của chủng ngạc mang đến biến hóa cho triều đình. Mặc dù không thể so sánh với biến chế viên náo của triều đình hiện giờ, nhưng cũng giống như một tảng đá lớn rơi vào trong hồ nước, mang đến gợn sóng không nhỏ. Bớt đi một con đường thì e rằng trong mắt nhiều người, thế lực của Hàn Cương sẽ bị giảm đi rất nhiều. Hàn Cương sẽ ứng đối như thế nào, chúng ngũ vẫn không thể chịu đựng được. Hàn Cương nặng nề thở dài một hơi. So với Trương Hàm, Hàn Cương hiểu rõ hơn về tình hình của chủng ngạc. Bệnh tình của chủng ngạc, Hàn Cương vẫn luôn chú ý ngự y phái đi đều là người của hắn, phần lớn tin tức đến bên hắn liền đứt đoạn. Từ 7 ngày trước biết được bệnh tình của chủng ngạc chuyển biến xấu nhanh chóng, Hàn Cương đã không ôm hy vọng gì nữa. Hoặc là nói, vào mùa đông năm ngoái, sau khi chẩn đoán chính xác bệnh tình của chủng ngạc, Hàn Cương đã không ôm hy vọng nữa. Vương Hậu mi mắt trầm trọng, "Ngọc Côn, đây không phải thời điểm thở dài." "Sao vậy?" Hàn Cương hỏi. "Nên ứng đối. Truy tặng, Thụy Hào cũng sẽ không thiếu hắn. So với ba loại, mấy huynh đệ chồng chọn còn dễ giao tiếp hơn. Ta biết Ngọc Côn ngươi sớm có chuẩn bị, nhưng Trương tướng công bên kia sẽ nghĩ như thế nào?" Hàn Cương cùng Trương Hàm dắt tay một đám tể phụ, đối với một đám thịt mỡ trong triều đình đã sớm phân chia xong, mà tỷ lệ phân chia phân bón thì đến từ thực lực của mọi người. Hàn Cương có thể chiếm cứ một khối màu mỡ nhất trong đó. Không chỉ bởi vì Thái Hậu và Tô Tụng, mà còn bởi sức ảnh hưởng của y đối với quân đội. Mà chủng ngạc chính là một phần được công nhận thuộc về sức ảnh hưởng của Hàn Cương. Đã nói rồi, sẽ không thay đổi mà. Hàn Cương nói. Vương Hậu thất thanh kêu lên, ngươi cứ như vậy tin tưởng Trương Thất. Đương nhiên. Hàn Cương gật đầu, Trương Hàm hiểu rất rõ thực lực của mình, sẽ không ngớ ngẩn, có điều ngươi cũng có thể yên tâm, ta cũng phòng ngừa chú đáo. Lúc trước Hàn Cương căn bản không lấy chủng ngạc và Trương Hàm ra trao đổi. Chân chính phải cân nhắc là nhóm người vốn chuẩn bị gia nhập vào Hàn Cương có thể vì thế lực của Hàn Cương bị chèn ép mà rời xa Hàn Cương hay không. Nhiều năm như vậy, trừ khi ước hiếp võ tướng còn có thể nhớ rõ, bình thường không có bao nhiêu người còn chú ý tới lực lượng của võ tướng. Được rồi, lo lắng cho ngươi là vô ích. Vương Hậu nhìn chằm chằm Hàn Cương, thấy Hàn Cương vẫn không hề nhúc nhích, cuối cùng thất bại thảm hại nói: "Kẻ thay thế chủng ngạc sẽ là ai? Trong Tam Nha có 2 cái thiếu, ngươi nói sẽ là ai?" "Một người khẳng định là Vương Tuấn Thần, một người khác là ai?" "Vương Cảnh Thánh tất nhiên là không thể thiếu hắn, một người khác là người Hướng Gia." "Ai?" Hàn Cương cười nhạo một tiếng, chờ chính bọn họ xé xác mới biết được. Nội bộ Hướng Gia từ đầu đến cuối không thể nói chuyện được. tuy rằng đây là chuyện tốt đối với Văn Thần, nhưng nhìn thúc phụ cùng ca ca ruột thịt của Thái hậu mất mặt xấu hổ, Hàn Cương cũng cảm thấy khó chịu thay Thái hậu. Vương hậu cũng lắc đầu, tôn huynh có cần điều trở về không? Đó không phải là đẩy Trương Tử hậu ra ngoài sao? Huống chi gia cứu còn an khang. Lý Tín điều động lũ tây, ở trong mắt đại đa số người là bởi vì hắn ở lâu trong triều nên ra ngoài. Trong mắt một số người, Hàn Cương vì liên thủ với Trương Hàm, không thể không hy sinh Lý Tín, nhường chức vị thần cơ doanh. Càng ít người biết được, cứu phụ của Hàn Cương bệnh nặng, Lý Tín ra khỏi điện biên quận là vì cam đoan hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị đoạt tình khôi phục. Chỉ có vài vị trí thân rõ ràng, sau khi Hàn Cương có thể xác nhận mình khống chế thế cục, Lý Tín cố ý điều về Lũng Tây, liền biến thành vì có thể vững vàng khống chế cơ nghiệp Hàn gia, cùng Phùng Tòng Nghĩa cùng nhau nắm giữ Lũng Tây, trừ phi kinh sư đại biến, nếu không Hàn Cương sẽ không triệu hồi Lý Tín về, trong này cũng không bao gồm Vương Hậu. Vậy kinh sư, cũng chỉ có ta và Vương Tuấn Thần. Hàn Cương gật gật đầu, cho nên ta muốn hỏi một câu, ngươi có muốn tấn thân mật viện hay không? Vương Hậu mở ra, hiện tại có thể làm được không? Hàn Cương cười nhẹ như mây gió, chỉ cần ta muốn. Chương 334. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 4. Chương 334, lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 20. Một chiếc thanh la tán người người muốn, vậy có nghĩa là đỉnh phong của nhân thần. Đối với võ tướng mà nói, cùng ký thư su mật viện sự tuy là vị trí cuối cùng trong tệ phụ, cũng đã là vị trí cao nhất mà võ thần hiện nay có thể đạt tới. Cho dù đối với một văn thần, ví dụ như Bồ Tông Mạnh, hoặc là tuyệt đại đa số trọng thần thảo luận chính sự, đây cũng là điều bọn họ tha thiết ước mơ. Nhưng Vương Hậu không hề tỏ ra vui mừng, ngược lại còn dâng lên một trận nghi hoặc nồng đậm, có cần thiết phải làm như vậy không? Diêm Quốc Công có chủ ý với quân đội. Hắn vốn dựa vào bình loạn mới đăng lâm làm tể phụ. Phùng Dương thời dù chưa hỏi quân sự, nhưng hiện tại quá nửa là đang giả ngu. Gia Nhạc không có khả năng không đi suy xét quân quyền thuộc về ai. Cho dù ta phân cắt quyền lập pháp, tư pháp, nhưng chỉ cần binh quyền còn trong tay tể phụ, rất nhiều người sẽ không an tâm. Nếu như cần thiết, ta việc đáng làm thì phải làm. Nhưng Ngọc Côn, Vương Hậu cân nhắc từ ngữ, tựa hồ có chút do dự, nhưng rất nhanh liền kiên định lên, giữa huynh đệ ta với ngươi không cần phải vòng vo nhiều. Có phải không thể không làm người hay không? Có phải là ta không thể không? Hay là ngươi có chỗ nào không yên lòng? Một phát liền bắt được mấu chốt, Vương Hậu đích sắc vẫn mẫn cảm như cũ, cũng có lẽ là thái độ của mình quá mức thẳng thắn. Hàn Cương có chút đau đầu, bởi vì thân phận của Vương Hậu, độ nắm chắc trong đó không phải tốt như vậy. Nếu là trước kia, Hàn Cương nắm chắc được trọng lượng, nhưng sau khi làm tể tướng 10 năm, hắn đã càng ngày càng ít gặp phải tình huống hiện tại, hoàn toàn không quen thuộc với việc đã nói rõ kỹ xảo trong tình huống bảo đảm tâm tình của đối phương. Từ sau khi Hy Tông băng hà, cho dù là Thái Hậu cũng không cần Hàn Cương phải lo lắng nhiều hơn về tâm tình của nàng. Tuyệt đại đa số tình huống đều là đối phương cẩn thận nghiền ngẫm tâm tình của Hàn Cương. Thấy Hàn Cương do dự, sắc mặt Vương Hậu ảm đạm một chút, nhưng không hề buông tha chất vấn, nếu ta nhậm chức mật viện, ác không thể ra khỏi trường cấm vệ. Vương Tuấn Thần lại là tân tiến kinh sư, một người gánh không nổi. Ngươi là sợ Trương Hàm tiến cử ta vào mật viện. Hàn Cương cần Vương Hậu, mà Trương Hàm lại khẳng định hy vọng có thể suy yếu lực ảnh hưởng của Hàn Cương trong cấm quân. Nếu như Trương Hàm hoặc là người khác tiến cử Vương Hậu vào su mật viện, mà Vương Hậu lại có khao khát đối với Thanh Lương Tán, Hàn Cương nếu phản đối, rất có thể chính là kết quả thân gia phản mục đích. Hàn Cương không phản đối, chỉ cần Vương Hậu không tiến vào su mật viện, vài câu đồn đại đã có thể khiến bọn họ sinh ra vết rách. Nếu Hàn Cương bị vây khốn trong tình thế không ngăn cản, Vương Hậu thật sự trở thành một thành viên su mật viện, đối với đại đa số người mà nói, đó càng là một chuyện tốt. Trong ánh mắt hùng hổ dọa người của Vương Hậu, cuối cùng Hàn Cương thở dài một tiếng, không sai. So với việc ra tay với đám người kia, còn không bằng ta đi trước một bước, dồn người mà không dồn người. Nói thẳng là được. Vương Hậu ánh mắt lộ ra một chút thương cảm, cùng với phẫn nộ vì bị nhục nhã, Ngọc Quân, kỳ thực cứ nói thẳng là được. Trong lòng Hàn Cương dâng lên một tia hối hận, có lẽ nói càng thêm chuyện. Y dịch túi người xin lỗi Vương Hậu, là ta nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà, trong đây phủ đích xác cần một võ tướng. Trước đây còn có một thời điểm làm hoàng đế, nhưng bây giờ không có hoàng đế. Khi đó có thể không có, nhưng bây giờ không thể không có. Vương Hậu trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu. Không rõ là vì Hàn Cương mà miễn cưỡng xin lỗi hay là vì một đoạn văn sau đó của Hàn Cương. Nhưng Vương Hậu đích xác rất rõ ràng, lấy tình hình trước mắt, chỉ là vì trấn an một đám võ tướng trong triều, xuất ra một cái ký thư su mật viện sự cũng là tất yếu. Cho dù võ tướng thấp hơn một đầu quan văn, nhưng thời điểm có hoàng đế, ít nhất bọn họ còn cảm thấy ở bên quan văn đã bị khi phụ, hoàng đế bên kia ít nhất có thể cho công đạo. Các văn thần đối với võ tướng cao giai, thật ra cũng không có quyền ước thúc quá lớn, tiểu sứ thần của ba ban viện chỉ cần để ý tới, thẩm quan tây viện cũng chỉ là đại sứ thần, đến chư ti sứ cùng với hoành ban, quản quân, quyền sự vụ của người hoàn toàn nắm giữ ở trong tay thiết tử. Các văn thần có thể tìm được rất nhiều lý do khiến một vị võ tướng rơi đài, nhưng chỉ cần một ý niệm của thiết tử, vị võ tướng kia lại có thể đồng sơn tái khởi. Năm đó địch Thanh chịu ủy khuất lớn như vậy, cho nên cuối cùng Hy Tông đã bồi thường cho địch ra. Nhưng đổi lại là quan văn, bắt đầu từ Văn Ngạn Bác, có quan văn nào hối hận vì chuyện năm đó? Nhưng bây giờ không có hoàng đế, cho dù Tam Nha quản quân thay đổi, cũng rơi vào tay các tể tướng. Cơ hội không nhìn thấy suốt đầu, khi nhận ủy khuất cũng không có hồi đáp, kẽ nứt giữa võ tướng và văn thần sẽ càng ngày càng sâu, mà tất cả những điều này, ở một thời cơ thích hợp, sẽ không khỏi bộc phát ra. Cho nên cần một việc giảm áp lực, cũng phải báo cho võ tướng biết, cho dù hiện tại không có hoàng đế làm chủ, văn thần cũng không có ý trả đạp bọn họ. Sẽ là Yến Phùng Thần sao? Vương Hậu hỏi. Nếu bây giờ còn không thể để cho ngươi tiến vào mật viện, vậy còn ai có thể có tư cách? Hàn Cương nói, Quách Hoàn đã lui, Trùng Ngạc đã chết, danh tướng trong triều còn có thể ổn định trên tướng tá đời này của Vương Cảnh Thánh, chỉ có một mình Yến Đạt. Xác thực cũng chỉ có Yến Phùng Thần. Từ trong lời nói của Hàn Cương, Vương Hậu nghe ra được, dự tính ban đầu của hắn chính là để Yến Đạt trở thành võ tướng duy nhất trong su mật viện. Nếu vừa rồi mình gật đầu, Hàn Cương sẽ làm sao? Là nghĩ cách khiến mình từ bỏ ý nghĩ này, hay là thuận nước đẩy thuyền, đẩy mình lên Tây phủ, dù sao lấy thủ đoạn của Hàn Cương, hắn nhất định có thể tìm được biện pháp khác để bù đắp đúng vậy. Dù sao với thủ đoạn của Hàn Cương, mặc kệ gặp phải cục diện gì, cuối cùng hắn đều có thể được như ý nguyện. Vương Hậu đang phân loạn thậm chí là phẫn nộ, lấy lại tinh thần, phát hiện mình trầm mặc đã lâu. Đôi mắt màu đen của Hàn Cương dường như thu hết tất cả suy nghĩ của mình vào trong mắt, nhưng cũng có thể khao thưởng tam quân. Vương Hậu thuận miệng tìm đề tài. "Không, như vậy cũng không thích hợp." Hàn Cương tuyệt nhiên nói. "Thiên tử đăng cơ, sẽ có khao thưởng, sau khi thiên tử lập, sẽ có khao thưởng, thiên tử lập chữ, sẽ có khao thưởng, thiên tử tế thiên, sẽ có khao thưởng. Nhưng bây giờ là thiên tử bị cấm, tể tướng đương quyền, ngươi khao thưởng tam quân là làm cái gì? Đây đã không phải là mình nhảy vào trong vũng bùn não, mà là nhảy vào trong hố phân. Bây giờ trọng điểm là trấn an võ thần, không phải thu mua sĩ tốt. Chỉ cần võ thần an ổn, binh lính phía dưới nếu còn dám gây sự, xuất hiện một người, liền xử trí một người." Hàn Cương hời hợt dùng một cái, "Xử trí, không mang theo sát khí, nhưng Vương Hậu đã có thể suy ra những binh lính muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản lớn sẽ có kết cục như thế nào. Mỗi khi tân quân lên ngôi, khi cần khao thưởng tam quân, đều có lời đồn nói triều đình chuẩn bị ra phong thưởng lớn, vàng, bạc trắng, tiền đồng sẽ giống như nước từ trong quốc khố chảy ra. Năm đó anh Tông lên ngôi, có lời đồn nói trong rượu và thức ăn triều đình ban thưởng sẽ giấu vàng, đương kim thiên tử lên ngôi, cũng từng có lời đồn đại thái hậu tể tướng vì muốn ổn định lòng người, chuẩn bị dốc hết tài sản quốc khố ra. Những lời đồn này, đem lòng chờ mong trên dưới kinh doanh treo cao cao, đợi đến thực tế khao thưởng không bằng chờ mong, đám binh lính càn quấy sẽ lôi kéo binh lính khác bắt đầu gây chuyện, những lời đồn đãi này, vốn là vì áp chế triều đình phong thưởng nhiều hơn, mới truyền lưu lên. Bọn họ gặp nạn rồi." Vương Hậu tận lực nở nụ cười. Tiếng cười thoáng hòa tan một chút xấu hổ vừa rồi. "Cái này còn không gọi là gặp nạn sao?" Hàn Cương cũng cười, nhẹ nhõm một chút, cảm xúc căng thẳng vừa rồi đối với hắn đã rất xa lạ cũng rất không quen thuộc, đợi đến lúc mọi việc đều giải quyết xong, đối với quân đội sẽ có một đại phẫu thuật. Hàn Cương dùng một từ ngữ rất mới mẻ, cũng không khó để cho người ta lý giải, mong rằng đến lúc đó ngươi có thể giúp ta một tay. "Cấm vệ?" Vương Hậu kinh hãi hỏi. "Thái hậu đang dưỡng bệnh trong cung, ở cấm vệ sẽ không có gì thay đổi. Cho dù thái hậu an dưỡng trong cung, ban trực vẫn sẽ tiếp tục nghe lệnh thái hậu. Đợi đến khi thái hậu không còn nữa, khi đó ai khống chế ban trực mới là trọng điểm." Trông thấy Hàn Cương còn chưa tự đại đến mức phá mình ra, Vương Hậu mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, "Tự nhiên phải cống hiến." "Thượng công." Hàn Cương đưa Vương Hậu trở về, Tông Trạch đã đứng trong thư phòng. "Ngồi đi." Nửa đêm, liên tục gặp mặt nhiều người, Hàn Cương vẫn không thấy mệt mỏi, nói chuyện cũng ôn tồn, "Ngươi vốn đang bận rộn chuyện đại nghị hội chuẩn bị hội nghị, còn để cho ngươi đi gặp người, quả nhiên là vất vả." Tông Trạch theo lời ngồi xuống, "Không dám, đây vốn là chuyện trong phận sự của Tông Trạch." "Gặp qua Lý Hiến rồi." Hàn Cương cũng ngồi xuống. "Đã gặp rồi." "Nhưng Lý Hiến hắn vẫn muốn xuất ngoại nhậm chức, không muốn ở lại kinh sư." Tông Trạch nói xong, lo sợ bất an nhìn Hàn Cương. Hàn Cương và Trương Hàm đều hy vọng Lý Hiến có thể phụ tá Vương Trung Chính ở lại kinh sư, dù sao cũng từng cùng đi Nam Cương, có thể đáng tin cậy, nhưng Lý Hiến vẫn không muốn nhậm chức ở kinh sư. Nhưng Lý Hiến cũng không có biểu thị từ quan cáo lao, mà là hy vọng Tông Trạch có thể chuyển cáo Hàn Cương, xem ở trên tình cảm quá khứ, để hắn có thể nhận thêm vài năm. Tông Trạch cảm nhận được quyết ý của Lý Hiến, liền không có ý định ép buộc hắn tiếp nhận Hàn Cương. Một mặt, hắn cảm thấy dưa hái xanh không ngọt, cưỡng ép bức bách Lý Hiến tiếp nhận, ngược lại sẽ lưu lại hậu hoạn, mặt khác, cũng cảm thấy nên tôn trọng lựa chọn của Lý Hiến. "Thông minh đấy." Hàn Cương cười than. "Nếu Lý Hiến từ quan cáo lao, không khỏi bị người ta nói thành là lòng mang bất mãn, chọc giận các tể tướng, nghĩ một cái an tĩnh cũng khó. Chỉ là người ngoài mà nói, nghệ tình cảm trước kia, Hàn Cương cũng không đến mức bạc đại hắn." "Nhữ Lâm." Hàn Cương hỏi, "Ngươi xem Lý Hiến nên an bài như thế nào?" Tông Trạch nói, "Lý Hiến tuy là người của Hình Dư, nhưng cũng từng vì nước dốc sức, chưa từng phụ triều đình cũng không nên phụ bạc hắn." Hàn Cương dĩ nhiên gật đầu, Tông Trạch đối với thái giám không có kỳ thị trời sinh, điều này làm cho Hàn Cương rất thưởng thức. Kỳ thật trong hoàng quan, xuất hiện tỷ lệ gian định cũng không cao hơn sĩ phu. Sở dĩ mỗi lần bị sĩ phu cam thủ, chẳng qua là bởi vì bọn họ hơn phân nửa đứng về phía thiên tử, vì hoàng đế suy nghĩ sự tình. Cùng lập trường sĩ đại phu, luôn có chênh lệch. Lý Hiến thân tuy tàn, tâm cũng tàn, từng vì nước mở mang bờ cõi, tất nhiên là trượng phu đường đường chính chính, dù sao cũng mạnh hơn hạng người thấy tặc thì sợ tâm hoạn, là không thể bạc đãi. Chỉ là, Hàn Cương lại làm khó lên, khó an bài a. Hoạn quan là gì? Là gia nô của thiên tử ở bên trong hầu hạ thiên tử, ra bên ngoài thì là thai mắt của thiên tử. Hiện giờ hoàng đế bị biến thành vật trang trí, quá lui về trong cung dưỡng bệnh, tất cả quyền lực nắm giữ ở trong tay thần tử, các hoạn quan liền mất đi chỗ đứng của bọn họ. Trừ phi có thể giống như Vương Trung Chính trở thành người khống chế trong cung, nếu không cũng chỉ có thể ở trong cung hoặc là ra làm con đường thứ dân có thể đi. Từ góc độ của các tể phụ mà nói, cho dù bọn họ vẫn muốn tiếp nhận tẩu mã tiếp nhận, để thai mắt của những thiên tử này trở thành thai mắt của bọn họ, chỉ là lập trường của sĩ phu, để cho bọn họ phải rút về những hoạn quan này. Nếu như bây giờ Hàn Cương muốn an bài một hoạn quan ở địa phương nhất định sẽ bị bắn ngược, chỉ cần thành lập châu huyện nghị hội, cũng quyết sẽ không cam chịu tịch mịch. Tông Trạch nói, thật ra cung quan là được. Lấy Trạch quan chi, Lý Hiến chi nói, chỉ vì nghi ngờ của thích tướng công, không phải làm quan. Hàn Cương gật đầu, ta biết. Lý Hiến có lẽ cũng không phải thật sự muốn ở bên ngoài nhậm chức quan, chỉ là cho thấy mình không muốn xen vào bất kỳ thái độ thị phi nào. Để cho hắn đi đảm nhiệm từ quan như Thái Nhất Cung, Ngọc Thanh Cung dưỡng lão, chính là một biện pháp giải quyết rất tốt. Chỉ là Hàn Cương cảm thấy làm như vậy không thích hợp, Lý Hiến phi tại không phải người vô tội, không nên thả vào cung quan. Làm chuyện tốt, không thể để cho hắn không có kết quả tốt, đúng hay không? Thưởng phạt nghi công, đây là nguyên tắc cai trị. Hơn nữa còn phải bận tâm đến suy nghĩ của Vương Trung Chính, để tránh cho Vương Trung Chính thọ chết cáo buồn. Một câu này, Hàn Cương cũng không nói rõ ra. Nếu để Lý Hiến nhậm chức châu huyện, hoặc là đi trên đường cái, đều sẽ liên lụy đến thanh danh của tướng công. Hơn nữa an trí Lý Hiến, tất sẽ theo chế độ hậu nhân. Trong cung hoạn tự người có chức quan tuy không nhiều, cũng có mấy chục, hôm nay Lý Hiến một người ra ngoài, ngày mai chính là mấy chục nội hoạn phải ra ngoài. Phần lớn vẫn sẽ không đi, trong cung cần người, chỉ là về sau không tiến vào nữa. Nhìn Tông Trạch, Hàn Cương nói, người nào không ngã, tay chân không phải do nhân quân gây nên, cho dù cần khu dùng hoạn quan, ngày sau vẫn nên dùng ngoại di là tốt, không nên dùng người Hán. Đây là chuyện của ngày sau. Ngoại trừ Lý Hiến, cũng đích xác còn có một ít nội hoạn không tiện ở lại trong cung, cũng đồng dạng không tiện an bài ở châu huyện. Linh quang Tông Trạch chợt lóe lên, nhớ rõ Trình Kiệt đã từng quản lý đồn điền. Tấm ứ điền dẫn nước sông Hoàng Hà tới nước Động Hà Bắc. Hàn Cương lại gật đầu, ý nghĩ này cũng không tệ, cụ thể là xây dựng chức nghiệp công dịch, để hoạn quan tham dự vào quản lý cũng là một biện pháp. Bọn họ so với rất nhiều sĩ phu phải có tài cán hơn nhiều. Dưới trung thư môn quản lý xây dựng mọi việc, đích xác có thể nội hoạn tham dự, nhưng đây là vất vả rồi. Nhưng tham dự xây dựng, không khỏi điều động quân dân, chỉ sợ. Không sao. Hàn Cương nở nụ cười, thời gian qua hắn còn phải lo lắng hoạn quan bên ngoài sẽ gây ra phản loạn, thế hệ này ra bên ngoài thì không đủ gây sợ. Hắn lại suy nghĩ một chút, đến lúc đó con trai của Vương Trung Chính cũng sẽ cùng nhau an bài. Là ai? Hỏi Vương Trung Chính một câu đi. Vương Trung Chính có hai nhi tử, một là con nuôi trong cùng, một con khác cũng là con nuôi, chẳng qua là con thừa tự, thật ra là cháu ruột của Vương Trung Chính. Bởi vì công lao, địa vị của Vương Trung Chính, hai người đều được hưởng phúc. Người nào ra ngoài làm việc đều được. Vâng. Tông Trạch gật đầu. Đại nghị hội chuẩn bị thế nào rồi? Tông Trạch nói, mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ người đến đông đủ thôi. Trên cơ bản hội nghị chuẩn bị lần này chính là lấy Nghị Chính làm chủ, cộng thêm một đám nguyên lão. Nhưng hiện giờ đã từng nhậm chức hai phủ, nguyên lão trọng thần hai chế có thể đếm được ít ỏi, Phú Bật, Lữ Công Trứ, Vương Tuyền, Hàn Giáng đều đã không còn trên nhân thế, còn lại rất nhiều người tuổi già khó có thể vào kinh, số lượng chân chính có thể tới không đến 10 ngón tay. Hàn Cương gật đầu, lại không nói gì. Qua một lúc, hắn hỏi, mấy ngày nay lại có chút biến hóa, Nhữ Lâm ngươi bây giờ thấy thế nào? Tông Trạch đứng dậy, cung kính thi lễ với Hàn Cương, ý của Tông Trạch vẫn giống như trước. Hành động này của tướng công có thể nói là chí công chí chính, không có chút tư tâm nào, ngày ngày có thể biểu hiện, sĩ dân cùng giám định. Bởi vì phương án mà Hàn Cương đưa ra, so với các phương án khác càng được đại đa số sĩ phu hoan nghênh. Húng chi có hội nghị Nghị Chính và hội nghị Châu huyện trước, một hội nghị lớn vốn nằm trong dự tính của rất nhiều người, cho nên Hàn Cương không lo lắng có quá nhiều người phản đối, đây là tiêu chuẩn phân lập tam quyền, hoàn toàn mô phỏng theo hậu thế. Chỉ là phương án mà Hàn Cương đưa ra hoàn toàn đến từ ký ức không quá đáng tin cậy của hắn. Kỳ thật có rất nhiều chi tiết, Hàn Cương đã không nhớ rõ lắm. Nhưng chỉ nhìn chế độ này đã thấy vô cùng nghiêm mật, các bên kiểm chế lẫn nhau, khiến cho một nhà không thể độc đại. Điều này đối với các đại thần quần long vô thủ mà nói, không có chế độ nào tuyệt vời hơn chế độ này. Thật ra Hàn Cương vốn không định phổ biến đại hội nghị này. Nếu thân thể thái hậu không có vấn đề, Hàn Cương nắm chắc có thể kéo hoàng đế và Trương Hàm ra khỏi sân. Khi đó, cho dù muốn mở hội nghị cũng không phải là tình trạng hiện tại. Đáng tiếc tướng công một mảnh thành tâm, nhưng người khổ không biết đủ, hôm nay xem văn, Phùng Chư Công chỉ sợ không vừa lòng như thế. Nhất là Văn Công, đã thấy hắn hỏi qua binh sự, ngày sau trên hội, tất vì thế tranh. Hàn Cương gật đầu, Tông Trạch nói không sai, đây cũng là suy nghĩ của hắn, đúng vậy, việc này không thể không lo. Thứ nhất, thứ hai, nếu như hiện giờ thiên tử đã từng suy nghĩ, thái hậu cũng tính dưỡng trong cùng, đúng là tể tướng đã quản thúc, nhưng tướng công thiết lập rất nhiều khoản, không khỏi quá hà khắc. Tự trói tay chân, cương kỷ khó trương. Hàn Cương này không thể gật đầu, đây là mấu chốt, cho dù không lộ ra bố triều, muốn buộc tội tể tướng cũng không dễ dàng, chỉ cần nghị hội không thể tùy ý phế lập tể tướng, nghị viên lại không thể thường trú ở kinh sư, cương kỷ này vẫn có thể duy trì. Lấy tội buộc tội tể tướng, thứ nhất cần 2/3 thành viên của đại nghị hội thông qua, thứ hai, còn phải được 9 vị đại thẩm phán cùng nhận định tể tướng có tội. Đại thẩm phán đề danh thì đến từ thủ tướng. Đại nghị hội buộc tội đại thẩm phán cũng yêu cầu 2/3 thành viên của nghị hội thông qua. Cho nên muốn đạt tới mục tiêu buộc tội tể tướng, gần như không có khả năng. Nhưng tướng công, Trương tướng công có cam tâm không? Hàn Cương cười ha ha với Tông Trạch đang lo lắng, sao hắn có thể không đồng ý? Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Hoa giáp năm nào của vi phụ còn có thể làm tể tướng được mấy năm? Chỉ nói không thể đảm đương, có nói không thể tiếp tục nhậm chức không? Hàn Cương nếu không đưa ra những điều khoản này, ngươi cho rằng ta có thể yên tâm? Dưới bóng đêm, trong ánh đèn, Trương Hàm cũng lộ rõ cõi lòng với con trai. 5 năm sau Hàn Cương từ chức, chỉ còn lại Trương Hàm độc chiếm có 5 năm. Trong thời gian 5 năm, muốn mưu triều soán vị căn bản không có khả năng, thậm chí sống thêm 10 năm, làm thêm 10 năm cũng khó làm được. Hiện tại Hàn Cương buông tay, ngày sau ngóc đầu trở lại, không có Trương Hàm, ai có thể ngăn cản hắn? Dựa vào Trương Hợp, dựa vào Thẩm Quát, hay là dựa vào Lữ Huệ Khanh? Nhớ kỹ, kẻ địch hiện tại của vi phụ không phải Hàn Cương.